Chương 216. Kỳ Tây chỉ tụ hổ. Chương 216. Kỳ Tây chỉ tụ hổ. 3. Đối với việc Vương Trung Chính đến Hà Hoàng giám quân, Hàn Cương không hoan nên lắm, cũng không phải là do Văn Thần kỳ thị hòa quan. Chỉ là cho rằng thêm một người đến phân công, những người khác sẽ ít hơn một chút. Nhưng chức vị này rơi vào trên người Vương Trung Chính, cũng miễn cưỡng có thể nói là vạn hạnh trong bất hạnh, so với các hoạn quan khác đến giám quân vẫn tốt hơn. Ít nhất khi Vương Trung đang ở Lang Nột giúp quân, làm cũng không tệ. Tuy không phải chủ động đến Lang Nột, nhưng cũng không giống như biên lệnh thành ở Đồng Quan, Ngư Chiêu Ân nhúng tay vào quân vụ mà làm chuyện xấu như bắt mang, muốn Hàn Cương đến đánh giá, có thể nói là bột phận. Về phần lúc trước Vương Trung Chính đến Tần Châu tuyên chiếu nhận hối lộ, đó chính là bệnh nhỏ, lấy hiện nay Lũng Tây các lợi nhuận phong phú, như thế nào cũng có thể lấp đầy khẩu vị của hắn. Tuy không phải kết quả tốt nhất, nhưng miễn cưỡng cũng có thể tiếp nhận, đây là cái nhìn của Hàn Cương còn có Vương Hiểu, Cao Tuân Dụ đối với Vương Trung Chính đến giáng quân. Tuy nhiên Vương Hậu Sơ nghe thấy, đối với thiên tử tin tưởng hoạn quan mà không tín nhiệm thủ thần địa phương, ngược lại vẫn có chút tức giận bất bình, luôn miệng oán giận. Hàn Cương cười ha ha nói, coi như hắn cưỡi ngựa tiếp nhận là được. Ngày sau sửa thành kinh lược trấn phủ thi, cũng vẫn sẽ có hoạn quan tới đây, tránh không được chuyện này. Vương Hậu hồi thở dài một tiếng, cười khổ, cuối cùng cũng không còn cách nào khác. Trước cửa doanh trại quân cứu viện Kỳ Nguyên, tiếng hô hào chấn động trong ngoài, Tuyển Phong chỉ huy trong doanh vẫn chưa ngừng. Vương Hậu chiều chép miệng, Diêu Vũ Chi đến rồi, Ngọc Côn ngươi có biết không? Hàn Cương bật cười, trụ sở mà Nguyên Tuyển Phong vẫn là do ta sắp xếp, ngươi nói ta biết không biết? Vương Hậu cũng cười, mình là hồ đồ. Hàn Cương là trợ thủ trấn an tài xế, Vương Điểu, Cao Tuân Dụ, những việc vụn vặt này vốn nên là hắn xử lý. Hắn quay đầu nhìn lại cửa lớn bị bỏ lại phía sau, Diêu Hồng hiện tại hơn phân nửa đã ở trong doanh. Theo Ngọc Côn ngươi, Diêu đại bỉ như thế nào? Hắn hỏi Hàn Cương. Diêu Hồng và chủ ngạc. Hàn Cương hơi kinh ngạc quay đầu, chỉ thấy Vương Hậu gật đầu, đã từng gặp Diêu Vũ Chi, lại quen thuộc với hẳn giống, nơi này chỉ có Ngọc Côn ngươi. Không hỏi ngươi hỏi ai? Trước đây có lẽ cũng gọi như vậy, nhưng hiện giờ hai người đã không cách nào so sánh được. Hàn Cương cao mày cân nhắc từ ngữ, trên phương diện dụng binh, hạt giống đã sớm đưa mắt nhìn vào cục, tấn công Tuy Đức, tiến công Trúc Lang Nột, cũng là vì cướp Hoành Sơn, tiến tới công diện Tây Hạ. Mà Diêu Vũ Chi chỉ là an tâm làm đô giám của hắn, cho tới bây giờ đều là nghe lệnh làm việc, chưa bao giờ nghe nói hắn có bất kỳ cử chỉ tiến thủ gì. Năm đó Hướng Trùng Ngạc không đợi thượng mệnh, đã xuất mã đoạt Tuy Đức, Diêu Vũ Chi làm không được. Trùng Ngạc phụ mật chỉ. Vương Hậu lập tức chỉ ra sai lầm của Hàn Cương, hơn nữa còn là do Cao Công truyền lại. Hàn Cương hừ lạnh một tiếng, không phải mệnh lệnh xu mật viện. Vương Hậu nghẹn họng, Hàn Cương nói không sai. Biên tướng xuất binh tấn công địch thành, hoặc là có ký thư của xu mật sứ, hoặc là mệnh lệnh của kinh lược sứ, nếu không chính là tự ý hưng binh sự. Mặc dù có mật chỉ của thiên tử, nhưng dưới tình huống thiếu hụt xu mật viện phó thự, cũng là không hợp pháp. Tùy tiện quan văn nào, chỉ cần dũng khí cao một chút, là có thể ném sang một bên. Cho nên năm đó sau khi Trùng Ngạc đoạt được Tuy Đức, thiếu chút nữa bị xu mật viện lấy tội sinh sự tru sát, mà Tuy Đức thành mà y đoạt được cũng phải trả lại cho Tây Hạ. Nếu không phải Quách Quỳ nể mặt Tuy Đức thành mà xác nhận, thiên tử cũng không bảo vệ được y, nhưng Trùng Ngạc trùng quy vẫn bị trị tội, Cao Tuân Dụ ở giữa truyền tin tức, cũng liên đối thu trách phạt. Trùng Ngạc bởi vậy mà bị quăng sang 2 năm, mãi đến khi Hàn Giáng tuyên phủ Thiểm Tây mới vớt y ra khỏi nơi biên quản. Mà kế tiếp, chính là y dưới sự ủng hộ của Hàn Giáng, chủ trì chiến lược tiến vào Trúc Lang Nột, đánh chiếm Hoành Sơn. So sánh với Trùng Ngạc, Diêu Hồng kém hơn nhiều. Từ kinh nghiệm quá khứ mà xem, Diêu Hồng là một tướng lĩnh hợp cách, nhưng bản lãnh làm xoay thần, còn chưa triển lộ qua một lần, đây chính là chênh lệch. Vương Hậu trầm mặc, tiếng võ ngựa vang lên một hồi lâu. Sau đó y lại nói, không ngờ Ngọc Côn đánh giá hạt giống của ngươi cao như vậy. Cao thì cao, nhưng tiểu đệ không hy vọng Trùng Ngũ thông viễn. Diêu đại năng tới nghe lệnh, nếu là Trùng Ngũ tới, cho dù bất luận thân phận hiện tại, họ tử kia của hắn, ai có thể ép hắn đi? Ha ha. Vương Hậu mỉm cười, nói cũng đúng. Cho dù mang theo Tuyển Phong tới, Diêu Hồng sợ vẫn kém một mình Trùng Ngạc. Lời Vương Hậu nói làm cho Hàn Cương bỗng nhiên linh quang chợt lóe, mặc danh kỳ diệu nghĩ tới cái gì, lại nói tiếp, thông viễn cũng không thiếu lương tướng tinh binh, cũng nên biên ra một Tuyển Phong chỉ huy ra. Trấn An tinh nhuệ có một đội có thể tín dụng trên tay, lúc lâm trận cũng thuận tiện hơn rất nhiều. Vương Hậu đứng lên nghiêm chỉnh, Ngọc Côn, ngươi đã nói với Giang Nghiêm chưa? Vừa mới nghĩ đến, không biết ý của Sử đạo huynh như thế nào. Việc này có thể làm được. Vương Hậu quả quyết nói ra. Hàn Cương vừa hiện linh quang, liền để cho hai người vùng roi, thoáng cái liền về tới trong nha môn. Trong chính sảnh, vẫn là Vương Thiều ngồi một mình phê duyệt văn thư, Cao Tuân Dụ hiện giờ vào kinh thành, người ở Đông Kinh, mấy tư lại vây quanh bên cạnh, một quan văn cấp thấp ở trước mặt, cùng kính bẩm báo công sự. Về rồi hả? Nghe thấy tiếng động, Vương Thiều ngẩng đầu, phất tay bảo mấy quan lại lui sang một bên, hỏi, nhà máy rượu ở đó xảy ra chuyện gì? Hàn Cương tiên liếc mắt nhìn mấy tên quan lại một cái, mấy người lập tức thức thời cáo lui lợi đến khi trong sảnh chỉ còn 3 người, Hàn Cương mới cười khổ giải thích sự tình mấy câu. Vương Thiều nhíu mày, khó trách Hàn Cương không muốn nói trước mặt người ngoài. Chuyện Phó Thuấn Thần, Vương Thuấn Thần trộm gà trộm chó không khỏi quá mất mặt, mỗi người đều là quan nhân có cuộc sống hàng ngày, thân vệ vần quanh, sao còn làm chuyện trộm gà trộm chó bực này. Nhưng vì mấy chục cân rượu, cũng không tiện trách phạt bọn họ. Hắn đang muốn nói cái gì đó, Vương Hậu không nhịn được đứng ra, nói đề nghị vừa rồi của Hàn Cương với phụ thân. Cuối cùng Vương Hậu trầm giọng nói, thông viễn quân cái khác không nhiều lắm, nhưng tinh binh tướng mạnh nhiều. Cho dù là người trong bảo giáp không ở trong quân tịch, kéo ra cũng đều là tinh nhuệ có thể ra trận. Chọn lựa chọn người, so với mấy đường khác, chỉ biết ngại lựa chọn đường sống quá lớn, không sợ sẽ chọn không ra người. Vương Hậu nhìn phụ thân với ánh mắt mong đợi, nhưng Vương Thiểu lại lắc đầu. Đại nhân, một quân tuyển phong, các lộ đều có thể thấy được khi ra trận thực sự có tác dụng lớn. Vì sao không đồng ý? Không phải không đồng ý, Vương Thiểu an nhiên cười, các ngươi không nói, ta cũng chuẩn bị làm. Chỉ là nhân tuyển lĩnh quân khó định, Cao Công không ở đây, lúc này ta không thương lượng hạ lệnh chọn lựa mũi nhọn với hắn, không chừng trong lòng hắn sẽ có khúc mắc.
Vương Hậu muốn nói lại thôi, mà Hàn Cương ở bên quên nhủ, Cao Trấn Phủ đã đi được nửa tháng, tính toán thời gian, nên cùng Vương Trung Chính trở về. Tạm thời chờ một chút, cũng không còn mấy ngày nữa. Trấn An Vương Hậu xong, Hàn Cương lại quay lại, Trấn An, Cao không ở đây, chọn tướng tá chủ trì tuyển chọn đúng là không tiện, nhưng binh sĩ phía dưới chọn lựa một chút hẳn là không thành vấn đề. Binh sĩ trước tiên quyết định, chờ Cao Trấn An trở về sẽ quyết định người dẫn quân. Như vậy cũng tiện cho bản ti chọn thời gian xuất binh. Vương Thiều hơi suy nghĩ, gật đầu đồng ý, cũng tốt. Việc này ta sẽ giao cho Miêu Thụ đi làm, ngày mai ta sẽ thông báo cho hắn, các ngươi cũng đừng quản. Hàn Cương từ trong chính sảnh cáo từ đi ra, Vương Hậu thì bị lưu lại bên trong. Gần đây Diêu Hồng đến Thông Viễn, theo lý nên cử hành tiệc đón gió tẩy trần cho hắn. Nhưng mười mấy ngày kế tiếp, viện quân sẽ đến từng đội, nếu đến một nhà, làm tiệc đón gió một lần, trong nháy mắt mấy ngàn quan tiền trong túi Vương Thiều sẽ lật tung tẩy trần. Cho nên trước tiên làm một bữa tiệc gia đình đơn giản, đợi toàn quân tập hợp, trước khi xuất binh, mới tập hợp chúng tướng lại một chỗ, cùng nhau làm chuyện đón gió tẩy trần. Nếu là tiệc đón gió tẩy trần, đương nhiên giao cho Vương Hậu đi làm, Hàn Cương cũng không cần phải nhúng tay đi. Ở Hàn Cương vừa nghĩ tới quyết định của Vương Thiều, xem ra Vương Thiều rất tôn trọng Cao Tuân Dụ, sợ hắn thẩm sinh khúc mắc, chọn lựa cả binh sĩ cũng giao cho phe Cao Tuân Dụ. Nhưng Vương Thiều làm vậy cũng đúng, đổi lại là mình cũng sẽ làm như vậy. Mấy tư lại đi tới trước mặt, nhìn thấy Hàn Cương tới, vội vàng lui qua một bên hành lễ. Hàn Cương không yên lòng hướng bọn họ gật gật đầu, còn thầm khen Vương Thiều lói đời. Hiện tại giao quyền lựa chọn quân tốt cho Miêu Thụ, chờ Cao Tuân Dụ trở về thì không thể không có qua có lại, không đi tranh đoạt vị trí tướng lĩnh xuất lĩnh tuyển chọn với Vương Thiều. Thủ đoạn nhẹ nhàng bâng cơ nắm giữ quyền chủ động trong tay này vẫn là Hàn Cương đề nghị trong chớp mắt đã xông ra, bây giờ nghĩ lại, thật đúng là khiến người ta bội phục. Trở lại công sảnh của mình, mấy thuộc lại vội vàng chào đón, hầu hạ hắn ngồi xuống. Hàn Cương bưng trà nóng bọn họ dâng lên, tùy tay lật công văn bày trên bàn, đều không có việc gì lớn. Tất cả công việc có liên quan đến xuất binh, tất cả đều đã chuẩn bị tốt, sẽ không lâm trận luống cuống tay chân. Hơn nữa bây giờ mới đến một nhà Diêu Hồng, càng không cần lo lắng sẽ đột nhiên xảy ra chút nhiễu loạn, làm cho người ta không kịp trở tay. Thân không có chuyện gì, Hàn Cương uống từng ngụm nước trà trắng như tuyết, trong hơi nước chậm rãi bốc lên, nghĩ đến chiến sự sắp đến. Nói đến, quy mô xuất binh lần này đích xác không nhỏ. 5000 binh mã vốn có của Thông Viễn quân, trừ bỏ chú quân đóng giữ, vẫn phải xuất động hơn 3000, cộng thêm hai đường phái tới 6000 biệt quân, tổng số tiếp cận gần 1 vạn, đều là đội ngũ ra trận chém giết, mà không phải bình thường tính cả dân phu cùng nhau vào được số người. Quân lực như vậy, muốn đánh bại võ thắng quân người thổ phiên không khó, nhưng cũng giống như Lang Nội Thành, phải ổn định thủ vững Lâm Chi lâu dài, lại là rất có chút phiền toái. Muốn bảo trụ Lâm Chi, khống chế được lưu lượng vực, ở võ thắng quân ít nhất cũng phải đóng giữ 4-5000 binh sĩ, đồng thời còn phải ở mấy chỗ mấu chốt chiến lược địa điểm an trí hạ thành trại. Cái này cần trưng dụng lượng lớn dân phu đến vận chuyển lương thảo, xây dựng phòng thủ thành. Nhưng chuyện đồn điền liên quan đến sự phát triển ngày sau của quân Thông Viễn cũng không thể trì hoãn như vậy, mùa đông năm nay còn phải tổ chức mở đường, nhân lực không thể tùy ý điều động. Nhân lực, lương thực, hai chuyện quấy nhiễu sự phát triển của Thông Viễn quân, tương đối mà nói, ngược lại chiến tranh liền có vẻ không phiền toái như vậy. Tay vịn chén trà ấm áp, hắn âm thầm thở dài, biết dễ đi khó, muốn làm tốt một việc, thật sự không dễ dàng. Chương 217. Tinh kỳ Tây chỉ tụ hồ bí. Chương 217. Tinh kỳ Tây chỉ tụ hồ bí. 4. Uống xong trà, từ trong trầm tư tỉnh lại. Hàn Cương từ trong tay nào rút ra một phong thư. Đây là thư riêng du sư Hùng nhờ người gửi tới, hôm nay mới đưa đến tay, còn chưa kịp xem đã bị Vương Tiểu tìm tới. Sau đó nghe nói tiệc rượu xảy ra chuyện, lại đi giao hấn mấy tên tặc nhân trộm rượu ở đó, kéo dài tới bây giờ. Hàn Cương mở ra xem một đống, cũng không có gì đặc biệt. Bình thường chào hỏi, nói chút chủ đề học thuật, còn có mấy chuyện thú vị gần đây nhất, thuận tiện cũng nói đến thế cục quan trung trước mắt. Từ khi Hàn Cương rời Thiểm Tây Tuyên phủ ti về Thông Viễn, đến bây giờ đã 3 tháng. Trong đoạn thời gian này, tình hình chiến lược di chuyển của triều đình ở khu vực quan Tây đã vô cùng rõ ràng. Thiểm Tây chuyển vận tư một phân thành hai đương nhiên là chứng cứ xác thực nhất, nhưng sự tĩnh lặng của Loan Duyên Lộ và Hoàn Khánh Lộ cũng chứng minh hai bên Hoành Sơn Nam Bắc đều đã tổn thương nguyên khí trong trận chiến trước đó. Cho dù mùa đông sắp đến, sớm đã đến thời tiết phòng thu mỗi năm một lần, nhưng năm nay bên Tây Hạ không cần lo lắng quá nhiều, Lương Ất Mai vừa mới giải quyết mấy gia tộc quyền thế, tuy là ổn định quyền vị, nhưng không thể không vùi ở trong hang ổ Hưng Khánh phủ liếm láp vết thương. Mà Hoành Sơn phiên bộ ở đường Tính Duyên, bất kể là chân núi phía bắc, đều bị tàn phá hoàn toàn trong đại chiến trước đây. Đầu tiên là Nam Lộc phiên bộ là quân Tống đại lược qua một lần, tiếp theo lại cho đảng hạng nhân cướp đi gần như tất cả lương thực còn lại. Mà mặc dù người Tống ở chân núi phía bắc không đi quá dày, nhưng chủ tử bọn họ thuần phục cũng vẫn cướp sạch sẽ bọn họ. Không có trâu, không có dê, ruộng lúa mạch được chăm sóc ngắn trong mùa xuân chỉ thu hoạch được một nửa những năm trước, dựa vào chút lương thực này, ngay cả ngày Tết cũng không thể chịu được. Trước mặt một đám người của bộ tộc phàn có hai con đường, một là cầu viện, hai là cướp bóc. Gian dâm cướp bóc đối với Hoành Sơn phiên bộ mà nói, đã là thói quen thành tự nhiên. Hàng năm theo đảng hạng nhân cùng nhau xâm nhập phía nam, ở trên người Hán giàu có đông đúc chia một chén canh, sớm đã là lệ cũ tổ tông truyền xuống. Năm nay đảng hạng nhân không tới, Hoành Sơn phiên bộ không người dẫn đầu, tụ không nổi lại đội, tiểu cổ đạo phỉ là tầng tầng lớp lớp. Chỉ là chi châu mới của Diên Châu, Diêm Duyên Lộ kinh lược sứ Triệu Tuân, cùng với binh mã phó tổng quản Yến Đạt đều không phải dễ trêu chọc, tầng tầng bố trí khống chế, lấy bảo giáp mới xây dựng làm hạch tâm, phối hợp với tinh binh cường tướng, chu trừ từng đạo tặc. Trong khoảng thời gian này, không có một lần đại chiến nào, nhưng chém đầu vụn vặt lẻ tẻ, lại đạt tới hơn 1.400. Trăm phương ngàn kế, không cho những cường đạo này cướp được nửa điểm lương thực. Dựa theo báo cáo của Triệu Tuân với triều đình, chỉ cần tình thế phát triển tiếp như thế, mùa đông hôm nay qua đi, nhân khẩu của bộ Hoành Sơn phiên ít nhất cũng phải giảm mất 2 thành. Cũng không phải không có người lựa chọn quy thuận, dưới tình huống bình thường, triều đình có thể sẽ khẳng khái mở hầu bao, lấy lương thực tồn trong kho thường bình ra trấn an. Nhưng trước mắt, chuyển vận ti đường quân Vĩnh Hưng căn bản không vắt ra nổi một chút lương thực tồn kho, chỉ là khu kênh trắng giảm sản lượng quy mô lớn, thu hoạch 145 vạn thạch năm xưa, năm nay lại chỉ có 70 vạn thạch, chỉ riêng khoản thiếu hụt này đã khiến cho Lữ Đại Phòng tiếp nhận chức chuyển vận sứ sứt đầu mẹ chán. Lam Điền Lữ Thị Tứ Hiển, chỉ có Lữ Đại Phòng không phải đệ tử của Trương Thái, nhưng ông ta cũng vô cùng thân thiết với phái quan học. Du sư Hùng hiện tại đang nhậm chức dưới trướng Quách Quỷ ở Trường An, hơn nữa đã là tiết độ phán quan của Đường quân Vĩnh Hưng. Trong mấy phong thư thời gian này, cũng từng đề cập Lữ Đại Phòng vài lần. Nói vị chuyển vận sứ quân lộ quyền Vĩnh Hưng mới nhậm chức này, đối với Triệu Diên Lộ, Tiến Đạt hành động có nhiều ủng hộ, hy vọng có thể thông qua chiến thuật vườn không nhà hoang, đem nhiều người Hoành Sơn phiên thường xuyên quay rối tống cảnh chết đói mấy nhà, mặc dù học đủ nho sĩ, cũng sẽ không ngốc nghếch giống như Đông Quách tiên sinh, đem lòng nhân từ đặt ở trên người sói độc xà. Hoành Sơn thế cục như thế, chỉ luận Vương Thiểu thời cơ xuất binh võ thắng quân, trước mắt thật là thích hợp nhất. Trước khi đảng hạng nhân dưỡng tốt miệng vết thương, xuyên qua Đại Lai Cốc, đi đến một mặt khác của Điệu Thử Sơn. Đi trước đánh xuống Lâm Trì, khống chế được Nguyên Thủy, đi về phía bắc có thể uy hiếp Tây Nam Lan Châu, đi về phía tây nam thì đối diện với Hà Châu. Sắc trời đã muộn, Hàn Cương thu dọn văn tự trên bàn, đứng dậy rời khỏi công sảnh đi ra cửa, nhìn về phía tây, dáng đỏ chói mắt đầy trời. Vân Lam mỏng manh bị ánh chiều tà chiếu rọi nhuộm đỏ, tựa như màn trời bị người ta rạch ra một vết thương, máu tươi đỏ sẫm thấm đẫm nửa bầu trời. Hàn Cương gần đây đọc nhiều võ kinh tổng yếu, trong Vân Khí Chiêm Thuật một thiên có, Xích Khí Mạn Huyết Sắc Giả, Đổ Máu Chi Tượng, các loại. Trước mắt đại chiến sắp tới, tự nhiên không thiếu lưỡi đao nhuốm máu, chỉ là không biết một người Xích Khí Mạn Huyết Sắc này rốt cuộc là đại hung hay là đại cát. Tà Dương như máu. Mục Trinh từng đọc sách của người Hán, giống như phần lớn quý tộc thổ phiên, khao khát văn hóa của người Hán. Nhìn thấy chân trời nhuốm một tầng huyết sắc, không khỏi nhớ tới từ này. Nhưng hắn cẩn thận nghĩ lại, lại cũng không nghĩ ra là đã từng đọc được ở trên sách của người Hán nào. Nhưng Mục Trinh cũng không ngâm thơ đối nghịch như thư sinh người Hán, nhìn hồng quang đầy trời, chỉ là kinh hãi vì màu sắc này thật sự không lành. Chỉ sợ ông trời cũng tỏ rõ đại chiến sắp tới. Niệm vài tiếng Phật, thu hồi tầm mắt, Mục Trinh đi vào trong trướng. Chính giữa trướng có một người đang quỳ, nhìn thấy Mục Trinh tiến vào liền lập tức túi đầu sát đất dán mặt xuống đất, chờ Mục Trinh xử lý. Mục Trinh mặt không biểu tình nhìn hắn một cái, ngồi xuống uống trà, cũng không để ý tới hắn đây là sứ giả cầu viện đệ đệ hắn phái tới, mấy ngày qua đã thấy chán ghét. Dẫn theo đệ đệ của Vũ Thắng Quân mù nô sất, trong khoảng thời gian này, một ngày ba phong cấp báo, một người đưa tin tiếp theo một người đưa tin. Cổ vị nói Điệu Thử Sơn đối diện, hiện tại đã đổi tên thành Thông Viễn vẫn là Lũ Tây, đã tụ tập 10 vạn quân tống, đảo mắt liền muốn tấn công. Bước đầu tiên là Vũ Thắng Quân, bước tiếp theo chính là Hà Châu. Nô sất khóc lóc kể lể trong thư cầu cứu, nhờ hắn nể tình đồng bào một mẹ, còn có quan hệ môi hở răng lạnh, kéo huynh đệ một phen. Nếu đúng như lời Ngô Sắt nói, người Tống thật sự phái tới 10 vạn đại quân, đói cũng có thể chết đói bọn họ. Nếu không chết đói, đó chính là Mục Trinh hắn ngồi xuống chờ chết, không liều được. Trên thực tế, Mục Trinh đoán quân Tống nhiều nhất cũng chỉ khoảng 1-2 vạn, nhiều hơn nữa, người Tống cung cấp không nổi Điệu Thử Sơn Đại Lai Cốc cũng không phải dễ đi lắm. Nhưng đừng nói 1-2 vạn, cho dù là 7-8 ngàn cũng đã làm cho người ta đau đầu rồi. Vũ Thắng Quân có thể giữ được hay không, Mục Trinh cũng không coi trọng. Hiện giờ người Tống càng ngày càng khó chơi, đây là hiện thực không thể phủ nhận. Nghe nói trước đó năm nay, quân Tống ở Hoành Sơn đã chôn đại quân của Lương Ất tướng quốc Tây Hạ, đánh cho đại bại mà chạy. Nếu không phải lúc ấy người Tống đang gặp nội loạn trong nước, tiền tuyến bị ép trở về, nói không chừng Lương Ất chôn không được phủ Hưng Khánh, sẽ chôn xương bên bờ sông Vô Định. Cách xa ngàn dặm, Mục Trinh cũng không phân biệt được lời đồn là thật hay giả. Nhưng có một điểm có thể khẳng định, người Tống vốn dĩ nhất định là chiếm thượng phong, chỉ là bởi vì nội loạn rút quân, để Lương Ất Mai đắc ý bình yên trở lại quốc đô. Bởi vì trong thương đội qua lại Hà Châu, có rất nhiều người truyền miệng nói ra việc này. Trong miệng bọn họ, những lời tiết hận tràn đầy trong lời nói, người Tống rất hận Lương Ất Mai không thể để đại quân đảng hạng do hắn xuất lĩnh ở lại sâu trong Hoành Sơn ở Hà Tây, bất luận là thương nhân của bộ tộc nào, phần nhiều sẽ không có hảo cảm gì với việc cướp bóc thành họ, đảng hạng nhân quen bội bạc. Mục Trinh không muốn giao chiến với người Tống, đánh nhau cũng không có lợi cho hắn. Nhiều khi, Mục Trinh còn ảo tưởng cùng chú của hắn trao đổi vị trí, để hắn làm chú của tán phổ, đến chặn người Tống và đảng hạng cho mình. Mà không phải hoàn toàn trái ngược hiện trạng trước mắt. Nhưng người Tống bây giờ hùng hổ dọa người, đều đánh tới cửa, cũng không thể không ứng phó. Chính như Ngô Sơn nói, hôm nay người Tống đoạt được Võ Thắng Quân, ngày mai sẽ có thể đưa tay đến Hà Châu. Mục Trinh rất rõ ràng vị trí địa lý của hắn ở thành rất tốt, chỉ cần người Tống có lòng khống chế Hà Hoàng, không thiếu được chiếm lấy Hà Châu thành. Mục Trinh chậm rãi uống nước trà, đổ cặn bã còn lại vào miệng, nhai nuốt bơ và mùi thơm của lá trà bên trong, tuyệt không lãng phí. Nghĩ tới nghĩ lui, Mục Trinh rốt cục có quyết định. Hắn nói với đệ đệ mình là cầu viện sứ tiết, nói với Ngô Sơn ngủ, không nên đánh bừa. Trước tránh đầu sóng ngọn gió, sau đó ta sẽ phái người đến giúp hắn chặt đứt lương thực của người Tống. Đói bụng, người Tống không ở lâu được. Lời của Mục Trinh chỉ dùng một ngày đã truyền đến tai mù Ngô Sơn. Không nên cứng rắn đánh, tránh được đầu sóng ngọn gió. Vậy ta làm sao bây giờ thành Lâm Chi? Trên mặt Hạc Ngô Sắt không có vẻ gấp gáp tức giận, nhưng ngựa khí bén nhọn, rõ ràng đã đem tâm tình giận dữ đốt ra, chẳng lẽ để lại cho người Tống sao? Ý thì chất vấn. Sứ giả quỳ trên mặt đất, không dám ngẩng đầu, mặc cho Ngô Sắt phát tiết tức giận đồng dụ đã chết, xếp hạng thứ 3 mù Ngô Sắt, thật vất vả kế thừa địa bàn này của hắn. Một năm qua, hắn hao hết tâm lực đi thống trị các bộ tộc phiền, chỉ muốn đem mảnh đất đai bên bờ sông Huy Hà này chế tạo thành một nơi không kém thanh đường, Hà Châu giàu có và đông đúc. Nhưng một năm qua hắn tâm huyết kết tinh, huynh trưởng Mục Trinh nhẹ nhàng buông tha cho một câu nói. Nhìn thành thị nhân khẩu càng ngày càng nhiều, còn có khu nhà cao cấp mình ở lại, Nô Sất làm sao có thể bỏ lại những sản nghiệp hắn coi như chân bảo này, mà chui vào trong núi tránh né binh phong người Tống. Nếu y theo phân phó từ bỏ thành Lâm Y Liệ, đại ca của hắn thật sự có thể phái viện quân tới cứu hắn sao? Hạt Nô Sất không muốn ký thác hy vọng vào Mục Trinh, nhưng hắn lại không tiện nói ra những phương pháp khác. Hắn nhìn chung quanh sảnh, trong đó có mấy chục tộc trưởng của các bộ tộc lớn nhỏ đều ở đây. Trong số họ có rất nhiều người không chỉ đầu phục một nhà, tin rằng trong số họ có người có thể ra mặt trước, nói ra ý kiến khiến hắn hài lòng. Có cần cầu viện kỳ giả không? Trưởng lão trong bộ tộc dưới trướng có người đề nghị này khiến các tộc trưởng trong sảnh đều nói chuyện riêng với nhau, người phản đối có, người tán thành có. Mà trong số người tán thành, có người sợ kỳ gia tới sẽ không đi, cũng có người cảm thấy muốn mời được kỳ hoa ma không phải dễ dàng như vậy. Hạt Ngô rất ho khan một tiếng, ngăn cản phía dưới nghị luận, hắn chọn một thân tín thông minh lanh lợi biết nói, người đi mang thư cho tỷ hưu, nói cho hắn nghe đạo lý môi hở răng lạnh, cũng nói nếu như thành công, đem một mảnh cắt phía bắc võ thắng quân tới gần Lan Châu kia nhường cho hắn, xin hắn dẫn quân tới cứu viện. Không để ý tiếng xì xào bàn tán phía dưới vang lên một chút, Mù Ngô rất lại nói, trước khi ngươi đi, đi vào trong kho một chuyến, tài vật bên trong cảm thấy hữu dụng thì cứ việc chuyển đi, chỉ cần có thể mời được tỷ hưu hoa đến, chuyển bao nhiêu đều tùy ngươi. Mù Ngô rất hào phóng nói, tài vật trong kho hàng là một năm này tích góp được, chỉ cần có thể bảo trụ thành Lâm Chi, hôm nay đưa ra ngoài, một năm sau có thể bù lại. Mà cắt đi đất ngay, chỉ cần chờ người phụ ra cùng người tống đánh lưỡng bại câu thương, hắn cũng có thể lắc đầu không nhận. Trước tiên lừa gạt binh sĩ của triều ra rồi nói tiếp, chương 218, kỳ tây chỉ tụ hổ. Chương 218, kỳ tây chỉ tụ hổ, Nam. Sáng sớm, tiếng chuông buổi sáng được truyền khắp huyện vang lên từ trong giấc mộng. Ngoài cửa sổ lặng ngắt như tờ. Cửa sổ hướng đông, trên dây dán cửa sổ mới dán kia, cũng lộ ra hồng quang sáng ngời. Hàn Cương mở mí mắt nặng nề, trong đầu vẫn còn đau, di chứng say rượu khiến hắn chỉ muốn ngủ một giấc. Đối với Hàn Cương luôn luôn tinh lực hơn người mà nói, tình huống như vậy thật sự rất hiếm thấy. Hôm qua trên yến tiệc đón gió, hắn uống nhiều một chút, không nghĩ tới cứ say như vậy. Hàn Cương cố gắng nhớ lại yến hội ngày hôm qua, hy vọng mình ở trên bữa tiệc không có thất nghi đoàn người Cao Tuân Dụ và Vương Trung Chính đến vào hôm trước. Viện quân hai lộ Tần Phượng, Bình Nguyên cũng hoặc trước hoặc sau, lục tục đến thông viễn. Bình Nguyên quân cuối cùng vẫn do Diêu Hồng cầm đầu, Tần Phượng quân thì do Lưu Sương Tộ chuyển sang quản lý củ con xuất lĩnh. Khiến Hàn Cương ngạc nhiên lẫn vui mừng chính là Lý Tín cũng dẫn theo một kỵ binh chỉ huy tới đây. Tuy không có danh hiệu tuyển phong, nhưng đây cũng là một đội ngũ tinh nhuệ nhất bên cạnh Tần Phượng binh mã phó tổng quản Trương Thủ Ước đến ngày hôm qua, theo quân chi viện cuối cùng đến thông viễn, Tần Phượng lộ chuyển vận sứ Thái Diên Khánh cũng đến. Điều này khiến người ta rất kinh ngạc. Tuy nói dựa theo điều lệ triều đình ban xuống, trong một năm các lộ chuyển vận sứ phải có nửa năm tuần tra các quân châu dưới quyền, nhưng Thái Diên Khánh chạy tới thông viễn trước chiến đấu vẫn là ngoài ý muốn. Vương Hiểu và Cao Tuân Dụ cũng không nghĩ tới đại đầu mục Tào Ti sẽ đến, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy bị đánh bất ngờ không kịp chuẩn bị. Có Thái Diên Khánh chuẩn bị xong tiệc đón gió, Vương Hiểu, Cao Tuân Dụ đều thành tiếp khách. Nhưng Thái Diên Khánh cũng không phải loại người từ trên sườn núi cao, không có thân phận. Hàn Cương nhớ mang máng, Thái Diên Khánh còn cùng mình đối ẩm mấy chén, còn nói với Hàn Cương là quê, tổ tịch Hàn Cương là Mật Châu giao tây, mà Thái Diên Khánh lại là người Lai Châu, đích xác cách rất gần. Một đường chuyển vận sứ, có thể không thèm để ý địa vị tôn ti nói chuyện với người khác, ngược lại thân thiết hơn phán quan Thái Giác tùy hứng đến bên cạnh hắn không ít đại chiến lần này, Hàn Cương cũng không cần ra trận, mà là phụ trách hậu cần chuyển vận. Nhưng nếu so sánh, công tác hậu cần so với ra trận phiền phức hơn rất nhiều. Nhưng trong danh sách quan viên thông viễn quân và duyên biên trấn An Ti trước mắt, cũng chỉ có địa vị và thân phận của Hàn Cương có thể an ổn ngồi lên vị trí này, còn có năng lực của hắn càng làm cho mọi người yên tâm. Vương Hiểu đối với đề danh của Hàn Cương không nói hai lời được tất cả mọi người tán đồng. Thái Diên Khánh coi trọng Hàn Cương, một là bởi vì thanh danh Hàn Cương vang dội, nhưng cũng có nguyên nhân bởi vì chức vị của hắn. Chỉ là trên yến hội, quan uy của Thái Diên Khánh vẫn quá nặng, khiến cho bầu không khí của yến hội ổn trọng thậm chí cương ngạnh. Thẳng đến khi Thái Diên Khánh, Vương Hiểu, Cao Tuân Dụ bọn họ thức thời rời từ sớm, cũng phân phó Miêu Thụ đến chủ trì yến hội, không khí trong sân mới náo nhiệt lên. Ký ức tiếp theo đã trở nên mơ hồ, Hàn Cương không nhớ nổi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Trước kia tiểu lượng của mình không tệ, nhưng hắn luôn uống rượu không nhiều, lại một đoạn thời gian rất dài không rèn luyện, không ngờ tiểu lượng dần dần lùi bước. Nhìn ánh sáng đỏ ngoài cửa sổ dần dần nhạt đi, trong lòng biết thời gian không còn sớm, Hàn Cương muốn ngồi dậy, nhưng nhất thời không dãy rủa. Nhìn trái nhìn phải, Chu Nam và Nghiêm Tố Tâm hai khuôn mặt xinh đẹp như hoa một trái một phải gối lên giường nhà mình. Hai thân thể mềm mại thơm tho dán chặt vào người hắn, tiếng hít thở nhẹ nhàng tình tê bên tai, vẫn như đang ngủ trong giấc ngủ xuân của hải đường. Sáng sớm tinh mơ, chính là lúc dương khí dư thừa. Hai ngọn núi của Chu Nam cao ngất áp sát cánh tay, Nghiêm Tố Tâm hai chân thon dài thẳng tắp lại quấn quýt trên đùi. Hàn Cương đau đầu, liền nhiều thêm một miệng đắng lưỡi khô. Chỉ là nhìn thấy trên mặt các nàng đều mang theo vài đạo nước mắt, trong lòng biết không ổn. Vén chăn đệm lên, lộ ra da thịt trắng non của hai nàng, có rất nhiều dấu vết ngón tay xoa bóp và răng môi cắn qua. Nhất là hai ngọn núi và cổ, một vệt máu tươi đẹp lóa mắt khiến Hàn Cương cảm thấy đêm qua mình mượn rượu quá tháo, chuyện này có chút quá mức. Hàn Cương thương tiếc lấy tay xoa xoa vết thương của hai nàng, chỉ thấy các nàng trong lúc ngủ mơ đều nhíu hai hàng lông mày, bộ dáng không chịu nổi đau đớn, làm cho Hàn Cương trong lòng không đành lòng, không muốn quấy rầy các nàng. Từ trong tứ chi quấn quýt nhẹ nhàng rút ra, rón rén xuống giường. Tam ca ca, đã dậy rồi sao? Nghe thấy tiếng động trong phòng, Hàn Vân Nương gõ cửa, hỏi bên ngoài. Dậy đi. Hàn Cương nhẹ giọng trả lời. Quay đầu nhìn lại, trên giường phía sau, hai nàng vẫn còn đang ngủ say. Cửa bị đẩy ra, Hàn Vân Nương bưng chậu rửa mặt vào phòng. Chỉ chớp mắt đã nhìn thấy hai nữ tử phong tình trên giường, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức đỏ lên, nàng không dám nhìn nhiều, vội vàng đi lên giúp Hàn Cương rửa mặt trải đầu thay quần áo đêm qua Hàn Cương say khướt trở về, liền kéo Chu Nam và Nghiêm Tố Tâm vào nhà. Hàn Vân Nương đều thấy được, chỉ là tuổi tác lớn dần, đã mất đi rất nhiều tính trẻ con ghen ghét, mà trở nên càng thêm một trọng. Hơn nữa Hàn Cương đối với nàng rất thân mật, chưa từng khiến nàng cảm giác bởi vì có Chu Nam và Nghiêm Tố Tâm mà bị lạnh nhạt, tâm tư cũng yên ổn rất nhiều. Hiện tại Hàn Vân Nương cùng Mạc Văn tuổi tác không sai biệt lắm, còn có Chiêu Nhi, ba tiểu nha đầu quan hệ đều rất tốt. Hàn Cương xuyên qua cánh cửa rộng mở, nhìn sắc trời, đã không còn thời gian rèn luyện thân thể. Dưới sự hầu hạ của Hàn Vân Nương, vội vàng chải đầu, nhanh chóng thay quần áo sạch sẽ. Hôm nay là Tiền Phong Miêu Thụ và Vương Tuấn Thần, hôm nay muộn chút sẽ xuất lĩnh 2000 nhân mã xuất phát trước. Với ý tưởng của Vương Thiệu và Cao Tuấn Dụ, tấn công Võ Thắng Quân vẫn lấy người trong nhà làm chủ, mà ngày mai ngày kia, trung quân, hậu quân cũng sẽ phân ra xuất phát. Lưu lại cho Hàn Cương là hơn 9400 tướng sĩ, hơn 2600 chiến mã, nhiệm vụ vận chuyển lương thảo quân tư. Đồng thời, còn có hơn 3000 người, đội ngũ quân nhu 2000 gia súc cần hắn quản lý. Đợi sau khi đoạt được quân Vũ Thắng, xây dựng thành trì, xây dựng trại bảo, còn phải tổ chức rất nhiều dân phu nhân lực. Tiền lương các vật trước đó đã chuẩn bị tốt, cũng không thiếu. Nhưng trong quá trình này không thể xảy ra một chút nhiễu loạn, không có chỗ trống để lãng phí và tổn thất. Sau khi trải qua 3 năm đại chiến liên miên, Hà Hoàng yên bình gần 1 năm, từ hôm nay trở đi lại sôi trào. Hàn Cương cũng phải mau chóng chạy tới nha môn. Giúp thắt lưng xong, Hàn Vân Nương lại ước lượng chỉnh lý và táo của Hàn Cương. Thần sắc tập trung tinh thần chăm chú. Một năm qua, vóc dáng của tiểu nha đầu không có dài hơn nữa, thân hình cũng có chút nhỏ yếu, nhưng tướng mạo càng ngày càng xinh đẹp. Hốc mắt sâu, cùng sống mũi thẳng, mang theo một tia phong tình nước khác, cũng không kém hơn Chu Nam và Nghiêm Tố Thâm. Nếu người đã ở trong nhà, đối với cha mẹ sớm mai định tỉnh là không thể thiếu. Thay quần áo xong, Hàn Cương liền dẫn Vân Nương đi chính viện bái kiến cha mẹ, mà gọi Mặc Văn ở trong phòng chiếu cố Chu Nam cùng Nghiêm Tố Tâm. Lúc hắn đến, Hàn Thiên Lục và Hàn A Lý cũng đã thức dậy. Hàn Thiên Lục đang mặc quan phục màu xanh, lưng thẳng tắp, ngồi ngay ngắn, có vài phần quan uy, đã không còn cảm giác ngay từ đầu nhìn thế nào cũng không hợp nữa. Mà Hàn A Lý mặc dù không có quá nhiều trang sức, nhưng ăn mặc cũng có khí phái của con lại. Vào tháng 7, thông viện Xuân Điền được mùa, hơn ngàn khoảnh ruộng tốt mới mở, tổng cộng thu hoạch gần 20 vạn thạch, vượt xa dự tính ban đầu. Vương Thiểu, Cao Tuân Dụ đều được ngợi khen, mà Hàn Thiên Lục chỉ điểm nông sự, cũng được thiên tử ấn chỉ, sửa lại danh hào Hàn Kiếm Ích, nghiêm túc lên làm quan nhân. Hiện nay, Hàn Cương thân là phán quan quân sự, địa vị xếp thứ tư trong nhà môn quan quân thông viễn, gần với Vương Thiểu, Cao Tuân Dụ và Miêu Thụ. Nhưng một khi xếp thứ tự, Hàn Thiên Lục lại muốn giành trước Hàn Cương, không có đạo lý lao tử ngồi ở phía dưới con trai, cái này không phù hợp hiếu đạo. Cho nên tháng trước lúc Trung Thu mở tiệc, Vương Thiểu, Cao Tuân Dụ ngồi ở vị trí đầu tiên, bên phải ngồi kế thừa, mà thủ tịch bên trái không phải Hàn Cương, mà là Hàn Thiên Lục đang vớt râu cười. Hàn Cương thỉnh an cha mẹ. Nhìn con trai chỉ dẫn theo Vân Nương tới, Hàn A Lý liền hỏi, sao không thấy Nam Nương và Tố Tâm? Quy củ thế gian, buổi sáng làm tân phụ nếu không đứng dậy hầu hạ cứu cô, đó chính là không biết lễ pháp, phải chịu phạt. Đặt ở trên người thiếp, tình huống cũng bình thường. Nếu là bình thường, Chu Nam, Nghiêm Tố Tâm đều gò bó theo khuôn phép, hầu hạ trưởng bối đều là cẩn thận, e sợ bên nào sơ thất. Chỉ là tình huống hôm nay đặc thù, Hàn Cương cười linh hoạt, có Hải Nhi và Vân Nương hầu hạ cha nương còn chưa đủ sao? Hàn Cương che giấu cho các nàng, Hàn A Lý cũng không hỏi nhiều. Nàng ước gì nhi tử có thể dùng nhiều điểm tâm trên người hai nữ nhân trung nghiêm, sớm mang cho nàng một tô tử. Trong nhà cũng có nhiều tôi tớ, trong phòng bếp cũng không cần Nghiêm Tố Tâm đích thân làm. Trong những người này, có một số là láng giềng cũ, không thể sống ở đây. Có một số là binh sĩ Hàn Cương từng cứu trợ, hoặc là lớn tuổi hoặc là thân thể yếu ớt, không thích hợp ở lại trong quân, cho nên đầu nhập vào môn hạ Hàn Cương. Còn có mấy người là nhận thư tiến cử của quan gia có giao hảo với Hàn Cương, được tiến cử đến môn hạ, giống như phu phụ Tiền Minh Lượng do Trương Thao tiến cử tới. Hiện tại Hàn gia ước chừng có hơn 20 hạ nhân, đều là trung cần nghe lời. Cũng không phải là không có hạ người phạm tội, lòng mang quỷ quệ, đến nương tựa Hàn gia. Đây vốn là tình huống nhà giàu mới nổi cũng khó có thể miễn trừ. Hàn Cương ở trong con nhà, thường xuyên có thể nghe được chuyện ẩn tù tỳ khi chủ phá hỏng danh tiết một nhà. Bên ngoài nhìn thấy Hàn gia mở rộng cửa, có rất nhiều người đều muốn xem cho cười. Nhưng có Hàn A Lý chủ trì việc nhà, đuổi đi, trị tội, tuyệt không nhân từ nương tay, rất nhanh đã đem môn hộ cấp tốc huyết trương quản lý rõ ràng. Việc này truyền ra bên ngoài, liền có người cười nói, bản sự trị sự của Hàn Cương quá nửa là học theo mẹ hắn ăn cơm vội va xong, Hàn Cương và Hàn Thiên Lục cùng nhau đi đến nha môn. Sắc trời hôm nay thoạt nhìn cũng không tốt, sáng sớm còn có mặt trời, mới nửa canh giờ trôi qua, trời đã tối. Bầu trời màu chỉ, làm cho người ta có chút bất an. Ngay khi sắp đến nha môn, một chút lạnh lẽo liền nhẹ nhàng rơi vào trên mặt. Hàn Cương ngẩng đầu, tuyết châu thật nhỏ từ trong mây đen màu xám dương dương rơi xuống, đây là trận tuyết đầu tiên của mùa đông năm nay. May mắn không phải mưa. Hàn Cương thấp giọng lẩm bẩm. Chương 219. Tinh kỳ Tây chỉ tụ hồ bí. Chương 219. Tinh kỳ Tây chỉ tụ hồ bí, 6. Phu thân. Nhìn thấy tuyết rơi xuống, Hàn Cương gọi Hàn Thiên Lục lại, thu hoạch ruộng đông năm nay thế nào? Tổng cộng mới chỉ một khoảnh đất, một mẫu đông chỉ nặng 7-80 cân. Sau khi thu lại, lại phải đi hạt, lại phải trái chuốt, so với ươm tơ phiền phức hơn rất nhiều. Đông chỉ cần 3-4 lạng là có thể lấp đầy quần áo, đông ít nhất 1 cân. Cứ từ từ mà làm. Hàn Cương lắc đầu, quả nhiên vẫn chưa tới lúc. Cây bông trồng ở Thông Viễn Quân vẫn là năm đầu tiên. Từ năm trước Hàn Cương sai các thương nhân Tây vực Hà Tây sưu tập đông giống, qua năm nay đã chất đầy nửa túi bông tử. Hàn Cương không ngờ mình nhẹ nhàng nói một câu, có thể khiến các thương nhân kia vội vàng chạy tới định đoạt. Nếu gieo hạt đã đủ, Hàn Cương vốn định trồng vài mẫu trước tiên để thử nghiệm, một hơi trồng hơn 100 mẫu. Hắn cũng đang gánh nguy hiểm, may là Hàn Thiên Lục có bản lĩnh, cũng có. Hàn Cương không biết thu hoạch bao nhiêu đã đủ tư cách, trong thành cũng không ai biết sản lượng 7-80 cân là nhiều hay ít, chỉ có thể để các thương nhân đi nghe ngóng. Nhưng Thông Viễn Quân nơi này không thích hợp nuôi vịt nuôi ngỗng, bằng không chế tác quần áo lông vũ quy mô lớn cũng bất việc. Bản thân Hàn Cương có một kiện, bên trong dùng chính là lông nhạn. Hiện giờ trên thị trường cũng dùng lông tơ trên bụng chim nhạn làm áo choàng, số lượng không ít, nhưng giá cả rất cao. Không ổn định, cũng không thích hợp phổ cập. Chân chính dùng, vẫn là có thể quy mô hóa nuôi trồng tầm cùng đông. Nếu như giới hạn ở Hà Tây, cũng chỉ có đông. Từ từ sẽ đến. Lại thở dài một tiếng, Hàn Cương cùng phụ thân đã tới trước nha môn. Vào nha môn, Hàn Cương đi tới sảnh chính chờ đợi mệnh lệnh, Hàn Thiên Lục thì tự mình đi tới phòng quan của mình. Thái Diên Khánh đang ở trong sảnh chính, Vương Điểu, Cao Tuân Dụ nói chuyện với nhau, phán quan Thái Diễm cũng ở đó. Ngọc Côn, ngươi tới vừa vặn. Nhìn thấy Hàn Cương tiến vào, Thái Diên Khánh vội vàng gọi hắn. Hàn Cương trước không người hành lễ với bọn họ, sau đó không nhanh không chậm hỏi, không biết vận sứ có gì chỉ giáo. Quần áo chống rét, còn có dụng cụ làm mưa hành quân, chuẩn bị như thế nào? Thái Diên Khánh vội vàng hỏi, cũng hỏi ứng đối sau khi tuyết rơi. Sau một trận tuyết, thời tiết sẽ chỉ càng ngày càng lạnh, nếu không có chuẩn bị, trong quân sẽ có rất nhiều tổn thương vô vị. Lưu lạp và áo tơi che mưa, Hàn Cương đã chuẩn bị trước rồi. Hàn Cương trả lời, khí định thần nhàn, áo choàng vải bố phân phát cho quan quân tướng tá cũng đều đang đặt ở trong kho hàng, mấy ngày trước Hàn Cương đã kiểm tra nhiều lần, đều không có vấn đề gì. Bất kể là quân đội lệ thuộc Thông Viễn hay là viện quân đến từ bên ngoài, cho dù lúc chạy tới không mang theo hai thứ này, hạ quan cũng có thể phân phối cho bọn họ, chỉ cần trưởng quân đội dẫn đầu ký tên đồng ý, có thể để hạ quan báo sổ là được. Câu trả lời của Hàn Cương thể hiện hắn làm việc chu toàn, Thái Diên Khánh gật gật đầu, mà Vương Điểu, Cao Tuân Dụ cũng đều cười một tiếng, câu cuối cùng của Hàn Cương xem như nửa đùa nửa thật. Vậy Đông Y thì đâu? Thái Diễm lạnh lùng hỏi. Vấn đề của Đông Y thì không dễ làm. Hàn Cương tiên lắc đầu, hắn cảm thấy thái độ của Thái Diễm có chút không đúng. Trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng trả lời không có một chút kéo dài, theo quy củ năm cũ, mạnh đông tháng 10 mới hạ sợi đông. Hiện tại đang là tháng 9, còn nửa tháng nữa mới đến đông liệu năm nay. Hàn Cương muốn hỏi vận sứ và phán xét vận chuyển một chút, có thể đem tơ đông và đông y phối hợp với viện quân bên ngoài tham chiến không đưa đến nơi bọn họ vốn đóng quân mà trực tiếp đưa đến Thông Viễn hay không? Không thể nào. Thái Diên Khánh còn đang suy nghĩ, Thái Diễm đã phủ quyết, Tào Ti làm việc tự có quý phạm, nếu mọi chuyện theo quyền, sự tình sẽ rối loạn. Đã như vậy thì cũng thôi đi. Hàn Cương nhẹ nhàng bâng quơ, giống như tiên sinh nhìn thấy học sinh viết sai một chữ, rất là không thèm để ý, hắn mỉm cười với Thái Huệ, thật ra khi điều động viện quân các lộ, trong chiếu thư đã thông báo bọn họ mang theo quần áo mùa đông. Theo Hàn Cương biết, tuyệt đại đa số đều mang theo quần áo mùa đông. Chỉ là Hàn Cương cảm thấy, nếu có thể có thêm một hai bộ quần áo mùa đông, hoặc là nhiều bông vải, tướng sĩ tham chiến sẽ sống tốt hơn một chút. Mấy ngày nay, khi viện quân hai đường đến, Hàn Cương không chỉ tính toán nhân số mà còn kiểm tra lương thảo, đồng thời còn cẩn thận kiểm tra tình hình trang bị và binh khí của mười mấy đội ngũ. Hắn là nhân duyên trấn an tài xế, không chỉ là bày mưu tính kế, xử lý việc vặt, cũng có nghĩa vụ phải phán đoán cho Vương Thiểu sự mạnh yếu và có thể dùng được hay không. Hàn Cương và Vương Hậu vất vả mấy ngày, trên cơ bản trong lòng đều nắm chắc, ví dụ như Đông Y, Vũ Cụ, tướng lĩnh hợp cách không thể nào không mang theo đề nghị vừa rồi của Hàn Cương, chỉ là muốn thăm dò thái độ của Thái Diên Khánh và Thái Mân một chút. Bây giờ xem ra, ít nhất đã hiểu rõ một nửa. Hàn Cương nhìn một chút, Vương Thiểu không có phản ứng gì, còn Cao Tuân Dụ thì mỉm cười khen ngợi hắn. Thái Diên Khánh có đạo đức riêng rất tốt. Khi Thái Diên Khánh đến Tần Phượng Lộ nhậm chức, Hàn Cương đã nghe nói qua từ chỗ Cao Tuân Dụ. Thái Diên Khánh là cháu của Tể tướng Thái Tề Tiền Triều, bởi vì Thái Tề ngay từ đầu không có con trai, ý liền được nhận làm con thừa tự dưới gối Thái Tề. Sau đó qua mười mấy 20 năm, Thái Tề cuối cùng lúc tuổi già mới có con, Thái Diên Khánh liền chủ động về tới nhà cũ của mình, cũng để lại toàn bộ gia sản cho đường đệ nhỏ tuổi kia của mình, bất luận là tự mình kiếm được hay là Thái Tề đã từng cho, một chút cũng không để lại. Nghĩa cử không yêu tài bạch bậc này của Y Y, ở quê nhà Lai Châu rất được khen ngợi. Chỉ là con rể của Thái Tề Lưu Khám, chính là chi phủ đã tranh giành quyền dự kiến với Thái Sát. Lưu Khám là đảng cũ làm bằng sắt, Hàn Cương không biết Thái Diên Khánh thiên vị chính trị, nhưng tốt xấu gì cũng coi như thân thích với Lưu Khám, khả năng cũng kém không xa. Mặc dù Thái Diên Khánh đối với mình thoạt nhìn có ý kết giao, nhưng rất nhiều lời Hàn Cương cũng không dám nhiều lời. Trung quy phải đề phòng, có cơ hội liền muốn mở miệng thăm dò. Nhưng lần thăm dò này, bởi vì Thái Diên Khánh giành ra mặt, thái độ của Thái Diên Khánh vẫn không thể xác định. Ngược lại hành động này của Thái Diên Khánh, khiến Hàn Cương xác nhận phe phái của y lại là một đảng cũ. Bằng không, ít nhất cũng sẽ huyền chuyển một chút, ba chữ, không có khả năng, không khỏi cứng rắn quá mức, cũng không phù hợp thói quen xử sự bình thường trên quan trường. Cũng chỉ có người muốn tỏ rõ lập trường của mình, mới có ngôn từ kịch liệt như thế. Bởi vì Thái Cương và Hàn Cương giao phong mịt mờ, khiến cho bầu không khí có chút tẻ ngắt. Thái Diên Khánh ra mặt hòa hoãn bầu không khí, hắn hỏi Hàn Cương, "Ngọc Côn, lần này chuyển vận tùy quân do ngươi phụ trách, không biết ngươi có ý nghĩ gì?" Hàn Cương suy nghĩ một chút, đáp, "Lần này xuất chiến, không thể trông cậy vào lương thực cho địch nhân. Động tĩnh của Thông Viễn quân lớn như vậy, Mục Trinh chỉ cần hơi có đầu óc, cũng sẽ không chính diện túng quân chống lại. Ngược lại phải lo lắng hắn lệnh cho đệ đệ Mù Ngô Sắt vườn không nhà trống, sau đó đi vòng sau lưng của ta, uy hiếp an toàn của đường lương thực. Nói cách khác, ngươi không nắm chắc vận lương đến trong quân." Thái Diễm lãnh đạm hỏi. Hàn Cương quyền không nghe ra gai trong lời Thái Diễm, đáp, "Con đường từ Lũng Tây đến Vị Nguyên này cũng không cần lo lắng. Thanh Đường bộ, Nạp Chi Lâm chiến bộ, còn có bảo giáp trong thôn trại ven đường, đều có thể bảo vệ. Chính là qua Điệu Thử Sơn, cho đến Lâm Trì, đoạn đường đi ở giữa sơn cốc, rất là nguy hiểm." Hàn Cương nói vậy, Vương Thiểu lấy cớ, đến lúc đó sẽ sắp xếp nhân thủ hộ vệ, cái khác không sợ, nhưng lương đạo nhất định phải bảo vệ tốt. Chỉ là ở trong chính sảnh trao đổi sơ qua, trên trung cổ lâu ngoài nha môn, tiếng trống vang lên, thời gian xuất binh cũng đã đến. Miêu Thụ, Vương Tuấn Thần tới trước, một thân giới trụ kết thúc chỉnh tề, tua đỏ trên mũ giáp sáng như máu, quỳ gối trước án của Vương Thiểu. Miêu Thụ giơ hai tay lên, nhận lấy lệnh tiễn Vương Thiểu ném xuống. Sau đó lại có Lưu Xương Tổ và Diêu Hồng dẫn đầu, hai mươi mấy tướng tá đứng chỉnh tề, nghe lệnh Vương Thiểu sai khiến. Ngoài ra, Bao Thuận, Du Long Kha, Bao Ước và Trương Hương Nhi cũng tới. Lần này Vương Thiểu không hạ lệnh để bọn họ xuất binh, thái độ lạt mềm một chặt, ngược lại để bọn họ chủ động đưa tới cửa. Đây cũng là bất đắc dĩ, trên tay Vương Thiểu cũng không có tiền lương dư thừa, nếu bọn họ chủ động tới cửa, vừa vặn có thể để cho bọn họ tự chuẩn bị lương khô. Bắt đầu từ ngày này, đầu tiên là Miêu Thụ, Vương Tuấn Thần xuất quân, ngay sau đó trung quân, hậu quân chính là lần lượt mà đi. Triệu Long dẫn theo Tuyển Phong đi trước, theo Vương Thiểu ở trung quân. Lưu Xương Tổ ở hậu quân tọa trấn. Các lộ binh mã đến viện trợ đều an bài thỏa đáng. Dùng một con trâu đen làm áo khoác cổ tế cờ, cờ đẹp của Vương Thiểu dương lên, đại quân quần quận một đường hướng tây, hướng hai bờ sông Sông Tảo, lao thẳng tới. Lan Châu đêm đã khuya, ngọn đèn dầu trong trướng của tộc trưởng Lam gia tộc vẫn sáng như cũ. Sứ giả đưa tin của Ngô Sắt dập đầu bịch bịch, quỳ gối đi ra ngoài, trên mặt mang theo ý cười như chút được gánh nặng. Tí Hoa Ma nhìn hắn lùi ra khỏi trướng, trên mặt trẻ tuổi mang theo nụ cười nghiền ngẫm. Gió lạnh từ chỗ vén màn trướng lên cuốn vào, mang theo ánh lửa trong trướng một trận nhảy lên. Hoa Ma, người muốn xuất binh? Một trưởng lao nhẫn mại nửa ngày rốt cuộc kêu lên, lần trước. Xuất binh cái gì? Đứa Hoa Ma hỏi lại cắt ngang tiếng gọi của trưởng lão. Lao đầu ngẩn người, bị Tiêu Hoa Ma trừng to mắt nhìn qua. Trong đầu hồ đồ, ha ha nói, cứu viện mù Ngô Sắt ta. Vì sao? Cù Hoa Ma nheo mắt lại, giơ lên một đoạn tơ lụa mù Ngô Sắt đưa tới, nói chuyện hứng hở. Trưởng lão hoàn toàn hồ đồ rồi. Hoa Ma ngươi không phải thu lễ vật của Ngô Sắt mù, đáp ứng muốn xuất binh sao? Nói tới nói lui, làm tới làm, làm tới làm. Lời bội bạc, trừ Hoa Ma nói rất đúng lý hợp tình, không có nửa điểm xấu hổ. Hắn đem lụa ném qua một bên, lại cầm lấy một cái bầu rượu bạc, lại soi sáng ngọn đèn. Rượu thuần bạc được thợ giỏi chế tạo, dưới ánh đèn, phản xạ ánh sáng ôn nhuận. Ngô Sắt thật đúng là hào phóng. Vậy không đi cứu Ngô Sắt mù? Trưởng lão hỏi. Tuy rằng giao bằng Hoa Hoa lấy tiền không làm việc thì có chút không thể nào nói nổi, nhưng lựa chọn này để lão yên tâm rất nhiều. Tí Hoa Ma phủi tay, gọi mấy thân vệ tới, đi, truyền lệnh các bộ, để bọn họ chỉnh đốn binh mã, chuẩn bị sẵn sàng. Hoa Ma, trưởng lão kêu lên sợ hãi, hắn căn bản không rõ tộc trưởng trẻ tuổi rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì, trong đầu lặp đi lặp lại đều biến thành một đoàn bột nhão. Đứa Hoa Ma ném lễ vật tới một bên, khoan thai nhìn ngoài trướng, không phải không có cơ hội. Chương 220, Sơn Vân xa xôi đưa ra nếu có người. Chương 220, Sơn Vân xa xôi đưa ra nếu có người. Một, đại quân đi về phía tây. Hàn Cương tiễn đưa ở cửa thành xa xa mà nhìn. Giữa dòng lũ dài đằng đẵng trên vân sơn, bụi mù màu vàng quần quận như rồng, dần dần biến mất trong núi màu sắc tương tự. Đây là nhóm đội ngũ xuất chiến cuối cùng, bọn họ sẽ đi vị nguyên bảo hội hợp cùng bản trận, nghe mệnh lệnh của Vương Thiểu và Cao Tuân Dụ. Tính toán cước trình, Miêu Thụ và Vương Tuấn Thần xuất phát sớm nhất lúc này cũng hẳn là sắp đến vị nguyên bảo rồi. Nhiều nhất nghỉ ngơi và hồi phục một ngày, sẽ vượt qua Điểu Thử Sơn trước một bước. Không biết yếu đạo Đại Lai Cốc, người thổ phiên có chặn đường hay không. Nếu Mộc Trinh và Ngô Sắt Mù bỏ qua không tuân thủ, kế tiếp bọn người Miêu Thụ sẽ theo kế hoạch lao thẳng tới Lâm Truy. Hy vọng tất cả đều thuận lợi. Hàn Cương ngắm nhìn, xoay người trở về trong thành. Vương Thiểu dẫn quân xuất chinh, Cao Tuân Dụ cũng theo quân xuất chinh, Miêu Thụ, Lưu Xương Tộ và Diêu Hồng các tướng lĩnh đều đi về hướng tây. Thái Diên Khánh hôn qua đi, trở về Tần Châu. Hiện tại trong huyện thành Lũng Tây cổ vị trại ngoại trừ Hàn Cương, cũng chỉ có Tần Phượng chuyển vận phán quan Thái Diêm ở lại. Mặt trời treo cao trên bầu trời sáng tỏ, tuy không nóng rực như mùa hè, nhưng chiếu lên người cũng ấm áp rạt rào. Một trận tuyết nhỏ hôm trước dường như không tồn tại, ngay cả đất cũng không ướt, đảo mắt đã mây tan viết ra, biến mất không dấu vết. Chỉ là nhiệt độ nơi này đã giảm xuống rất rõ ràng. Một khi đứng ở chỗ bóng râm, có thể cảm nhận được một cỗ hàn khí thấu vào cơ thể. Sau khi Hàn Cương vào thành, đầu tiên là đi vào kho xem một chút đông đã thu hoạch được. Thời gian trước hắn đều đặt hết tâm tư vào lương thực và cỏ khô, cũng không chú ý đến vấn đề giữ ấm phòng lạnh trong quân. Hiện tại có thời gian rảnh rỗi, cảm giác vẫn là đi xem trước một chút thì tốt hơn. Nhìn thấy đông thu hoạch được trong kho, Hàn Cương rốt cuộc phát hiện mình hiểu nông nghiệp thật sự quá ít, đối với việc gia công nông sản phẩm cũng không nhiều lắm, cho nên lý giải đối với thu hoạch trọng lượng đông vải hoàn toàn khác với Hàn Thiết Lục, hai người căn bản không nói cùng một chuyện. Cái gọi là sản lượng 7-80 cân một mẫu là gồm cả vỏ ngoài bông và đào. Sau khi bỏ hai thứ vướng víu vô dụng này, sợi bông lấy được thật sự đáng thương. Hình như sản phẩm sau khi ra công gọi là bông đông, trước khi ra công gọi là bông đông, Hàn Cương cũng không rõ trí nhớ của mình có chuẩn xác hay không, một mẫu đất sản xuất bông ra cũng chỉ có mấy cái chăn dày. Cho dù dệt thành vải vóc một chút cũng chỉ có 5-6 cuộn vải đông. Hàn Cương có thể xác định, thành quả trồng đông lần đầu tiên, dùng đánh giá ôn hòa nhất cũng chỉ có thể nói là thành công bước đầu. Nhìn đống vải bông chất thành đống dơ bẩn không chịu nổi, Hàn Cương thầm lo lắng trong lòng mình thực sự quá bỏ qua tác phẩm kinh tế mà mình đề nghị. May mắn là dùng đông nung sạch để lừa gạt thương nhân thì không thành vấn đề, giá vải bông lúc này cũng không rẻ, cho dù là cắt bối bố sa cấp cũng có thể bán được 3-4 quan tiền. Ở Tây Bắc, sản lượng một mẫu đất có thể bán được 5-6 quan đã là rất hậu hĩnh rồi. Nhưng sản lượng đông hiện tại, cho dù chỉ tính lai dòng cũng có thể được 5-6 quan tiền, chỉ cần có thể dệt đông thành vải là được. Hàn Cương gọi chủ quản nhà kho tới, bảo hắn tìm người rửa giấy sạch sẽ những đông này. Hàn Cương sắc mặt không đổi, không ai dám từ chối. Chỉ ra lệnh một tiếng, lập tức có người đem từng đống đông vải bẩn thỉu ra ngoài. Lúc này Hàn Thiên Lục không biết nghe được tin tức từ đâu, cũng chạy tới. Đây vốn là việc của hắn. Hàn Cương cũng không dám trách cứ phụ thân của mình, liền hỏi kỹ chuyện đông vải. Hàn Thiên Lục lại nhải nói một hồi, liền đoán giận, mũ đông này cái gì cũng tốt, chỉ là hạt phiền phức. Lúc trước vừa thu lại, không biết phí bao nhiêu nhân công, mới khiến người ta tìm được biện pháp, nhưng vẫn hao phí nhân lực. Việc này Hải Nhi sẽ nghĩ biện pháp. Hàn Cương nhớ mang máng có loại máy nghiền hoa hay máy ép đông, có thể trực tiếp bỏ hạt đông trong máy đông đi, hắn từng xem trong phim cũ, còn dùng chân dẫm lên. Máy móc dễ làm, thời đại này có không ít thợ khéo tay, cung cấp ý tưởng đại khái, treo giải thưởng, rất nhanh có thể nhận được đáp án. Đây là kinh nghiệm hắn có được khi bảo người ta chế tạo phích lịch pháo. Thông Viễn Quân cũng có một tác phong thợ thủ công, vốn là để sửa chữa binh khí. Hàn Cương ngày trước sau khi tham quan tác nghiệp thợ thủ công, liền có tâm dùng thủy lực thay thế nhân lực mà đập. Đã thỉnh Vương Thiều xin phép, từ mấy lò gốm lớn tuyển ra một thợ thủ công chế tạo thủy lực xung truy cho phường xứ. Lúc này nguyên liệu đất nung xứ, trên cơ bản đều là dùng thủy lực đập vỡ đất xứ, sau đó mới có thể tẩy rửa sạch sẽ. Có thể đập vỡ tảng đá, dùng để rèn đồ sắt thì không thành vấn đề, binh khí dùng thủy lực xung truy trùng điệp rèn ra cũng không kém gì những đồ vật do công nhân nổi tiếng rèn. Nói không chừng hiện giờ ở kinh thành bán được uy đao đắt đỏ, nơi này cũng có thể có vài thanh ra từ sân trại. Theo đông vải được chuyển đi từng chút một, từng giỏ đông tử đặt ở phía sau cũng lộ ra. Hàn Cương đi qua nhặt lên mấy hạt đông để xem. Chỉ là nhìn thấy con trai cầm lấy bông vải, Hàn Thiên Lục lại vội vàng kêu lên, "Tam ca cẩn thận một chút, đông vải này hình như có độc. Hai ngày trước có một tiểu tử ăn vụng, thượng nôn hạ tả, đau bụng cả đêm. Cuối cùng không còn cách nào đưa nó đến viện điều dưỡng. Có việc này sao?" Hàn Cương kinh ngạc, quay đầu hỏi, "Bây giờ người đâu rồi? Không phải Tam ca bảo hắn về nhà tĩnh dưỡng sao? Phạt đồng lộc nửa tháng." Hàn Thiên Lục nghi hoặc nói, "Cha mẹ hắn đến dập đầu rồi, nói Tam ca người tốt, cứu được mạng còn giảm phạt." Hàn Thiên Lục vừa nói như vậy, Hàn Cương cẩn thận nghĩ lại, lại giống như không đến có phải là chuyện như vậy hay không. Nhưng công văn hắn phê duyệt một ngày phải tính toán theo cân, đại sự bẩm báo cho Vương Thiểu, Cao Tuân Dụ, mà việc nhỏ vụn vặt đều là hắn và Vương Hậu xử lý, làm sao còn có thể nhớ rõ phê văn một tháng trước. Đương nhiên, chút chuyện nhỏ này hắn cũng sẽ không để ở trong lòng. Ăn trộm hạt giống là tự mình làm, không trách người khác được, không chết thì cũng là số tốt mà thôi. Còn cứu hắn đó là bổn phận của Hải Nhi, cảm tạ không từ hắn. Chỉ mong hắn ngày sau có thể gò bó theo khuôn phép, đừng làm chuyện ngu xuẩn nữa. Hàn Cương lại suy nghĩ một chút, phải tuyên truyền chuyện đông tử có độc một chút, không thể để cho người ta lại ngu xuẩn. Chuyện đông nhất thời nói không rõ ràng, một thân tín bên người Thái Diễm lại tìm tới, Hàn Cương nghi, phán quyết vận hiện đang chờ ở nha môn, lệnh ngươi mau qua đó. Mẹ, để ta đi. Hàn Cương hỏi ngược lại, tăng cường trọng âm chữ thứ nhất. Tuy tung của Thái Diễm tựa như không biết nhẹ gật đầu, thúc giục, mong rằng cơ hội không nên chậm trễ. Trong lòng Hàn Cương chợt lửa giận, nhưng rồi lại kiềm chế lại, bây giờ không phải là lúc cáo kỉnh, ngươi trở về nói với Thái vận, ta lập tức đến. Thân phận hiện tại của Hàn Cương là chuyển vận sứ đi theo quân, nhiệm vụ tạm thời này được thiết lập để cho người quản lý nhiệm vụ hậu cần tiếp tế của đại quân xuất chiến. Hiện giờ các hạng quân dụng vật tư lấy lương thảo làm chủ đang quần quận không ngừng từ Tần Châu vận chuyển đến, tiếp theo sẽ từ tiền tuyến huyện thành Lũng Tây tập kết Vị Nguyên, lại từ Vị Nguyên vận chuyển đến tiền tuyến chân chính. Chức trách của chuyển vận sứ theo quân chính là vận chuyển đến quân viễn chinh, vật tư đến huyện thành Lũng Tây đưa đến trong tay các tướng sĩ tiền tuyến. Hàn Cương hy vọng có thể nhanh chóng vận chuyển lương thảo trữ trong thành tới Vị Nguyên. Trước đó khi chủ lực còn chưa tới, Vương Thiệu và Hàn Cương cũng không dám chất quân nhu ở tiền tuyến. Nếu biến thành tình huống của đảng hạng nhân khi Lang Nội bị người thổ phiên đánh lén xuống Vị Nguyên bảo, sẽ rơi đầu một nhóm người. Cái gọi là ba quân không động, lương thảo đi trước, cũng không phải nói là đem đội ngũ quân nhu đi trước dẫn đầu. Chỉ cần hành động trong quân đội, phải sớm chuẩn bị tốt lương thảo. Mà Vương Hậu trước gáp tải lương thảo đi Vị Nguyên bảo, số lượng cũng chiếm chưa tới 1/10 tổng số lần này, chỉ là vì sau khi đại quân đến Vị Nguyên không đói bụng mà chuẩn bị đợi đến khi Vương Thiểu xuất lĩnh chủ lực vượt qua Điều Thử Sơn, Hàn Cương sẽ đi Vị Nguyên bảo, đồng thời cũng phải chuyển nha môn đi, mà không phải ở lại trong thành phía sau. Về phần chuyện trong thành Lũng Tây, thì giao cho một người khác xử trí. Khi Hàn Cương chạy tới nha môn, Tần Phượng đang lạnh mặt chờ hắn chuyển vận phán quan Thái Diễm. Hắn tạm thời phân công cũng là chuyển vận sứ đi theo quân, cùng một chức vị với Hàn Cương thi, cũng chính là người tiếp nhận sự vụ Lũng Tây sau khi Hàn Cương đi Vị Nguyên trong kế hoạch. Hai người cùng nắm giữ một chức vụ, bất luận là quá khứ hay hiện tại đều là tình huống rất bình thường. Một hồi xuất động hơn vạn chiến lược hội chiến, số lượng nhân lực bị điều động khắp nơi càng nhiều gấp mấy lần như thế, không có khả năng chỉ để cho một người đến quản lý hậu cần. Bình thường đều ít nhất là quan trong triều, lấy thân phận Hàn Cương có thể được bổ nhiệm làm tùy quân chuyển vận sứ, đã là một chuyện lạ. Thái Diễm rõ ràng không thích dị số Hàn Cương này. Hàn Cương nghi, khẩu khí của hắn vẫn luôn lạnh nhạt, không biết vì sao chỉ hoãn. Vừa rồi ta đi kiểm tra tài liệu mùa đông, nói lạnh là lạnh, hay là chuẩn bị trước đi. Hàn Cương không thích có người phân quyền với hắn, nhất là Thái Lam rất không thân thiện. Nhưng hắn vẫn duy trì lễ phép, hắn cũng không muốn gây thêm phiền phức cho tiền tuyến. Không biết vận phán có gì chỉ giáo. Hắn ôn tồn hỏi. Thấy Hàn Cương giống như cúi đầu, Thái Diễm khẽ cười lạnh. Trở lại ngồi xuống, thái độ cao ngạo hỏi Hàn Cương, nhóm đầu tiên vận chuyển lương thực cho đoàn xe Vị Nguyên đã chuẩn bị xong chưa? Thái Cương không biết tốt xấu, ánh mắt Hàn Cương hoàn toàn lạnh xuống, cứng rắn trả lời, đây là phần nội sự của Hàn Cương, vận phán chớ có nóng lòng. Đối mặt Thái Cương nổi giận, Hàn Cương khẽ ngẩng đầu, ỷ vào vóc người, từ trên cao nhìn xuống, nếu như suy đoán, còn xin đi xem chiếu thư lần này. Tên họ của hai ta là trước và sau của ai? Nói không hợp nửa câu, Hàn Cương phẩy tay áo bỏ đi, đổi sang kiểm tra đội quân nhu sáng sớm ngày mai phải xuất phát. Không lâu sau, Lý Tiểu Lục đã được Hàn Cương tiến cử vào nha môn làm việc vội vàng chạy tới, hồn hề nói, Cương Nghi, Thái vận phán lại gây chuyện, nói là muốn điều tra tài liệu cũ của một năm qua. Hàn Cương đang kiểm tra xe ngựa muốn đi Vị Nguyên, nói, đừng để ý tới hắn là được. Nhưng Thái vận phán hắn. Lý Tiểu Lục gấp tha đúng. Thái Diễm đang vui vẻ trong nha môn, với thân phận của hắn, tư lại trong nha môn ai dám không theo? Không phải ta đã nói rồi sao? Ánh mắt lạnh như hàn thủy và giọng điệu của Hàn Cương truyền ra rõ ràng tâm ý thật sự của hắn cho Lý Tiểu Lục, đừng để ý tới hắn. Lý Tiểu Lục dù sao cũng đi theo Hàn Cương lâu ngày, thoáng cái đã hiểu ra. Hắn ngầm hiểu với phân phó của Hàn Cương, túi đầu đáp, tiểu tử hiểu, chúng ta không để ý tới hắn. Chương 221. Sơn Vân Sa đệ đệ, 1. Chương 221. Sơn Vân Sa đệ đệ, 2. Không cần để ý tới hắn. Hàn Cương như là thuận miệng nói một câu phân phó, khiến cho địa vị của Thái Diễm tại Thông Viễn quân nhất thời trở nên vi diệu. Bản thân Thái Cương ngay từ đầu cũng không cảm thấy có gì thay đổi, nhưng rất nhanh hắn phát hiện, quan lại nhỏ phía dưới đều túi đầu không lưng nghe lời thủ giáo, nhưng quay mặt lại, đem tất cả phân phó của hắn đều ném ra sau đầu. Bằng không dứt khoát chính là kêu khổ, tựa như đá vào da, có chí cùng đẩy sự tình lên người khác. Tựa như hắn sai người đi trong kho vận chuyển đồ cũ, tên tiểu lại kia lập tức trả lời, việc này không làm tiểu nhân quản, tiểu nhân cũng vào không được. Vận phán hay là tìm vị quản lý giá cấp kia? Nếu không, tiểu nhân giúp phán vận tìm hắn tới. Gọi tư lại quản lý giá cấp đến. Lão gia hỏa hơn 50 tuổi lập tức biến thành dập đầu trùng. Không có chi quân hạ lệnh, tiểu nhân không thể mở cửa. Luật đều còn, tiểu nhân sao dám trái lệnh? Mong rằng vận phán thương tiểu nhân khổ. Tư lại bang bang dập đầu, thanh âm tuy vang, lại ngay cả đầu cũng không đỏ. Gần như tất cả mọi chuyện đều như vậy, mà điều làm cho Thái Diễm phẫn hận nhất chính là đến lúc ăn cơm, đầu bếp trong bếp đều thoái thác nói mình bị bệnh, không cao ốm làm ra đồ ăn, Thái Diễm ăn một miếng liền nôn ra khi nào mới cũng có thể làm món chính rồi. Bên ngoài cũng có bếp lớn dành cho nhân viên phục vụ, nhưng Thái Diễm không thể không ăn. Chỉ nhìn Hàn Cương đối diện, không chút ngại ngùng ăn đồ ăn thô của nhân viên phục vụ, còn đang phê duyệt công văn. Thô bị bất văn, không biết lễ pháp. Quán viên tiểu nhi, một hầu mà quan. Tiểu nhân đắc chí. Lòng đói kêu vang của Thái Diễm hóa thành phẫn hận đầy bụng, chính là muốn phát tác. Chỉ trong vòng một ngày, Thái Diễm đã tự mình hiểu được cái gì gọi là cô đơn. Hàn Cương cúi đầu ăn cơm, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được lửa giận hừng hực thiêu đốt trong mắt Thái Cương. Nhưng Hàn Cương không hề để ý, đây là Thái Cương tự tìm. Sai phái là do thiên tử trao tặng, nhưng quyền lực trên tay nhiều ít là dựa vào chính mình tranh giành. Lui một bước, đối thủ sẽ tiến lên một bước. Hàn Cương phía trước hơi nhượng bộ, Thái Cương liền được một tấc lại muốn tiến một thước. Nhìn thấy Thái Diệp thật sự không có ý hợp tác, hắn liền lựa chọn dứt khoát trở mặt. Chỉ là ngay từ đầu hắn cũng chỉ bỏ Thái Cương lại mà thôi. Nhưng Thái Cương lại nháo muốn lật lại chuyện cũ, chuyện này rõ ràng muốn tịch thu toàn bộ gốc gác của Hàn Cương thậm chí là duyên biên trấn an ti để mưu hại, bất luận là thật hay giả, điều này đã đủ để Hàn Cương lựa chọn đối kháng kịch liệt nhất. Nhìn kẻ địch an phận ăn cơm, Thái Cương cuối cùng vẫn không nhịn được, vỗ bàn một cái, chỉ mặt gọi tên, Hàn Cương. Tên của kẻ sĩ không phải là để cho người ta tùy tiện gọi, hành động của Thái Diễm thực sự là cực kỳ vô lễ. Hàn Cương cũng không giận, hắn nhàn nhã buông đũa xuống, nuốt xuống đồ ăn trong miệng, uống ngụm trà quyền làm súc miệng, mới hỏi, không biết vận phán có gì chỉ giáo. Chỉ giáo? Nào dám chỉ giáo cho Hàn quan nhân. Thái Diễm cắn răng cười lạnh, Hàn quan nhân thật uy phong, một câu nói đã có thể khiến người ta nghe lệnh chạy vậy. Hiện tại trong Thông Viễn quân chỉ biết có Hàn Cương ngươi, lại không biết vương pháp ở đâu. Nếu bàn về cần tuân vương pháp, vận phán đương nhiên không bằng Hàn Cương. Hàn Cương khẩu khí lạnh hơn, không biết trong lòng vận phán, mệnh lệnh của thiên tử có thể so với mệnh lệnh của văn tướng công hay không. Thái Mậu sắc mặt đột biến, thân mình khẽ động, hầu như muốn nhảy dựng lên, nói hiệu nói vượng. Ngậm máu phun người. Hàn Cương thở dài, lại cầm đũa, quay đầu nhìn chằm chằm vào văn án trên tay, vậy cứ coi như Hàn Cương ăn nói linh tinh là được, không cần để tâm tới việc vận phán. Chỉ sợ Thái Mân ngàn tính vạn tính, cũng không nghĩ ra Thái Diên Khánh đối với duyên biên an phủ tư ủng hộ đến mức này. Bất quá cái này cũng không khó tưởng tượng, Hàn Cương, Thái Mân mặc dù là chuyển vận sứ tùy quân, nhưng nếu Hà Hoàng công thành, chân chính dẫn đi ứng phó quân nhu công đầu, sẽ chỉ là Thái Diên Khánh vị tần phượng chuyển vận sứ này, mặc dù đều có danh hiệu chuyển vận sứ, nhưng tùy quân chuyển vận sứ cùng lộ phân vận sứ, địa vị kém hơn trăm ngàn lần. Mặc dù là con thừa tự, nhưng cũng từng làm con của tể tướng Thái Tể. Chỉ là bởi vì Thái Tể có đứa con mồ côi từ trong bụng mẹ Thái Diên tự, vì tránh hiểm nghi, mới giải trừ quan hệ cha con, vì tranh đoạt di sản, huynh trưởng hại chết đệ đệ nhỏ tuổi, lúc này cũng không hiếm thấy, Thái Diên Khánh để lại tất cả tài vật cho đường đệ, bạch thân rời nhà, việc này xác thực làm tiêu sái. Nhưng nếu bàn về chuyện thường tình, Hàn Cương không tin trong lòng Thái Diên Khánh không có khúc mắc. Nếu có cơ hội có thể trở thành chấp pháp của một nhiệm vụ tể tướng, hắn có thể sẽ từ bỏ sao? Đây là Hàn Cương giải thích cho hành vi của Thái Diên Khánh, cũng coi như là ngựa sau mưa. Sắc mặt Thái Diễm thiên biến vạn hóa, đến cuối cùng lại dừng lại ở hung lệ, Hàn Cương, ngươi chỉ là một tiểu nhân, lại ủy công tự ngạo, mê hoặc lòng người, nghịch nghịch vô pháp, áp chế thượng quan. Ngươi cứ chờ bản quan vạch tội là được. Nếu lời nói này của Thái Diễm là để buộc tội một võ tướng, vậy vị võ tướng này sẽ rất nguy hiểm. Nhưng hai quan văn tranh chấp, chút chỉ trích này có đáng là gì? Quan viên chỉ trích, có gì âm tàn hơn chứ? Ngự sử buộc tội, có ai so với việc này càng kịch liệt hơn? Hơn nữa, Hàn Cương hắn sẽ không thượng thư phản bác sao? Nếu Thái Diễm thật sự buộc tội, có người tin sao? Có lẽ. Nhưng đường đường quan lại không áp chế được một người, người mất mặt sẽ là Thái Diễm. Nếu vận phán có thể theo tâm công, bỏ tư tình, Hàn Cương mặc dù chịu xử tội, cũng là túi đầu cam chịu. Hàn Cương càng là không thèm để ý, nhàn rỗi trả lời một câu. Năm đó Trần Cử một tay che trời ở trong huyện thành kỷ, khiến cho mấy vị chi huyện chủ bộ phải chật vật lui về. Hiện nay địa vị của Hàn Cương ở Thông Viễn quân so với Trần Cử năm đó mạnh hơn rất nhiều. Thái Cương từ bên ngoài đến có thể làm gì được hắn? Hàn Cương bây giờ không rảnh ở bên cạnh chú ý, bằng hy vọng hắn ở Thông Viễn quân nhất hô bách đứng, bố cục để Thái Cương chui vào, vu oan cho y một tội danh cũng dễ như trở bàn tay. Y thì bận rộn lợi hại, vô tâm nhiều vòng, tham dò ra Thái Dương quân hướng, nghiệm chứng Thái Diên Khánh chuyển lời, liền dứt khoát lựa chọn thủ pháp thô bạo này. Hàn Cương ngay từ đầu nhượng bộ, hiện tại cương ngạnh, bản chất đều là một, tuyệt không cho phép dưới tình huống tiền tuyến triển khai, ở hậu phương làm mưa làm gió. Hàn Cương không biết Thái Cương là như thế nào được Văn Ngạn Bác an bài vào Tần Phượng chuyển vật tư, nhưng hành vi của hắn rõ ràng sẽ sinh ra ảnh hưởng bất lợi đối với chiến cuộc trước mắt. Hàn Cương muốn cho Thái Cương hiểu được vẫn là thành thành thật thật thì tốt hơn, nếu muốn làm chuyện xấu thì phải chuẩn bị tốt bị tước quyền. Địa vị của ngươi cao hơn ta thì sao? Không có người nghe lệnh thì chính là một tư lệnh không có chức quan. Cấp dưới có quá nhiều ví dụ về chức quan trên, Hàn Cương mặc dù thật sự làm, tuyệt không nổi bật huống chi, Thái Cương còn không phải cấp trên của mình, trong chiếu thư triều đình ban xuống, tên Hàn Cương là trước Thái Cương. Công tác xếp ghế, cho dù là hảo hán Lương Sơn cũng phải phí một phen tâm tư, huống chi quan trường. Công văn triều đình, khen chê quyết định bởi một chữ trong đó, vấn đề của danh sách lại càng là quan trọng nhất trên quan trường. Chỉ là lúc Hàn Cương đang ăn cơm, lông mày vẫn hơi nhíu lại. Tốt xấu gì Thái Cương vẫn là chuyển vận sứ đi theo quân, chuyện hắn nắm giữ cùng Hàn Cương, địa vị vô cùng mấu chốt. Hàn Cương nhất thời đánh mất quyền lực của hắn rất dễ dàng, nhưng chân chính muốn xử trí Thái Cương, muốn giải quyết quấy nhiễu công việc của hắn, lại là chuyện rất phiền toái, vấn đề tuyệt đối không nhỏ. Thái Diên Khánh sẽ không ra mặt đối phó Thái Diễm, có thể được hắn nhắc nhở đã là nhận ân tình của người lớn. Mà bên Vương Thiểu, Hàn Cương đã truyền tin qua, để hắn và Cao Tuân Dụ chuẩn bị sẵn sàng, nhanh chóng chọn nhân thủ đắc lực. Hai trạm binh lính vị nguyên, lúc đây nhất định phải có năng lực xuất chúng, hơn nữa địa vị thích hợp, nếu không tất nhiên sinh loạn. Theo lệ thường, hai vị chuyển vận sứ tùy quân chính là vì thế mà chuẩn bị, nhưng hiện nay lại thành vấn đề làm cho người ta đau đầu. Nếu Hàn Cương đi vị nguyên, như vậy Lũng Tây làm sao bây giờ? Nếu là ở lại Lũng Tây, vị nguyên lại nên như thế nào? Hàn Cương bất luận ở đâu, chẳng khác nào để lại một chỗ khác, để lại cho Thái Huệ. Trừ phi Vương Thiểu hoặc là Cao Tuân Dụ có người có thể tọa trấn hậu phương, đây cũng là nguyên nhân Hàn Cương đem sự tình giao cho Vương Thiểu, chuyện Thái Huệ phải mau chóng giải quyết, nếu không chuyện loạn về sau, vậy căn bản không có cách nào thu thập. Bất luận Hàn Cương hay Vương Thiểu, đều không chịu nổi tổn thất như vậy. Thời gian trôi qua nhanh chóng trong sự chờ đợi vội vàng của Hàn Cương, giống như từng đội vận chuyển lương thảo đến vị nguyên bảo, đều sẽ không trở về nữa. Thái Cương cũng từ phẫn nộ ban đầu mà trở nên ấm lãnh. Hắn cũng nhìn ra Hàn Cương quẫn cảnh. Trừ phi Hàn Cương có thể đè ép Thái Cương hắn mãi, nếu không chỉ cần rời đi nửa bước, mình có thể tùy họ mà làm. Đến lúc đó muốn lật ra lỗi của Vương Thiệu và Hàn Cương, vậy thì không thể dễ dàng hơn được. Ngay sau khi Miêu Thụ dẫn dắt tiền quân và Vương Thuấn Thần xuất phát ngày thứ 6, phía trước chuyển về tin chiến thắng. Mấy con khoái mã chạm vạng tối xông vào huyện thành Lũng Tây, một đường cao giọng báo thắng, mang theo một mảnh hoan hô. Quan quân giờ phút này đã đột phá Đại Lai Cốc, Mù Ngô Sắt ở lối ra của Đại Lai Cốc Tây thiết lập trại bảo, Miêu Thụ dẫn đầu chỉ dùng nửa ngày thời gian, liền một lần hành động công phá. Vương Tuấn Thần đứng ở dưới thành trại, thân khoác trọng giáp, một người một mũi tên, liền đem một mặt tường thủ quân bắn không ngẩng đầu lên được, che chở Miêu Lý xuất bộ xông lên đầu tường thành. Tin chiến thắng khiến Hàn Cương mừng rỡ không thôi, nhưng tình huống kế tiếp lại khiến hắn phát sầu. Theo kế hoạch, tiếp theo chính là toàn quân đột nhập Vũ Thắng quân, mà Hàn Cương muốn đi vị nguyên chủ trì thực vụ, không chỉ cam đoan tiền tuyến cung cấp lương thực, đồng thời còn phải chủ trì xây dựng trại bảo cửa hàng lớn. Ngày hôm sau, Vương Thiểu từ tiền tuyến chạy về, giải quyết vấn đề Hàn Cương. Vương Thiểu bảo hắn mang đến cũng khiến Hàn Cương yên lòng, trực tiếp theo kế hoạch đi vị nguyên bảo chủ trì chuyển vận. Vậy Thái Cương làm sao bây giờ? Hàn Cương kinh ngạc hỏi. Yên tâm đi. Vương Hậu thiếu ý lạnh lùng hung ác, ra nghiêm nói, chớ coi đao của hắn không thể giết người. Âm điệu lạnh lùng của Vương Hậu càng lúc càng đằng đằng sát khí, cơ hội hôm nay là ra nghiêm đợi mười mấy năm, vất vả biết bao nhiêu ngày đêm mới chờ được, nếu có người dám can đảm quấy nhiễu, làm hỏng đại sự, cũng đừng trách ra nghiêm thủ vô tình. Hàn Cương hoàn toàn không ngờ thủ đoạn của Vương Thiểu còn kịch liệt hơn mình gấp trăm lần, cho dù không thể giết ý thật, nhưng sau một phen trọng trách, Thái Dương cũng đừng mong đợi ở Tần Vượng. Đây cũng là phương pháp giải quyết, tuy rằng không tránh khỏi sẽ có một chỉ trích tướng lạnh, nhưng chỉ cần lần này có thể đắc thắng mà về, tất cả đều tan thành mây khói, si mị vong lượng há có cơ hội sinh tồn dưới ánh mặt trời. Chương 222. Sơn Vân Sa Đệ Đệ 2. Chương 222. Sơn Vân Sa Đệ Đệ 3. Hoàng hôn thương thương. Trong gió lạnh, chỗ cao nhất của Khánh Bình Bảo đang có một lá cờ tung bay phân phật. Trại này phong tỏa cửa Đại Lai Cốc Tây, người thổ phồn đặt tên cho quan quân không ai hiểu hàm nghĩa của nó, khi Vương Thiểu đặt chân đến đây, trực tiếp đổi tên thành Khánh Bình ăn mừng bình định. Công thần đánh hạ Khánh Bình Bảo, Miêu Thụ phụ tử và Vương Tuấn Thần đều dẫn theo tướng sĩ dưới trướng của bọn họ nghỉ ngơi trong bảo. 2000 binh mã đem tòa trại bảo diện tích không tính là quá nhỏ này chen chúc chật ních, khiến cho trung quân theo đó mà tới, liền không thể không chú đóng ở ngoài Vũ Bảo. Khánh Bình Bảo ở trong tay người thổ phiên, là một cái vòng vây hơi lớn một chút. Mặc dù thủ quân bởi vì nghe nói quân Tống sắp tới mà tăng lên không ít, nhưng ở trước mặt mãnh tướng như Miêu Thụy Thần, Vương Tuấn Thần xuất lĩnh quan quân tinh nhuệ bậc này, cũng chỉ là từ vỏ trứng gà biến thành vỏ trứng vịt mà thôi. Nhưng Khánh Bình Bảo vị trí cực kỳ trọng yếu, là cửa ra vào của Đại Lai Cốc, quan trọng nối liền Vũ Thắng Hòa Thông Viễn. Quân Tống đánh hạ nơi này, đại biểu cho Vương Sư rốt cục bước lên địa giới của Vũ Thắng quân. Lâm Chi đã gần ngay trước mắt đêm buông xuống, Cao Tuân Dụ và Vương Thiểu tụ tập trong chủ trướng. Cầm mật tín từ phía sau truyền đến, Cao Tuân Dụ cười ha ha mấy tiếng, trên tay văn su mật thực sự không còn người, Thái Diễm phái tới cũng thành trò cười. Hàn Ngọc Côn cũng không tốn sức, khiến cho hắn ngay cả chỗ đứng cũng không còn. Vương Thiểu lạnh nhạt nói, có Triệu đại quan Triệu Chiêm Ân giám phía trước, hiện tại Văn Khoan Phu Văn Ngạn Bắc còn có thể sai khiến mấy người. Có công dẹp loạn còn bị gạt sang một bên, không có công lao còn có thể có cơ hội gì? Đến Hà Hoàng ta đây, không nghĩ cách nào kiếm quân công, ngược lại nghe lệnh ở trong su phủ cư cản trở, người thông minh há lại làm chuyện ngu xuẩn cố hết sức không có kết quả như vậy. Từ khi Hy Ninh năm thứ 2 và đầu năm thứ 3, đảng cũ náo loạn một lúc, thủ lĩnh của nó trừ một Văn Ngạn Bắc, cái khác đều lục tục bị đuổi khỏi triều đình, 2 năm qua thật ra đã yên tĩnh không ít. Trong quan liêu trung tầng, rất nhiều người cũng liền dần dần chuyển hướng sang đảng mới. Thành quả biến pháp của Vương An Thạch, thế nhân đều nhìn thấy. Bất luận đảng cũ công kích như thế nào, thương gia giàu có bị tổn hại ích lợi, tông thất oán giận như thế nào, ít nhất trước mắt quốc khố tràn đầy, ở trên chiến sự đối ngoại, đại tống cũng từ yếu chuyển mạnh, tin chiến thắng liên tiếp chuyển đi. Hoành Sơn công lược tuy không công mà lui, nhưng cũng là tội không phải chiến, vận số không đến mà thôi. Trước mắt ở hai phương diện quân chính, đều là thời điểm đảng mới đang đắc ý ngoại trừ mấy tên trẻ trâu, ai còn có thể ở trên việc thiên tử đang chú ý Hà Hoàng. Chỉ là Thái Diễm không khỏi quá ngu xuẩn a. Hắn cũng không đốc, chỉ là gặp Hàn Ngọc Côn mà thôi. Ngọc Côn ở Thông Viễn có lòng tin sâu đậm, người cũng có danh vọng cao. Trong ngoài thành phố buôn tàu nghe lệnh, cũng không có gì lạ. Há là chức quan của hắn có thể so sánh. Vương Thiểu nói, trên đời này có mấy người có lá gan chống đối triều quan, có năng lực khiến cho quân phán bị kỷ luật nghiêm minh trong thành lại có mấy người. Thái Ngọc thua không an. Đổi lại không phải Ngọc Côn, mà là người khác, hắn đã sớm thực hiện được rồi. Đổi lại là quan viên bình thường tranh quyền, quan lại nha môn đều đứng ở một bên xem náo nhiệt, ai sẽ quấy nhiễu vào vũng nước đục này chứ? Ngại mạng dài phải không? Quét đuôi do đến, chính là có nỗi lo cửa nát nhà tan. Nào giống như Hàn Cương, một câu nói liền để cho quan lại nhỏ và thái điều phân rõ giới hạn. Cũng may có Hàn Ngọc Côn chấn giữ Lũng Tây, bằng không chúng ta sao có thể đi yên tâm như vậy? Cao Tuân Dụ lại cười ha ha hai tiếng, theo hắn thấy, 2 năm trước Vương Thiểu tiến cử, thật sự là chiếm được đại tiện nghi, Thái Ngọc chỉ là không biết điểm này, mới làm chuyện ngu xuẩn như thế. Miêu Thụ ở bên cạnh nghe, Hàn Cương là như thế nào dẫm lên phán quan Thái Diễm một đường chuyển vận, hắn đều nghe vào trong tai. Nghe, liền có chút kinh hãi đảm chiến, Hàn Ngọc Côn có phải hay không làm hơi quá một chút. Lúc này, chính là có chút hiểm nghi cũng không thể buông tha, huống chi Thái Diễm tự mình nhảy ra như vậy. Thân là tùy quân chuyển vận, lại không nghĩ tận lực báo quốc, chỉ phụng quyền tiêu diệt, muốn đẩy mấy vạn đại quân vào chỗ chết. Hàn Ngọc Côn làm một chút cũng không sai. Trên người Vương Thiểu truyền đến từng trận sát khí, thậm chí so với ngày hôm trước khi hắn tự mình áp trận tấn công Đại Lai Cốc còn nặng hơn rất nhiều. Miêu Thụ toàn thân phát lạnh, không dám nói nữa. Vương Thiểu không dám coi nhẹ nguy hiểm của Thái Lam, gặp phải lúc vận khí không tốt, theo cũng có thể làm hỏng chuyện. Hoành Sơn công lược, Hàn Giáng làm sao bại? Dùng sai một Vương Văn Lượng mà thôi. Khánh Lịch Tân Chính, Phạm Trọng Yêm bởi vì cái gì mà bị đuổi ra khỏi triều? Âu Dương Tu viết ra bằng đảng luận công khai nói với Thiên Tử chúng ta muốn kết đảng. Âu Dương Tu xác thực tài cao, nhưng từ chính trị, ông ta chỉ biết liên lụy người một nhà, bất luận là Khánh Lịch Tân Chính hay là Nghị Chi tranh về sau. Lúc này chợt nghe bên ngoài trướng thông báo, Vương Đô Chi đã đến. Vương Thiểu thu hồi sát ý đầy người, thay đổi một bộ mặt tươi cười, mau mời Đô Chi vào. Vương Trung Chính vén màn trướng đi vào, Cao Tuân Dụ cũng đặt quyền sở hữu Thái Kham sang một bên. Vương Thiểu đã động sát tâm, với thân phận của hắn ra tay tàn nhẫn, so với Hàn Cương càng thêm hung ác. Sau khi Hàn Cương rời khỏi Lũng Tây, Thái Cương nếu dám nhân cơ hội này hô phong hoán vũ ở hậu phương, Vương Thiểu cho dù bởi vì thân phận tiến sĩ giết không được hắn, tốt xấu cũng có thể lột một lớp da trên người hắn. Trấn An, cai quản. Sau khi đi vào, Vương Trung Chính hàn huyên hai câu, bèn đi thẳng vào vấn đề. Quan quân đã dẹp xong Khánh Bình Bảo, không biết hành tung sau này thế nào. Vương Thiểu mỉm cười, hỏi ngược lại, Lâm Chi đang ở trước mắt, cũng biết làm sao hỏi hành tung. A. Vương Trung Chính hơi ngẩn người, cười tự dễ ước, đáp án của Vương Thiểu khiến hắn rất hài lòng. Nhưng hắn lại nói, nhưng người Phan xảo trá, Trấn An vẫn phải cẩn thận đường lui. Cao Tuân Dụ thầm nghĩ, Vương Trung Chính chỉ là nói nhảm, đều là dụng binh cũ, đường lui làm sao có thể không đề phòng. Lo lắng là chắc chắn lo lắng. Vương Thiểu duy trì lễ phép với cận thần của thiên tử, hắn chỉ vào xa bản đơn sơ trải trên bàn, giải thích cho Vương Trung Chính, khả năng lớn nhất là Ngô Sắt Thủ Vương Lâm Thao, sau đó chờ viện quân của Mục Trinh. Hơn nữa không thể thiếu việc sẽ tịch biên đường lui của quan quân. Nhưng Lâm Thao cách Lâm Thao chỉ có hơn 130 dặm, trừ Điệu Thử Sơn, càng chỉ còn trăm dặm. Một chút khoảng cách như vậy, không có đường sống đại quân di chuyển. Cho dù người thổ phiên đến tịch thu đường lui, cũng chỉ có thể phái ra tiểu đội nhân mã. Nhân số hơi đông, tất sẽ bị thai mắt của ta lùng bắt. Hơn nữa còn có hai bộ phiên kỵ thanh đường, Nạp Chi, bọn họ cũng sẽ vì quan quân tìm hiểu tin tức, nhất là thuốc mù ba ước. Dựa theo ước định trước đó, quan quân một khi đoạt được Võ Thắng Quân, phản bộ nơi này đều sẽ giao cho hắn thống lĩnh. Do đó hắn không thể không ra sức. Bao Thuận Du Long Kha thì sẽ tiếp nhận địa bàn ba ước lưu lại, mà Trương Hương Nhi nơi đó cũng sẽ có hồi báo. Cho nên lần này công thành sẽ do quan quân xung phong, nhưng tiên phong ngăn viện, đó là thanh đường, Nạp Chi hai bộ ba nhà. Mục Trinh ở phía Nam Kính Châu còn có một đệ đệ, một khi Võ Thắng Quân bị công chiếm, liên hệ giữa hắn và Hà Châu sẽ bị ngăn chặn, hắn chắc chắn cũng sẽ xuất binh cứu viện Mù Nô Sắt. Câu trả lời của Vương Thiệu và Cao Tuân Dụ khiến Vương Trung Chính yên lòng. Hắn cười nói, vậy bước tiếp theo nên tới Lâm Chi rồi. Không. Vương Thiệu lắc đầu, chỉ vào xa bản, 20 dặm trước thành Lâm Lam, còn có một cửa ải dã nhân. Tuy ải dã nhân tuy nói là cửa ải, nhưng cũng chỉ là một sơn trại nhỏ hơi hẹp, chỉ có một hàng rào mà thôi, cũng không khó phá được. Vương Trung Chính cúi đầu nhìn xa bản, lại hỏi, vậy xuất binh tấn công dã nhân quan là ở sáng hay là ngày sau? Không cần chờ sáng tác. Khẩu khí Cao Tuân Dụ vô cùng hào dũng, bây giờ sĩ khí trong quân đang vượng, chủ lực lại tu chỉnh một ngày, chỉ đợi ra lệnh một tiếng, lập tức có thể xuất phát. Vương Trung Chính ngẩng phát đầu lên, kinh ngạc hỏi, tối nay xuất binh? Thám báo đã phái đi cả rồi, thanh đường và Nạp Chi chiếm hai bộ lạc đều đang giám sát những điểm quan trọng dọc đường, chỉ cần đi vội nửa đêm, viết ra là có thể đến dã nhân quan, vừa hay đánh người thổ phồn trở tay không kịp. Cao Tuân Dụ cách màn trướng chỉ vào trăng tròn trên bầu trời xa xa, hôm nay ánh trăng sáng, chính là ngày hành quân tốt nhất. Sao viện quân của Kỳ gia còn chưa tới? Hạc Nô sắt tức giận ném chén rượu trên tay lên mặt Thân Tín. Thân Tín quỳ trên mặt đất, trên mặt bị đập ra một vết máu, máu tươi chảy ra làm bẩn khuôn mặt, nhưng vẫn có thể nhìn ra được, hắn chính là sứ giả ngày trước đi Lan Châu cầu viện. Hắn mang tin tức tốt về cho Vũ Thắng Quân, nhưng cho tới bây giờ, tin tức tốt này vẫn không có dấu hiệu được nghiệm chứng. Ngoài trướng đột nhiên truyền đến tiếng bước chân nặng nề, Nô Sắt Mù và Thân Tín của hắn lập tức dùng ánh mắt chờ đợi nhìn qua cửa trướng. Một binh sĩ loạn choạng xông vào, quên mất lễ tiết, thở phì phò, nói ra tin dữ hoàn toàn trái ngược với sự chờ mong của Nô Sắt. Dã nhân quan bị công phá rồi. Cái gì? Nô Sắt hét thảm một tiếng. Thu nhĩ cổ sứ giả từ dã nhân quan trở về, Nô Sắt cắn răng từ trong miệng ý ép hỏi ra tình báo của người Tống. Sau khi mất đi trại bảo tuyến đầu, y vẫn cho rằng sẽ có 2-3 ngày nữa để y chờ đợi viện quân, ai ngờ người Tống lại nhanh như vậy, hơn nữa còn tập kích ban đêm. Làm sao bây giờ? Là lui hay thủ? Hạc Nô Sắt xoay quanh, chỉ qua hơn một canh giờ, hắn lại một lần nữa kinh thanh kêu lên. Thám báo người Tống đã đến ngoài thành rồi sao? Hắn loạn choạng suýt chút nữa té xỉu được Thân Tín nữa. Nô Sắt ở trên đầu thành nhìn mười mấy kỵ binh Tống quân diếu võ dương ai dưới thành, một mũi tên từ dưới thành bắn tới thậm chí thiếu chút nữa đâm trúng lỗ tai của hắn. Mù Nô Sắt nhảy lên như một con thỏ, lui, mau lui qua sông nhỏ. Cao Tuân Dụ đích thân dẫn ngàn kỵ binh tập kích dã nhân quan vào ban đêm. Khi đến cửa ải, quân quan trung phiên còn đang trong giấc mộng, bất ngờ không kịp phòng bị, quan ải bị phá vỡ. Chủ lực cũng không dừng lại nhiều ở ải dã nhân, vượt qua quan ải, thẳng đến thành Lâm Chi. Dưới sự ép buộc của mấy ngàn đại quân, Nô Sắt chật vật bỏ chạy, vội vàng lui về phía tây sông Tào Hà, chắp tay nhường lại thành Lâm Chi. Lần xuất chinh này, không ngờ không cần tốn nhiều sức, đã chiếm được mục tiêu cuối cùng. Khi Hàn Cương đến vị Nguyên Bảo, đang nghe tiếng hoan hô xông lên tận trời, tiếng gầm hùng hổ, gần như muốn lật tung trại bảo khóa lại đầu vị thủy nguyên này. Vương sư đánh hạ Thành Lâm Chi. Vương sư đánh hạ Thành Lâm Chi. Trong sự hưng phấn của chúng quân, Hàn Cương lại thấp giọng nói nhỏ, dùng thanh âm chỉ có mình có thể nghe được nói, không cần lại là một lang một thành. Chương 223. Sơn Vân Sa đệ đệ 3. Chương 223. Sơn Vân Sa đệ đệ bố. Vương Thiểu đánh hạ Lâm Y Liễu. Sao lại nhanh như vậy? Nô Sắt Mù đâu? Hắn thủ mấy ngày? Trên con đường núi dẫn đến Vũ Thắng Quân ở Lan Châu, Bí Hoa Ma Lặc ngừng chiến mã. Người đưa tin vừa mới từ phía trước chạy về, khiến sắc mặt hắn ta đột nhiên thay đổi. Theo Bí Hoa dừng lại, đội ngũ nhìn không thấy đầu cũng theo đó dừng bước. Thám báo từ ngoài 200 dặm chạy về, toàn thân đều là bụi đất, bất luận là người ngựa, trong gió lạnh, trên người đều là hơi nóng bốc lên. Trong lúc hắn thở dốc bẩm báo tình hình cụ thể cho Triều Hoa Ma, người tống là Lâm Chi bị đánh 3 ngày trước, nhưng trước lúc này, Hạc Ngô Sắt cũng đã bỏ thành mà chạy. Hiện tại đại trướng của hắn đã đến bờ Tây Bá Thủy, nhường phía đông cho người tống. Mù Ngô Sắt chạy thật nhanh. Tỳ Hưu Hoa một bụng kinh thường, há mồm liền mắng, hy vọng hắn chống đỡ thêm 2 ngày cũng không được. Đệ đệ này của Mục Trinh thật đúng là phế vật. Khó trách lao tử hắn tranh không lại Đồng Chiên, ngay cả một tán phổ cũng không làm được. Mục Trinh không ra tay sao? Một vị thân tướng bên cạnh Tiêu Hoa Ma hỏi. Trinh Sắt lắc đầu, không có. Hoa Ma, làm sao bây giờ? Thân tướng khẩn trương trưng cầu Kỳ Hoa Ma, về Lan Châu sao? Ôn Loan ngươi nói nhảm cái gì? Tiêu Hoa Ma quay đầu lại trừng mắt một cái, đao ra khỏi vỏ, không thấy máu có thể trở về sao? Cho dù nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, cướp được một thanh ở Võ Thắng Quân còn tốt hơn so với trở về. Cướp sạch Vũ Thắng Quân. Ôn Nghiễn suýt chút nữa thì nghẹn ngào kêu lên. Hắn lập tức gáp sát tộc trưởng tranh ra, vội vàng khuyên nhủ, Hoa Ma, chuyện này không thể làm được. Chọc giận Mục Trinh, nói không chừng hắn sẽ dẫn người tống tới Lan Châu. Ta có hạ lệnh như vậy sao? Tí Hoa Ma rất không kiên nhẫn nói, hắn chỉ là lấy một ví dụ mà thôi. Hắn đương nhiên sẽ không làm như vậy, nếu chọc tới mấy huynh đệ Mục Trinh cùng chung mối thủ thì phiền toái. Nếu bọn họ đưa tới người tống, Kỳ gia cũng không chịu nổi. Hướng Bắc Lâm Huy 300 dặm chính là Lan Châu, nếu Mục Trinh ở Vương Thiểu áp lực hạ xuống phục tống nhân, Lan Châu sẽ phải trực diện 3 đường giáp công đội tên vị của Bắc, cũng là có tiểu đạo có thể thông Lan Châu. Tuy tiểu đạo trưởng kia đến 400 dặm, đường cũng gặp đèn, nhưng nếu người tống cùng Mục Trinh tự võ thắng, Hà Châu xuất binh, lại phái ra một nhánh thiên sư, vậy tình huống Lan Châu sẽ rất nguy hiểm. Nếu đến lúc đó Đồng Chiên cũng không cam chịu tịch mịch, lại từ Tây công tới, phủ gia không chỉ có nguy hiểm, mà là sẽ hóa thành cho bụi. Hiện tại người tống đang làm gì? Triều Hoa Ma quay mặt lại hỏi. Bọn họ hình như muốn xây thành, đem Thành Lâm Chi trùng tu một lần. Hoa Ma, không thể để cho bọn họ an tâm tu sửa thành. Ôn Loan lập tức kêu lên, Thành Lâm Truy một khi được tu sửa tốt, với sự phòng ngự của người tống, không ai có thể đánh hạ được. Qua hơn nửa năm, bộ tộc phàn xung quanh đều sẽ đi qua. Sợ cái gì? Cú Hoa Ma khá bình tĩnh, hắn có thể ngồi lên vị trí tộc trưởng, cũng là bởi vì hắn càng đến thời điểm mấu chốt, họ tử càng ổn định, viện cứu Mù Ngô sẽ không thể tới kịp, nhưng người tống muốn trùng tu Thành Lâm Chi, thời gian cho chúng ta ít nhất cũng còn có 2 tháng, không cần hoảng hốt. Hắn suy nghĩ một chút, nói, tạm thời liên hệ với Mục Trinh đi, hiện tại không muốn đấu với hắn, người tống tới tất cả mọi người không có ngày tốt. Còn có lương thảo xuất binh phải để Ngô Sắt móc ra, phải liên hệ với hắn một chút. Trong nước thì sao? Có cần lại đi tin hay không? Trừ Hoa Ma đã sớm chuyển tin cho Lương Ân Mai, nhưng hắn cũng không trông cậy vào Hưng Khánh phủ có thể phái viện quân đến. Nửa năm trước tại Hoành Sơn hội chiến, tổn thương nguyên khí trong nước, nói là đoạt được Lang Ngột Thành, nhưng thương vong nhiều như thế, Lương Ân Mai căn bản không giải thích được, cho nên hắn cầm đao giải thích. Đối với quyết đoán của huynh muội Lương thị, Kỳ Hoa Ma vẫn rất bội phục. Cho dù không trông cậy viện binh có thể đến, Ôn Nghiễn đề nghị, nhưng vẫn gật đầu, muốn, sao lại không muốn? Ngươi đi viết một phong tấu chương, đến ký áp cho ta. Ôn Loan biết viết chữ đẳng hạng, viết tấu chương cho Trừ Hoa Ma cũng là chuyện thường, bút mực giấy nghiên đều mang theo bên người. Hắn gật đầu đáp ứng, liền muốn tìm một chỗ sạch sẽ viết chữ. Chờ chút. Cú Hoa Ma gọi hắn lại, lại tăng thêm một câu, mang con thỏ đến, viết thư. Hàn Cương hiện giờ đang ở trong vị Nguyên Bảo. Mặc dù hắn còn lo lắng trong thành Lũng Tây có thể xảy ra nhiễu loạn hay không, nhưng hiện tại sự chú ý của hắn đã bị chuyện vận chuyển lương thảo về Thành Lâm Chi chiếm hết rồi. Hắn càng xem chiến báo, càng cảm thấy nhiệm vụ lần này thực sự không dễ. Có ký ức ngàn năm sau, Hàn Cương không hứng thú với việc công thành nổ trại như tướng lĩnh hiện giờ, hắn rất quan tâm đến việc tiêu diệt số lượng kẻ địch. Mặc dù Hoành Sơn công lược thất bại, nhưng quân địch bị tiêu diệt đều là tinh nhuệ, đảng hạng nhân tổn thương nặng nề. Sức khôi phục của Tây Hạ lại kém xa Tích Tắc Đại Tống, từ ý nghĩa này mà nói, trận chiến này vẫn có lời. Nhưng nói về trận chiến lần này, Vương Thiểu lấy được bao nhiêu chẳng thủ? Trong tin chiến thắng chưa nói, Hàn Cương đoán hắn cũng ngại nói. Nếu như là lúc ở Nhân Tông hoặc là Anh Tông, chém đầu 30, 50 cũng coi như là công lao, ít nhất khi đô giám lấy ra thì sẽ không đỏ mặt. Nhưng mà đặt ở hiện tại, từng trận đại thắng liên tiếp không ngừng, cách mỗi mấy tháng, chính là mấy trăm hơn ngàn chém đầu. Khẩu vị trên dưới triều đình đều lớn, ánh mắt cũng nâng cao, chém đầu không quá 500 cũng không tiện tuyên dương ra bên ngoài. Lần này ở Khánh Bình Bảo, Dã Nhân Quan và Lâm Y đi thành mấy lần chiến đấu thu hoạch được, sợ là cộng lại cũng chỉ có 200-300. Mà Mù Ngô rất tốt xấu là huynh đệ ruột của Mục Trinh, số lượng người bản bộ tuyệt sẽ không ít, 2-3 ngàn chiến lực vẫn có thể kéo ra được. Nếu như lại thêm thân phụ chúng bộ, trên vạn giáp binh luôn có. So sánh này, có thể rõ ràng phát hiện, Vương Thiểu, Cao Tuân Dụ căn bản không có thương tổn đến nguyên khí của Ngô Sắt Mù. Thuận lợi công phá Thành Lâm Chi là chuyện tốt, nhưng lưu lại phiền toái không nhỏ. Hàn Cương tình nguyện luân phiên đại chiến, trên ngàn thương vong làm đại giá, đem quân đội của Hạc Ngô Sắt cùng Mục Trinh cùng nhau bình định. Bàn về năng lực giã chiến, Hàn Cương đối với việc tập hợp quan quân tinh nhuệ hai đường có lòng tin thật lớn, nhưng nếu ở giữa núi non trùng điệp của Hà Hoàng, truy đuổi người thổ phiên chạy trốn tứ tán, lực lượng của hắn cũng không phải sung túc như vậy. Giết người đầy hoang dã mới là chính đạo. Không giết được Mộc Trinh sợ hãi, làm sao có thể khuất phục hắn cùng với đồng chiến dấu ở Tây Bắc. Hàn Cương thở dài một hơi, bây giờ nghĩ những chuyện này cũng không có ý nghĩa gì. Vẫn là sớm vận chuyển lương thảo về phía trước, khi chư quân xuất chiến rời Khánh Bình Bảo, lương khô mang theo chỉ có 7 ngày, mà hiện tại đã qua 2 ngày đội ngũ vận chuyển lương thảo đầu tiên đã chờ xuất phát, là đội vận chuyển vật nuôi lấy Mã La làm chủ, nhân lực vận chuyển đều là quân địch. Nhưng kế tiếp nhân thủ vận chuyển quân nhu, lại không tiện sử dụng nhân lực trong quân, chỉ có thể điều động ở địa phương. Lệnh điều động do chính tay Cao Tuân Dụ ký phát đã để lại cho Hàn Cương, in bản ấn của ấn đại ấn phủ quốc Ti Duyên Biên, lập tức đưa tới các thôn trại của Thông Viễn quân. Hàn Cương không biết Thái Diên Khánh khi nào mới có thể đưa dân phu trúc thành tới, quân phản bội Quảng Nhuệ hiện giờ đều dưới sự chỉ huy của hắn, nhưng nhân số của bọn họ chỉ đủ dùng để vận chuyển lương thảo, huống chi những người này đều là tinh nhuệ có thể chiến đấu, cầm đi đầm đất thật sự lãng phí một chút, dùng để dụ địch ngược lại tác dụng lớn hơn một chút. Hắn liên tục kiểm tra lệnh văn được phân phát, đề phòng có văn tự sai sót, khiến cho bản ý hoàn toàn thay đổi. Trên lệnh văn tương tự truyền đơn cũng không có mực in trên chỉ hiện tại còn chưa xuất hiện, chỉ là mực nước bình thường. Nhưng chữ viết tinh tế, hơn nữa văn tự trên đại ấn cũng có thể phân biệt rõ ràng, không hổ là sản phẩm của điêu bản. Hàn Cương bây giờ còn không có tinh lực đi lên thuật in chữ sống để phí tinh thần. Hiện giờ in chữ sống là có, nhưng bình thường đều là trong chùa miếu dùng để in kinh văn và yết ngữ, về mặt thẩm mỹ và chất lượng, không thể so sánh với sách bình thường bán hơn nữa đối với ấn thư phường mà nói, in chữ viết bằng gỗ rất nhanh sẽ hư hao, mà một bộ ấn bản tốt lại có thể lưu lại cho tử tôn truyền thừa, từng có hai huynh đệ vì tranh đoạt một bộ quyền thừa kế thi kinh bản cũ mà kiệt tụng. Với điều kiện kỹ thuật hiện tại, thủ đoạn in ấn nào thích hợp hơn, không cần nói cũng biết. Đem lệnh văn phát xuống, mỗi cái bảo giáp đều phải truyền đến. Hàn Cương đưa truyền đơn cho Tư Lại đang chờ mệnh lệnh, phía trước đã hạ văn, đều nên chuẩn bị tốt. Truyền ngữ bảo vệ trật tự, chuyện lần này không được có bất kỳ chối bỏ, nếu không chớ trách quân pháp vô tình. Bưu Tam Thạch lại kiểm tra đai lưng và cái chân được buộc lại một lần nữa, đây là thói quen mà y dưỡng thành trong quân mười mấy năm qua. Trong cùng một gian phòng, hồn gia của hắn đang ngồi một bên, sửa sang lại hành trang cho Bưu Tam Thạch. Sợi tóc buông xuống che khuất biểu tình trên mặt, chỉ có thể nghe được nàng yếu ớt than thở, lại phải ra trận rồi. Đây là mệnh lệnh của Hàn Cương y. Bưu Tam Thạch nhấn mạnh, 3000 phản quân đều dựa vào Hàn Cương mới chạy thoát được một mạng, cả nhà già trẻ lớn bé đều được Hàn Cương bảo vệ. Phạm vào tử tội thiên đao vạn quả, sau khi bị chiêu hàng cũng không phải bị lưu đày lĩnh nam chờ chết, mà chỉ là biến thành đồn điền. Vẫn có thể ăn no mà cấm, cả nhà còn ở bên người, so với lúc ở Quảng Nhuệ quân còn thoải mái hơn chút. Hiện tại Hàn Cương hạ văn trưng điều động các bảo giáp xuất nhân phục dịch, có vài người không biết tốt xấu, hoán thầm không thôi. Nhưng đại đa số binh sĩ phản quân vẫn rất thuần phát, tâm tư tri ân báo đáp đều có. Bưu Tam Thạch là một người đảm nhiệm chức vụ bảo chính, là do các binh lính phản quân trong cùng một thôn để cử ra. Lúc trước sau khi phản quân Quảng Nhuệ quy hàng, bị quyết định lưu đày đi xa, toàn bộ quan quân có hàm nghĩa đều được đặt ở biên giới Lũng Tây Thành. Mà gần 20 thôn trại bảo chính, giáp đầu trong phản quân đều tự mình để cử ra, đều rất được lòng người, có thể gánh vác trọng trách nặng nề đeo hành lý lên, cầm cung đao lên, cáo biệt vợ con trong nước mắt. Bảo giáp chỗ Bưu Tam Thạch xuất động hơn 130 hán tử tinh tráng, tính cả mấy chục gia trại bảo bờ vị thủy, tổng cộng hơn 2000 bảo đình tể tụ vị nguyên bảo. Nửa năm sau khi thành Hàm Dương đầu hàng, quân Quảng Duệ một lần nữa tập hợp. Chương 224. Sơn Vân Sa đệ đệ, 4. Chương 224. Sơn Vân Sa đệ đệ, Nam. Mấy ngày nay, quân tư và lương thảo phát vận chuyển đến vị nguyên có chút loạn. Số lượng cũng không ít, nhưng danh sách vật phẩm viết rõ ràng hoàn toàn khác với quy phạm mà Hàn Cương đã định trước. Theo lệ, tất cả danh sách vật tư đều phải được tùy quân chuyển vận sứ ký tên. Thái Cương cũng không từ bỏ quyền lực này. Sau khi Hàn Cương rời khỏi Lũng Tây, quan lại phía dưới cũng không đoạt được quyền lực này. Nhưng Thái Cương ném phương pháp thành công mà Hàn Cương đã xác định qua một bên, tùy họ viết, trên danh sách một chút trật tự cũng không có. Khi cho Hàn Cương tiếp thu, điểm kế hoạch rất là đau đầu. Tuy rằng phía dưới có người nói Thái Cương là cố ý gây nên, nhưng Hàn Cương cảm thấy, có thể làm ra một tờ giấy ra kho cũng có vấn đề, thuật ý là do Thái Cương có lòng tự trọng cao hơn năng lực của hắn. Hiện giờ Tuấn Kiệt tài sĩ khắp nơi, nhưng trong quan trường luôn có người không thể đảm nhiệm tình huống, Thái Cương sợ chính là một trường hợp trong đó. Hàn Cương hiện tại giống như có chút hiểu rõ vì sao Văn Ngạn Bác muốn nhét Thái Cương vào. Vẫn là để hắn sớm đi Lâm Ý Liễu báo cáo đi. Hàn Cương bóp xuống mũi, hy vọng bộ kỹ pháp học được từ thời xưa này có thể làm cho hai mắt đau nhức của hắn khôi phục thanh minh. Vương Điểu nói muốn lấy Thái Diễm thử đao, nhưng hắn trung quy vẫn không dám lấy bụng tướng sĩ tiền tuyến mạo hiểm, cho nên vẫn hạ lệnh để Thái Diễm tới thành Lâm Chi chủ trì sự vụ chuyển vận, dứt khoát đặt ở dưới mí mắt giám thị. Hàn Cương ủng hộ mệnh lệnh này. Nếu Thái Cương kháng lệnh không đi, thì có thể trực tiếp làm việc của y, nếu y nghe lệnh đi Lâm Chi, Hàn Cương vừa vặn có thể làm toàn bộ công việc hậu cần, mà không phải phân công Thái Cương làm, để cho mình nhặt của rơi cho y 3000 dân phu Tần Châu điều động 2 ngày nữa là đến Lũng Tây. Lại thêm mấy ngàn cái miệng, cũng không có thời gian chùi đít cho Thái Điều nữa. Cương Nghi, xảy ra chuyện rồi. Một gã tín sứ lớn tiếng kêu lên, vọt vào trung sảnh Hàn Cương chiếm cứ, đội xuất phát ngày hôm qua ở dưới Bạch Thạch Sơn bị phục kích. Trên mặt Hàn Cương thoáng cái rút đi huyết sắc, nhưng hắn vẫn hết sức bảo trì trấn kinh, khiển trách, hoảng cái gì, chẳng qua là một đội mà thôi, muốn rối loạn quân tâm sao? Tín sứ nghe xong, vội vàng quỳ xuống thỉnh tội. Hàn Cương trừng mắt nhìn hắn, lúc này mới hỏi, rốt cuộc tổn thất bao nhiêu? Tổn thương hơn 20 người, chết 9 người. Quân tư tổn thất khoảng chừng hơn 2 thành. Khá tốt, khá tốt. Hàn Cương yên lòng, dựa lưng vào ghế, tay đè lên ngực. Sự kinh ngạc này khiến tim hắn có chút không chịu được nổi. Tất cả lương thảo phát ra tiền tuyến đều có dư độ nhất định, không thể nào đem những thứ mà đại quân tiền tuyến thường cần nhiều như vậy. Trước mắt tổn thất 1/4 vẫn nằm trong phạm vi chịu đựng của Hàn Cương. Thập nhân bao nhiêu, lại giết mấy người bọn chúng? Tâm tình thoáng trầm tĩnh lại, Hàn Cương lại hỏi: tổng cộng hơn 500 tạp nhân, bị giết hơn 100. Vớ vẩn. Hàn Cương suýt nữa mắng thành tiếng, hắn con ngón tay gõ mạnh lên bàn, tức giận nói, nếu có thể giết hơn 100 tên tạp nhân, còn có thể tổn thất nhiều lương thực như vậy sao? Thật sự cho rằng lá gan của người phàm đều là làm bằng sắt sao? Tử chiến không lùi, có năng lực này, sao lại làm mất cả thành Lâm Chi? Báo số lần trạm thủ cho ta. Người đưa thư không dám khoa trương nữa, cẩn thận đáp lời, thật sự là sáu. Bên trong có hai tên vốn là bắt sống, nhưng bị thương nặng chết rồi. Vậy còn tạm được. Hàn Cương gật đầu. Sáu đối với chín, dưới tình huống bị đánh lén, trao đổi binh lực tổn thất không thể nói là thiệt thòi. Người thổ phiên đánh lén đội quân Nhu là chủ động rời khỏi chiến trường, từ trên tình lý nói bọn họ hẳn là còn có một số người bỏ mình. Phục kích đội quân Nhu là binh của Mộc Trinh hay là binh của Ngô Sắt Mù? Đều không phải. Tín sứ lắc đầu, tên trộm bị bắt được nói là trừ ra. Mạch Hoa Ma. Hàn Cương nhíu mày, đây thật đúng là ngoài ý muốn. Cù Gia là thần tử Tây Hạ, hắn thay Ngô Sắt ra mặt, là nhận mệnh lệnh của Hưng Khánh phủ, hay là kéo dài sự an ý của cuộc chiến vị nguyên năm ngoái? Hàn Cương nhất thời không nghĩ ra. Bất kể là ai ra tay, lần này đội quân Nhu bị phục kích, đại biểu cho việc đường lương thực đi thông Lâm Chi không còn an toàn nữa. Người thổ phiên lúc nào cũng có thể sẽ lại đến, có thể là chết hoa, cũng có thể là huynh đệ Mộc Trinh. Có câu thành ngữ gọi là ăn tùy biết vị, người thổ phiên chiếm một món hời, trung quy sẽ không dễ dàng bỏ chạy, rửa tay mặc kệ. Lão hổ một khi ăn thịt người rồi, cũng đều sẽ bỏ người vào thực đơn. Thổ phiên khẳng định sẽ lại đến ngăn chặn đường lương thực. Hàn Cương suy nghĩ một hồi, hắn bây giờ có thể làm, chính là đem quy mô đội vận tải tận lực mở rộng, cũng tăng thêm hộ vệ. Người thổ phiên không thể nào xếp ra đội ngũ có quy mô lớn hơn 500 kỵ binh, nếu không sẽ bị quan quân thành Lâm Chi tô điểm, nếu có chuẩn bị và binh lực tương ứng, đủ để cho bọn họ không công mà lui. Nhưng nếu người thổ phiên sửa dây cung, đổi thành đám nhỏ quấy rối thì thật khiến người ta đau đầu. Phải nhanh chóng bình định thổ phiên, thì phải vượt qua khó khăn trên việc tiếp tế quân lương, bất cứ vấn đề gì có thể đều phải cân nhắc đến. Hàn Cương đi tới trước sa bàn, yên lặng suy nghĩ. Sa bàn địa hình có liên quan đến Vũ Thắng quân đã sớm chế tạo xong, mặc dù tương đối thô thiển, cũng đủ để định ra phương án tác chiến, cùng với hệ thống phòng ngự của Vũ Thắng quân. Trong quy hoạch, chẳng những thành Lâm Chi muốn xây dựng thêm, còn phải xây dựng các nam bảo, bắc bảo ở phía nam, ngăn chặn một đoạn sông suối Diễm Thủy ở thành Lâm Chi. So với một tòa thành trì đơn độc, hệ thống phòng ngự hoàn chỉnh càng thêm mấu chốt. Chỉ là như vậy cần rất nhiều dân phu, nhưng nếu trong quá trình dân phu di chuyển bị quân phiên tập kích, hơn phân nửa sẽ xảy ra sai lầm. Xem ra phải hạ quyết tâm rồi. Vương Hậu nghe được tin tức, vội vàng chạy đến, nhìn Hàn Cương thì thào lẩm bẩm với Sa Bàn. Từ vị Nguyên Bảo đến Khánh Bình Bảo, cũng chính là điều thử sân này, vẫn tương đối an toàn. Một cây gậy gỗ dài lắc lư trên Sa Bàn, Hàn Cương thấp giọng tự nói, nhưng đi tiếp về phía tây, đi thẳng đến Lâm Chi còn lại 70 dặm đường xá đông đảo, làm cho người ta khó lòng phòng bị. Nhìn chằm chằm Sa Bàn, Hàn Cương cắn môi dưới, không biết qua bao lâu, cuối cùng đã có quyết định. Binh đứng, vẫn phải thiết lập binh trạm. Đội quân Nhu vận chuyển giữa các trạm binh lính, các nhà phân công quản lý một đoạn. Lại thiết lập trại bảo ở mấy chỗ chiến lược ven đường, đội quân Nhu bảo vệ cánh. Từ vị Nguyên Bảo đến thành Lâm Huy, hơn 100 dặm đường lương thực, lấy dã nhân quan, Khánh Bình Bảo làm trung tâm thiết lập trạm binh, chia đường lương làm 3 đoạn. Một trạm binh lính 3-40 dặm một chỗ, dưới tình huống bình thường, nửa ngày là có thể đi hết, cho dù bị tặc nhân quấy rối, cũng có thể cam đoan trước khi rơi xuống đến trạm binh tiếp theo. Hơn nữa sau khi thiết lập binh trạm, mỗi chi quân Nhu đội đều chỉ phụ trách hành trình 2-30 dặm. Giao tiếp tại binh trạm, như vậy bọn họ có thể quen thuộc con đường, hiểu rõ địa điểm nào có nguy hiểm, một đoạn an toàn đó. Nhưng mà vẫn luôn khẩn trương, trở nên dễ dàng mệt nhọc. Trước đây Hàn Cương vẫn không thể quyết định, bởi vì chế độ binh lính cần phải đóng quân nhiều hơn so với tình huống bình thường, để bảo vệ mấy chỗ quân cần có. Nhưng hiện tại xem ra, vẫn là tình thế bắt buộc. Trước tiên ổn định lương thực đã. Hàn Cương quay đầu nói với Vương Hậu, hắn vẫn chú ý tới Vương Hậu, mời đạo huynh đi thay mặt Lâm Chi bẩm báo tình hình, ở hai nơi dã nhân quan, Khánh Bình Bảo, mỗi đồn một kỵ binh và 500 bộ tốt. Vị Nguyên Bảo cũng sẽ phân dân phu phụ trách vận chuyển lương thực đến hai nơi dã nhân quan và Khánh Bình Bảo, để cho mỗi người bọn họ phụ trách một đoạn chuyển vận. Tuy rằng hành trình chậm hơn một ngày, nhưng tính an toàn có thể đề cao không ít. Hàn Cương quyết tâm biến con đường lương thực này thành một con nhím khó có thể há miệng, bất luận người phạm tới là đại đội tiểu đội, cũng đừng nghĩ chiếm được nửa điểm tiện nghi ở chỗ này. Vậy vị Nguyên Bảo thì sao? Vương Hậu cũng hiểu rõ, hiện tại tinh nhuệ của vị Nguyên Bảo đều đã đi Lâm Trì, nếu lại chia đi hơn phân nửa dân phu xuất thân quân quản nhuệ, thì quá trống rỗng. Không cần lo lắng. Tầm mắt Hàn Cương đặt lại trên sa bàn, vị Nguyên Bảo rất an toàn. Từ nơi này chuyển qua núi Mặt Bang, có thể nối thẳng Vĩ Nguyên. Kết Ngô Duyên Trinh giơ roi ngựa, xa xa chỉ vào phía nam. Mù Ngô Sắt thuận theo phương hướng roi ngựa nhìn sang, buồn bã hiệu xỉu nói, việc này người nào không biết. Kết Ngô Duyên Trinh là đệ đệ của Mộc Trinh, cũng là đệ đệ của Hạt Ngô Sắt, kế thừa địa bàn ở Bắc Bộ Ương Châu của Hạt Châu. Lần này nghe nói người Tống tấn công Vũ Thắng Quân, liền vội vàng mang binh tới cứu viện, Võ Thắng Quân mất, liên lạc giữa hắn và Hà Châu sẽ đứt mất hơn phân nửa. Chỉ là khi kết thúc Ngô Duyên Trinh, Vương Thiểu Đô đã vào thành Lâm Chi. Chỉ thấy một Ngô Sắt nản lòng phái trí. Hắn nhìn huynh trưởng xa suốt tinh thần, cười lạnh nói, hình như người Tống cũng không biết chuyện này. Thương đội qua lại giữa Tây Vực và Đại Tống quen thuộc xuyên qua Điệu Thử Sơn, nhưng điều này không có nghĩa là giữa Lâm Chi và Vị Nguyên không có thông lộ khác. Ngoại trừ Điệu Thử Sơn ở Mạn Bắc ra, còn có một tuyến Nam, đường không gặp gần như Điệu Thử Sơn, khiến xe cộ khó đi, chẳng qua phải đi vòng về phía Nam. Đối với thương đội lấy ngựa và lạc đà làm sức chân mà nói, không thể để cho xe đi đường, cũng không đại biểu không thể để cho mã đội đi đường. Ngược lại nhiều ra 7-80 dặm đường, làm cho thương đội đều mất đi hứng thú. Tuyến Nam này phải thông qua Mạn Ba Sơn, mà bây giờ đánh hạ quân Tống Lâm Chi, còn không đủ binh lực chiếm cứ mảnh địa vực này. Ánh mắt Hạt Ngô Sắt rốt cuộc trở nên sắc bén, nghe đệ đệ tiếp tục giải thích, theo trinh thám báo lại, quân đội người Tống hiện nay hộ dực lương đạo đều đặt ở dã nhân quan cùng Đại Lai Cốc, bọn họ ở Vị Nguyên Thành hoàn toàn không có phòng bị. Bởi vì không ai có thể phá được ba đạo phòng tuyến Lâm Chi, Dã Nhân Quan cùng Khánh Bình Bảo này. Cho nên người Tống trở nên tự cao tự đại, căn bản không đi phòng bị chúng ta phản kích. Mặt Hoa Ma tuy là xảo trá vô cùng, bụng dạ khó lường, nhưng hắn cũng đã hẹn với Tam Ca xuất binh. Nghe nói hắn đã phái người đi chặn đường quân đội Kiêm Hà, để cho người Tống phái đại quân đi ra ngoài thủ hộ đường lương. Khi đó, chúng ta có thể đi đánh lén Vị Nguyên Bảo. Mù Ngô rất hưng phấn hẳn lên, người Tống có thể đánh lén Dã Nhân Quan, chúng ta cũng có thể bắt chước trí tuệ của hắn, đi đánh hạ Vị Nguyên Bảo. Kết Ngô Duyên Trinh cười hung ác, đến lúc đó xem Vương Tiểu còn có thể ngồi yên ở trong thành Lâm Ý hay không. Chương 225. Sơn Vân Sa Đệ Đệ, Nam. Chương 225. Sơn Vân Sa Đệ Đệ, 6. Hàn Cương ký phát mệnh lệnh, đem hơn phân nửa dân phu trong Vị Nguyên Bảo chuyển rời đến Dã Nhân Quan cùng Khánh Bình Bảo. Vưu Tam Thạch cũng nhận được mệnh lệnh, mang theo bảo vệ dưới trướng hắn, liền muốn đi ra ngoài thành. Chỉ là đi đến cửa doanh trại, bước chân lại ngừng lại, bảo vệ phía sau cũng đều thấp giọng kêu lên, "Lưu Chỉ Huy." Ngồi ở sân trống bên trong doanh trướng, người trung niên ăn mặc như nông dân, đúng là chỉ huy sứ Lưu Nguyên của Vưu Tam Thạch trước kia. Rồi sau đó đám bảo vệ lại là một mảnh âm thanh vang lên, "Trần Ngô Hầu, Hồ Đô Đầu, Trương Đô Đầu." Ngoại trừ chỉ huy sứ Lưu Nguyên, tụ tập ở một góc doanh môn, mỗi một người đều là tướng tá trong quân đội Quảng Nhuệ quá khứ, hoặc đứng hoặc ngồi, đều đang cúi đầu làm việc của mình. Vưu Tam Thạch từng nghe nói các tướng tá từng thống soái 3000 phản quân Quảng Duệ đều được an trí ở ngoài huyện thành Lũng Tây, bị giám thị chặt chẽ, không ngờ lần này cũng bị chiêu mộ. Nhìn thấy tướng tá từng chỉ huy mình, Vưu Tam Thạch theo bản năng muốn quỳ một gối xuống, nhưng lập tức lại nhớ tới hiện tại đã không phải là thời điểm trong quân Quảng Duệ, thân thể lại cứng đờ. Thấy một gia hỏa nhìn quen mắt khom lưng một cái với mình, rồi lại không quỳ xuống, Lưu Nguyên Dương mí mắt lên, "Đi làm chuyện của chính ngươi đi, đứng ngây ra đó làm gì?" Vưu Tam Thạch xoa tay hành lễ, cầm cung đao, vội vàng dẫn đội ra khỏi thành. Đi theo Vưu Tam Thạch là một đám quân sĩ quân đội tinh nhuệ, cũng đều là trước tiên hành lễ, sau đó mới ra khỏi thành. Vì cứu viện Ngô Dận, quân Quảng Duệ có thể một hô trăm ứng, chính là vì quan hệ giữa quan binh hơn xa quân đội khác. Không nói cái khác, chỉ nói tình huống ăn không có lương, bình thường trong quân quan Tây đều là hai thành, chỉ có quân Quảng Duệ mới chỉ có một thành. Cho dù là hiệu Quảng Duệ phiên hiện tại tan thành mây khói, quan hệ trước kia vẫn còn lưu lại tàn tích. Ngồi trên một tảng đá, Lưu Nguyên tay cầm búa, cầm đá mài đao chậm rãi đem lưới búa từng chút một ném bóng. Ở bên cạnh hắn, có người đang thay dây cung cho trưởng cung, có người đang lao đao. Tuy rằng đã từ mã quân biến thành bộ quân, từ tướng tá biến thành tội tù, nhưng võ nghệ vẫn lưu lại trên người. Hàn Cương đứng xa xa nhìn động tĩnh trong góc này. Hơn 200 năm trước, khí tức của trường học trầm ổn như núi, bộ dáng khí định thần nhàn, cùng với cảm giác mà quân sĩ bình thường mang đến cho hắn, hoàn toàn bất động. Tây quân không phải kinh doanh cấm quân, cũng không phải Hà Bắc cấm quân, nhiều năm chiến loạn, khiến cho trên dưới Tây quân đều lấy võ nghệ lượng người. Tùy tiện kéo ra một tiểu tốt, đều có thể kéo 8 nấu cung, 3 thạch nỏ. Mà các tướng tá, nhất là chỉ huy 10 tướng 10 người của đội 10 người quản lý 500 người chỉ huy sứ, quan quân tầng này, trên cơ bản mỗi người đều là cung mã thành thạo, võ nghệ tinh cường. Hơn nữa có thể ở trong quân đội kỵ binh trung thành, tướng tá ra lệnh, càng không có một hai là kẻ yếu. Theo Hàn Cương thấy, đây chính là chiến lược tinh nhuệ hơn so với các lộ tuyển phong ý nhân cười, hắn xoay người trở về sảnh. Không có gần 300 tướng lĩnh quân Quảng Nhuệ tạo thành đội ngũ áp trận, Hàn Cương làm sao dám giữ lại Vị Nguyên Bảo xuất phát chỉ còn không đến ngàn người. Ngay nửa năm trước, có tiền lệ lang ở thành, nhìn thấy phủ Ninh Bảo bị chiếm, hắn làm sao có thể không để phòng người thổ phiên đánh lén Vị Nguyên. Hàn Cương không biết có người đến đánh lén Vị Nguyên hay không, nhưng hắn đã xem qua các trận điển hình, tâm lý may mắn của tướng soái là nguyên nhân chính khiến đại quân bại trận. Hắn không cho rằng người thổ phiên có thể to gan đến đánh lén Vị Nguyên, nhưng chỉ cần có một khả năng, hắn vẫn quyết định điều động cả đám tướng lĩnh phản quân này đi. Bất luận bọn họ có tác dụng gì hay không, chỉ cần tồn tại, cũng đủ để cho Vị Nguyên bảo thủ vững như Thái Sơn, cũng có thể làm cho mình yên lòng. Mà tương đối, Hàn Cương vì thế mà trả giá, chính là không thể biết trước nguy hiểm. Cũng không phải nói những tướng tá này còn có thể có lòng phản loạn, mà ngày sau rất có thể sẽ có người lấy chuyện này ra công kích phản tặc. Quan quân cùng binh lính trong phản quân, ở trong mắt thiên tử là hai việc khác nhau. Một bên là phản tặc dự mưu có phần, mà một bên khác trên cơ bản chính là người bị mê hoặc, bị bức bất đắc dĩ đáng thương. Hàn Cương điều động binh sĩ phản quân tạo thành bảo vệ con dân, không có gì đáng trách, thậm chí trong mắt một số người, đây là nỗi khổ mà phản quân phải chịu. Có thể tập hợp quan quân phản quân làm binh, phần trách nhiệm này hắn gánh trên người, một khi bại sự, chính là một việc không thoát khỏi tội. Hàn Cương không sợ gánh vác trách nhiệm, lợi ích và nguy hiểm hắn đều đã cân nhắc qua, nếu có tội lỗi tới người, hắn cam chịu thừa nhận. Nhưng nếu có chuyện phát sinh, ví dụ như hiện tại xông vào cấp báo, lại chính là hắn dự kiến trước. Lá gan của Hạc Ngô xuất từ khi nào trở nên lớn như vậy? Hàn Cương không có một tia kinh ngạc, chỉ là cười lạnh. Trong trận trong lâu đài Vị Nguyên nổi lên, Vương Trung đang hoảng loạn vội vàng lên tường thành, tìm được Hàn Cương đang đứng thẳng trên tường thành. Vương Trung chính vốn chuẩn bị về lúc Tây, chỉ là đi ngang qua Vị Nguyên. Y tự mình đi theo Vương Thiểu vào thành Lâm Y Liễu, công lao đã kiếm đủ, tiếp theo là trở về thành Lũng Tây an toàn, chờ nhiệm vụ của y kết thúc, công lao tới tay. Vương Thiểu cũng hy vọng Vương Trung chính có thể trở về Lũng Tây, trước đó hắn đã lệnh Thái Ung đến Lâm Thao báo cáo, nhưng Tần Phượng chuyển vận phán quan không chịu nghe lệnh. Vương Thiểu cũng không trông cậy Vương Trung chính sẽ nhúng tay vào ván cờ giữa hắn và Xu Mật Viện, nhưng chỉ cần Thái Ung có thể ở ngay trước mặt hắn, đem mệnh lệnh của mình cự tuyệt lần nữa, vậy cũng là đủ rồi. Thái Ung không nghe hiệu lệnh rơi vào trong mắt Vương Trung chính phụng chỉ giáng quân, Vương Thiểu đem hắn vào tù, chính là danh chính ngôn thuận. Nếu Thái Điều cố kỵ Vương Trung chính mà thiết lệnh, vậy thì càng tốt. Vương Trung chính cũng biết dụng ý của Vương Thiểu, thuận tay đón nhận, như vậy có thể danh chính ngôn thuận trở về Lũng Tây. Chỉ là vận khí của hắn không tính là tốt, vừa mới nghỉ ngơi một đêm ở Vị Nguyên, liền ở trên giường nghe được trống trận thúc dục. Trong tiếng trống đinh thái nhức óc, không ngừng khuấy động, Vương Trung chính tiến đến bên thai Hàn Cương, lớn tiếng kêu lên, "Hàn Cương nghi, chuyện này là sao?" Hàn Cương mỉm cười quay đầu lại, Đô Chi, xem ra ngươi phải ở Vị Nguyên bảo lưu lại 2 ngày rồi. Có trộm đánh lén Vị Nguyên.
Tiếng trống trận trận. Đám tướng tá Lưu Nguyên đã xếp thành hàng, Hàn Cương lúc này đang đứng trước mặt bọn họ. Tầm mắt đảo qua đám phản tướng này, thần sắc bọn họ phảng phất như không có chuyện gì, chỉ có trong ánh mắt thỉnh thoảng hiện lên quang mang nóng bỏng. Hàn Cương, chư quân ngày xưa đều là cột trụ trong quân, trời xui đất khiến mới biến thành tình huống hôm nay. Còn muốn mặc giáp lĩnh quân, đó là không thể nào. Nhưng con cháu các ngươi vẫn có cơ hội, chỉ cần bọn họ không bị liên lụy. Có thể vì con cháu thoát khỏi tặc danh hay không, liền xem chư quân chiến đấu hăng hái. Trong mọi người, Lưu Nguyên là một trong những chỉ huy sứ có chức quan cao nhất, mà y lại là người lớn tuổi nhất trong số chỉ huy sứ, một đám do y cầm đầu. Y không người nói với Hàn Cương, Hàn Cương y, chúng ta nhận ơn cứu mạng của ngươi nhiều hơn, cả nhà cũng có cơ hội thích hợp với ngươi, mới có thể bảo toàn. Lần này nếu như tặc quân đột kích, cơ hội hữu dụng đến chỗ của chúng ta ha có lý ngồi nhìn. Không có lời gì khác, chỉ hữu hiệu chết mà thôi. Một lời hứa hẹn, một lời hứa hẹn, Lưu Nguyên trưởng cầm đại phủ theo đó, dẫn theo một đám tướng tá đi đến bên hàng rào, đối mặt với địch nhân. Hàn Cương một lần nữa trở lại trên đầu tường, cờ hiệu người thổ phiên đã xuất hiện ở bên ngoài Vị Nguyên bảo. Do lâm thời chữ quân Tư Lương Mạn, ngày trước lại có đại quân đóng quân ở bên ngoài thành lũy, xây dựng thêm một vòng hàng rào, bao quát đất trống, liền thành doanh trại và kho hàng. Chỉ là quân coi giữ không đến 1.000 người, trong đó còn có 200 quân ở trong Bắc Bảo bờ bên kia Vị Thủy, muốn phòng thủ doanh địa đã từng trú đóng vào quân, thật ra là như mối bỏ biển. Mà ngoài doanh trại, trung trung điệp điệp, lại không sai biệt lắm hơn 2.000 kỵ binh thổ phiên. Tính toán qua sự chênh lệch về binh lực, Vương Trung Chính mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, Hàn Cương nghi, không đốt phong hỏa sao? Chỉ là tặc quân, đâu chỉ như thế. Châm lửa hiệu báo cho triều đình, căn bản không làm nên chuyện gì. Sứ giả đưa tin của hướng Tây đã phái ra, còn không bằng xem làm sao giải quyết đối thủ. Người thổ phiên khí thế hung hăng, đến bên ngoài Vị Nguyên bảo, căn bản không có việc nghỉ ngơi và hồi phục. Chủ lực hơi dừng lại, mà hơn 300 tiên phong liền thẳng đến cửa trại phía nam mà đến. Lưu Nguyên lĩnh quân đang ở chỗ này. Hơn 300 kỵ binh xung phong liều chết tới gần, mặt đất kiên cố đều đang rung động. Với thế tới mãnh liệt của bọn họ, hàng rào thoạt nhìn vô cùng yếu ớt, nói không chừng có thể một lần hành động phá tan. Các tướng tá có số lượng ít hơn so với các tướng lĩnh, nhìn không ra nửa điểm bối rối. Không có người hiệu lệnh, từng người dương cung cài tên, kỵ binh còn chưa vọt tới hàng rào doanh, một trận mưa tên liền rời cung mà ra. Những người này đều là cao thủ như thế nào? Tài bắn cung Liên Châu của Vương Thuấn Thần, Hàn Cương đã nhìn thấy. Lưu Xương tổ cự cung trọng tiễn, Hàn Cương cũng nhìn thấy. Gần 300 tướng tá, không có ai không tinh thông cung mã, chỉ trong nháy mắt đã đem kỵ binh vốn vọt tới trước bắn rơi một mảng, người ngã ngựa đổ, trong bụi đất tung bay, chỉ có tiếng kêu thảm thiết truyền ra, thậm chí không thể để cho bọn họ tới gần hàng rào. Thiên quân bị chặn, kỵ binh tiếp theo lập tức thu cương dừng bước. Cuối cùng chỉ còn 10 mấy 20 kỵ binh, nhất thời thu thập không được, trong mưa tên vọt tới bên cạnh hàng rào doanh trại. Lưu Nguyên không biết từ khi nào đã nhảy ra khỏi hàng rào, không lưng tiến vào trong đội kỵ binh. Nhân mã hỗn loạn, Lưu Nguyên trong lúc nhất thời biến mất. Khi hắn xuất hiện lại, không biết như thế nào liền nhảy lên một con chiến mã, vốn cầm trọng phủ trên tay, đã biến thành một cây đại thương đang vung dậy. Trường thương phun ra nuốt vào, trong nháy mắt, liền đem mấy tên kỵ binh phiên ở gần đó đều đâm xuống ngựa. Người này vũ dụng không kém Quách Tuân, Trương Ngọc năm xưa. Trên đầu thành, nhìn Lưu Nguyên đại phát thần uy, tương lai tập phiên cưỡi ngựa từng người một xuống ngựa, Vương Trung Chính tặc lưỡi không thôi. Hàn Cương huyền nhiên thở dài, đáng tiếc hắn là tội tù. Thần sắc Vương Trung Chính khẽ biến, quay đầu nhìn về phía Hàn Cương, ánh mắt thâm trầm, công lao của Hàn Cương nghi là ngươi muốn bảo vệ hắn. Không. Hàn Cương lắc đầu, chuyện không thể nào hắn sẽ không trông cậy vào, thân là mệnh thần triều đình, có thể bị phản tặc, có thể tha cho tính mạng của hắn, đã là ân đức của thiên tử. Nhiều nhất là miễn tội diễn quá khứ, để con cháu của hắn không bị hắn liên lụy. Chuyện này không thành vấn đề. Thần sắc Vương Trung Chính thả lỏng, tuy muốn xem tam đại nhưng vẫn không ai quá để ý. Trương Đắc nhất là phản tặc Vương Bối Châu thì viết, hai huynh đệ của hắn vẫn làm quan. Hắn đồng ý với cách nói của Hàn Cương, thiên ân cuồn cuộn, nếu như người này cố ý sửa đổi, đương nhiên sẽ đồng ý. Các tướng tá quân Quảng Duệ trước đó vẫn đang chiến đấu hăng hái. Lưu Nguyên cơ trường thương, cướp lấy mười mấy thất chiến mã, hơn nữa ngay từ đầu kỵ thủ bị bắn xuống, chiến mã còn chưa kịp trốn trở về. Đảo mắt đã thấy 30 mấy người nhảy ra khỏi hàng rào doanh trại, nhảy lên ngựa. Giết người đoạt ngựa làm nước chảy mây trôi, Vương Trung Chính ở phía trên cũng xem đến trợn mắt há hốc mồm. Nhưng dù sao đội quân Tống này cũng ít, Nô Sắt Mù và Kết Ngô Duyên Trình cũng không nghĩ tới sẽ quá thuận lợi, chỉ riêng phát hiện tình huống binh lực trong Vị Nguyên bảo không đủ, cũng đã rất cổ vũ bọn họ. Tiếng kèn lại vang lên, đám kỵ binh vừa mới chỉnh đốn xong nhao nhao cất bước, hướng về phía doanh trại yếu ớt chạy tới. Chương 226. Sơn Vân Sa Đệ Đệ 6. Chương 226. Sơn Vân Sa Đệ Đệ 7. Ngàn kỵ 43, phong vân theo đó mà lay động. Tiếng gầm rú vang lên, khiến cho tâm tình người xem dao động. Vẻ mặt Vương Trung Chính khẩn trương, sắc mặt trắng bệ xuống. Cho dù là Lang Lột đang nguy hiểm rút quân, cũng được bảo vệ ở giữa thiên quân văn mã, bất luận là bố trí mai phục hay là phản kích, quân Tống đều chiếm quyền chủ động. Chỉ là trước mắt, binh lực yếu kém lại phải đối mặt với gần gấp 3 quân địch công kích. Tuy rằng trải qua chiến sự, nhưng chưa bao giờ có ai từng thấy qua ngự dược viện nghịch cảnh đều biết, chỉ liếc mắt một cái đã bị kỵ binh thổ phiên hung mãnh như đàn sói, dọa đến hồn bay lên trời. Đều biết không cần lo lắng, thập nhân giết không vào. Giọng điệu Hàn Cương cùng ẩn chứa tự tin lại nhiều hơn vài phần, Vương Trung Chính hồ nghi nhìn nụ cười tự tin quá mức của hắn, tâm tư quả nhiên yên ổn vài phần. Hàn Cương lòng như núi cao, theo y thấy, tướng quân cầm quân quá nôn nóng, phạm vào sai lầm lớn nhất. Kỵ binh xung phong về phía doanh trại, so với việc trực tiếp xung kích tiễn trận của quân Tống đã sắp xếp trận hình còn lô mang hơn. Tuy rằng không bảo hiểm như thành lũy, nhưng thật ra một hàng rào gỗ dùng để chống đỡ kỵ binh đã dư giả. Mà dân phu và quân coi giữ trong bảo đều đã lên tới, ai nấy tay cầm trọng nỗ, áo giáp trên người đều là Hàn Cương tạm thời phân công xuống dưới. Vị Nguyên bảo là điểm chuyển vận mấu chốt,
cung nỏ đao kiếm các loại quân khí trồng chất như núi trong bảo đều là đồ dùng dự bị khi chiến tranh. Nhất là thần tí cung, tuy nói uy lực cường đại, nhưng lực đạo quá mạnh cũng dễ dàng hư hao cánh cung, cho nên số lượng dự phòng nhiều nhất. Dân phu và binh lính trong bảo quả thực bị quân địch đột nhiên xuất hiện làm cho kinh sợ, nhưng dưới sự chiến đấu hăng hái của các tướng lĩnh, lòng quân cũng phấn chấn theo. Trước đó khi nghe thấy kỵ binh thổ phiên tập kích, Hàn Cương đã ra lệnh đem những trọng khí quân quốc này chẳng những phân phát cho binh lính, hơn nữa còn phân phát cho các dân phu. Bọn họ đều đã từng là thành viên quân quan nhuệ, phối hợp với quan trưởng ngày xưa của bọn họ, lại là hoàn mỹ không sức mẻ, thông thuận vô cùng. Ba mươi mấy tướng lĩnh cưỡi ngựa như thủy triều vào tới. Lưu Nguyên và những người cưỡi ngựa cũng không ngu xuẩn đến mức căm phẫn, nhưng cũng không quay về trong doanh mà là nghiêng về phía sân xa xa. Giống như rắn độc, hung hăng cắn một cái ở ngoại vi, dùng kỹ xảo cưỡi ngựa thành thạo bắn rơi 7-8 tên tập nhân. Dẫn tới trận địa địch phân ra hơn 200 kỵ binh đuổi theo bọn họ, đám người Lưu Nguyên trước tiên chạy theo hàng rào, kỵ binh đuổi theo không bỏ, bất ngờ lộ ra cánh bên trong mắt xạ thủ canh giữ phía sau hàng rào này, một giây cung qua đi, chính là hơn 20 kỵ binh rơi xuống đất. Thấy bị người tống âm một chiêu, truy binh càng thêm phẫn nộ, gắt gao cắn không ngừng. Đám người Lưu Nguyên thấy thế, thúc ngựa, rời khỏi doanh trại, bỏ chạy về phía tây. Một đuổi một chạy, đảo mắt đã đi xa. Lưu Nguyên dẫn đi một bộ phận quân địch, chẳng khác gì là rút quân coi giữ trong bảo một đại ân. Hàn Cương ở trên đầu thành nhìn hài lòng gật đầu, kế tiếp lại đem tầm mắt nhìn trở lại trong trận địch. Cơ hiệu của người phiên hắn không hiểu lắm, nhưng hơn 2000 kỵ binh, lại có 1/3 mang giáp, như vậy lĩnh quân không phải đại tướng thân tín của Mục Trinh, chính là Ngô Sắt Mù, hoặc là một đệ đệ khác của Mục Trinh kết Ngô Duyên Trinh. Về phần Mạt Hoa Ma, Hàn Cương không cho rằng hắn sẽ vì huynh đệ Mục Trinh mà mạo hiểm lớn như vậy. Con đường mà núi Mạt Bang đi vòng qua, thoát ly khỏi phạm vi có quân lực hộ vệ của đại tống hiện nay, cho nên Duyên Biên trấn an sứ liền đem kế hoạch khống chế con đường này đặt ở ngày sau. Dưới tình huống binh lực không đủ, bảo trụ một con đường đều là miễn cưỡng. Duyên Biên trấn An Ti ở giữa hai con đường, liền lựa chọn tương đối gập ghềnh, nhưng lộ trình ngắn gần một nửa, đi đường bắc núi điều thử, mà không phải đi tuyến nam của Bản Sơn. Hiện tại bộ quân phiên bên ngoài vị Nguyên bảo này, bọn họ đi đến tuyến nam của vị Nguyên thông hướng Lâm Truy, huy binh đánh lén vị Nguyên, điều này có nghĩa là đường lui của bọn họ, bất cứ lúc nào cũng có thể bị quân Tống đã chiếm cứ Lâm Thao chặn lại. Khi Hoa Phát Điên mới có thể lấy hạt rẻ trong lửa cho huynh đệ Mục Trình, có thể cướp bóc một chút đường lương đã là hết tình người rồi. Trong tình huống Thành Lâm Huy lúc nào cũng có thể nhặt nhạnh tinh nhuệ chặn đường lui, người thổ phiên lần này đột kích xem như tự cho là thông minh, nếu có cơ hội, Hàn Cương có lòng giải quyết nó dưới vị Nguyên Bảo. Hiện tại hắn ngược lại lo lắng bọn tặc đi phía đông quấy rối các đồn điền chư bảo trong cốc địa vị hạ. Tinh trắng trong bảo đều bị rút đi, người già phụ nữ trẻ em không thể ngăn cản được sự công kích của phiên tặc. Vây quanh vị Nguyên Bảo ngược lại không cần lo lắng. Hàn Cương nói với Vương Trung Chính, chỉ sợ bọn họ phân ra binh lực đánh về phía đông. Hiện tại thật sự không có việc gì. Chúng ta còn có Phích Lịch Pháo. Binh lực trên tay Hàn Cương tuy thưa thớt, nhưng kiến trúc phòng ngự doanh lũy của hắn là chuẩn bị để đối mặt với vạn người xâm nhập, các loại trang bị đầy đủ. Mà lương thảo và binh khí cất giữ trong doanh lũy, các loại thủ thành, khí cụ công thành cũng đầy đủ mọi thứ, trọng hình có nỏ tám châu, thần tí cung ở gần. Đương nhiên, bất luận là an trí ở trong doanh lũy hay là chuẩn bị vận chuyển đến tiền tuyến Lâm Huy, đều không thể thiếu Phích Lịch Pháo gần đây. Vì tấn công thành Lâm Chi, Duyên Biên trấn An Tư đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ. Khí giới dùng để công thành cũng đã chuẩn bị trước, ngay cả các thợ thủ công cũng điều động hơn 30 người. Nhưng bọn họ lại không có công dụng. Nếu như lúc tấn công Lâm Chi, Vương Thiều đốn binh thành hạ, công mà không khắc, những thợ thủ công này sẽ mang theo trung tâm cấu kiện Phích Lịch Pháo và nỏ tám châu, đi tới quân của Vương Thiều để chờ chỉ huy. Nhưng thành Lâm Huy yếu ớt ngoài dự liệu, làm cho bọn họ không có cơ hội ra trận. Cũng bởi vì như thế, hiện tại bọn họ cũng vừa vặn ở bên Hàn Cương. Số lượng thợ thủ công không nhiều lắm, chỉ có hơn 30 người. Hàn Cương không cần kỹ thuật của thợ thủ công, nhưng lại dùng đến hai tay của bọn họ. Tự tay chế tạo phích lịch bắn, đám thợ thủ công sử dụng, tự nhiên sẽ không kém hơn những người bắn pháo thủ được chọn lựa từ trong đám binh lính. Hiện nay, trong bảo thiếu nhân lực, Hàn Cương liền điều bọn họ đến để cho bọn họ làm phích lịch bắn pháo, mà giải phóng mấy chục tên bắn pháo thủ ra, mặc vào khôi giáp, cầm thần tí cung lên đi phía trước tác chiến. Hai tòa phích lịch pháo hạng nặng cao chừng 2 trượng, tựa như một đôi cự nhân có cánh tay thon dài, đứng sừng sững trên hai đài cao cách cửa lớn doanh trại không xa. Gần cửa ba doanh đều có hai chiếc phích lịch pháo để làm hộ vệ. Phích lịch pháo vẫn cồng kềnh như cũ, nhưng so với xe bắn pháo cũ thì hiện tại phích lịch pháo cần rất ít người, đám công tượng chia làm hai đội, tiến hành chuẩn bị đâu vào đấy. Trước khi đột kích người phiên đến gần nửa canh giờ, Hàn Cương đã sai người vận chuyển tất cả pháo cần sử dụng trong trận chiến này ra, đặt bên cạnh phích lịch pháo. Không chỉ có đạn đá tròn vo, còn có đạn đất, đạn đá vụn, cùng với khói độc gần giống với vũ khí hóa học. Nếu như là tường thành, đạn pháo bằng đá lớn nặng tới 30-50 cân đích xác có tác dụng, nhưng gặp phải quần địch anh dũng, đá vụn, bùng ngược lại so với đá lớn càng thêm hữu hiệu. Đám thợ thủ công đối với phích lịch pháo thao tác hết sức thuần thục, vận chuyển đạn pháo, tính toán khoảng cách, điều chỉnh cân nặng. Trong nháy mắt, hai tiếng hô lên như có như không trượt vào trong tai, xe bắn đá đã được sắp đặt xong liền vùng cánh tay dài lên, tiếng hô vang lên, hai điểm bóng đen bay về phía không trung. Hoa văn vòng tròn hoàn mỹ, hai viên đạn đất từ trên trời rơi xuống, đột nhiên bắn tung tóe trong đám người bên ngoài hàng rào. Thổ phiên kỵ binh chen chúc ở ngoài doanh trại, bên ngoài bắn thần tí cung thủ của quân Tống, mà người Phan ở bên trong thì đang nghĩ cách chặt bỏ hàng rào, xông vào trong doanh trại. Trong hỗn chiến, không có người nào rảnh ngẩng đầu nhìn lên bầu trời một cái. Thẳng đến khi hai tiếng trầm đục, phành phành vang lên, vô số mảnh vỡ đất đá cứng rắn đổ ập xuống, kỵ binh đau đớn kêu lên, chiến mã hy vang, bọn họ mới giật mình người Tống còn có thần binh lợi khí hơn một bậc thần tí cung. Lần này sử dụng bùn đạn trên dưới 20 cân, xác thực trọng lượng khi tính toán điểm rơi của tổ pháo, chỉ cần điều chỉnh cân nặng là có thể tiếp cận mục tiêu. Uy lực của bùn đạn cũng không tính là lớn, hai phát pháo đạn, chỉ có một phiên kỵ bất hạnh đứng ở vị trí điểm rơi, bị cả người lẫn ngựa nện đến gân cốt đứt đoạn. Nhưng bùn đất văng khắp nơi, cũng tạo thành một mảnh hỗn loạn trong bầy địch. Mà vật nặng từ không trung bay tới, trên tinh thần càng làm cho người phiên rung động không nhỏ. Trước khi xông vào doanh trại, còn phải ngẩng đầu nhìn một cái, điều này làm cho quyết tâm của bọn họ chưa từng có từ trước đến nay, đè nén vài phần do dự đạn bùn chỉ là bắn thử, phát thứ hai theo sát phía sau chính là đổi thành đạn đá vụn. Bên ngoài dùng dây thường bệnh thành lưới, bên trong lưới thì nhét đầy đá vụn, căng phồng, chính là một cái bọc hình cầu. Xe bắn đá kiểu mới, tốc độ bắn nhanh kinh người, thần tí cung gần bằng với một binh sĩ sử dụng, so với nọ tám châu thì nhanh hơn rất nhiều so với xe bắn cung cũ. Hai viên đạn đất ném ra giữa bầy địch, còn chưa kịp che giấu cho đội phiên kỵ xung phong lần nữa, đợt pháo kích tiếp theo đã đến. Phía dưới xe pháo, hai tiếng huýt sáo một trước một sau. Cánh cung dài 7 trượng giống như cành liễu bắn lên, dậu nhị dương lên, hai phích lịch pháo đồng thời bắn ra. Vãi thạch vóng bao bay múa trên không trung, đánh về phía quân địch trước hàng rào doanh trại. So với lần trước điểm rơi hơi gần, nhưng vẫn rơi chuẩn xác vào trong đám phiên kỵ đang chen chúc. Bị từng sợi dây thường buộc chặt lại, khi rơi xuống đất thì đột nhiên nổ tung. Đá vụn bắn tung tóe, không giống với những mảnh bùn trước đó, lực sát thương mạnh hơn gấp 10 lần. Những viên đá cứng rắn so với mảnh bùn khô cứng càng thêm chí mạng, đập đến đầu rơi máu chảy, mà chiến mã cũng bị nện bị thương rất nhiều. Liên tục nhảy nhót, đem kỵ thủ trên lưng đều căng xuống rất nhiều. Tác dụng của đạn đá không chỉ là sát thương, đồng thời cũng làm rối loạn tiết tấu công kích của người thổ phiên. Lấy điểm rơi làm tâm, trong phạm vi ước chừng 5-6 trượng, một mảnh loạn tượng. Mà xa hơn, kỵ thủ cùng chiến mã bị quấy nhiều đến, cũng đều trong lúc nhất thời mất đi năng lực công kích. Tiếng hoan hô của đám thủ quân thủ thành theo đó dâng lên, thừa cơ thượng huyền xạ kích, đem quân địch đã hỗn loạn không chịu nổi, bắn càng thêm hỗn loạn. Binh bại như núi đổ, trận cước loạn cả lên, muốn chỉnh đốn trước mặt kẻ địch, trừ phi tinh nhuệ mới có thể làm được. Người thổ phiên không có năng lực này, trở nên như rồi không đầu mà di chuyển. Cũng gần đủ rồi. Hàn Cương đột nhiên lên tiếng, không chờ Vương Trung Chính truy hỏi, như là đang hô ứng, kèn lệnh rút lui lúc này từ phía sau quân địch vang lên. Kỵ binh như thủy triều rút đi, tướng quân của phản cũng rốt cục từ bỏ hy vọng xa vời một lần hành động phá thành, thu hồi kỵ binh phe mình, giống như là muốn chỉnh đốn sau đó mới xuất kích. Phiên tặc có thể cứ như vậy lui rồi. Vương Trung Chính tràn đầy hy vọng hỏi. Người thổ phồn không hề ngu xuẩn, khi rút lui ngoài doanh trại, vẫn không quên kéo thi thể đi, có thể thấy sĩ khí vẫn còn. Nhưng bọn họ cắn vị nguyên không vông. Đây là chuyện tốt. Chương 227. Sơn Vân Sa đệ đệ, 7. Chương 227. Sơn Vân Sa đệ đệ, 8. Khi quân phiên tấn công doanh địa vị nguyên bảo bắt đầu rút lui, đám người Lưu Nguyên cũng vòng trở về. Trong đội ngũ thiếu mấy người, nhưng truy binh phía sau bọn họ, tựa hồ so với lúc mới bắt đầu truy kích cũng thưa thớt hơn một ít. Thấy được chiến cuộc trước mắt, truy binh hơi do dự, liền đình chỉ truy kích. Lưu Nguyên quay đầu lại, cười âm hiểm, cũng theo đó thả chậm tốc độ ngựa, trở tay bắn ra một mũi tên. Do hắn dẫn đầu, một đội kỵ binh một lần nữa cưỡi lên chiến mã này, cũng đều dương cung cài tên, đem từng mũi tên nhọn bắn về phía quân địch phía sau. Khiêu khích thất bại, mấy tên kỵ binh phẫn nộ bị tướng sĩ phản tộc ngăn lại. Nhưng bọn Lưu Nguyên cũng bắn trúng mấy người, trong đó có một tên lính bất hạnh bị trúng chỗ yếu hại, ôm mũi tên dài xuyên qua hốc mắt, ngã xuống ngựa. Lưu Nguyên cười ha ha, đáp ý thu hồi trường cung, ở trong tầm mắt sùng mộ của các sĩ tốt, về tới trong doanh địa. Chạy trốn, bắn địch, chạy như bay trên đường tử vong. Nửa năm sau, Lưu Nguyên trọng lại trở về chiến trường. Máu hiếu chiến chạy xuôi trong mạch máu, nghe tiếng dây cung kêu, nhìn kẻ địch biến thành một đống thịt nát trên tay mình, y phát hiện mình vẫn thích cuộc sống tràn ngập máu tanh và kích thích như vậy. Cho dù mất hai huynh đệ, nhưng có thể chết trên sa trường, tóm lại là chuyện tốt. Sau khi mặt hướng đất vàng lưng hướng lên trời gần nửa năm, Lưu Nguyên càng tiến thêm một bước xác định điểm này. Vất vả rồi. Vương Trung Chính đi theo Hàn Cương xuống thành. Nhìn thấy tướng tá Hàn Cương đã an ủi trở về, cũng không tránh khỏi cùng nói một tiếng vất vả. Mấy chữ bình bình đạm đạm, đổi lại là trước đây, ai sẽ để ở trong lòng. Đều là ngóng trông triều đình phong thưởng. Nhưng sau một hồi sóng to gió lớn, Lưu Nguyên trở xuống lại đối với Hàn Cương, Vương Trung Chính một chút thiện ý, lòng có cảm giác, thậm chí có chút khó có thể tự kiềm chế để bọn Lưu Nguyên tìm một chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi, lại sai người nhanh chóng đưa lên canh thịt nóng hổi cho tất cả tướng sĩ ra trận, nhanh chóng đưa lên cho hắn. Tặc quân sau khi rút lui nếu muốn một lần nữa chỉnh quân chạy lên, không phải đảo mắt là có thể làm được, khẳng định phải nghỉ ngơi một chút, điều này làm cho hắn ít nhất hơn nửa canh giờ thời gian, có thể bắt tay vào làm tăng cường phòng bị, thuận tiện để cho thủ quân nghỉ ngơi một chút. Hàn Cương liếc mắt nhìn kỵ binh địch nhỏ như sâu bọ, không biết những người này có thể kiên trì tới trình độ nào. Nhưng Hàn Cương sẽ cho bọn họ một hồi ức khó quên. Cam đoan, khẳng định, không thể tưởng được người Tống còn có lợi khí như vậy. Mù Nô rất nhìn quân doanh Tống ở xa xa, mấy cỗ phích lịch pháo cao cao bước lên sắc mặt khó coi cực kỳ. Mấy chiếc xe pháo kia, từ xa nhìn lại, giống như là vọng lâu hình thù kỳ quái, nằm ở phụ cận cửa doanh, làm cho người ta căn bản sẽ không để ở trong lòng. Ai có thể nghĩ đến sẽ là vũ khí phòng thủ do người Tống sử dụng. Vừa rồi không có phòng bị nhiều, kỵ binh xông lên đều chen chúc ở gần cửa doanh trại, vừa vặn bị công kích mạnh nhất. Kết Ngô Duyên Trinh nhìn quen thật lâu, sau một lúc lâu mới nói: "Những thứ này là xe bắn pháo của người Tống, nghe nói là dùng để công thành. Thoạt nhìn cũng rất nặng, ít nhất cũng phải nặng mấy trăm hơn ngàn cân, sợ là không chuyển biến tốt đi." Kết Ngô Duyên Trinh làm cho Mù Ngô Sắt con mắt theo đó sáng lên, lập tức bị điểm tỉnh, hai tay vỗ: "Đúng vậy, vật lớn như vậy khẳng định cũng không dễ chế tạo. Nhìn góc độ, chỉ là thủ ở phụ cận cửa doanh, chỉ cần thời điểm tấn công đổi vị trí là có thể né qua." Mù Ngô Sắt tự hỏi có thủ đoạn khắc chế phích lịch pháo, sắc mặt liền tốt hơn không ít. Chỉ là vừa rồi công thành thương vong không nhỏ, bọn họ vốn khí thế hung hăng mà đến, sau khi chạy hơn trăm dặm, một điểm. Hiện tại binh phong gặp khó khăn, nhất định phải tu chỉnh một chút. Trước nghỉ ngơi một lát, một canh giờ sau, toàn lực phá thành cho ta. Ngô Sắt hạ lệnh. Nhưng hắn cũng coi như có chút kinh nghiệm quân sự, hiểu không thể để cho người Tống thủ thành có thời gian nghỉ ngơi. Lập tức điểm một đội nhân mã, bảo bọn họ vòng quanh doanh trại vị Nguyên Bảo, bắn tên vào trong doanh, khiến cho quân coi giữ khó có được thời gian nghỉ ngơi. Tiếng vó ngựa dồn dập, kỵ binh thổ phiên cấp tốc vòng đi, làm cho phích lịch pháo khó có thể xuống tay. Đây là cái gì? Cũng không phải là bày trận đối phó giã ngoại, nhưng đối với thủ đoạn quấy rối của người thổ phiên, thậm chí không cần Hàn Cương hạ lệnh, Vương Trung Chính cũng biết nên đối phó như thế nào. Lấy quả cầu lửa khói độc ra. Quả cầu khói độc được ghi chép trong võ kinh tổng yếu. Dùng giấy và vỏ vải bố bôi lên, bên trong bỏ thêm hạt đậu, thạch tín, diễm tiêu, lưu huỳnh, cỏ ô và các loại độc vật khác. Trước khi sử dụng quả cầu khói độc này phải đâm thủng, sau đó châm lửa, cuối cùng lại dùng máy bắn đá ném ra ngoài. Là vũ khí hóa học đơn giản nhất. Nhưng hôm nay, khi phóng thích độc yên hỏa cầu, cũng không có sử dụng máy bắn đá. Mộ thu đầu đông, gió thổi về phía nam, mấy chục độc yên hỏa cầu bị lăn ra ngoài doanh địa, bốc cháy, khói đặc màu vàng bốc lên, che giấu phía nam doanh địa trong khói độc cuồn cuộn. Người Tống chọn đúng thời cơ thả quả cầu lửa khói độc, khiến đội người thổ phiên phái tới quấy rối bất ngờ không kịp đề phòng, thoáng cái liền vọt vào trong màn khói. Trong quả cầu khói độc lẫn hạt đậu và thạch tín, khói độc làm người sặc, càng sặc. Người có thể chủ động nín thở, nhưng chiến mã không làm được. Từ trong xương khói nhanh chóng xuyên qua, người cưỡi nhiều nhất ho khan rơi lệ, nhưng chiến mã phía dưới lại đồng loạt hắt hơi, xoay quanh, như là bị kích thích thật lớn. Tiếp theo, chính là mũi tên như mưa, đáp ý, đem một đội này bao phủ ở trong mưa tên, chỉ có tâm sự một nửa đào thoát. Mù Ngô rất đột nhiên làm màu, đội kỵ thủ này là một nhánh thân tín nhất của hắn, vừa rồi cũng không nỡ để bọn họ ra trận, ai ngờ vẫn bị thiệt thòi lớn. Nhìn từng thân tín mắt mũi đỏ, tim Ngô rất đang dỉ máu, hắn không chờ nổi nữa. Đợi khói vàng tiêu tán, hắn liền đứng dậy hạ lệnh. Trong tiếng kèn, thiên quân vạn mã lần nữa phóng lên, tránh đi cửa doanh, mà chọn cách xa phích lịch pháo mấy đoạn hàng rào kia tấn công. Mắt thấy phiên tặc tránh chỗ trống, Hàn Cương lại đắc ý cười. Hắn chỉ dùng 6 phích lịch pháo đã có thể bảo vệ được doanh môn và một hàng rào dài gần đó, đây là chuyện dễ dàng cỡ nào? Hơn nữa quân địch không dám ngăn ở ngoài doanh môn còn có chỗ tốt, chính là có thể xuất kích. Trong ánh mắt giật mình của Hạt Ngô Sất và Kết Ngô Duyên Trinh, cửa doanh phía Nam Vị Nguyên Bảo mở ra. Hơn 200 quân Tống từ trong cửa xông ra, ở trước cửa doanh kết trận, dùng nỏ tiễn bắn kỵ binh địch xa xa chen chúc ở mấy góc hàng rào doanh trại, đây là một cơ hội. Mỗi một vị kỵ binh đều thấy được điểm này. Sự hấp dẫn to lớn khiến bọn họ bỏ qua tất cả những chỗ khả nghi. Chỉ cần phá tan trận thế địch mỏng manh này là có thể xông vào doanh trại địch, chứ không phải trong mũi tên của quân địch, dùng mạng người dỡ bỏ hàng rào doanh trại. Chỉ cần xông nhanh một chút, hai cỗ máy bắn pháo kia chắc chắn không có tác dụng gì. Không có người đợi mệnh lệnh của Ngô Sất, mấy tên tướng quân đồng thời hạ lệnh, quay đầu ngựa thẳng đến cửa lớn doanh trại mà đến. Đúng vậy, chỉ là hai chiếc phích lịch pháo cũng không đủ để ngăn cản kỵ binh thổ phiên phóng đi, mà hàng ngũ quân Tống đơn bạc cũng không ngăn cản được sự tấn công của bọn họ. Trước mặt các chiến sĩ thổ phiên dũng mãnh, quân Tống đều tránh ra, nhưng sau cánh cửa doanh trại rộng mở, lại không phải là một con đường bằng thẳng. Đối diện với cửa chính là mấy bộ chiến cụ do ba cánh cung và dây cung thô nặng tạo thành. Nỏ tam châu trên bàn kéo lớn đã được kéo căng bằng dây cung ẩn chứa sức mạnh ngàn cân. Trên dánh nỏ, ba cây thiết thương đen kịt còn có vết rỉ sét. Thương sắt dài chừng 5 thước, to như cánh tay trẻ con, lại cùng một chất với một mũi tên dài 1 thước. Hơn nữa còn là 6 cây, 18 cây thiết thương xếp song song, đầu tiên là ba bộ cùng bắn, tiếp theo lại là ba bộ liên phát. 9 cây trước, 9 cây sau, từng cây thiết thương ở không trung hóa thành từng đạo lôi quang màu đen, xuyên thấu thân ngựa, lướt qua thân thể, liên tục xuyên thủng nhiều người, mang theo một chùm mưa máu. Đây là cảnh thê thảm nhất từ khi khai chiến tới giờ. Mấy chục dũng sĩ thổ phiên sông pha đầu tiên, bất kể võ nghệ của họ cao cường tới mức nào, bất kể họ cách của họ vũ dũng tới mức nào, trước thiết thương cứng rắn vẫn yếu ớt như tờ giấy đả kích đột nhiên xuất hiện, khiến người thổ phiên đầu óc choáng váng. Nhìn một màn máu chảy đầm địa, thoáng cái mất đi chiến ý. Lúc này Lưu Nguyên dẫn theo 30 kỵ binh, dẫn theo một đám tướng ta cũ, xông ra lấy thế mãnh hổ xuống núi, giết vào trong trận địa địch. Trường thương, thiết giản, cốt đoá, các loại binh khí đồng loạt ra trận, tùy ý giết chóc trong quần thể địch nhân đang lên nốc. Phích lịch pháo tăng thêm trọng lượng bắt đầu bắn về phía xa, tính cả thần tí cung thủ, đem kỵ binh địch ngăn trở ở ngoài mấy chục bước, làm cho bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn huynh đệ nhà mình trước cửa doanh trại, ở trong tay một đám tướng tá điên cuồng, biến thành thi thể cùng chiến tích. Hai mắt Lưu Nguyên đỏ ngầu, giống như ác quỷ cơ trường thương. Mũi thương đâm xuyên qua ngực một gã kỵ binh, từ ngực bọn họ đánh dấu ra huyết tiễn, làm cho Lưu Nguyên càng thêm điên cuồng. Đột nhiên trước mắt trống rỗng, quân địch không còn tung tích. Quay đầu nhìn lại, hơn 100 kỵ binh xung phong liều chết đến trước cửa doanh trại, dĩ nhiên đã giết sạch sẽ cho hắn và đồng bào của hắn, mà số lượng kỵ binh đã mở rộng đến hơn 60 người. Không thể đánh nữa. Lần thứ hai dùng kèn triệu hồi bộ chúng tiền tuyến, Mù Ngô Sất cùng Kết Ngô Duyên Trinh liếc nhau, trên mặt đối phương đều lộ ra vẻ mặt đồng dạng. Thủ địch của vị Nguyên Bảo đúng như bọn họ sở liệu, binh lực 10 phần trống rỗng, nhưng chiến lược của bọn họ lại cường hãn ngoài dự liệu. Khi đánh lén biến thành cường công, mà cường công lại biến thành nhiều lần công không khác, lại ở lại dưới vị Nguyên Bảo, tình huống sẽ chỉ càng ngày càng xấu. Cơ hội đánh hạ vị Nguyên không phải không có, nhưng Ngô Sất Mù cùng Kết Ngô Duyên Trinh địa bàn rất quan trọng, nhưng binh tướng trên tay lại càng quan trọng. Trên tay có người, còn có thể đoạt địa bàn, mà người không còn, đạt được địa bàn cũng đừng mong giữ được. Tôn địa mất người, địa phương mất người, địa ngục mất người, địa phương nào cũng có đạo lý như vậy. Ngô Sất và Kết Ngô Duyên Trinh đã sinh sống mấy chục năm ở khu vực Hà Hoàng, cá lớn nuốt cá bé, sớm đã thông qua thiết thân hiểu rõ thấu triệt. Huyết mạch tán phổ mỏng manh cũng không thể bảo đảm địa vị của bọn họ, chỉ có binh mã bộ chúng trên tay mới là cam đoan quyền lực trong tay. Hạt Ngô Sất lại nhìn chằm chằm vào vị Nguyên Bảo dưới ánh hoàng hôn. Dưới ánh sáng nhạt, hình bóng của con cự thú giống như một con bò lồm lồm ở đầu vị thủy, tản ra khí tức nguy hiểm. Thừa dịp bóng đêm, nói không chừng còn có một chút cơ hội, nhưng hắn đã không còn lòng dạ đánh cược một phen. Lưu Minh. Mù Ngô Sất chán nản hạ lệ. Muốn đi. Sau một lát, Hàn Cương lại quát lạnh một tiếng, nào có dễ dàng như vậy. Chương 228. Sơn Vân Sa Đệ Đệ, 8. Chương 228. Sơn Vân Sa Đệ Đệ, 9. Muốn đi. Nào có dễ dàng như vậy. Nhìn theo con thỏ chạy mất, Hàn Cương chưa bao giờ hào phóng như vậy, Lưu Nguyên, theo bọn chúng, ngăn chặn hành trình của tập nhân. Chỉ cần kéo dài một ngày, sau khi Thành Lâm Chi nhận được tin tức, tất nhiên sẽ có ứng phó. Hàn Cương nghi, chớ đuổi theo kẻ cùng đường. Vương Trung Chính vội vàng ngăn cản, trong bảo mới nhiều người một chút, đâu thể phân ra đuổi theo kẻ địch. Đều biết yên tâm, chỉ là kéo dài mà thôi, không phải để bọn họ truy kích. Nhưng chiến mã không đủ, mới hơn 60 kỵ. Kỵ binh trong vị Nguyên Bảo sớm đã bị Hàn Cương phái ra ngoài, hiện tại mấy chục thất đều là dựa vào tướng tá Lưu Nguyên dũng cảm chém giết cứ được. Người thổ phiên tuy bại lui, nhưng muốn chút binh lực này của Lưu Nguyên đi qua, còn muốn ngăn chặn bước chân quân địch, chỉ là đưa chút điểm tâm cho người ta. Có thể dùng văn mã, dịch mã. Truy địch không phải ra trận, trì hoãn cũng không phải chém giết, có phải chiến mã hay không không đáng ngại, đều có thể yên tâm. Hàn Cương vẫn kiên trì ý kiến của mình, không để ý đến ý kiến của Vương Trung Chính. Văn mã, dịch mã đều là quân mã không thể ra trận giết địch, hoặc là bởi vì thể trạng, hoặc là bởi vì tính cách, ở trong quân đội chọn lựa chiến mã thì không được chọn, nhưng theo Hàn Cương, văn mã cũng được, dịch mã cũng được, dùng để chở người là không thành vấn đề, đến địa phương lại xuống ngựa tác chiến là được. Trong kinh có một quân hiệu là Long Kỵ, toàn quân đều là người có bộ binh, cũng chính là cưỡi ngựa hành quân, mà khi tác chiến xuống ngựa. Tuy rằng Long Kỵ binh hiện tại đã hữu danh vô thực, ngay cả cưỡi ngựa cưỡi cũng không thừa mấy thớt, nhưng có phương pháp tác chiến của người cưỡi ngựa, đám người Lưu Nguyên cũng có thể lý giải. Lưu Nguyên, ngươi có vấn đề gì không? Hàn Cương lớn tiếng hỏi. 300 tướng lĩnh tinh nhuệ, cho dù có hơn phân nửa cưỡi văn mã, dịch mã, đủ để chống đỡ một kỵ binh chỉ huy tuyển phòng, kéo dài một chút tập nhân, bọn họ hẳn là có thể hoàn thành. Không có. Lưu Nguyên quỳ một gối xuống, ôm quyền động tác vẫn cương nghị như trước, mặt tướng tiết lệnh. Đám Lưu Nguyên là những tên trộm bị lưu đày đến nơi xa xôi, bọn chúng căn bản không có chỗ để mặc cả với mệnh lệnh của con nhà. Hàn Cương có thể hỏi một câu đã coi như là khoan hậu rồi. Hàn Cương quay người giải thích với Vương Trung Chính đang nổi giận trong lòng, chỉ cần có thể cầm chân một ngày là đủ rồi. Lấy tốc độ phái đi Lâm Thao báo tin, sáng sớm ngày mai, Vương An Động có thể nhận được tin tức. Từ cửa ra từ mặt Bang Sơn trở về phía tây của sông Bá, chỉ có hai nơi như vậy, chỉ cần Lâm Thao kịp thời xuất động kỵ binh, đi chặn đường lui. 2000 kỵ binh thổ phiên kia, ít nhất cũng phải lưu lại hơn phân nửa. Sắc mặt Vương Trung Chính lo lắng, vui mừng một hồi, khó có thể làm ra quyết định, cuối cùng vẫn lắc đầu, vẫn là quá mức mạo hiểm. Nếu như bọn Lưu Nguyên xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, để cho người thổ phiên giết trở về, một lần thiếu đi 300 tinh nhuệ vị Nguyên Bảo làm sao ngăn cản được? Công lui địch chẳng lẽ còn chưa đủ, hết lần này tới lần khác còn phải dệt hoa trên đấm. Trong lòng Vương Trung Chính rất không tình nguyện, nhưng hắn lại không áp chế được Hàn Cương đã tính trước. Về việc này Đô Chi càng không cần lo lắng. Phu cận đây là địa bàn Thanh Đường Bộ, bao thuận bao gồm tất cả bộ chúng đi Lâm Chi. Hàn Cương phái người đi gần đó điều động nhân mã, rất nhanh sẽ có đáp lại. Lưu Nguyên mang binh đi ra ngoài, ngựa trong bảo cũng đều bị tướng tá Quảng Nhuệ mang đi. May mắn vị Nguyên nơi này trồng chất lượng lớn đồ quân nhu, trong đó cũng không thiếu yên ngựa. Người người thúc ngựa giơ roi, chạy như bay mà ra. Nhóm viện quân đầu tiên đưa tới phiên bộ đã chạy tới, bọn họ là một chi bộ lạc Thanh Đường Bộ phụ cận vị Nguyên bảo phái tới, chỉ có hơn 20 người, có già lại ít. Hàn Cương nghi, bọn họ không khỏi yếu đi một chút. Vương Trung Chính chỉ vào mấy tên người phiên đầu tóc bạc trắng, đã già thành như vậy rồi, làm sao kéo được cung? Xin Đô Chi An An đừng nóng nổi, đợi thêm một chút. Đúng như Hàn Cương nói, nhóm viện quân thứ hai rất nhanh cũng chạy đến. Số người này nhiều hơn một chút, ước chừng khoảng chừng 100 người. Trên tay đều cầm cung đao chế tác hoàn mỹ, trình độ chế tác không kém. Có hai đội mở đầu, những nhóm người tiếp theo nối đuôi nhau kéo đến. Khi đèn đuốc trong thành được thắp lên, các bộ lạc ở lân cận đã có gần 1000 người. Vương, Cao Nhị trấn An Hà Hoàng nhiều năm, ân tín sâu sắc. Trước mắt chỉ cần một mệnh lệnh của An Phủ Ti liền có thể khiến Thông Viễn Trư Bộ nghe phong cảnh. Hàn Cương nói như thế, nhưng Vương Trung Chính thấy những người phiên quốc này quỳ xuống hành lễ với Hàn Cương, ba chữ Hàn Cương nghi càng nói rõ ràng hơn. Rất hiển nhiên, danh vọng của Hàn Cương trong người phiên không phải là Vương Tiểu, Cao Tuân Dụ kém hơn một chút. Có hơn 1000 kỵ binh vây quanh, lực lượng của Vương Trung Chính lập tức tăng lên. Hàn Cương nghi, có phải là muốn xuất binh không? Tạm thời có Lưu Nguyên ở phía trước kéo là đủ rồi. Bóng đêm đương nhiên không tiện hành quân, mà đối với việc quấy rối lại là thời gian tốt nhất. Hàn Cương để Lưu Nguyên đi kéo quân người cũng được tốc độ, cũng không phải tùy ý hạ lệnh, càng không phải là để cho bọn họ đi chịu chết. Nếu không phải nhìn thấy tỷ lệ thành công rất lớn, hắn tự nhiên sẽ giống như lời đề nghị của Vương Trung Chính, lựa chọn thấy tốt liền thu, mà không phải tiêu diệt toàn bộ kẻ địch. Trong đêm hành quân không tiện, hơn nữa những người phiên này cần chỉnh đốn một chút. Đợi đến sáng mai bắt đầu truy kích, mặc dù nhiều người, nhưng đại bộ phận người phiên đến tiếp viện cũng không phải binh lính được huấn luyện nghiêm chỉnh, trên chiến trường vô cùng yếu ớt, Hàn Cương sẽ không lựa chọn để cho năm bè bảy mảng ra trận. Qua một thời gian nữa, Vương Quân Vạn cũng nên trở về rồi. Vương Quân Vạn của vị Nguyên Bảo, ở vị Nguyên nơi đây nhậm chức quan 2 năm, bởi vì chức quan tăng 2 cấp, nhưng phân công thủy chung không thay đổi, gần đây tăng thêm chức tuần kiểm. Hôm nay bị Hàn Cương phái đi tuần tra điều thử sơn đạo, sáng sớm đã dẫn theo mấy chục kỵ binh đi ra ngoài, bằng không lấy địa vị của vị Nguyên Bảo quan trọng, cũng không đến mức ngay từ đầu ngay cả kỵ binh cũng không kéo ra được. Trong tay Hàn Cương không có người lĩnh quân, nếu để cho những người phiên quốc này như ong vỡ tổ đi ra ngoài, bị đánh cho đại bại mà chạy, Hàn Cương hắn cũng không thể thiếu tội, dù sao cũng phải cho bọn hắn một cái chủ tâm cốt. Nhưng Lưu Nguyên phản tướng, cho nên chỉ có thể chờ Vương Quân Vạn trở về. Đến tột cùng có thể như thế nào, còn phải xem bản lĩnh của Lưu Nguyên. Từ Si Tây vượt qua sông Diễm, lại vòng qua núi Mặt Bàng, giết tới vị Nguyên Bảo. Trong lúc đó buôn tập hơn 100 dặm, kết quả lại đại bại mà về. Tuy nói Mù Ngô Sắt cùng Kết Ngô Duyên Trinh hai người xuất lĩnh đều là tinh nhuệ bản bộ, nhưng chuyến đi này cũng là hung hăng tổn thương một phen nguyên khí đi ở bên nhánh sông của sông Diễm Thủy, kỵ thủ và chiến mã đều ủ rũ, hơn nữa quân thổ phiên từ trên xuống dưới đều chạy một ngày một đêm, nếu có thắng lợi, còn có thể phấn chấn sĩ khí một chút. Nhưng bây giờ, căn bản đều không còn động lực tiến lên. Nhìn tốc độ rút lui càng ngày càng chậm, Mù Ngô Sắt đối với Kết Ngô Duyên Trinh nói, vẫn là nghỉ một chút đi. Kết Ngô Duyên Trinh cảm thấy nơi này cách vị Nguyên Bảo quá gần, cách bến rút về biển Tây lại quá xa, cẩn thận đường lui bị chặn lại, nói không chừng về sau vị Nguyên Bảo cũng sẽ có truy binh. Hạc Ngô rất ôm một chút tâm lý may mắn, binh lực trong vị Nguyên Bảo không nhiều lắm, nghỉ ngơi một canh giờ cũng không thành vấn đề. Hắn lại thở dài, hiện tại đã không còn khí lực, nghỉ ngơi một chút mới có thể đi nhanh. Nói xong, hắn liền cho người truyền lệnh xuống, bất quá vì phòng bị truy binh, cũng phái ra mấy chục tên trinh sát. Buôn ba trăm dặm, người và ngựa đều mệt mỏi không ít, rốt cục nhận được mệnh lệnh của Hạc Ngô Sắt, binh sĩ thổ phồn lập tức nổn ngang nằm xuống, trong nháy mắt đã nằm đầy sơn gốc, thậm chí rất nhanh đã có tiếng ấy. Kết Ngô Duyên Trinh nhìn một màn này, đồng dạng thở dài, lắc đầu, cũng ngồi xuống. Mới một canh giờ, hẳn là không có vấn đề gì đi. Bóng đêm rất nhanh phủ xuống, bất chi bất giác, một canh giờ đã qua. Kết Ngô Duyên Trinh và Hạc Ngô Sắt nhảy dựng lên, đã tộc binh phía dưới, thúc giục bọn họ lên đường. Phiên binh đã ngủ mơ mơ màng màng bị kêu lên, đầu óc vẫn có chút choáng váng. Tuy nói không dám vi phạm mệnh lệnh của hai chủ nhân, nhưng động tác lề mề, tràn diện loạn thành một đoàn. Mà lúc này, Lưu Nguyên phóng ngựa xuất hiện trong sân cốc, theo sát phía sau là gần 300 kỵ thủ. Trong bóng đêm, một mảnh đen kịt. Mấy trăm điểm đèn lồng nho nhỏ lóe ra ánh sáng trong bóng đêm, đây là ánh mắt của tọa kỵ bọn họ. Người thổ phiên quá sơ suất rồi. Bên tai Lưu Nguyên, có người nhẹ giọng nói, rất là hưng phấn. Tuy người thổ phiên thả lính gác ra, nhưng bọn họ bởi vì đại quân sắp khởi hành, mà tới gần bản trận, đã mất đi tác dụng báo động trước để địch tới. Lưu Nguyên yên lặng gật gật đầu, không sai biệt lắm đã đến lúc rồi. Lúc đại quân khởi hành lên đường, chính là lúc yếu ớt nhất. Người thổ phiên nghỉ ngơi xong xuôi sẽ khởi hành, đây là cơ hội tốt nhất để đánh lén bọn họ. Lưu Nguyên nắm chặt trường thương, chiến mã dưới hông cảm nhận được sự hưng phấn đè nén dưới đáy lòng Lưu Nguyên, nhẹ nhàng phì phì trong mũi. Lưu Nguyên thuận theo bờ ngựa, chiến mã trong tay quân đa số là mua từ trong tay người thổ phiên, kinh nghiệm nhiều năm, để cho hắn dạy dỗ con chiến mã vừa mới cướp được này, cũng rất dễ dàng liền nắm vào tay. Hàn Cương bảo hắn đi cản trở đạo địch, nhưng hắn lại xa xa treo quân thổ phiên, căn bản không đi lên chém giết. Lưu Nguyên mang theo binh của hắn, giống như một con hổ đói, sai đi ở trong rừng cây rậm rạp, lặng lặng chờ đợi con mồi, chờ đợi cơ hội một kích cắn nuốt thiết hầu. Theo hắn thấy, Hàn Cương bất kể là binh sự, chính sự, can đảm, tài trí, đều là một trong những người xuất sắc nhất trong số quan văn mà hắn từng gặp. Nhưng lần này không khỏi quá đề cao những người phiên trước mắt này. Quan văn hành sự luôn luôn cẩn thận, Lưu Nguyên là rõ ràng, chỉ là người thổ phiên hôm nay đột kích vị Nguyên, nếu đã từ dưới thành bại lui, vậy căn bản không cần phải kinh động chủ lực thành Lâm Chi, dưới tình huống xuất kích cùng bại lui khác nhau hai loại, người phiên chiến đấu có cách biệt một trời một vực. Vì cướp bóc mà giết ra, kỵ binh bộ lạc phiên sĩ khí tăng vọt, tuyệt đối là một cường địch, với sự rời rạc của kỷ luật quân đội người phiên, thậm chí cũng có thể làm được kỷ luật nghiêm minh. Nhưng bọn họ một khi thất bại rút lui, thì quân kỷ không nghiêm chỉnh đáng nói. Thượng như cục diện dưới mí mắt này, căn bản là năm bẻ bảy mảng. Trường thương chỉ về phía trước, Lưu Nguyên hít sâu một hơi, hét to một tiếng, giết. Tiếng vó ngựa đạp nát bóng đêm, hơn 60 kỵ binh đầu lĩnh vọt ra khỏi sân khẩu, trực tiếp vọt vào trong quân địch hỗn loạn. Mà 200 chiến sĩ theo sát phía sau chỉ hơi chậm một bước, cũng lập tức chu lên vọt vào trận địa địch, xuống ngựa xung phong liều chết. Tập kích bất ngờ không kịp đề phòng, đảo loạn quân thổ phiên có 2000 chiến sĩ. Đám người Lưu Nguyên nhắm chuẩn vị trí trung quân mà xung phong liều chết qua, ở trong trận địa địch hỗn loạn như rồi không đầu, thoải mái như thái rau chém dưa. Trong bóng tối, người thổ phiên không biết có bao nhiêu người tống xông vào trong đội ngũ của mình, chỉ nghe trái phải trước sau, một mảnh tiếng kêu to. Đầu óc choáng váng, càng nhiều người lựa chọn chạy trốn mà không phải phản kháng. Hạc Ngô Sắt và Kết Ngô Duyên Trinh một lần nữa tổ chức đội ngũ cố gắng, dưới trùng kích này, biến thành bọt nước. Từng người bị dòng người tách ra, trong hỗn loạn, đột nhiên Kết Ngô Duyên Trinh nghe thấy sau lưng loạn thanh đại vang, vội quay đầu lại, chỉ nhìn thấy một đạo hồ quang ánh trăng, hướng mặt trời bổ thẳng xuống. Hai canh giờ sau, một kỵ binh vọt vào trong vị Nguyên Bảo. Thắng rồi. Vương Quân Vạn đang chuẩn bị xuất chiến nhảy dựng lên, vừa sợ vừa giận. Là đại thắng. Người đưa tin được phái về căn bản không để Vương Quân Vạn ở trong lòng, lặp lại với Hàn Cương và Vương Trung Chính, trận chém tướng địch là đại thắng. Vương Trung Chính kinh hỉ, Vương Quân Vạn ngầm giận, Hàn Cương đều nhìn thấy, âm thầm thở dài, đây thật đúng là kết quả ngoài ý liệu. Chương 229. Sơn Vân Sa Đệ Đệ, 9. Chương 229. Sơn Vân Sa Đệ Đệ, 10. Không ngờ lại có Kết Ngô Duyên Trinh. Hàn Cương âm thầm tiếc nuối, đáng tiếc không chém mù Ngô Sắt. Lần này quân phản đột kích, vốn dĩ ở bên ngoài vị Nguyên Bảo, chỉ để lại hơn 150 thủ cấp. Mà Lưu Nguyên tập kích quân phản đêm ít nhất cũng sẽ có 200-300 trận thủ, nói không chừng 400-500 cũng có thể. Cộng thêm đầu của một chủ tướng quân địch, nói ra, đích xác có thể xem như đại thắng. Nhưng Hàn Cương muốn tiêu diệt toàn bộ. Hơn 2000 kỵ binh của nước Phiên, nếu có thể lưu lại hơn phân nửa, phần công lao này cũng đủ để cho hắn thăng chức quan trong triều, mà không chỉ là quan ở kinh thành. Nếu như là ở dưới tình huống 3 ngày giao chiến, trước sau chặn đường, kế hoạch của Hàn Cương có thể thực hiện rất lớn, điều khiến người ta tiếc nuối là Lưu Nguyên tập kích trong đêm. Sau khi bị kỵ binh đánh lén, cho dù là người phản, chỉ cần bọn họ hơi có đầu óc, đều sẽ chạy lên núi hoặc là trong rừng rậm. Tặc nhân chạy khắp núi đồi, Lưu Nguyên có gan lớn bằng trời cũng không dám xông lên sườn núi truy kích. Với quân lực trên tay hắn không đến 300, có thể đem quân địch trên đường quét sạch, cũng đã xem như rất cố gắng rồi. Mà người phản trốn vào sơn dã, khẳng định là đạo nhỏ trở về Di Tây. Nếu là đại đội nhân mã, chặn hai bến đò là được, bọn họ cũng không có chỗ trốn. Nhưng mười mấy người, 7-8 người, thậm chí dưới tình huống một người một ngựa, tìm khe núi trốn vài ngày, tìm bộ tộc đầu nhập hai ngày, tin đồn thu hồi lại tầm tây, đều là chuyện rất dễ dàng, vì bị tản, muốn bắt về, nào có dễ dàng như vậy. Chỉ là từ góc độ của Lưu Nguyên mà nói, lựa chọn của hắn cũng không sai. Chỉ hoan quân địch chỉ có khổ lao, mà chạm tướng bại địch mới là công lớn. Trong quân hiện giờ, bất luận đổi lại là ai, cũng sẽ không vì thành toàn người khác mà hy sinh công lao của mình. Càng đừng nói đám phản tặc Lưu Nguyên bị lưu vong, bọn họ đang hy vọng dùng công lao rửa sạch tội ác của mình, để cho con cháu một con đường tiến lên, bọn họ đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội tốt như vậy. Mà Hàn Cương cũng không nghĩ tới Lưu Nguyên có năng lực như vậy, dám dẫn không đến 300 binh sĩ không đồng đội mà chiến mã đi tập kích ban đêm gấp mấy lần đại quân của mình. Hắn hiện tại ngẫm lại, mình ở trên mặt quân sự đích xác có chút bảo thủ. Đương nhiên, ở giữa thường thắng cùng bất bại, Hàn Cương sẽ làm ra lựa chọn duy nhất. Nhưng thắng lợi chung quy là chuyện tốt, cho dù là Hàn Cương, cũng không thể nói kế hoạch lúc trước của hắn nhất định có thể thành công. 10 con chim ở trong rừng, không bằng một con chim nơi tay, có trạm tướng trạm thủ trước mắt đã xác định, cũng đừng nghĩ tới toàn bộ kế hoạch tiêu diệt toàn bộ. Vương Trung Chính nhìn thoáng hơn Hàn Cương, không giống như Hàn Cương đang suy nghĩ đến việc được và mất. Hắn vì công lao không có được mà hưng phấn đến mức mặt mày sáng sủa, các ngươi dùng quân ít ỏi mà bại mấy lần địch. Trước có vệ doanh thủ thành, sau có chém tướng bại khấu, công lao rõ ràng khó có thể thấy được. Ta lên làm sách xin công cho các ngươi. Hàn Cương ho khan cũng không kịp, Vương Trung Chính đã nói ra những lời không nên nói. Thấy tín sứ mặt mũi tràn đầy kinh hỉ quỳ xuống cấu tạ, Vương Trung Chính lại đứng tụ thường, hắn chỉ có thể mở miệng cứu vãn, quân Quảng Nhuệ tuy có lỗi thời trước, vẫn có công lao hôm nay, chỉ cần các ngươi trung thành với nước, cuối cùng sẽ có một ngày có thời điểm tẩy thoát lỗi cũ. Trong ngoài động trúc thiên tử, công minh nghiêm chính, tuyệt đối sẽ không tuyệt cơ hội các ngươi sửa chữa lỗi lầm. Lời Hàn Cương nói xem như bổ cứu, không cho đám người Lưu Nguyên nghe được lời của Vương Trung Chính có quá nhiều chờ mong. Hàn Cương quan sát bên ngoài sảnh, bóng đêm vẫn thâm trầm như cũ, nhưng trăng sao đều đã lặn về phía tây, tính toán thời gian, qua hơn một canh giờ nữa, trời sẽ sáng choang. Vương quân bạn, Hàn Cương điểm lên Vệ Nguyên Bảo chủ sắc mặt vẫn còn âm trầm, người đi ra bên ngoài chỉnh đốn binh mã người phiền, sau khi trời sáng sẽ đi thay thế Lưu Nguyên trở về. Người thổ phiên đột kích chỉ là chạy tứ tán mà thôi, nhân số nhiều vô số, lúc nào cũng có thể sẽ một lần nữa tập kết. Ngươi muốn đuổi đánh đến cùng, không được để cho bọn họ có cơ hội chỉnh quân nữa. Hàn Cương xem như có công lớn phân chia, không thể để cho đám tướng tá Quảng Duệ như Lưu Nguyên kiếm đủ công lao, đồng thời cũng lo lắng bọn Lưu Nguyên trải qua một ngày một đêm ác chiến, sẽ vui quá hóa buồn, xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Vương Quân Vạn tuy có chút không tình nguyện nhặt tiện nghi này, cảm giác thật sự có chút mất mặt. Nhưng quân lệnh như núi, hắn không dám vi phạm, liền quy xuống tiếp lệnh, mặt tướng tuân mệnh. Ngược lại cũng không nói lời thừa nào khác, quay đầu liền đi ra cửa. Hàn Cương chuyển sang cười nói với Vương Trung Chính, còn phải nhanh chóng phái người đưa tin đến Lâm Truy Trần An, cấp 2 và cấp 3 nghe được tin tức này có thể nhẹ nhõm hơn một chút. Lúc này trong đầu Vương Trung Chính vẫn bị tin tức đại thắng đánh cho choáng váng, Hàn Cương nói gì đó, hắn đều gật đầu, vâng, vâng, Hàn Cơ nghi nói đúng. Từ sau khi đến Thông Viết Quân, hắn cái gì cũng không cần làm, chỉ cần chờ công lao là được. Tựa như ngồi dưới cây lê, đợi sau khi quả lê chín tự mình rơi xuống. Mà ở Lang Ngột cũng giống vậy, đều là ngồi mát ăn bát vàng. Nhưng sau mấy lần công lao, Vương Trung hắn đang ở trước mặt thiên tử, chính là trung quan tinh thông binh sự số 1 trong cung. Tần Hàn Tần Trọng Nghĩa của Chân Tông Triều là danh tướng trong hoàng quan, đại danh của hắn vẫn được lưu truyền trong cung. Tần Hàn Bắc kháng Kết Đan, Nam Bình Cục Loạn, Tây Định Đẳng Hạ, chinh chiến cả đời, thân mang 49 vết thương, công lao sự nghiệp không dưới Tào Vĩ. Nhưng đến khi về già, gặp một cơn mưa dầm cả người đau nhức, cuối cùng bạo tốt trong cung, nào có thể so sánh với mình, tìm một nơi tốt ngồi là được, đây mới là cách làm của người thông minh. Vương Trung Chính tràn đầy đắc ý. Sắc trời đã trắng bệnh, tiếng la giết vang vọng cả đêm cùng bóng đêm cùng nhau tiêu tán ở trong sương sớm. Lưu Nguyên cầm theo trường thương, cưỡi chiến mã, đi khắp con đường đầy xác chết. Mũi thương nhuộm một tầng máu màu tím đen, một trận hỗn chiến trong đêm, huyết dịch đã bắt đầu kịch liệt, sôi trào đến bây giờ. Lưu Nguyên cũng không biết mình rốt cuộc giết bao nhiêu người, dưới ánh trăng màu bạc, nhìn bóng đen lắc lư trước mắt liền bị một thương đâm tới, nếu không phải trước đó trên cánh tay phải đã buộc vải trắng, nói không chừng ngay cả người mình cũng bị giết. Chỉ huy sứ Quảng Quân Tiền Nhiệm ngồi thẳng người trên lưng ngựa, nhìn trái nhìn phải, nhìn đồng bào bên cạnh. Khiến hắn vui sướng là, trải qua một đêm hỗn chiến, huynh đệ phía sau cũng không tổn thất bao nhiêu. Hắn an tâm cười một tiếng, dù sao đều là lao ra trận, biết làm sao bảo vệ mình trên chiến trường. Lưu Nguyên chỉ có một người một ngựa, còn có một cây trường thương. Không giống huynh đệ phía dưới hắn, không phải treo một hai thủ cấp ở sau yên ngựa, thì là treo ngang mấy lá cờ xí. Sau đại chiến, chiến lợi phẩm khắp nơi đều có, bọn họ đều là nhìn tốt mới nhặt lên, binh khí giáp trụ hơi có tổn hại, liền bỏ mặc không để ý, chỉ có chiến mã, thủ cấp cùng cờ xí, là phải thu thập không lọt một cái nào, chiến lợi phẩm còn lại, có cất hay không cũng không sao cả. Binh lính thường xuyên ra trận, đều biết thu thập chiến lợi phẩm như thế nào có thể ghi công. Hiện tại mỗi một tướng tá Quảng Nhuệ xuất chiến đều cưỡi ngựa. Vốn bọn họ vẫn mang theo văn mã, dịch mã. Tuy dịch mã của văn mã vẫn còn, nhưng đều là dùng để lưng đeo chiến lợi phẩm. Mỗi một người đều cưỡi chiến mã cao hơn 4 thước, có người còn dắt thêm 1-2 con. Lưu Chỉ Huy, tiếp theo nên làm gì bây giờ? Có người hỏi Lưu Nguyên. Lưu Nguyên trong lúc nhất thời, không biết nên trả lời như thế nào, tiếp theo nên làm như thế nào, hắn cũng không có đầu mối gì. Lần này hắn đem kéo dài thời gian biến thành đánh lén, có thể xem như có tiết độ. Nhưng có công lao trong tay, cũng có thể ứng phó được, chỉ cần nói là quân địch yếu ớt không chịu nổi, vốn là kiềm chế mà thôi, lại ở trong công kích thăm dò lập tức giải tán, vậy thì ai cũng không thể nói hắn cố ý làm đang lúc do dự. Trên đường đi Tây Bắc, một mảnh tiếng vó ngựa lay động đất, uy thế hơn ngàn kỵ binh khi hành quân, thế mà từ vị Nguyên Bảo đi tới. Rất nhanh, quân đội từ phía sau đến đã chuyển vào tầm mắt mọi người. Thiên quân vạn mã bao phủ thung lũng, đến trước mặt đám người Lưu Nguyên, mới thu cương dừng bước. Đây là một đám kỵ binh, nhưng ở giữa có một đám người tống. Sau khi đại quân dừng bước, một tướng tá gần 30 tuổi, dáng dấp vô cùng anh tuấn bước ra. Nhìn thấy tướng tá này, Lưu Nguyên hơi do dự, liền xuống ngựa hành lễ, tiểu nhân bái kiến Vương Bảo chủ. Vương Quân Vạn cúi đầu nhìn Lưu Nguyên, đã từng là phản tướng liền quỳ gối trước ngựa. Tuy nói Vương Quân Vạn ghen ghét hiện tại, thầm hận Lưu Nguyên đoạt công đầu của mình, cũng không nghĩ tới sẽ làm khó bọn họ, chỉ là mặt mày nghiêm xương truyền đạt mệnh lệnh cho Hàn Cương, Hàn Cơ nghi cho các ngươi trở về, chuyện tiếp theo giao cho bản quan. Vương Quân Vạn ưỡn ngực thẳng lưng, cúi đầu nhìn chằm chằm sau lưng Lưu Nguyên. Hái quả đúng lý hợp tình như thế, trong lòng đám người Lưu Nguyên mơ hồ nổi giận, trong lúc nhất thời quên mất thân phận tội tù của mình, cũng không có túi đầu tiếp lệnh. Hai hàng lông mày của Vương Quân Vạn nhíu lại, nhấc ngân thương lên, muốn gầm lên. May mắn Hàn Cương sớm biết sẽ có cục diện bế tắc như thế, tín sứ phái tới biết nói chuyện, càng biết nhìn mặt đoán ý, thấy không khí cương ngạnh đứng lên, mắt thấy có dấu hiệu tranh công cùng nhau, vội vàng đứng ra, nói với bọn Lưu Nguyên, cơ nghi biết các ngươi một đêm vất vả, lập được phân tích đặc biệt, cho nên để cho các ngươi trở về nghỉ ngơi. Công lao của các ngươi đều nhớ kỹ, Vương Đô biết sau khi các ngươi trận trạng kết thúc nô duyên trình, cũng nói muốn thỉnh công cho thiên tử. Đây chính là điều đám người Lưu Nguyên muốn nghe. Chém đầu nhiều hơn nữa, công tích lại nhiều, nếu như không có người báo lên, vẫn là vô ích. Lấy thân phận tội tù của bọn họ, lại đều là đánh dấu vết phản tặc, nếu là bị người nuốt mất công lao, ngay cả chỗ khóc cũng không có. Bây giờ nghe nói Vương Trung Chính được phái tới giám quân đã đồng ý báo cáo với thiên tử, mà Hàn Cương trịnh trọng hứa hẹn với bọn họ lại có thanh danh tốt đến lạ thường, chuyện đã đồng ý trước đây đều đã làm được, trước mắt nói nhớ kỹ công lao của bọn họ, vậy nhất định không sai. Việc nhỏ đến hái trái cây, công lớn nơi tay, triều đình nhiều hơn nữa cũng sẽ không cho bọn họ thăng quan tấn tước, còn không bằng lưu cho người khác, đỡ phải đắc tội người chung quanh. Lưu Nguyên ngẩng đầu lên, hai bên sơn lĩnh còn có bóng người lắc lư. Đây là người thổ phiên chạy trốn lên, muốn tô điểm bọn họ cũng không dễ dàng, phần công lao này liền chuyển cho Vương Quân Vạn bọn họ là được. Lưu Nguyên chắp tay với Vương Quân Vạn, chúc Vương bảo chủ mã đáo thành công, tiểu nhân bất tài, không thể theo hầu tả hữu, lĩnh mệnh đi về trước. Chương 230. Sơn Vân Sa đệ đệ 10. Chương 230. Sơn Vân Sa đệ đệ 11. Từ nửa canh giờ trước, nhận được cấp báo từ vị Nguyên truyền đến, quân doanh Tống quân đóng quân ở thành Lâm Huy thoáng cái trở nên khẩn trương. Cách nước Bà Mòn, thuộc về hơn 1 vạn nhân mã của Mục Trinh, trú đóng ở bờ bên kia sông Hoàng Thủy. Mà ở phía bắc ngoài 20 dặm, mấy ngàn quân đội của Phủ Gia cũng hạ trại. Tuy rằng không biết giữa bọn họ có liên hệ hay không, nhưng từ vị trí của hai nhà bọn họ mà xem, thế hai bên giáp công của binh lăng lâm thao này, rõ ràng là hiện thực. Ba bên rằng co, quân Tống ở trong vòng xoáy, lại không có nửa điểm sợ hãi. Nếu như Lam và Mục Trinh quân công, đó chính là chuyện vui mà bọn họ bức thiết mong cầu. Ngược lại rằng co trước mắt, mới là làm cho người ta đau đầu. Vương Thiểu, Cao Tuân Dụ một đám tướng soái đều vắt hết óc nghĩ cách, muốn đem tặc nhân hai nhà đều dẫn tới công thành. Nhưng ngay khi chúng quan tướng Lâm Thao đều đặt chú ý lên người Mộc Trinh và Tiêu Hoa Ma, không ai ngờ bọn họ vẫn còn dư lực, có ý đồ với lâu đài Vị Nguyên. Nếu như sự tình chỉ dừng ở đó, tình huống cũng không tính là hỏng bét, Vệ Nguyên Bảo vốn có đủ binh lực. Nhưng bởi vì trước đó Triều Hoa Ma phái binh đi ra cắt lương, khiến cho Hàn Cương không thể không liên tiếp với Vị Nguyên, trên yếu đạo Lâm Chi thiết lập binh trạng, chẳng những từ Lâm Chi điều gần 2000 nhân mã, đồng thời cũng điều đi hơn phân nửa lực lượng thủ bị trong Vệ Nguyên Bảo. Trong cấp báo của Hàn Cương truyền về, đã nói rõ quân coi giữ trong bảo, cho dù thêm dân phu vào cũng không đủ ngàn người. Xung quanh xa bàn khổng lồ trong trướng, không khí trong trướng phảng phất như không khí trước cơn mưa to mùa hè, nhất thời u ám vô cùng. Không phải là người khác, chỉ là Mù Ngô Sắt. Thám báo tiềm qua Di Tây điều tra trở về đều nói, không thấy cờ hiệu của hắn. Một phụ tá dùng ngữ khí khẳng định nói, có thể còn có Ngô Duyên Trinh của Cửu Châu, nhìn từ địa lý, khả năng hắn và Ngô Sắt hội hợp ở phía tây rất cao. Một phụ tá khác không cam lòng yếu thế, cũng tận lực biểu hiện tài trí của mình. Vương Thiểu thì cắn chặt răng, hắn không thể ngờ được, Ngô Sắt kết Ngô Duyên Trinh hai thế lực nhỏ yếu gần như bị lãng quên này, lại có khả năng thay đổi toàn bộ chiến cuộc. Cao Tuân Dụ nhìn chằm chằm xa bàn nửa ngày, đột nhiên ngẩng đầu cả giận nói, Vương Tuấn Thần và Triệu Long đâu? Sao còn chưa tới? Hắn còn chưa dứt lời, Triệu Long đã xài bước đi vào trướng, trên người đã kết thúc chỉnh tề, giáp trụ bừng bừng. Trong quân định lệ, giới trụ không bái. Hắn liền ôm quyền hành lễ, Vương Trần An, Cao Trần An, tuyển phong của bộ chức đã chỉnh đốn chờ xuất phát, chỉ đợi quân lệnh. Vương Tuấn Thần cũng đi vào theo, cũng mặc khôi giáp vào, tua mũ đỏ trên đầu cũng nhảy múa theo bước chân nặng nề của hắn. Trần An, sở bộ mạn tướng cũng đã chuẩn bị xong, tính xin hai vị hạ lệnh. Được. Vương Thiểu gật đầu, Triệu Long, ngươi dẫn đầu, mau về Vị Nguyên, một đường không được phép trì hoãn. Sau khi đến Vị Nguyên, ngươi có thể tự quyết định tình hình chiến đấu. Triệu Long chắc tay, mặt tướng tuân lệnh. Vương Tuấn Thần, ngươi dẫn bộ lạc đi về phía tây đến núi Mặt Bàng, đánh hạ hai bến đỏ, chặn đường lui của tặc quân. Vương Tuấn Thần cũng không người tiếp lệnh. Thấy hai tướng đều lĩnh quân lệnh, Vương Thiểu cầm lệnh tiễn sơn đỏ lên định ném xuống. Nhưng vào lúc này, thân binh canh cửa ngoài trướng đi vào thông báo, Trần An, Vệ Nguyên Bảo lại phái người đưa tin đến rồi. Vương Thiểu sắc mặt khẽ biến, cầm lệnh tiễn trong tay, vội vàng nói, mau để hắn vào. Cao Tuân Dụ sắc mặt cũng thay đổi, thanh âm đều đang run lên, Tử Thuần, có thể hay không? Không đâu, có Hàn Ngọc Côn ở đây, chắc không đến nỗi này đâu. Hắn có kém đến đâu cũng có thể gọi tới mấy trăm binh sĩ trợ giúp, binh lực sẽ không kém nhau quá nhiều. Vương Thiểu lại cắn chặt răng, Vị Nguyên quyết không thể để mất. Lúc này màn trướng khẽ động, một gã quân tốt dáng lùn khỏe mạnh được dẫn vào. Người trong trướng đều nhìn hắn, lại kinh ngạc phát hiện người đưa thư được dẫn vào trướng như vậy, trên mặt lại mang theo vẻ vui mừng hoàn toàn không che giấu. Cái gì? Đại thắng? Còn chém hết Ngô Duyên Trinh? Lại là đám phản tướng Quảng Duyệt kia? Chỉ nghe tín sứ nói mấy câu, trong chủ trướng thoáng cái ồn ào hẳn lên. Vương Tuấn Thần và Triệu Long đều không để ý tôn ti, nhảy dựng lên truy hỏi. Sau khi xác nhận tin tức thắng lợi với tín sứ lần nữa, thần sắc căng thẳng của Vương Thiểu thả lỏng xuống. Hàn Cương quả nhiên không cần người ta lo lắng. Tài chỉ huy của hắn chỉ là thứ yếu, to gan tùy ý dùng phản tướng Quảng Duệ, so với dự tính còn xuất sắc hơn rất nhiều, chứng minh ánh mắt Hàn Cương xuất sắc. Thông viên quân thu lưu bọn họ, quả nhiên không có làm sai. Vương Thiểu thở phào một hơi, quay đầu nhìn Cao Tuân Dụ cười nói, không ngờ quân Quảng Duệ lại dũng mãnh như thế. 300 phá 2000, tuy là tập kích ban đêm, nói ra cũng không có bao nhiêu người có thể làm được. Sự dũng cảm này, vũ dũng này, thật sự là khó được, thật sự là đáng tiếc. Vương Thiểu hơi tiếc nuối cho những phản tướng này, với sức chiến đấu bọn họ thể hiện ra, cho dù loại bỏ khát vọng chuộc tội với tướng công, cũng đủ kinh người. cho dù là trong Tây quân, cũng coi như là tinh nhuệ. Ai bảo bọn họ phản loạn? Bằng không đâu chỉ có như thế. Cao Tuân Dụ lắc đầu, nhưng việc này có chút khó làm, lần này bọn họ lập công lao cũng không nhỏ. Nhậm Dụng đã từng là phản quân, chỉ cần có thể kiến công, người chủ sự sẽ không bị chỉ trích. Nhưng phong thưởng cũng rất đau đầu, ai cũng không dám trọng dụng bọn họ làm tướng. Nhưng thưởng phạt không đều, lại khẳng định sẽ chọc cho quân tốt Quảng Nhuệ phẫn nộ. Nếu lại ép buộc phản, bất luận là ai quyết định việc này, kẻ thù chính trị của bọn họ đều sẽ không bỏ qua cơ hội này. Để hai phủ đi đau đầu là được rồi, chúng ta nên báo thế nào thì báo thế đó. Vương Thiều lại không chút do dự giao tất cả phiền toái cho cấp trên, đây căn bản không phải chuyện bọn họ nên quan tâm. Hắn đột nhiên đứng dậy, ném lệnh tiễn trong tay xuống, ném vào trước mắt Triệu Long. Hàn Cương nỗ lực tạo dựng thế thắng, hắn không có khả năng dễ dàng buông tha. Triệu Long, vẫn theo kế hoạch lúc trước, ngươi dẫn bộ hạ xuôi nam, chặn lại bến sông của ta. Tàn binh người phiên tụ hợp lại, khẳng định vẫn phải đi bến. Ta giao hết Tuyển Phong cho ngươi, quyết không thể để cho bọn chúng thuận lợi qua sông. Triệu Long nhặt lệnh tiễn lên, ôm quyền hành lễ, mặt tướng tiếp lệnh. Hắn đứng thẳng lưng, lại sải bước xoay người ra khỏi trướng, mang theo một trận gió lốc. Vương Tuấn Thần có chút nóng nảy, vội vàng nói, vậy mặt tướng đâu? Không cần ngươi nữa, binh lực trên tay Hàn Ngọc Côn cũng đủ rồi. Không nghe thấy sao, hắn đã đem người phiên đến rồi. Tuy nói những người phiên này đều là một đoàn cát vụn, nhưng bắt tặc phiên khắp núi đồi, ngược lại so với quan quân càng thuần thục hơn. Vương Thiểu cười ha ha, thần sắc mất mát của Vương Tuấn Thần nhìn thấy, Ngai Hoa Ma ở phía bắc, Mục Trinh ở phía tây. Hiện tại bị đánh bại, chỉ là kẻ địch yếu như Ngô Sắt và Kết Ngô Duyên Trinh, phía sau có cơ hội lập công. Hạt Ngô Sắt nằm trong bụi cỏ, sắc mặt vàng như nến, hai mắt nhắm nghiền. Cánh tay phải của hắn uốn cong thành một góc độ đáng sợ, dưới tình huống bình thường, cánh tay chỉ có một chỗ có thể bẻ gãy, mà cánh tay phải của Ngô Sắt lại cong ra phía ngoài. Trên vải bố buộc miệng vết thương, vết máu loang lổ đang mở rộng từng chút một. Phía dưới vải bố, còn có thể nhìn thấy một chỗ bén nhọn nô lên. Nếu như đối với ngoại thương hơi có hiểu rõ, liền có thể nhìn ra được, đó là sau khi gãy xương, đâm ra vết tích do cơ bắp tạo thành, đây là vết thương khi mủ Ngô Sắt ngã từ trên lưng ngựa xuống. Cũng không phải bị ngã bị thương, mà là giẫm đạp. Hắn từ nhỏ đã ngồi trên lưng ngựa, cho dù ngã ngựa cũng có thể trong nháy mắt bảo vệ tốt chính mình, nhưng đối mặt với chiến mã xông tới từ phía sau thì không có cách nào. Cánh tay phải chỉ bị vó ngựa nặng nề giẫm lên, chứ không phải là chỗ hiểm như đầu và thân thể. Đây đã coi như là Phật tổ phù hộ vận khí tốt, nhưng Hạc Ngô Sắt không có sức may mắn như vậy, cánh tay phải bị thương nặng, máu chảy không ít trong một đêm, hiện tại thậm chí bắt đầu sốt. Bên người Hạc Ngô Sắt chỉ còn lại mười mấy người, trầm mặc không biết nên làm gì cho thỏa đáng. Trong đêm tối hoảng loạn, đem đám thân vệ bọn họ đều tách ra. Cuối cùng chỉ có mười mấy người che chở Mù Ngô Sắt, kéo hắn lên núi. Nhưng cũng chỉ đến đó thôi, thương thế của Hạc Ngô Sắt khiến cho bọn họ hành động bất tiện, mà người Tống đuổi sát đến, lại tìm tới bộ hạ chạy tứ tán của phản bộ nơi đây tìm kiếm. Một thân binh rụt cổ lại, từ trong bụi cỏ nhìn xuống phía dưới, một đoạn thời gian này, bọn họ tận mắt thấy mười mấy đội quân phụ Tống Phiên đảo qua phủ cận khe núi nơi bọn họ ẩn thân. Mười mấy thân binh đều rất hối hận, một lần di chuyển trước đó, không nên rơi xuống ngũ giác khảm bảo thạch của Ngô Sắt. Vật chứng này, tựa như mật đường rơi trên mặt đất, lập tức dẫn tới một đàn kiến. Một trận tiếng kêu gọi từ sườn núi phía dưới truyền đến, hình như là có người phát hiện dấu vết bọn họ lưu lại lúc trước. Càng nhiều quân địch theo đó tụ lại, ở trong phạm vi lớn hơn triển khai tìm tòi. Thấy tình thế không ổn, để lại mấy người ngăn cản, hai gã thân binh giơ lên mũ Ngô Sắt liền chạy vào trong núi sâu. Nhưng đi không bao lâu, bước chân của bọn họ đột nhiên ngừng lại, chẳng biết từ lúc nào, đường đi phía trước đã vây quanh hơn 10 bộ chúng phụ thuộc vào Tống phân bộ. Nhìn chằm chằm ba người Ngô Sắt, trong ánh mắt một đám người phiên đều là hung quang, đối với chém đầu cùng tù binh, ban thưởng tuy có cao thấp, cũng kém không xa, nếu là vì một chút chênh lệch giá như vậy mà lựa chọn tù binh, một khi để cho người ta chạy mất, vậy coi như mất đi vô lớn. Vẫn là đầu tốt. Từ trong ánh mắt của 20-30 tên người phiên này, Ngô Sắt nhìn thấy rõ ràng suy nghĩ của bọn họ, đang mơ mơ màng màng, hắn nghiêm nghị hét lên, "Ta là Ngô Sắt Mù, là người của nhà Tán Phổ." Mù Ngô Sắt nghe được thân phận của Hạc Ngô Sắt, sát ý trong mắt một đám người phiên lập tức biến mất. Huyết mạch Tán Phổ truyền thừa từ Tùng Tán Kiên Bố, đối với người thổ phiên mà nói là không thể tùy ý làm đủ. Đương nhiên, bọn họ cũng sẽ không thả Hạc Ngô Sắt ra, cái này quan hệ đến việc ban thưởng phong phú cho bộ tộc bọn họ vượt qua mấy năm tháng. Dùng gậy gỗ và chăn lông làm thành cáng, khiêng mủ Ngô Sắt ra ngoài. Nửa ngày sau, tin tức bắt sống mủ Ngô Sắt truyền đến Thái Hàn Cương. Số lượng quan lại trong trướng đang tính toán số lượng chém đầu đều dừng tay, ngay sau đó là một mảnh tiếng hoan hô bùng nổ. Coi như số hắn tốt. Hàn Cương không có chủ ngữ nói một câu, làm cho tùy tùng bên cạnh Lưu Nguyên có chút không hiểu ra sao. Không biết hắn là đang nói Vương Quân Vạn hay là đang nói Mù Ngô Sắt, có thể có cả hai. Chương 231. Sơn Vân Sa đệ đệ 11. Chương 231. Sơn Vân Sa đệ đệ 12. Xuất binh đã hơn nửa tháng, bởi vì người Tống đã ở lại thành trì, khiến cho Tiêu Hoa Ma không thể không đi lên lựa chọn giằng co với người Tống. Mặt khác, vì đã kích sức bền của người Tống, hắn càng phái ra đại đội chiến sĩ đi quấy rối đội quân nhu của người Tống. Mấy ngày trước, còn có tin tức tốt truyền đến. Người nhà mình trên đường lương thực của người Tống trực tiếp làm một tiểu tặc cắt đường, vật tư cấp được làm cho tất cả mọi người hâm mộ ba phần. Dưới tình huống một lần hành động thành công, khi Hoa Ma ngóng trông còn có lần thứ hai, lần thứ ba, nhưng đến hôm nay, tiểu đội hắn phái ra lại bị người Tống tiêu diệt hơn phân nửa. Đã có mấy đội kỵ binh không kịp trốn về. Người Tống đi lại tuần tra trên đường, đội quân nhu đều nhặt sắc trời tốt nhất lên đường, ngày mai chưa hạ xuống đã vào quân trại, trong lúc cấp bách không hạ thủ được. Hắn hiểu rất rõ thân phận của mình, không thể nào vì trợ giúp Mục Trinh, Mù Ngô Sắt đi lấy hạt rẻ trong lò lửa, mà phái ra quá nhiều binh sĩ. Mười mấy đội ngũ trước mắt đều là hắn nghĩ hết phương pháp ép ra, tổn thất quá nặng, sau khi hắn trở về cũng không tiện ăn nói, vậy thì điều tất cả bọn họ trở về. Chúng ta tiếp tục kéo dài là được, người Tống tuyệt đối hao tổn không nổi chúng ta. Nhưng Lương Thảo thì làm sao bây giờ, các bộ lân cận đều có chút ra sức khước từ. Chờ Hạc Ngô Sắt trở về, bảo hắn đi đàm phán với bộ tộc Võ Thắng Quân ở đây, bằng không đừng trách ta trở mặt. Ngô Hoa Ma muốn mượn quân tốt trên tay mình, lấy được một cái đền bù thích hợp, nghiền ép mù Ngô Sắt, hắn đã thuận buồm xuôi gió. Bất quá nửa ngày sau, liền có trinh sát vội vàng truyền lời, có đồn đãi nói, Ngô Sắt mù và kết Ngô Duyên Trinh đã đánh hạ vị Nguyên Bảo.
Cái gì?
Lâu đài vị Nguyên? Tiêu Hoa Ma chợt nghe thấy tin tức, đầu tiên là lắc đầu không tin, nhưng rất nhanh đã âm thầm suy nghĩ, thảo nào mù Ngô Sắt tới một chuyến rồi biến mất, thì ra là đi lâu đài vị Nguyên. Cơ hiệu của người Tống đâu? Hắn truy hỏi. Cơ hiệu của người Tống đều ở trên đầu thành, hình như còn nhiều thêm mấy lần.
Ừm.
Tiêu Hoa Ma trầm ngâm, nghe có vẻ người Tống thật sự đã thất bại, không thể không rút quân từ Lâm Chi. Có cần truy kích không? Một gã thuộc cấp hỏi. Khi Hoa Ma tư suy đi nghĩ lại, chờ một chút, chờ Mục Trinh hắn động trước. Nhưng một ngày trôi qua, Mục Trinh vẫn không có động tĩnh gì. Mà trong ngày này, người Tống đã mở rộng phạm vi trinh sát du kỵ tuần tra ra gấp đôi, nhân số tăng lên không ít, khiến cho mật thám mà Tỳ Hoa Ma phái ra rất khó tiếp cận. Mà có một người truyền về tin tức nói, trên đường có rất nhiều quân Tống, có hướng đông đi, cũng có hướng tây đi tới. Tình hình nhìn đã rất rõ ràng, người Tống trong thành đích thật là đang lặng lẽ rời khỏi Lâm Chi, mà để che giấu điểm này, Vương Thiểu đang liều mạng ở bên ngoài tiến hành ngụy trang, cái gọi là quân Tống ở trên đường đông tới tây đi, tự nhiên là thủ thuật che mắt mà thôi. Quân Tống rút về phía đông tất nhiên so với phía tây nhiều hơn rất nhiều, sau mấy lần qua lại, quân Tống Lâm Chi liền rút sạch. Nhưng Kiệt Hoa Ma tựa như một con hồ ly, họ cách giả dối, làm người lặp đi lặp lại là một việc, mà Đa Nghi cũng là một trong những họ cách của hắn. Mặc dù bây giờ nghe được mỗi một tin tức đều chỉ hướng người Tống rút quân, nhưng Miểu Hoa Ma luôn cảm thấy có chỗ nào đó không thỏa đáng. Lại nghĩ một hồi, liền gọi lên một bộ chúng tin cậy, đi liên lạc Mục Trinh, nói ta cùng hắn ngày mai cùng nhau hành động, giáp công người Tống. Người đưa tin đi rồi, có người vì quyết định của Tiêu Hoa Ma mà cảm thấy bất an, Hoa Ma, ngươi thật sự muốn?
Chỉ là nói xuông mà thôi,
cũng không phải làm thật. Giao Hoa thất tín trả lời, không có nửa điểm xấu hổ. Đến ngày thứ hai, thời gian dự định đã qua, nhưng Mục Trinh cũng không vượt qua được tứ thủy, mà Mạt Hoa Ma tất nhiên là từ lúc bắt đầu đã không có ý xuôi nam, chỉ đến hai bên vẫn yên tĩnh như cũ. Tại sao Mục Trinh không đến? Giao Hoa Ma nghi hoặc hỏi, hoàn toàn không nghĩ tới mình cũng lựa chọn quan sát. Nghi vấn của hắn được giải thích sau nửa ngày thì tin tức mới đã được truyền đi. Ngô Sắt bị bắt, kết toán Ngô Sắt bị giết, 2000 kỵ binh tinh nhuệ bị đánh cho tan thành mây khói.
Thì ra là thế.
Tiêu Hoa Ma giống như nhìn thấu dụng tâm của người Tống. Hắn lớn tiếng kêu gào, chúng ta phải hao tổn với Vương Thiểu, xem người Tống làm sao có thể chỉnh tu thành Lâm Chi này. Mục Trinh và Huyên Hoa Ma Cựu không có động tĩnh, Vương Thiểu và Cao Tuân Dụ đều biết bọn họ quá nửa đã nhìn thấu kế sách của phe mình. Xem ra Miểu Hoa Ma không chịu mắc lửa, thật đúng là uổng phí công phu. Giọng nói của Cao Tuân Dụ có chút tự giễu, lại ẩn ẩn nhiều thêm vài phần đoán khí khó có thể che giấu, không thể so với Hàn Ngọc Côn, ở vị nguyên ôm cây lợi thỏ, lại thật sự có con thỏ đục vào. Đây vốn là kế sách Cao Tuân Dụ đưa ra, Vương Thiểu cũng không phản đối. Mặc dù khả năng lừa gạt được người không lớn, nhưng ở trong thành trầm thủ, còn không bằng để binh sĩ phía dưới hoạt động gân cốt một chút. Kế hoạch hiện giờ quả nhiên không thành công, Cao Tuân Dụ có chút thất vọng, nhưng đối với Vương Thiểu mà nói, có thể thành là tốt nhất, không thành thì không sao, coi như luyện cước lực là được. Cao Tuân Dụ rất không nhịn được, gã để cho mấy ngàn tướng sĩ phía dưới chạy qua chạy lại uổng phí mấy vòng, nhưng ngay cả chút khổ lao cũng không thể kiếm được, các xích lao phía dưới nào có lời tốt để nói. Gã cũng có thai mắt trong quân. Gần đây nghe nói vị Nguyên nhiều lần kiến công, tướng tá sĩ tốt Thành Lâm Huy vốn cũng có chút phập phồng không yên, hiện tại bởi vì mình để bọn họ chạy không công, lời nói kỳ lạ trong âm thầm làm cho Cao Tuân Dụ nghe xong, phải dùng sức nắm chặt hổ khẩu, mới có thể đè nén cơn giận trong lòng xuống. Người nghĩ ra kế hoạch này thật ra cũng không phải Cao Tuân Dụ, mà là một người họ hàng xa tám gậy ông ta đánh không tới, được người ta gọi là Cao Học Cứu, là một người không thi đỗ tiến sĩ và học cứu thôn. Nghe nói Cao Tuân Dụ đến Tần Vượng, liền chạy tới cầu xuất thân. Cao Tuân Dụ thương hại ông ta, mới để ông ta vào trong làm tân khách. Nhưng ông ta ở trong màn phàm sự đều là mắt cao tay thấp, thật vất vả đưa ra chủ ý, lại cũng là vô dụng đối với Cao Học Cứu làm mất mặt mũi trong quân giới chúng mình. Cao Tuân Dụ lúc này hết sức không chào đón hắn, trực tiếp dặn dò thân binh, để hắn dẫn Cao Học Cứu đi xuống quân doanh phía dưới, còn truyền lời nói, đi tuần thêm mấy lần, có thể kiến công lập nghiệp. Cao Tuân Dụ đầy ngập tà hỏa, Vương Thiểu nhìn thần sắc lạnh nhạt. Phó thủ này của hắn ở trong quân đội mất mặt một chút, đối với hắn cũng không phải là chuyện xấu. Nhưng thấy Cao Tuân Dụ tức giận khó kiềm chế, vẫn mở miệng trấn an, công tử an toàn đừng nóng đội, tình huống trước mắt, Tiểu Hoa Ma cũng ngồi không lâu. Cao Tuân Dụ cau mày hỏi lại, nói như thế nào? Mạc Hoa Ma xuất binh, quân lương của hắn cung cấp cho hơn phân nửa do bộ phiên ở đây của Vũ Thắng Quân cung cấp. Nhưng trước mắt thiếu Ngô Sắt mù, Vũ Thắng Quân nơi này lại có mấy bộ tộc phiên sẽ phục kỳ ra đầu phục đẳng hạng. Vương Thiểu không hổ danh là người biết ơn, nhìn một cái đã nhìn thấu tương lai của Vũ Thắng Quân. Mục Trinh sẽ không để cho bộ lạc phồn cung cấp quân lương cho Tiêu Hoa Mạt chứ? Cao Tuân Dụ trầm giọng nói. Mục Trinh và Tiêu Hoa Mạt tuy không cùng một đường, nhưng đạo lý môi hở răng lạnh, bọn họ nhất định cũng hiểu được, Mục Trinh sẽ không để cho Tiêu Hoa Mạt bị đói chạy mất. Nếu như Hạc Ngô Sắt ra mặt thuyết phục bọn họ không nghe theo Mục Trinh thì sao? Ngô Sắt chịu làm gì? Khóe miệng Vương Thiểu nhếch lên từng chút một, trong nụ cười mang theo hung sát chi khí làm người ta không rét mà run. Vậy không phải do hắn. Làm xong phẫu thuật trong bệnh viện quân y của vị Nguyên Bảo, sắc mặt mù Ngô Sắt đã tái nhợt nằm trên giường bệnh 3 ngày, vẫn còn mê man ngủ, chỉ có ngẫu nhiên mới có thể tỉnh lại chốc lát. Hai thân vệ bị bắt vẫn luôn canh chừng hắn, Hàn Cương cũng không làm khó bọn họ. Nhưng khi Hàn Cương phái quân y xử lý vết thương cho mù Ngô Sắt, hai tên thân vệ này lập tức nhảy dựng lên, suýt chút nữa bóp chết quân y của mù Ngô Sắt trong mắt bọn họ. Mãi đến khi nghe được tên Hàn Cương mới đứng lên. Cánh tay phải của Hạc Ngô Sắt bị giẫm gậy đã biến mất không còn tăm tích, chỉ còn lại từng vòng băng vải quấn chặt và mùi thuốc nồng nặc. Nếu mở băng vải ra, có thể nhìn thấy vết thương là trực tiếp dùng lửa đốt qua, trên mặt vết thương một mảnh than đen, đây là thủ đoạn tốt nhất để giải quyết vết cắt của vết thương tối giữa. Bác sĩ ngoại khoa bị gãy xương họ Phấn không thể chữa trị ở thời đại này. Mặc dù ở đời sau, khi xương cánh tay bị giẫm nát, lại kéo dài thêm một ngày, bác sĩ có thể làm cho bệnh nhân hơn phân nửa cũng chỉ còn lại cắt cụt. Với thương thế của Ngô Sắt, có thể giữ được tính mạng đã là may mắn lắm rồi. Hàn Cương nói vận khí của y không sai chút nào. Trước mắt, chỉ cần Ngô Sắt tiếp tục có thể chống đỡ qua mấy ngày trong tương lai, mạng nhỏ của hắn hơn phân nửa coi như bảo trụ. Một vương quân vạn khác may mắn, còn đang xuất lĩnh người phiền đã gia tăng đến trên dưới 2000, ở trong núi rừng tìm kiếm tung tích tàn địch. Hắn tuy nói là nhặt được tiện nghi của Lưu Nguyên, nhưng một Ngô Sắt sống sờ sờ, có thể bù đắp được chiến công của bất luận kẻ nào. Hàn Cương trực tiếp mang 200 thất tơ lụa từ trong kho tới cho bọn họ. Khi mấy bộ tộc phiên quốc hội tụ trong doanh, thấy hơn 10 chiến mã đều bị tơ lụa chất cao đè nặng, tất cả mọi người đều điên cuồng, lập tức xin Hàn Cương chuẩn bị rết vào trong núi rừng, tìm kiếm địch quân còn lại. Thấm gương có sức mạnh vô tận. Hàn Cương gần như có thể xác định, chẳng mấy chốc sẽ có càng nhiều người phản và thủ cấp đưa đến trước mặt hắn. Sau khi đoạt được thành Lâm Chi, đã qua gần 10 ngày. Nhóm dân phu đầu tiên được điều động từ Tần Châu, hiện tại đều đã lên đường, rất nhanh sẽ đến Vị Nguyên, tiếp theo hướng Tây, vì xây dựng thành trì mà nỗ lực. Mà Vương Trung Chính trở lại thành Lũng Tây, cũng thông báo nói hắn đã ép Thái Điều tới. Dưới tình huống như vậy, Hạt Ngô Sắt thức tỉnh cũng không mang đến vấn đề quá lớn, Hàn Cương cũng không quá quan tâm. Nhưng bởi vì Vương Thiều khẩn cấp truyền lệnh, bảo hắn làm theo, để khi Hạt Ngô Sắt tỉnh lại một lần nữa, Hàn Cương đi tới trước giường của hắn. Mù Ngô Sắt. Nghe thấy có người gọi tên mình, ánh mắt Ngô Sắt vẫn đang tan rã, tầm mắt tiêu điểm qua một đoạn thời gian rất dài mới rơi xuống trên mặt Hàn Cương. Vừa thấy tướng mạo trang phục người trước giường, hai đồng tử hắn thoáng cái thắt chặt. Ngươi là? Hàn Cương từ trên cao nhìn xuống, Hàn Cương. Chương 232. Sơn Vân Sa Đệ Đệ, 12. Chương 232. Sơn Vân Sa Đệ Đệ, 13. Tuyết rơi lả tả từ trên trời, Hàn Cương trà sát tay, nhẹ nhàng phun ra sương mù màu trắng, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Bầu trời âm u u ám, là màu xám nhạt mênh mông bát ngát, tĩnh mịch, trống trải. Chỉ có từng mảng tuyết trắng bao trùm sân dã, cho thiên địa tối tăm, tăng thêm chút màu sắc đây là trận tuyết thứ tư mùa đông. Trong nhật ký mà Hàn Cương ghi lại mỗi ngày, ba trận tuyết đầu tiên hắn trải qua đều là tuyết châu thật nhỏ, rơi nửa ngày liền dừng lại. Chỉ có tuyết từ sáng sớm hôm nay rơi xuống, mới xem như trận đầu tiên có tác dụng với nông tình. Trận tuyết lớn này rơi vào đầu tháng 10, đối với công việc nông canh cũng coi như là một dấu hiệu tốt. Nếu trận tuyết này là một dẫn đạo, 2-3 tháng sau tiếp tục có tuyết rơi, thu hoạch sang năm sẽ không quá kém. Hai ngày trước, từ huyện Lũng Tây truyền đến một tin tức tốt, dưới sự chủ trì của phụ thân hắn Hàn Thiên Lục và một đám quan lại chủ quản đồn điền, chiến sự trước mắt cũng không ảnh hưởng đến việc khai khẩn và gieo hạt của Thông Viễn quân năm nay. Nhưng so với năm trước, chỉ tăng thêm một thành số ruộng đất, đối với công tác khai hoang đồn điền vừa mới bắt đầu một năm mà nói, không thể không nói là một sự thất bại. Nhưng Hàn Cương hiện tại không rảnh để ý những thứ này, từ nhóm dân phu đầu tiên đến từ Tần Châu, tổng cộng hơn 2800 người, đã tới Vị Nguyên Bảo vào lúc tối nay. Lại là mùa đông tiếp đại dân phu. Năm ngoái khi lang lụt, Hàn Cương đã tích lũy không ít kinh nghiệm quản lý. Trước mắt, thủ hạ của hắn lại có không ít lại viên có năng lực xuất sắc. Mà trong viện y viện đi theo Vị Nguyên, còn có mười mấy nhân tài tinh thông trị liệu tổn thương do giá rét và ngoại thương. Điều này khiến Hàn Cương xử lý công việc khiến cho quan viên bình thường kêu khổ không ngừng, nhẹ nhàng đơn giản giống như ăn cơm uống nước. Có phân giáo, thiên tử mặc xiêm y mà thiên hạ trị, Hàn Cương hiện tại cũng chỉ ôm cánh tay là có thể thu xếp ổn thỏa cho mấy ngàn dân phu. Có thêm 3000 dân phu, trong doanh trại thoáng cái trở nên rộn ràng nhộn nháo. Những tráng đinh từ các huyện Tần Châu được trưng dụng, đi trong gió tuyết mùa đông khắc nghiệt, đại bộ phận mọi người đều đã bị đông lạnh đến run lẩy bẩy, đi đường còn không cảm thấy, nhưng trước mắt vừa dừng bước, nhất thời đều trở nên mặt mũi xanh môi trắng. Nếu như tình huống chịu đói rét như vậy tiếp tục kéo dài, tất nhiên là một hồi bệnh nặng truyền khắp trong doanh. May mà Hàn Cương đã sớm có chuẩn bị, hết thảy đều đã có kế hoạch từ trước, tiến hành đâu vào đấy ở cửa doanh trại, hắn xếp ra một dãy 30 cái nồi lớn. Dưới nồi lửa cháy bừng bừng, mà trong nồi bọt nước bốc lên. Hơi nóng bốc lên tỏa ra mùi thịt thơm phức. Mấy ngày trước, Hàn Cương đã có không ít ngựa bị thương, ngựa chết, chừng 5-600 con. Đây đều là thị thượng hạng, vào đông cũng không dễ hư thối, chẳng những để binh lính Vị Nguyên Bảo có thể nói là khai thô, còn khiến cho dân phu có thể tới Vị Nguyên hưởng thụ không ít. Hàn Cương chọn lựa binh sĩ từ Vị Nguyên Bảo, hướng về những dân phu từ quê hương cách đó mấy trăm dặm, đưa lên một bát canh nóng dùng để làm ấm người, còn có từng miếng bánh hấp nóng hổi. Trong việc cung cấp đồ ăn cho dân phu, Hàn Cương không giảm giá nửa điểm. Buôn ba một ngày, bọn họ đều đã mệt mỏi không chịu nổi, mấy trăm dặm đường liên tục chạy xuống, cho dù là người sắt cũng bắt đầu chịu không nổi, người người bụng đói mệt mỏi. Bọn họ trên đường nhìn chằm chằm gió tuyết tiến lên, chỉ ngóng trông sau khi đến địa phương, có ngụm nước ấm uống. Phát lương khô có thể lấp đầy bụng. Ai ngờ hiện tại vừa vào doanh, liền được đãi ngộ vượt xa bọn họ tưởng tượng. Bưng bắt lên, ngửi mùi thịt ngựa trong canh, lòng bàn tay chuyển đến nhiệt lượng ấm thấu tim, một trận thanh âm cảm kích phát ra từ đáy lòng, liền từ trong đội ngũ dân phu truyền ra. Uống canh nóng xong, ăn bánh hấp xong, mấy ngàn người dựa theo đội ngũ khác nhau, được dẫn tới nơi đóng quân của bọn họ. Doanh trại của các dân phu được bố trí ở một nơi khuất gió trong doanh trại, nhưng căn nhà dựng tạm thời lại không thiếu tác dụng che gió chắn tuyết. Tuy rằng vì cỏ và than đá trong tay Hàn Cương không đủ, không thể nhóm lửa sưởi ấm cho bọn họ, nhưng trong doanh trại có đủ cỏ khô cung cấp cho chiến mã. Tầng dây đặc trải trên giường, lại có nhiều người tụ tập trong một phòng, cũng không quá rét lạnh. Nếu như là ngàn năm sau, Hàn Cương bố trí như vậy có thể coi là ngược đãi, không có quân đội hoặc nhà xưởng nào sẽ đối đãi với binh lính và công nhân như thế. Nhưng ở thời đại này, Hàn Cương đã làm ưu đãi hết sức trong phạm vi điều kiện cho phép, mà các dân phu hiển nhiên cũng rất hài lòng. Theo tin tức Hàn Cương cho người nghe, hai ngày trước khi dân phu đi qua huyện thành Lũng Tây đã nhận được đãi ngộ như thế, so với Hàn Cương hiện tại cho bọn họ cách biệt một trời một vực, lần hồi báo này khiến cho Hàn Cương đối với Thái Cương ngày hôm qua mới bị buộc phải đi qua Vị Nguyên, đi tới Lâm Trì, lại càng thêm khinh thường cùng ghét cay ghét đắng. Làm thế nào để sắp xếp ẩm thực và chỗ ở cho các dân phu, ổn định cảm xúc của bọn họ, để bọn họ không đến mức bởi vì hành quân đường dài và thủy thổ khâm phục, khiến cho quân số giảm quân số quy mô lớn, còn có thể bảo trì sĩ khí và tinh lực trên tiêu chuẩn, hoàn thành công việc cấp bách mà bọn họ cần hoàn thành. Nhiệm vụ nhìn như đơn giản này, thật ra cũng không dễ dàng hơn hành quân đánh trận chút nào, quan viên có thể làm tốt, ít nhất đều có thể được một đánh giá có năng lực. Mà trình độ biểu hiện của Hàn Cương so với các năng lại càng cao hơn một bậc. Nhân vọng của hắn khiến cho lòng người dân phu yên ổn, chuẩn bị đầy đủ ẩm thực và chỗ ở, để cho tinh thần diện mạo của các dân phu. Hơn nữa âm thầm tuyên dương chiến tích quan quân gần đây, hóa giải nỗi lo trong lòng các dân phu. Vốn trong kế hoạch của Hàn Cương còn có một trận thi đấu bóng đá, tăng thêm một chút hoạt động giải trí cho cuộc sống hành quân của dân phu, chỉ là bởi vì tuyết lớn hôm nay mà kết thúc. Nhìn Thái Cương chủ trì công tác tiếp đãi ở thành Lũ Tây, trong lòng dân phu lưu lại tiếng xấu, nhìn lại tất cả những gì Hàn Cương chuẩn bị ở Vị Nguyên Bảo. Nếu so sánh thủ đoạn trị sự của Thái Cương với mình, Hàn Cương cảm thấy đây là một sự vũ nhục lớn lao. Sau khi kiểm tra doanh trại của dân phu, thu lại một loạt tiếng cảm kích, Hàn Cương chuyển đến bệnh viện quân y Lý, mặc dù là nơi trị liệu tạm thời, hơn nữa bởi vì không có không gian điều dưỡng thương bệnh, cũng không có mang tên viện điều dưỡng, nhưng doanh địa này vẫn là một chỗ có vị trí và điều kiện tốt nhất trong Vị Nguyên Bảo. Trong đại chiến mấy ngày hôm trước, khi thủ thành dựa vào cung tên, nỏ cứng cùng phích lịch bắn tháo, quân đội Hàn Cương không có bao nhiêu thương vong, mà các tướng lĩnh quân đội Quảng Nhuệ khi ra ngoài truy kích, thương vong cũng không tính là lớn. Chỉ là đổi lại là Vương Quân Vạn dẫn đội đuổi bắt, đám người phàn đi theo bị thương không ít. Hiện tại những thương binh này đều ở trong bệnh viện được trị liệu, hai bên Hán phiên cộng lại cũng có hơn 100 người, chỉ là thương binh chỉ có 1/3, còn lại phần lớn là thương nhẹ da thịt, chỉ là bị thương đến chân, không tiện hành động mà thôi. Những người bị thương này tinh lực dồi dào, nằm trên giường là nhàn rỗi vô vị, không có việc gì đều là muốn tìm chuyện không may. Khi Hàn Cương tiến vào, bọn họ những người bị thương này đang đánh bại khí thế ngất trời, hô yêu uống sáu không chỉ có người Hán, hai viên xúc sắc sừng châu, chỉ có 6 mặt như vậy, cho dù là người phiên cũng có thể đếm được trên đó. Mấy chục người vây quanh một cái bàn, trong đám người bị chặn kín mít còn có thể nghe thấy tiếng xúc sắc lan vòng. Người phiên và người Hán đầu kề đầu, vai kề vai, khẩn trương nhìn chằm chằm vào xúc sắc đang lăn lộn trong bát. Có mấy người trên đùi buộc băng vải thạch cao, bởi vì bị chặn ở ngoài đám người, còn nhảy một chân vào trong nhìn quanh. Viện trưởng Thi Du buồn của bệnh viện chiến trường này là một trong 30 dân phu đi theo Hàn Cương từ Tần Châu đến thành Cam Cốc. Cũng giống như Chu Trung hiện tại bị điều đến Diên Châu chủ trì viện điều dưỡng, đều dựa vào Hàn Cương mà thay đổi cả đời. Cùng Hàn Cương đi tới, thấy thương binh tụ tập đánh bạc, sắc mặt Thi Du buồn trở nên rất khó coi. Dùng sức ho khan một tiếng, mấy thương binh bên ngoài nghe tiếng lười biếng quay đầu lại, nhưng vừa thấy được Hàn Cương nghi. Một tiếng kêu này, giống như chọc tổ ong vào vẽ, một trận gà bay chó sủa. Hàn Cương nhìn bọn họ, cả đám bị dọa quỳ trên mặt đất, kể cả người thổ phiên đều không ngoại lệ. Lắc lắc đầu, cười thở dài một tiếng, còn không nằm xuống đi, dưỡng bệnh cho tốt. Một đám người như được đại xá, vội vàng nằm trên giường, tiền trên bàn cũng không cần. Hàn Cương cười nói với Thi Du buồn sắc mặt vẫn còn tái nhợt, có vẻ không cần lo lắng bọn họ bị thương. Sân khúng đúng dẫn Hàn Cương vào nội thất. Hàn Cương tới đây cũng không phải là vì thăm hỏi thương binh, mà là tìm đến Ngô Sất ở trong viện. Trận chiến lần này, số người phàn bị thu được ở Vị Nguyên Bảo vượt qua 1000. Tuy rằng Hàn Cương có thể xác định, trong đó tất nhiên có không ít hàng giả lấy được từ bộ lạc gần đó. Bởi vì hai ngày gần đây đã có trinh sát hồi báo, phủ cận Vị Nguyên Bảo 30 dặm, có mấy bộ lạc nhỏ bị diệt cả nhà. Nhưng giảm giá, cũng có 700-800 hàng thật. Thủ lĩnh một chết một bắt, chiến lược chủ yếu lại tổn thất hơn phân nửa. Hai chi bộ tộc từ trên tay một trinh phân ra, bọn họ ở Hà Hoàng chi địa, có thể nói đã bị xóa tên. Vương Thiểu ở Lâm Dương Thành cũng không có công lao lớn như vậy, nhưng Hàn Cương làm tùy quân chuyển vận, lại có thể độc chiếm công lao này, không phải không có ai thèm thuồng, nhưng bọn họ cũng ghen ghét không đến. Cũng không phải Hàn Cương cấp từ trên tay bọn họ, mà là Ngô Sất và Kết Ngô Duyên Trinh tự đưa tới cửa. Hạt Ngô Sất bị thương không nhẹ, sau khi bị cắt chân, trong thời gian ngắn không xuống giường được. Mà Hàn Cương nhìn bộ dáng của hắn, sắc mặt tái nhợt như lúc ban đầu, cũng không có ý rời giường, binh bại đả kích đối với hắn ảnh hưởng rất lớn. Y dựa theo mệnh lệnh của Vương Thiểu, Hàn Cương cần thuyết phục Mù Ngô Sất đến đối kháng lực ảnh hưởng của Mục Trinh ở Vũ Thắng Quân. Nhiệm vụ này ngược lại là rất dễ dàng. Mù Ngô Sất ở sau khi bị bắt, bày ở trước mặt chỉ có hai con đường, một là bị chém đầu thị chúng, một là ở Đại Tống làm quan lĩnh đồng. Nhưng hai ngày trước lần đầu tiên gặp Ngô Sất sau phẫu thuật, hắn rất nhanh đã ngủ mê man. Hàn Cương đợi hai ngày, nghe được hắn đã có đầy đủ tinh lực, mới lại tới gặp hắn. Có hạt Ngô Sất, có thể đối kháng mệnh lệnh của Mục Trinh đối với các bộ tộc phản của Võ Thắng Quân. Người thổ phiên kính trọng huyết mạch của Tùng Tán Kiên Bố, hiện giờ đang nghe lệnh Mục Trinh, cung cấp lương thảo cho Tỷ Hoa Ma. Nhưng nếu hai gia tộc tán phổ truyền đạt mệnh lệnh hoàn toàn trái ngược với bọn họ, vậy lựa chọn của bọn họ sẽ chỉ là một bên có lợi cho mình ở dưới trướng người Tống hưởng thụ cuộc sống sung túc giống như Thanh Đường Bộ, vẫn là đi theo Mục Trinh, tiếp tục giao chiến đêm với người Tống, nên lựa chọn như thế nào, cũng không phải một vấn đề khó khăn. Lần thứ hai Hàn Cương tới gặp đệ đệ Mục Trinh, khẩu khí vẫn nghiêm khắc như cũ, Mù Ngô Sất, đi con đường nào, nên có quyết định. Mù Ngô Sất nhắm hai mắt lại. Qua một lúc, hắn dậy rủa ngồi dậy, hướng Hàn Cương cúi đầu, cơ nghi hữu mệnh, tiểu nhân nào dám không theo. Tiểu nhân nguyện hàng. Chương 233. Sơn Vân Sa đệ đệ, 13. Chương 233, Sơn Vân Sa đệ đệ, 14. Có đảng dẫn đường, đối với người chinh phục mà nói, quả thật là một chuyện vui làm cho người ta thoải mái. Nhất là hạt Ngô Sất trong những người bị chinh phục như vậy, có hy vọng nhất định dẫn đường đảng, càng là Mù Ngô Sất tuy rằng là được Mục Trinh ủng hộ đặt chân ở Vũ Thắng Quân, nhưng thân phận của hắn mới là căn bản để hắn đặt chân vào Vũ Thắng. Hiện tại có hắn ra mặt bảo Võ Thắng Quân các nhà phiên bộ không nên cấp lương thảo cho phủ gia, còn để cho chiêu mộ bọn họ đầu nhập vào Đại Tống. Tuy rằng trong lúc nhất thời còn chưa có nhà nào bộ tộc phiên quy thuận triều đình, nhưng ít ra đều là do dự, lương thực cung cấp cho Tiêu Hoa Ma đều ngừng lại. Bộ phàn của Vũ Thắng Quân có không ít người từng theo Đồng Dụ tiến công Cổ Vị Trại, hiện giờ là thành Lũng Tây. Nhưng sau khi Đồng Dụ binh bại thân chết, đều là vô ý đối kháng với quân Tống. Nhưng đều bởi vì sợ người Tống, ngày sau bị người thanh toán, ngóng trông có người ra mặt trước. Hiện tại Ngô Sất đã đứng ra, mà Mục Trinh và Tỷ Ma nắm giữ binh lực gần gấp 2 lần, vẫn không dám tấn công quân Tống trong thành Lâm Huy. Thoạt nhìn người Tống khống chế quân Vũ Thắng cũng thành kết cục đã định. Như vậy đầu nhập vào người Tống cũng không có gì phải lo lắng. Tiên lệ của Thanh Đường Bộ khẳng định, so với dưới sự khống chế của Mục Trinh hoặc là Lam Gia, chắc chắn tốt hơn rất nhiều. Nhóm dân phu đầu tiên đã đạp lên băng tuyết đến Lâm Chi. Đi theo bọn họ đến tiền tuyến Lâm Chi, còn có rất nhiều vật tư quân dụng và lương thực, cộng thêm rất nhiều thịt ngựa ướp muối. Gần đây Hàn Cương đã sai người xử lý ngựa bị thương, ngựa chết, đem thịt ngựa phân chia ướp gia vị, toàn bộ nội tạng và xương cốt đều không lãng phí một chút nào biến thành canh thịt trong bát của binh sĩ và dân phu. Sản phẩm lớn nhất của Thông Viễn quân không phải lương thực, không phải ngựa, mà là muối. Bộ Thanh Đường, Bộ Lâm chiếm Na Chi đều dựa vào mỏ muối mà dựng nên. Hàn Cương vừa mở miệng, liền không tốn một đồng tiền lấy được một lượng lớn muối thô từ Bộ Thanh Đường. Sau khi ướp xong hơn vạn cân thịt ngựa, bản thân giữ lại non nửa, đại bộ phận đều đưa đi Lâm Chi. Sau đó từ Lâm Ý di chuyển về tin tức, Vương Thiệu và Cao Tuân Dụ đều rất cao hứng, một chút thức ăn mặn kích thích và hấp dẫn, điều này làm cho binh lính và dân phu càng thêm ra sức. Nhưng bên Lâm Ý thì có chút được một tức lại muốn tiến một thước, bảo Hàn Cương nghĩ cách đưa thêm một ít rượu lên, nhất là rượu trắng hắn chuẩn bị cho viện điều dưỡng, càng trực tiếp bị điểm danh. Hàn Cương nhìn thấy mệnh lệnh của đại ân trấn An Ti đại duyến, lắc đầu thở dài, chuyển tay đem mệnh lệnh này phát đi Lũng Tây, chỉ có Lũng Tây mới có rượu mạnh. Hiện tại người chủ trì công tác chuyển vận ở Lũng Tây là Vương Hậu. Sau khi Thái Diễm được triệu tới Lâm Chi, ông ta thừa thế chủ quản chuyển vận Lũng Tây, tình hình so với lúc Thái Diễm đúng tay vào thì tốt hơn rất nhiều. Dù sao cùng làm việc với Hàn Cương đã lâu, thủ pháp xử lý công việc cũng trao đổi học tập lẫn nhau. Hơn nữa tư lại dưới đối thủ của Vương Hậu rõ như lòng bàn tay, biết người nào am hiểu chuyện gì, phân công công việc, sẽ không lãng phí năng lực của bọn họ. Hàn Cương không chỉ phụ trách công tác vận chuyển lương thực, hắn bây giờ còn phải chủ trì xây dựng Khánh Bình Bảo. Từ lúc triệu tập dân phu tổng cộng có 1 vạn người, hơn phân nửa sẽ đặt ở công trình xây dựng thêm của thành Lâm Huy, sau đó còn có phụ bảo trấn giữ 2 con đường nam bắc thành Lâm Huy. Nhưng Vương Thiệu vẫn nghĩ cách chia cho Hàn Cương 2 ngàn người, để hắn xây dựng Khánh Bình Bảo trước, sau đó lại cải tiến dã nhân quan. Thiết lập binh trạm đã thấy công lao, bất kể Vương Thiệu và Cao Tuân Dụ đều vui vẻ giữ vững chế độ binh trạm, tự nhiên phải tăng cường thủ vệ Khánh Bình Bảo và dã nhân quan. Thời tiết ngày một lạnh xuống, mà kiến trúc Khánh Bình Bảo thì là từng ngày dâng lên. Hàn Cương trông về phía tây xa xa, ở bờ bên kia sông, Mục Trinh thủy trùng không dám qua sông, mà người thiếu lương thực lại càng dứt khoát phái người cướp bóc bộ phồn không cung cấp lương thảo cho mình, khiến cho càng nhiều bộ lạc phồn bắt đầu đi về phía Đại Tống. Khi thành Lâm Chi dần hoàn thành, đến lúc đó, Mục Trinh và Tỳ Hoa Ma còn có thể chống đỡ được bao lâu? Nhìn thành Lâm Chi bờ bên kia, Mục Trinh phát ra tiếng kêu loảng xoảng, đã nửa canh giờ không nhúc nhích. Nước trước mặt không rộng, nhưng lượng nước dồi dào, Mục Trinh nghĩ tới sông, nhưng hắn vẫn không tìm được một thời cơ thích hợp. Lại qua 1 tháng, đợi sau khi nước trong hoàn toàn đông lại, binh mã trên tay hắn có thể bình yên qua sông. Nhưng trước mắt băng trên nước quá mức bạc được, muốn qua sông phải dựa vào thuyền hoặc bè ra. Dưới tình huống người Tống canh phòng nghiêm ngặt nước trong, căn bản không có nửa điểm cơ hội. Nhưng đợi thêm 1 tháng nữa, người Tống đối với việc xây dựng thêm thành Lâm Chi chỉ sợ cũng đã kết thúc, đến lúc đó cho dù qua sông, hắn cũng không có biện pháp nào với thành trì kiên cố. Mục Trinh chán nản thở dài, chỉ có thể nói người Tống lựa chọn thời cơ thật sự quá tốt, hành động lại quá mức nhanh chóng, để hắn không kịp phản ứng. Không, Mục Trinh lắc đầu, kỳ thật hắn có thời gian phản ứng, nhưng hắn lúc ấy cũng không ngờ, 2 đệ đệ của hắn sẽ cả gan làm loạn chạy đến công kích vị Nguyên Bảo. Bằng không có Ngô Sất Mù cùng Kết Ngô Duyên Trinh kiềm chế, lấy 2000 bộ chúng đủ để điều khiển võ thắng, trên 100 gia tộc ở Cửu Châu tụ tập 2-3 vạn nhân mã, dưới tình huống như vậy, hắn muốn qua sông thật ra cũng không khó. Thực sự quá ngu xuẩn, người Tống làm sao có thể dễ dàng đối phó như vậy. Sau khi Mục Trinh nghe tin dữ, đã không biết là lần thứ mấy đau lòng nhức óc. Điều này làm cho tâm tư hắn vốn là an tọa câu cá đài, biến thành lực bất tòng tâm, nước trong 10 trượng giống như ngàn dặm xa. Tiếng vó ngựa từ phía sau truyền đến, thân vệ xung quanh đồng loạt nhìn theo tiếng vó ngựa, chỉ thấy một kỵ binh từ doanh trại phía tây chạy như bay đến. Tên kỵ binh kia vọt tới gần, nhảy xuống ngựa, đi vài bước tới kề sát bên thai Mục Trinh, thấp giọng nói vài câu. Vậy mà tìm tới cửa. Mục Trinh nghe vậy kinh ngạc một hồi, nhưng hắn cũng không chỉ hoãn, quay người nhảy lên ngựa, roi ra vung liên tục, cấp tốc về doanh. Trở lại chủ trướng nhà mình, phân phó người đi ra ngoài mời khách nhân chờ đã lâu vào. Rất nhanh một trận gió xốc lên rèm trướng, một người trẻ tuổi còn chưa tới 30 đi đến. Mắt không lớn, nhưng vô cùng hung hãn. Mặt Hoa Ma. Mục Trinh an ngồi bất động, dương mắt nhìn tộc trưởng trẻ tuổi của Cử gia. Người trẻ tuổi không có nửa điểm nhượng bộ, nhướng mày, hỏi ngược lại, Mục Trinh. So với mình nhỏ hơn một thế hệ trực tiếp gọi tên, Mục Trinh cảm thấy không vui, nhưng vẫn ra hiệu cho Tiểu Hoa Ma ngồi xuống nói chuyện đứa Hoa Ma ngông nên làm. Cù gia hắn có thể ruồng bỏ bộ tộc, đầu nhập vào đảng hạt nhân, đương nhiên sẽ không để tâm đến cái gì mà huyết mạch tán phổ. Cù gia là phản nghịch của thổ phiên, năm đó Lý Nguyên Hạo cử binh xâm lấn Hà Hoàng, bọn họ đi theo đảng hạt nhân ở trên mảnh đất này tạo không ít sát nghiệp, nợ máu chồng chất, đến nay vẫn chưa trả hết. Mục Trinh trải qua năm đó chiến loạn, đối với tộc trưởng đương nhiệm của Cù gia không có lời dư thừa, dâng trà Hàn Huyên một mực không tuân theo, trực tiếp hỏi: "Ngài 17, ngươi tới làm gì?" Chỉ là muốn nói với ngươi một câu, hợp tác thì cùng có lợi, phân ra thì lẫn bại, mà thôi. Sau này không phải ngươi có đảng hạng nhân sao? Sao phải lo lắng cho người Tống? Mục Trinh không phải cự tuyệt mà là muốn thăm dò giới hạn của Kiệt Hoa Ma, đồng thời chiếm thế chủ động trong đàm phán. Nếu hắn thật sự vì hận cũ năm xưa mà ảnh hưởng tới sức phán đoán hiện tại thì sẽ không mời được Kiệt Hoa Ma vào. Chẳng lẽ Mộc Trinh ngươi định một nhà cùng người Tống chém giết đến cùng, thúc thúc của ngươi hẳn là sẽ không một lòng với ngươi. Đứa đứa ma ma đâm thẳng vào chỗ đau của Mộc Trinh, lấy ánh mắt của hắn, Mộc Trinh ở trên chiến lược địa lý hoàn cảnh xấu, hắn vừa nhìn là hiểu ngay, vị trí mấu chốt của Hà Châu là ở chính giữa Hà Hoàng, người Tống sẽ không bỏ qua khối địa bàn này. Mà Thanh Đường Vương thành của Đồng Chiến thì không cần lo lắng, người Tống như thế nào cũng sẽ không ở lúc tiêu diệt đảng hạt nhân, lại phân thần đi Thanh Hải Niêu Thủy bên kia. Mộc Trinh thần sắc lãnh đạm, Vũ Thắng hướng bắc chính là Lan Châu, ngươi nói người Tống đánh Hà Châu ta trước hay là đánh Lan Châu ngươi trước? Nhất là hiện tại hai huynh muội đồng gia, ở Hưng Khánh phủ giết máu chảy thành sông. Đúng, ngươi nói không sai. Người Tống muốn tấn công đại hạ, đương nhiên sẽ không bỏ qua Lan Châu. Tỳ Hoa Ma cũng không ngại thừa nhận nhược điểm của mình, nếu không phải vì vị trí Lan Châu quá mức quan trọng, người Tống khẳng định sẽ không để cho Ô gia ta khống chế, ta đầu quân cho người Tống thì đã sao? Cho nên ngươi tới cầu ta. Ta không muốn dưới sự chỉ huy của người Tống túi đầu không lưng, chẳng lẽ Mộc Trinh ngươi rất nguyện ý? Cho nên nói chúng ta là đồng bệnh tương liên. Chỉ có dắt tay nhau, đối kháng với người Tống. Mộc Trinh nghe được một tia thành ý trong lời nói của Tỳ Hưu Hoa Ma, hỏi, ngươi tính làm như thế nào? Chính diện là đánh không lại. Cú Hoa Ma mi phong hơi như mày, cũng không phải là không thắng được, nhưng giết địch 1000 tự tổn 800, chúng ta cũng không tiêu hao được người Tống, người của bọn họ thật sự quá nhiều. Giống như ngươi trước đó làm như vậy, đoạn lương đạo người Tống. Ngươi bây giờ thành công mấy lần? Tỳ Hưu Ma tránh mà không đáp, đem quân võ thắng tặng cho người Tống thì sao? Nếu người Tống đóng giữ 3000 nhân mã ở quân võ thắng, một năm phải tiêu hao 3 đến 5 vạn thạch lương thảo, 1 vạn binh mã, đó chính là 10 vạn đến 15 vạn thạch. Binh mã lưu lại càng nhiều, muốn chuyển vận đến lương thảo sẽ càng nhiều. Người Kỳ gia và người Tống thường xuyên giao chiến, đối với việc chuyển vận lương thảo của quân Tống, thì Hưu Hoa Ma có nhận thức rất trực quan rất rõ ràng, hơn nữa muốn vận chuyển một thạch lương thực đến Lâm Chi, trên đường phải hao tổn ít nhất 2 thạch 3 thạch lương thực, người Tống cho dù tài đại khí thô, lại có thể chống đỡ quân võ thắng bao lâu? Mục Trinh không chút suy nghĩ lắc đầu, hiện tại ta có thể sai sử các gia tộc phiên bộ không được võ thắng quân, có đệ đệ không thành tài của ta hỗ trợ, hiện tại các bộ võ thắng sẽ không nghe lời ta. Không có bọn họ yểm hộ, tịch thu lương đạo người Tống căn bản không có khả năng. Vậy giết sạch bọn chúng. Tỳ Hưu Hoa cười như gió xuân, không thấy chút sát khí nào, Mục Trinh từ chối nhanh như vậy, thực ra là chứng minh y đã sớm cân nhắc qua thủ đoạn này, giết từng nhà, diệt từng bộ. Xem người Tống có báo thủ cho bọn họ hay không. Giết sạch kẻ gan lớn, còn lại đều là kẻ nhát gan. Mục Trinh nhắm mắt, lạnh lùng nói, Nguyễn Cung, có phải ngươi đi theo đảng hạng nhân quá lâu rồi không? Giết người trong tộc ta, giết rất thông khoái đúng không? Mấy thủ cấp ngoài doanh môn là của ai? Cú Hoa cười càng thoải mái, chỉ tay ra ngoài trướng, phía tây chuyên thủy còn có mấy bộ tộc không nghe lời. Bàn về ra tay tàn nhẫn, tiểu tử thuốc ngựa cũng không bằng. Mục Trinh trên mặt thần sắc không chút thay đổi, chỉ là đem hai tay giao chồng lên nhau. Đôi tay sạch sẽ của hắn, thật ra tràn đầy máu tanh. Chương 234. Sơn Vân Sa đệ đệ, 14. Chương 234. Sơn Vân Sa đệ đệ, 15. Đặt thành hiệp ước bí mật cùng chống lại người Tống, lại cùng Mục Trinh thương nghị một số vấn đề chi tiết, thì Hoa Ma liền đứng dậy cáo từ rời đi. Hiệp nghị mà hắn và Mục Trinh đạt được hôm nay, thực chất là đã lấy được sự công nhận của Mục Trinh đối với khu vực phía bắc của Vũ Thắng Quân, để hắn có thể chiếm đoạt hết các bộ tộc và đất đai giáp giới phía bắc của Vũ Thắng Quân và Lan Châu. Có sự đồng ý của Mục Trinh, đối với rất nhiều bộ tộc phiên ở phía bắc, sự tấn công và chiếm đoạt bọn họ của Tật Hạ Ma sẽ là danh chính ngôn thuận, cũng không cần lo lắng các bộ tộc thổ phiên ở các khu vực khác phản công. Cù Gia nắm trong tay phương bắc Vũ Thắng Quân, mà Mục Trinh thì trực tiếp khống chế khu vực biển tây của Vũ Thắng Quân. Hai nhà cùng nhau xuất lực, đem khu vực thống trị của người Tống ngăn chặn trong phạm vi 20 dặm xung quanh thành Lâm Huy. Trong Võ Thắng Quân, phàm là có khả năng đầu nhập vào người Tống, hai nhà đều sẽ tổ chức binh mã toàn lực diệt trừ. Cũng không cần bọn họ xuất động bao nhiêu binh mã bản bộ, Tỳ Hoa Ma và Mục Trinh đều là chuẩn bị lợi dụng nhân mã của bộ tộc khác, tiêu diệt tất cả bộ tộc phụ Tống, chỉ cần không cướp được trên người mình, ở đây bộ lạc đều sẽ vứt bỏ tâm tư thọ chết cáo buồn ra sau đầu, mà say mê với loại chuyện làm ăn không có vốn này. Bột Hoa Ma nắm chắc, chỉ cần vu oan cho những bộ tộc này đầu nhập vào người Tống, có thể không cần động đến tình huống các bộ tộc khác bắn ngược lại tiêu diệt bọn họ. Đến lúc đó, hắn sẽ lại nhìn xem quân Tống thành Lâm Chi có thể ra mặt cho bọn họ hay không, nếu như ngồi nhìn, còn có mấy nhà sẽ đầu nhập vào người Tống. Nhưng nếu người Tống sẽ ra mặt, chiến sự nổ ra, tiền lương tiêu hao sẽ lớn như biển. Mục Trinh và Tỳ Hưu Ma đã xác nhận ý nghĩ của đối phương, bọn họ cũng sẽ không liều mạng với quân Tống, chỉ cầu có thể tiêu hao tiền lương của người Tống, khiến người Tống ở trong Võ Thắng Quân khó có thể chống đỡ mà không thể không rút lui. Về phần bản thân bọn họ, đều là chuẩn bị rút chủ lực của bản bộ về, chọn lưu lại bộ phồn tinh nhuệ đốc thúc binh sĩ tinh nhuệ tác chiến nơi đây. Chờ người Tống binh lính lâu năm mệt mỏi, lại từ trong đó tìm kiếm thời cơ chiến thắng. Chỗ cửa doanh, Tùy Tung dắt mã chính lo lắng chờ Tiêu Hoa ra, cả người căng chặt, tay đều đặt trên chuôi đao. Binh sĩ Mục Trinh già chung quanh đều dùng ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm bọn họ. Từ khi phủ gia đầu phục đảng hạng, thù hận hai bên trong mấy chục năm đã thành bế tắc, nếu không phải bởi vì người Tống uy hiếp, Tiêu Hoa Ma và Mục Trinh căn bản không ngồi cùng một chỗ. Thấy tộc trưởng nhà mình được người ta tặng lễ, đám tòng nhân rốt cuộc cũng thả lỏng. Chỉ là lại lập tức khẩn trương đề phòng xung quanh, đề phòng binh sĩ Mục Trinh quân sẽ gây bất lợi cho Tiêu Hoa. Ngưu Hoa Ma chỉ cảm thấy buồn cười, quay người hành lễ với Mục Trinh vừa đưa hắn ra. Lần này nếu không phải hắn nắm chắc và toàn, làm sao có thể một mình vào doanh trại địch? Tình thế của Mục Trinh ác liệt hơn hắn nhiều lắm, làm sao còn có thể đắc tội với hắn nữa? Chính như hắn nói với Mục Trinh, bất kể Hưng Khánh phủ có thể trợ giúp hắn hay không, phủ gia ít nhất vẫn là thần tử Tây Hạ, mà sau lưng Mục Trinh gia lại có ai? Khó có khả ca. Trước khi giải quyết triệt để Hà Hoàng, người Tống hẳn là sẽ không động đến Lan Châu của hắn đối với chiến lược đã định của Tống Đình. Kỳ thực Hy Hoa Ma và Mục Trinh đều rất rõ ràng. Nội dung trong sách trinh phạt của Vương Thiệu Bình, hai năm nay từ phía Tây Tần Châu truyền ra, đều là nhằm vào kế hoạch của nhà mình, chỉ cần có chút danh tiếng truyền ra, không có bộ tộc nào không coi trọng, sẽ không cố ý hỏi thăm. Nếu biết kế hoạch của người Tống là định Hà Châu trước, khi Hoa Ma và Mộc Trinh gặp mặt đương nhiên có thể chiếm được thượng phong rất thuận lợi, nhưng hắn cũng sẽ không quá phận, điểm mấu chốt của Mộc Trinh, khi Hoa Ma vô tình mà cũng không dám đụng vào. Bởi vì hắn cần Mộc Trinh kéo người Tống ở Hà Hoàng thêm 2-3 năm, ít nhất phải chờ Đại Hạ Quốc sau lưng thoáng thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là, khi Hoa Ma càng rõ ràng, đảng hạng nhân thèm nhỏ dãi Lan Châu không chỉ 10 năm 8 năm, mặc dù dựa vào mật ước cùng hiệp nghị với Mộc Trinh ngăn chặn thế công của người Tống vài năm, nhưng Hà Châu vẫn là khó thủ, chờ vài năm sau, người Tống bắc xâm Lan Châu, có thể giúp mình chống lại quân đảng hạng của người Tống, có thể được một tấc lại muốn tiến một thước chiếm cứ Lan Châu hay không, trong lòng Hi Hoa Ma cũng không chắc. Trước mắt ở trong thành Lan Châu, kỳ thực cũng có một chi thiết diêu tử của đảng hạ bản tộc, tuy nói bị mình gắt gao ngăn chặn, cũng nói không chừng ngày nào đó sẽ nội ứng ngoại hợp. Tỷ Hưu Hoa xoay người lên ngựa, rời khỏi doanh trại của Mộc Trinh, vẫn thầm than, tộc trưởng này làm thật đúng là làm cho người ta đau đầu. Vương Tiểu không biết mật ước của Mộc Trinh và Tiêu Hoa Ma, nhưng hắn từ hành động gần đây của Mộc Trinh, nhìn ra một điểm không thích hợp, Mộc Trinh ở bờ bên kia xây dựng thêm thành trại rồi. Cao Tuân Dụ không đồng ý, tóm lại chỉ lãng phí khí lực, trước mặt phích lịch pháo có mấy bức tường thành của người phản có thể chống đỡ được, cho nên mới khiến người ta không hiểu. Vương Tiểu khó hiểu cách làm của Mộc Trinh, mặc dù bây giờ chúng ta không qua được Xi Tây, nhưng trước mắt tầng băng dày dần, tới Long Đông, không phải Mộc Trinh giết tới thì là chúng ta công tới. Hắn xây dựng thành trại thì sao? Cho dù không nghe nói tới phích lịch xa, chẳng lẽ Mộc Trinh cho rằng quan quân không có thủ đoạn công thành khác hay sao? Vương Tiểu không nghĩ ra ý tưởng của Mộc Trinh, người thổ phiên có truyền thống xây dựng thành trì, điểm ấy khác với người khiết đan thích ở lều vải ngoài thành, nhưng ở nơi cách nước tầm không đến 10 dặm thì xây thêm thành trại, chẳng khác gì kề sắt thành Lâm Chi ở bờ đông của sông Diễm để bảo vệ sự an toàn của thành Lâm Chi. Trong tình huống bình thường, hắn cũng cần xây dựng một trại nhỏ ở bờ bên kia của sông Nguyên Thủy để tăng cường năng lực phòng ngự của Lâm Huy, đồng thời đảm bảo sự kiểm soát tuyệt đối của quân coi giữ Lâm Huy đối với sông Nguyên, giống như có tương dương, còn cần xây dựng phản thành ở bờ bên kia sông Hán Giang, khống chế Giang Ninh, còn cần lục hợp ở đối diện Trường Giang. Mà Mộc Trinh ở gần thành trại tăng trúc nước, chẳng khác gì là muốn đại quân đóng quân ở đây, sẽ không để quân Tống vượt qua sông Đà Thủy một bước. Chẳng lẽ hắn thật sự có lòng quyết chiến với quan quân hay sao? Cuối cùng Vương Thiệu đành phải bỏ qua suy đoán của Mộc Trinh, trước tiên sửa chữa thành Lâm Chi, rồi xây dựng lại Nam Quan Bảo, Bắc Quan Bảo ở cửa Nam Bắc, an ổn định phía Nam Bắc Lâm Chi, sau đó lại qua lại với Mộc Trinh ở hướng Tây. Tốt nhất còn có thể ở trên con đường của Mạc Ban Sơn, cũng thiết lập một hai trại. Tốt xấu sửa một chút đều có thể làm xe, lại thông hướng Vị Nguyên cùng Trương Châu. Vương Thiệu cười khổ lắc đầu, nếu thật sự sửa đường, không tới nửa năm cũng không làm xong được. Cao Tuân Dụ suy nghĩ một chút, liền từ bỏ. Lâm Thao vốn đã tiêu hao vô số, kéo thêm nửa năm nữa, duyên biên trấn An Ti nào có nhiều tiền lương như vậy. Lại nói, tình hình chỗ Ngọc Côn dường như không tệ. Hiện tại 2000 dân phu ở chỗ hắn đã chuyển đại bộ phận đến dã Nhất Quan, Khánh Bình Bảo chỉ để lại 200-300 dân phu xây dựng doanh trại ở đó. Tay chân Ngọc Côn nhanh nhẹn, nghe nói hắn ở Lang Nột Thành cũng xuất không ít lực. Đáng tiếc Lang Nột Thành vẫn bị đốt. Cao Tuân Dụ cười hà hê, đột nhiên hắn nhớ tới cái gì, rút ra một phần công văn từ trên bàn của mình, đúng rồi, Ngọc Côn hôm qua rời văn, tên cứ gọi dã Nhân Quan Thô Bỉ, muốn đổi một cái tên. Không bằng Tử Thuần ngươi đặt cho ta một cái tên may mắn đi. Nào có nhiều danh hiệu cắt lợi như vậy. Nếu thông hướng Đại Lai Cốc, trực tiếp gọi Thông Cốc Bảo là được rồi. Vương Thiệu đặt tên không muốn dùng đầu óc, đều là thuận miệng nói, Khánh Bình Bảo như thế, hiện tại Thông Cốc Bảo cũng như thế. Vậy gọi là Thông Cốc Bảo. Cao Tuân Dụ cũng không có ý kiến phản đối, hắn cầm bút ghi nhớ ba chữ Thông Cốc Bảo trên công văn, lại thuận miệng nói, không biết tòa thành Lâm Chi này cuối cùng sẽ đổi thành tên gì, hy vọng có thể may mắn một chút. Tên của đại thành biên hải không phải là thứ mà những biên thần bọn họ có thể tùy tiện đặt ra, phải do triều đình ban cho ra danh, rất nhiều lúc còn là thiên tử đến đánh nhịp. Ví dụ như thành Tam Cốc, tên ban đầu là Lam Thành, lúc xây dựng là cửa trại Đại Tam Cốc, cuối cùng chính là cái tên hiện giờ là Thiên Tử Triệu Các đặt cho. Mặc kệ triều đình muốn gọi là gì, thành trúc tốt rồi nói những thứ còn lại. Vương Thiệu lật sổ sách trên ghế ngồi, thấy trên đó chi từng cái ghi chép màu đỏ, tặc lưỡi thở dài, tiền lương này tiêu như nước chảy. Lộ trình thành Lâm Huy xa hơn Vị Nguyên Bảo hơn trăm dặm, chỉ riêng phí tổn trúc bảo đã tăng lên gấp đôi. Lúc trước tu sửa Vị Nguyên Bảo, vấn đề tiền lương đã khiến cho Duyên Biên Trấn An Tư Duệ Tư lo lắng, cuối cùng là liên rối lừa gạt tiêu diệt phản bộ không thuận lợi, đồng thời tu sửa Vị Nguyên Bảo. Hiện tại tuy nói triều đình ủng hộ không thể so với ngày xưa, nhưng nhìn mấy chục vạn quan đảo mắt đã không thấy bóng dáng, Vương Thiệu cũng không khỏi sinh lòng cảm thán. Nhưng tiến độ của trúc bảo còn phải tăng nhanh, ta cũng nghĩ có phải là Di Văn chuyển vận ti hay không, mời Thái vận sứ lại trưng phát một nhóm dân phu đến. Không thể. Vương Thiệu lắc đầu, thà rằng tốn nhiều tiền, không thể trưng dụng nữa. Thêm dân phu, lương thực Tần Phượng chuyển vận ti có thể đưa tới sang năm sẽ rất khó bảo đảm, không thể giống như canh trắng. Lương thực quan trọng hơn tiền. Có cần người phồn đến giúp không? Cao Tuân Dụ lại đề nghị. Không biết bọn họ có thể làm việc hay không. Vương Thiệu và Cao Tuân Dụ đang buồn rầu vì tiền lương nhân, chợt nghe bên ngoài thông báo, Hàn Cương ở bên ngoài cầu kiến. Ngọc Côn, sao ngươi lại tới đây? Vương Thiệu và Cao Tuân Dụ đều kinh ngạc nhìn Hàn Cương không ngợi mà tới. Cao Tuân Dụ lại đứng lên vội vàng truy hỏi, đã xảy ra chuyện lớn gì vậy? Hàn Cương gật đầu, hạ quan nghe được một tin tức từ miệng tù binh, ngồi không yên ở phía sau. Văn Thao truyền lại lãng phí thời gian, dứt khoát trực tiếp tới đây. Hắn cười cười, dã nhân quan cách Lâm Thao không xa, chỉ 2 canh giờ đi bộ mà thôi. Tin tức gì? Thấy vẻ mặt Hàn Cương thoải mái, Vương Thiệu thả lỏng một chút, hỏi. Là Tỳ Hoa Ma lại đang dở trò quỷ sao? Mạc Hoa Tê. Cao Tuân Dụ kinh ngạc hỏi, hắn chẳng lẽ lại đi tịch thu lương thực rồi? Không phải. Hàn Cương lắc đầu, hai vị trấn an hiểu lầm rồi. Hàn Cương vừa mới nghe được tin tức này, là nói ở Lam Châu có mỏ sắt. Việc này không phải sớm biết rồi sao? Vương Tiểu Kỳ quái hỏi. Mù Ngô Sắt và Kết Ngô Duyên Trinh hai nhà binh giáp ở trong bộ phản đều được coi là đệ nhất lưu, không phải có quặng sắt làm sao có thể có trang bị như thế? Nhưng trước đó trong tin tức lấy được, chưa từng nói qua quy mô quặng sắt ở Lam Châu. Đó là vượt xa mong muốn trước đó của chúng ta. Hàn Cương hai mắt sáng quắc, nếu vận hành tốt, 100 vạn cân gang cũng là bình thường. 100 vạn cân. Cao Tuân Dụ đầu tiên là khó có thể tin lắc đầu, nhưng lập tức lại đập mạnh xuống bàn một cái, hưng phấn hẳn lên, nếu như là thật, vậy thì có thể mở quân khí viện rồi. Đao kiếm giáp trụ của toàn quân, có thể trực tiếp xử lý ở Hà Hoàng này. Không, không phải khai quân khí viện. Vương Thiếu lắc đầu, nhìn chằm chằm Hàn Cương, Ngọc Côn, ngươi nói đi. Quân khí viện đương nhiên cũng phải có, nhưng việc cấp bách là. Hàn Cương và Vương Thiếu trăm miệng một lời, tiền giám. Chương 235. Sơn Vân Sa đệ đệ, 15. Chương 235. Sơn Vân Sa đệ đệ, 16. Nói đến tiền cổ, Hàn Cương ở kiếp trước chỉ nhớ tới đồng tiền vàng lóng ánh lô vương vức. Nhưng đồng tiền vàng chủ yếu xuất phát từ Lợi Minh. Ở đời Tống, đồng tiền mới là xu hướng chính. Hơn nữa bởi vì hôm nay tài liệu đồng thưa thớt, tiền sắt ở trên thị trường cũng là đại hành kỳ đạo. Ví dụ như đồng tiền trong sông thiếu đồng, đồng tiền bên ngoài vận chuyển trong không dễ, đó là chỉ thông hành tiền sắt, ngăn cách chế độ tiền tệ với bên ngoài. Triều đình vì có thể cướp lấy lợi tức tiền tứ xuyên, thậm chí quy định vận đồng tiền vào sông đều là cử chỉ phạm pháp. Cũng vì vậy, đất thuộc mới xuất hiện loại tiền giấy như giao từ trước. Tiền sắt thật sự quá nặng, hơn nữa tiền đồng và tiền sắt trao đổi bình thường là giữa 1 đến 3 so 5. Cùng mua một món hàng, dùng tiền đồng và tiền sắt, có thể chênh lệch 5 6 lần. Thương nhân đất thuộc vì có thể dễ dàng mang theo tiền giấy, mới có thể bắt đầu sử dụng giao tử để thay thế tiền sắt. Mà Thiểm Tây, bởi vì giáp giới với xuyên trùng, đồng thời lại là nhà giàu hao phí tiền thuế, tiền đồng không đủ dùng, cũng liền xem như nửa khu thiết tiền. Hôm nay là đồng tiền sắt đồng thời thông hành, rất nhiều lúc vẫn là lấy tiền sắt làm chủ. Năm đó khi Nguyên Hạo khởi binh phản loạn, vì bổ sung quân phí, Thiểm Tây thậm chí còn phát hành 10 đồng tiền lớn. Nhưng bởi vì cái này rõ ràng là đang bóc lột dân tài, chỉ so với tiền đồng bằng sắt nhỏ không nặng hơn bao nhiêu, đương nhiên ở chợ không người sử dụng, ngược lại đưa tới rất nhiều giả tạo làm 10 đồng tiền lớn, cái này tất nhiên là làm cho 10 đồng tiền lớn càng khó thông hành hậu thế. Vì vậy, triều đình không thể không hạ lệnh giảm giá trị, trước tiên chuyển thành 3 đồng tiền lớn, thấy vẫn không thể lưu thông, lại không thể không chuyển thành 2 đồng tiền lớn. Đến lúc này, đồng tiền lớn trở về giá trị vốn có, dùng đồng tiền nhỏ để cải tạo cũng mất đi lợi nhuận, mới bắt đầu lưu thông. So với đao thương kiếm kích có thể cung cấp phía sau, duyên biên trấn An Ti càng khao khát đủ tiền lương bổ sung, nhất là có thể trực tiếp sản xuất ở địa phương, mà không phải bởi vì hậu phương vận chuyển mà tiêu hao hơn phân nửa. Loại chờ đợi này, triều đình cùng thiên tử đều là bình thường. Bằng không, đồn điền cùng thành phố sẽ không được coi trọng như vậy. Phụ thân Hàn Cương Hàn Thiên Lục cũng sẽ không bởi vì đồn điền có công mà được tặng quan. Cao Tuân Dụ nghĩ rất rõ ràng, nếu Hà Hoàng thật sự có tiền giám, điều này đối với chuyện Bình Nhung có trợ giúp khó có thể đánh giá. Chỉ là nếu như đem tiêu điểm chú ý của An Phủ Ti đặt ở Cù Châu, vậy có nghĩa là phương hướng chiến lược tạm thời rời đi. Muốn phân binh tấn công Cù Châu, hơn nữa còn phải thiết lập tiền giám ở trong châu, vậy có nghĩa là con đường, trại bảo, chú quân, mỏ cặng, công phường, một loạt cần hao phí lượng lớn tiền lương đầu tư, cùng với công tượng, thợ mỏ cùng quân đội phối hợp, đều phải tiêu hao lượng lớn tài nguyên. Hơn nữa cho dù có thể thỏa mãn một loạt điều kiện này, đợi đến khi chính thức sản xuất tiền sắt, hơn phân nửa sẽ phải 1-2 năm sau. Điều này có chút quá mức trì hoãn thời gian, còn không bằng dùng tiền lương hậu phương đưa tới, giải quyết Mộc Trinh Hà Châu, tiến tới khuất phục đồng chiến phía sau, thuận tiện lại chặt móng vuốt của Tỷ Hưu Hoa Ma đi. Cao Tuân Dụ vừa nghe Hàn Cương và Vương Thiệu nói xong, kích động đến mức choáng váng đầu óc, nhưng bây giờ bình tĩnh lại, trong lòng tính nhẩm, tiền sắt nhiều tiền một quan 15 cân, tiền nhỏ 12 cân. Nếu tính bằng 100 vạn cân gang, cho dù không liên tục hao tổ lửa, Trương Châu một năm cũng chỉ có thể sản xuất 7-8 vạn quan tiền sắt, tương đương với 2 vạn quan tiền đồng, như vậy có phải hơi ít không? Hàn Cương ngừ một tiếng, gật đầu, sản lượng 100 vạn cân chỉ là dự tính mà thôi, thực tế như thế nào hạ quan cũng không thể quá xác định. Có thể nhiều, có thể ít. Nhưng trung quy vẫn là một nguồn tài nguyên. Nói không chừng lúc vận khí tốt, một năm 35 vạn quan cũng có khả năng. Cao Tuân Dụ đầu tiên là có chút ngây người, nhưng khi hắn nhìn nụ cười nhàn nhạt trên mặt Hàn Cương, lập tức hiểu được. Đây là nói cho triều đình nghe. Hàn Cương cười không đáp, Vương Thiểu lại không kiêng kỵ gì, nói, nếu triều đình nghe nói ở Cù Châu thiết lập tiền giám, một năm có thể sản xuất 40-50 vạn quan tiền sắt, thiên tử há có lý không vui. Mà chúng ta liền có thể có đủ lý do, xin triều đình càng nhiều tiền lương hơn nữa, tiếng phản đối trên triều đình hẳn là cũng sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Vẽ lên một miếng bánh lớn xinh đẹp, mà để cho người ta đầu tư thêm. Cách làm như vậy, hậu thế rất phổ biến, đã gần như mánh khóe bị người. Nhưng hết lần này tới lần khác rất có tác dụng, chỉ cần phát họa bản kế hoạch đủ hấp dẫn người, vậy có thể thành công lừa gạt càng nhiều đầu tư hơn. Thời đại này cũng là thường thấy, ví dụ như Bình Nhung sách của Vương Thiểu, ví dụ như công lược Hành Sơn của Trùng Ngạc, có một chuyện nào không phải là vẽ ra một tương lai mỹ lệ cho thiên tử. Tân pháp của Vương An Thạch cũng không phải là trước tiên để cho Triệu Cát thấy được tiền cảnh khiến y động lòng, mới được sự ủng hộ hết mình của y, về phần kết quả cuối cùng như thế nào, cũng không phải là hiện tại duyên biên An phủ tư không đủ tiền lương cần lo lắng, Triệu Trinh cho dù muốn cấp cho Hà Hoàng càng nhiều tiếp tế hơn, cũng phải trưng cầu ý kiến của Tam Ti và Chuyển Vận Ti Tần Vượng, nếu như hai bên phản đối, cho dù nội khố cũng không nhất định có thể động vào được. Hàn Cương và Vương Thiệu đây là cho Triệu Lưu cùng chính sự đường một lý do đầy đủ, gia tăng đầu tư đối với Hà Hoàng, chỉ cần ngày sau thật sự có tiền sắt sản xuất, thiếu một chút cũng không quan hệ, hoặc là dùng chiến công thay thế, nếu như có thể thuận lợi giải quyết Mộc Trinh ở Hà Châu, chuyện ở Lam Châu càng không có ai nhắc tới. Ngọc Côn, sao ngươi lại nghĩ ra chủ ý này? Vương Thiệu cười hỏi Hàn Cương. Buổi sáng vừa vặn nhìn sổ sách một chút, thật sự là tiêu tiền như nước, cả bài chữ đỏ nhìn thấy mà giật mình. Trùng hợp lại từ một thân tín của Ngô Sắt nơi đó nghe nói việc này, trước khi Ngô Sắt tặng Kính Châu cho Ngô Duyên Trinh, hắn đang quản thiết khí Kính Châu. Lời Hàn Cương vừa vặn Vương Thiệu vừa mới nói, Vương Thiệu và Cao Tuân Dụ liếc nhau, lắc đầu cười, nói, cũng là người biết làm theo triều đình. Đây cũng coi như là công lao, đến lúc đó báo lên cho hắn là được. Hạ quan quay đầu liền đem họ tên niên giáp của hắn tới. Cao Tuân Dụ chợt lại hỏi, Mục Trinh ở đối diện sông Sàm mấy dặm cũng đang tu sửa thêm một tòa trại bảo, lúc Ngọc Côn ngươi tới có nhìn thấy hay không? Hạ quan là từ phía đông đến, làm sao có thể nhìn thấy? Hàn Cương giang tay ra, lại kỳ quái hỏi, Mục Trinh nghĩ như thế nào? Cảm giác có chút không hiểu đấu. Ai nói không phải? Cao Tuân Dụ trong lòng có chút ưu tư, năm sáu bộ phích lịch pháo cùng phát, cái gì mà bảo tử không phá được? Trấn An là chuẩn bị chiếm lấy tòa trại bảo kia. Doanh Công dễ nói, chính là phái binh đóng giữ phiền phức. Hiện nay chỉ là giữ vững Lâm Chi cũng ít nhất phải có 5.000 binh mã, nào có binh lực dư thừa. Vương Thiều Trân bảo, tính từng nét một, vì giữ thành Lâm Chi, trong thành phải đóng quân 3.000 binh mã đóng quân bảo, mới có thể tính là an ổn. Khánh Bình bảo và Giã Nhất Quan, hiện tại đổi tên thành Thông Cốc bảo, hai tòa binh trạm này, trấn giữ yếu đạo liên thông vị nguyên về phía đông Lâm Chi, phải cam đoan mỗi bên có một mã quân chỉ huy đầy đủ. Còn chưa xây dựng Nam Quan bảo, Bắc Quan bảo, là cửa Bắc Nam Bắc của Lâm Chi, cũng phải cam đoan mỗi bên có một binh lực chỉ huy. Riêng là mấy chỗ này, thì phải có 5.000 binh mã. Nếu như lại đi khống chế, lấy khoảng cách giữa nơi đó và Chuyên Thủy, không thả hơn 1.000 binh, như thế nào cũng không thể làm cho người ta an tâm. Còn không bằng ở đối diện thành Lâm Chi, trực tiếp dán bờ Tây Chuyên Thủy thiết bảo, chỉ cần 200 người là đủ rồi. Cao Tuân Dụ vừa rồi không thương lượng xong với Vương Thiệu, nghe có chút nhíu mày, chẳng lẽ là để đó hay sao? Hạ quan cũng cảm thấy nổ vẫn tốt. Chờ sau khi thành Lâm Chi hoàn thành, nước trong vắt đông lạnh, khi đó sẽ trực tiếp giết tới. Mục Trinh cho dù có tính toán sợ cũng không có cách nào. Hàn Cương cười nói, mặc kệ bọn Mục Trinh suy nghĩ cái gì, còn lại để cho bao ước tự mình xử lý. Giết cũng được, cướp cũng được, đều là chuyện của Thanh Đường Bộ. Vì mảnh đất này, tin tưởng hắn sẽ liều mạng. Duyên biên Trấn An Ti từ lúc bắt đầu đã không có ý định phân binh khống chế toàn bộ Vũ Thắng quân, mà là đem bộ lạc ở đây đều giao cho bao ước quản lý. Chỉ xem quân Tống xây dựng trại bảo xung quanh Lâm Chi như thế nào, liền biết tâm tư của bọn Vương Thiệu, chỉ đặt ở việc bảo trụ thành Lâm Chi và Đàm Thủy. Vì để ngày mai trước sau thu hoạch mùa hè hành động đánh chiếm Hà Châu, trước đó phải tích trữ quân tư lương thực ở Lâm Thao. Sau đó chính là tấn công Hà Châu về phía tây, chỉ cần giữ được một đoạn ngắn ổn định này của Lâm Thao, bảo vệ đường lui của đại quân chinh chiến, một mảnh địa bàn ở phía bắc Võ Thắng rựa vào Lan Châu, để bao ước và Diêm Hoa Ma tranh đoạt. Vậy rốt cuộc có cần đánh Vũ Châu hay không? Cao Tuân Dụ quay đầu lại hỏi chuyện Vũ Châu. Hạ quan cảm thấy, lúc này vừa vặn kết thúc Ngô Duyên chinh chiến bại vong, hạt ngô xuất lại ở trong tay chúng ta, đánh chiếm Củ Châu không cần quá lớn khí lực. Thậm chí chỉ cần giữ lại quan sát, dùng để thiết lập tiền giám, nơi khác đều có thể tạm thời không để ý tới. Ngọc Côn ngươi ý tứ là chiếm trước lại nói, cũng đỡ phải có mục trinh của Hà Châu, phái binh từ Củ Châu đi đường vòng, đến quay rối vị Nguyên hoặc là phía Nam quân Võ Thắng. Kỳ thật Hàn Cương hiện tại có ý nghĩ, vì sao nhất định phải đánh chiếm Hà Châu? Trước mắt Tây Hạ gặp khó khăn nghiêm trọng, trong thời gian ngắn không có năng lực khởi động lại chiến đoàn, nếu có thể trong khoảng thời gian này thừa cơ đánh chiếm Lan Châu, đối với tình thế chiến lược giữa hai nước Tống Hạ, có thể có tiến thêm một bước cải thiện. Nếu có thể cùng Mục Trinh em thầm đạt thành hiệp nghị, lấy tấn công Hà Châu làm ngụy trang, mang mục tiêu chiến lược sang năm đổi thành Bắc Thượng đánh chiếm Lan Châu, hẳn là có thể đánh cho Kỳ Hoa Ma trở tay không kịp. Suy nghĩ kỹ một chút, phương án này rất có thể sẽ thực hiện được, Kỳ Hoa Ma căn bản không thể duy trì được sự tấn công đồng thời của quan quân và Mục Trinh. Chỉ là kế tiếp sẽ phải đối mặt với sự phản công của người Tây Hạ, Mục Trinh thậm chí đồng chiến có thể đâm một đao ở phía sau hay không, Hàn Cương cũng không nắm chắc. Hàn Cương lắc đầu bật cười. Nếu có thể khống chế Hà Châu, thế lực của Đại Tống ở Hà Hoàng vững chắc, cộng thêm đồn điền thành dịch, cho dù là tấn công Lan Châu gặp khó khăn, cũng sẽ không tổn thương căn cơ. Nhưng nếu đổi thành mạo hiểm thất bại, toàn bộ đại cục Hà Hoàng đều sẽ giống như Hoành Sơn công lược, 10 năm 8 năm đều không thở nổi. Huống chi Vương Thiệu là dựa vào Bình Nhung sách lên này, đột nhiên thay đổi sách lược, đây không phải là để hắn khó coi sao? Hắn lại lắc đầu, liều lĩnh vẫn là không được. Hắn ở đây nghĩ, Vương Thiệu và Cao Tuân Dụ đang nhìn xa bàn. Mù Nô Sắt, kết một chết một bắt của Ngô Duyên Trinh, Thành Lâm Huy đã sắp hoàn thành. Mục Trinh lại không có ý định đồng tiến, thậm chí Miểu Hoa Ma còn đặt tinh lực ở phía Bắc quân Võ Thắng, trận chiến Võ Thắng mùa đông năm nay thật ra đã đến hồi kết thúc. Trong lần tác chiến thuận lợi này, làm thế nào để chuẩn bị sẵn sàng cho trận quyết chiến sang năm, chính là bọn họ hiện tại phải cân nhắc đến chuyện này. Ai sẽ thủ Lâm Chi? Chương 236. Trọng Loan Thiên Trướng Dư Tuyết, 1. Chương 236. Trọng Loan Thiên Trướng Dư Tuyết, 1. Thời tiết càng ngày càng lạnh, nước trong vắt đã hoàn toàn đông cứng, mặt băng dày hơn một thước, chỉ cần không phải tuấn mã mà qua, trên cơ bản sẽ không có nguy hiểm rơi xuống nước. Nhưng Vương Tiểu vẫn chưa lập tức hạ lệnh đại quân dưới trướng lập tức vượt qua Nghiêu Thủy, Thành Lâm Huy còn một điểm cuối cùng mới có thể hoàn toàn xây dựng xong, Nam Quan Bảo cùng Bắc Quan Bảo trấn giữ đường thông Nam Bắc, cũng phải qua 7-8 ngày nữa mới có thể hoàn thành. Nếu như toàn quân xuất động, đánh mở Tây sông Nguyên Thủy xây dựng tòa thành trại đồng thời, vạn nhất địch nhân phương Bắc đến, dù cho công không xong thì Lâm Truy cũng không thể nào báo cáo chuyện này lên trên được. Một ngày này, Vương Tiểu tạm thời gác chuyện Lâm Chi sang một bên, mang theo Hàn Cương, dọc theo đường đi về phía Nam. Bên cạnh bọn họ, có Triệu Long dẫn đầu 400 thông tuyển phong hộ vệ, trên đường đã bị quan quân đại tống dọn dẹp như lang như hổ, căn bản không cần lo lắng quá nhiều vấn đề an toàn. Trải qua núi Mạt Bang, con đường dần dần rộng lớn, thế núi Trúc Nưu Lĩnh bên trái tuy rằng cao lớn, nhưng cũng không ảnh hưởng con đường chỉ đi qua bờ sông dưới núi. Con đường này nối thẳng Vĩ Nguyên, ngoại trừ vài chỗ bên ngoài, địa thế cũng đều được cho là bằng phẳng, xa xa không phải con đường bắc tuyến đi qua núi Điểu Thử có thể so sánh. Vương Thiệu nhàn nhã ngồi trên lưng ngựa, ngẩng đầu nhìn dãy núi Trúc Nưu Lĩnh bị tuyết động bao trùm, lại cúi đầu nhìn con đường bằng phẳng phía trước, nói với Hàn Cương, nếu không phải lần này binh hùng từng dũng, tiền lương dư giả, thì nên từ con đường này chậm tiến, dẫn Mù Nô Sắt, Mục Trinh, các bối càng xóa bang sơn tới đây giao đấu. Sau đó lại sai một quân từ Điệu Thử Sơn thẳng đến Lâm Chi. Hàn Cương hỏi: "Ha ha." Vương Tiểu cười hai tiếng, nói: "Nếu không thể lấy thế đè người, cũng chỉ có dựa vào kế sách." Hàn Cương nói: "Vẫn là chính diện chế địch càng ổn thỏa hơn. Kế sách hao tổn tinh thần, hơn nữa quá nguy hiểm, không bằng Thái Sơn áp đỉnh thông khoái." Vương Tiểu cũng đồng ý với lời giải thích của Hàn Cương, chỉ một điều không tốt, chính là kết quả của Ngô Sắt huynh đệ ở vị Nguyên Bảo. Hắn lại hỏi Hàn Cương: "Ngọc Côn, ngươi cảm thấy con đường này như thế nào?" Mặt Bang Sơn hướng nam chính là Trúc Nhu Lĩnh, vòng qua Trúc Nhu Lĩnh hướng đông, có thể thông tới vị Nguyên Bảo, cũng tức là con đường ngày trước mù Ngô Sắt, kết Ngô Duyên Trinh hai huynh đệ đánh lén vị Nguyên Bảo, sở dĩ Lâm Thao, tuyến nam vị Nguyên phải vòng một khúc cua lớn hình võ ngựa, cũng là bởi vì Trúc Nhu Lĩnh trở ngại, mà ở phía tây Trúc Nhu Lĩnh hướng nam, chính là con đường nối thẳng đến Cù Châu. Đúng là đi còn dễ hơn đi núi Điệu Thử, chỉ là vòng tròn hơi lớn một chút. Vương Thiệu nhắc nhở, nhưng nơi đây còn thông Cù Châu. Nếu muốn định cư Hàng Châu, Trúc Nhu Lĩnh phải thiết lập một trại bảo. Tốt nhất là ở chỗ vừa đi qua. Hàn Cương bay đầu chỉ vào đoạn đường hẹp gập ghềnh trên đường đi tới, chỉ dựa vào quân đóng ở Bắc Quan Bảo trấn giữ đường này, thực sự có chút cố hết sức. Do ai thủ? Vương Thiệu hỏi ngược lại. Tuyển một cung tiễn thủ quân phồn về chỉ huy được không? Hàn Cương biết tiền giám của Y Châu sẽ không khai trương vào năm sau, không cần phải phân tâm quá nhiều ở đây, đối với những người phồn không quá quan trọng, sử dụng có thể tín nhiệm, so với quan quân đóng quân càng dễ dàng hơn, hộ dực trại bảo có thể trực tiếp dùng người bao ước, như vậy chỉ cần trong bảo có 100 quan quân là đủ rồi. Dù sao cũng không phải là đường chính, hơn nữa phía Bắc còn có quân đóng giữ của Bắc Quan Bảo, bất cứ lúc nào cũng có thể trợ giúp. Vẫn là hai chỉ huy thì tốt hơn. Hai bên Đông Tây Trúc Nhu Lĩnh đều phải thiết lập một trại bảo, đỡ có người đánh lén vị Nguyên. Vương Tiểu nói đi được vài bước, đột nhiên lại hỏi, "Ngọc Côn, nếu như ta để cử ngươi đến trấn thủ Võ Thắng quân, ngươi có nguyện ý hay không?" Trong sùng chính điện mỗi ngày nghị sự theo lệ thường, không giống với triều hội theo từng bước. Quân quốc đại sự đều là do vậy mà phát. Quốc sự tranh luận trên cơ bản đều là ở sùng chính điện, mà không phải phát sinh trong văn đức điện. Văn Ngạn Bắc đang thở dốc, dù sao cũng lớn tuổi, cãi nhau cũng không bằng người trẻ tuổi khác trong điện. May mà Vương Cương, Nô Sung, Phùng Kinh những người mới chấp chính này đều không đồng lòng với Vương An Thạch, điều này làm cho Văn Ngạn Bắc rốt cục có cơ hội thở dốc. Nhưng tranh luận một phen trước, hắn cuối cùng vẫn thua. Phán Tin Nông tự tăng bố, ngày trước phụng chỉ tuần tra tình hình miễn dịch các lộ kinh kỳ và phổ biến thủy lợi nông điền, không ngờ hắn lại mang về một phong tấu văn do dân chúng Trịnh Châu liên danh mời lên. Thỉnh cầu phế Châu làm huyện, cũng chính là phế bỏ Trịnh Châu, chỉ còn huyện trị. Chứ Châu phủ, đối với dân chúng mà nói, thiếu một nha môn lột ra một năm giảm đi mấy chục vạn quan thuế phú, tỉnh quan hơn 10 quan, Trịnh Châu dịch tỉnh hơn 400 người hơn nữa, Trịnh Châu nằm ngay cạnh kinh kỳ, một khi phế Châu sửa huyện, tất nhiên sẽ nằm trong sự quản hạt của phủ Khai Phong. Đối với Trịnh Châu công dịch nhiều lần, tiểu Châu thuế má nặng nề, phủ Khai Phong ngay cả tiền miễn dịch cũng sẽ giảm bớt rất nhiều, lại dân trong Châu được hưởng tiện lợi rất nhiều. Chỉ là Trịnh Châu giáp với Khai Phong, thế lực đảng cũ rắc rối khó gỡ, quan viên trong Châu đa số là vây cánh đảng cũ, tấu chương luật mới thi hành không tiện, nha môn Trịnh Châu không thiếu lần trình lên. Một khi Trịnh Châu bị phế, lại là một đả kích thật lớn đối với đảng cũ không sợ lại. Hôm nay đầu tiên là Văn Ngạn Bắc đứng ra phản đối, sau đó là Vương An Thạch tranh luận một trận với Ngô Sung tham gia chính sự, hai thông gia ở triều đình đấu miệng vài câu, ngay cả ưu dưới cổ Ngô Sung cũng đỏ lên. Nhưng vì quan dân Trượt Châu ở gần kinh kỳ, nghe tin Trịnh Châu sắp hủy Châu đổi huyện, cũng dâng thư xin đãi ngộ tương tự. Khi Vương An Thạch lấy ra tấu chương này, Triệu Trinh liền hạ quyết tâm, tuyên cáo Văn Ngạn Bắc và Ngô Sung thất bại. Trịnh Châu bị bỏ hoang, lấy hai huyện quận thành, Tân Trịnh đãi phủ Khai Phong huyện Hàng Nguyên làm trấn, nhập vào Dương Võ, Hàng Huỳnh Dương, Huỳnh Trạch hai huyện làm trấn, nhập vào quận thành, đồng thời phế Hoa Châu, lấy ba huyện Bạch Mã, Vi Thành, Lam Thành cũng lệ khai phong phủ địa giới phủ Khai Phong lớn một vòng, mà trong quan nhà hai châu Trịnh Châu và Hoa Châu, thiếu biên chế của hơn 20 quan viên. Ước chừng khoảng 10 vị trung kiên đảng cũng phải bắt đầu chờ đợi quan viên mới, cái này cũng khó trách khiến Văn Ngạn Bắc tức giận đến thở hổn hển đương nhiên, muốn phế bỏ hai châu thành đấu tranh chính trị thì không khỏi quá coi thường tấm lòng của Vương An Thạch. Mục đích của y là triệt để chiếm đoạt châu huyện trong thiên hạ, cắt giảm quan lại rườm rà, tiết kiệm dân lực và phí dụng, Trịnh Châu và Hoa Châu chỉ là bắt đầu mà thôi. Đại Tống có 400 quân châu, hơn 2000 huyện, muốn sáp nhập nơi đã bị xóa bỏ vẫn còn rất tốt. Có người nói Vương An Thạch chỉ hiểu khai nguyên, nhưng Vương An Thạch dùng sự thật chứng minh, bản lĩnh tiết kiệm của y lớn hơn nữa. Qua mấy ngày nữa, y liền chuẩn bị thò tay đến địa bàn của Văn Ngạn Bắc, đề nghị cắt xén chỉnh đốn sứ quân. Kế hoạch cải cách chính trị của Vương An Thạch không chỉ giới hạn ở kế hoạch tài chính, quân sự và chính trị, mà còn liên quan đến các mặt của quốc chính, bao gồm cả giáo dục. Đề tài thảo luận vừa rồi chính là chế độ giáo dục cải cách ngày xưa. Hôm qua y dâng thư lên thiên tử, sửa lại phòng cũ của Quốc Tử Giám, mở rộng phạm vi chiêu sinh của Quốc Tử Giám, thiết lập châu học, huyện học ở châu huyện trong thiên hạ. Đồng thời chia Quốc Tử Giám làm ba cấp, ngoại xá, nội xá và thượng xá đám sĩ tử sau khi học ở huyện học, châu học, thông qua đề cử thi cử, tiến vào Quốc Tử Giám học tập. Từng bước một từ ngoại xá lên nội xá, lại từ nội xá lên thượng xá. Trong kế hoạch của Vương An Thạch, đến ngày hôm nay khoa cử tiến sĩ cũng phải hủy bỏ, mà đổi dùng học sinh thông qua học tập Quốc Tử Giám lên làm tiến sĩ. Chính như hắn ngày xưa nói, yếu tố trị quốc, đó là nhất đạo đức, để quan viên trong triều. Nếu ở xa giang hồ, vậy mặc ngươi không hủy chỉ khiển trách, thân ở trên triều đình, nhất định phải tuân theo quốc triều đình. Gần đây hắn đang sửa sang lại bản thảo, muốn mang học thuật suốt đời hắn làm tổng kết, một lần nữa giải thích nghĩa đối với kinh văn nho gia, hy vọng có thể trở thành căn cứ dạy học của Quốc Tử Giám. Nhưng phải từ từ. Vương An Thạch nghĩ, ít nhất phải mất từ 2 đến 3 năm. Vương An Thạch thần tư hoảng hốt, lúc giật mình tỉnh lại, liền phát hiện đề tài thảo luận trên sùng chính điện, hiện tại đã thảo luận đến một phong tấu Trương Vương Thiệu và Cao Tuân Dụ vừa đưa đến. Nửa tháng trước, hai bên Lâm Ý Liệp và Vị Nguyên liên tiếp truyền về tin chiến thắng, khiến Triệu Trinh hưng phấn không thôi, mà hôm qua, Vương Thiệu và Cao Tuân Dụ liên danh tự đấu, công bố Cù Châu nhiều sát, nếu triều đình thiết lập tiền giám, một năm sản xuất 40 vạn quan, xin triều đình nhanh chóng điều công tượng 500, thiết lập giám chu tiền, dùng cho tá hà hoàng. Phàm là thợ dự phòng, trước đó đều thế thốt, nói công nhân giá rẻ. Đợi đến khi cọc cơ xây lên, đều sẽ ra giá. Văn Ngạn Bác đại khái là nghỉ ngơi cho khỏe, dưỡng đủ khí, lại đứng dậy, hành động này của Vương Thiệu, nhưng kỹ thuật của thợ thủ công. Với sự cay độc của Văn Ngạn Bác, sao lại lừa được Vương Thiệu và Cao Tuân Dụ? Trực tiếp chọc ra tâm tư nhỏ của bọn họ. Tuy không đòi tiền đòi lương, chỉ đòi người mà thôi, nhưng trên thực tế, có thể không trả tiền lương sao? Chờ người phải đi, chuẩn bị thiết lập tiền giám, lập tức sẽ đưa tay đòi tiền. Nhưng dụng ý của An Phủ Ti, Triệu Cắt và Vương An Thạch sao lại không rõ? Chỉ cần Vương Thiệu không phải hạng người vô trung sinh hiếu, nghĩ cách lấy ra chút tiền lương cho ý, cũng không có gì đáng ngại. Lúc Hàn Giáng ở Tuyên Phủ Thiểm Tây, cũng dùng không ít cớ, lấy tiền trong túi Triệu Cát, còn không phải vẫn trả như thường. So với 600 vạn của Hành Sơn, mấy chục vạn của Hà Hoàng không nhiều hơn. Triệu Tiêu nói, Vương Thiểu vừa ra tay đã có hồi báo, đương nhiên phải bỏ thêm chút phí bảo. So với tình huống Hành Sơn khiến hắn buồn bực mấy tháng, vẫn là Hà Hoàng có thể mang tới cho hắn tâm tình tốt hơn. Nếu như quân Quảng Nhuệ không thêm phiền cho nhà mình, có thể biểu hiện xuất sắc giống như bọn họ ở Vị Nguyên Bảo, La Nột Thành làm sao có thể được mà mất. Triệu Tuân những ngày qua, càng nghĩ càng căm tức. Đã thành binh sĩ quân đội Quảng Vệ Lưu Phạm thực sự, biểu hiện của bọn họ thật sự khiến Triệu Tuân nghe mà bất ức. Lưu Nguyên kia, không có danh tiếng gì, trước kia chỉ là một chỉ huy sứ mà thôi, hết lần này tới lần khác dám mang theo 300 chiến mã cũng không xứng, đêm tập kích quân địch gấp mấy lần mình. Phần can đảm này, cùng với cam linh của Bách Kỵ Kiếp Doanh khi Tam Quốc, cũng không kém bao nhiêu. Làm sao có thể để cho hắn thành phản tặc chứ? Hàn Giáng đích xác là chuyện xấu. Ngay từ đầu hắn còn cho rằng là Hàn Giáng vận khí không tốt, nhưng bây giờ, cảm thấy ý nghĩ xấu của Hàn Giáng lại là dần dần kiên định. Vương Văn Lượng chết trận là trung thần, Nô Giận tạo phản thì là bất đắc dĩ. Nếu hai người đều có nguyên do, vậy chân chính có lỗi chính là Ngự Hạ không cẩn thận Hàn Giáng. Ai, tể tướng một nước, thủ đoạn dùng người thậm chí ngay cả một người chọn cũng không bằng. Triệu Tuân cảm thấy mình sử dụng nhầm người thật. Chương 237 Trọng Loan Thiên Trướng Dư Tuyết 2. Chương 237 Trọng Loan Thiên Trướng Dư Tuyết 2. Đối với việc Hàn Cương có thể chỉ huy một đám phản quân liều chết chém giết, Triệu Tuân khen ngợi không thôi, nhưng ban thưởng đối với những phản quân này lại làm cho triều đình đau đầu. Có thể ưu phụ dạy, về phần chức quan đó là quyết không thể phong. Vương An Thạch làm tể tướng, vỗ bàn định án đối với quyết định này của Vương An Thạch, Văn Ngạn Bắc cũng không có gì để nói. Chiến lược mà lính cũ Đông Đảo do Lưu Nguyên dẫn đầu biểu hiện ra đã khiến Trư Công triều đình đều cảm thấy khó giải quyết, tuyệt đối sẽ không để cho bọn họ phục quan, nếu không bọn họ lại nổi lên lòng phản bội, ai cũng không gánh nổi trách nhiệm này, chỉ có thể lựa chọn dùng tiền giấy điền trạch thỏa mãn bọn họ. Có thể chiếu theo đề nghị của Tần Phượng Duyên biên trấn An Thi, xá tội lỗi của người có công, để con cháu của bọn họ có thể vào quân làm một chức quan, chỉ là phải ở lại thông viết quân, không được về. Phùng Kinh với tư cách tham gia chính sự, cũng đứng ra biểu hiện sự tồn tại của mình. Kim Mao thử phong tư Tú Đỉnh, cùng Nô Sung trên cổ sinh ra béo thịt đứng chung một chỗ, có sự đối lập rõ ràng. Ngược lại Vương Ngao đứng đầu, tướng mạo cũng không kém Phùng Kinh bao nhiêu. Chỉ là một khi xá tội xong, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ không giống như bây giờ liều mạng. Triệu Tuân sầu lo, một đám thần liêu không một ai tiếp lời. Đám phản quân này, dùng một lần đã đủ phiền phải rồi, ai còn dám dùng lần thứ hai? Các thần tử trầm mặc, khiến Triệu Tuân trong lòng không vui, hơi nhíu mày. Tăng Bố Thiểm rời lớp, hắn và Trương Hàm đứng ở cuối lớp, hai người chức quan quan trọng có tư cách đi vào sùng chính điện, nhưng càng nhiều thời điểm, vẫn là đứng ở cuối cùng làm chậu cảnh hợp cách. Nhưng có cơ hội nói chuyện, Tăng Bố quyết sẽ không bỏ qua. Thần có một chuyện, bẩm báo bệ hạ, Vương Thiểu, Cao Tuân Dụ gần đây đã nghe nói, Võ Thắng Quân đã công đoạt, Thành Lâm Dương cũng sắp xây dựng xong, hai người bái kiến triều đình bàn tặng tên tuổi, để khen ngợi uy danh của Hoàng đế Tống. Tăng Bố nói, để Triệu Tuân tinh thần tỉnh táo, vì chinh phục thổ địa ban tên, đây là chuyện hắn thích làm. Hơi suy nghĩ một chút, hắn liền nói, Võ Thắng Quân ban tên cho Trấn Huy Quân, Lâm Truy Phục gọi cũng là địch đạo. Tăng Bố không người lĩnh chỉ, hai cái tên Võ Thắng và Lâm Chi liền trở thành quá khứ. Do ai trấn thủ Trấn Huy Quân? Triệu Tuân hỏi một vấn đề mấu chốt. Vương Thiểu tiến cử Hàn Cương. Hàn Cương. Văn Ngạn Bác sắc mặt cũng thay đổi. Phùng Kinh cũng sinh lòng không vui, trấn thủ Trấn Cương, hắn một giới chọn người làm sao đủ tư cách? Xin hỏi Phùng Tham Chính, Hàn Cương không đủ tư cách, vậy ai đủ tư cách? Vương An Thạch còn chưa kịp nói chuyện, Trương Hàm phía dưới cũng đã lớn tiếng phản bác. Hắn đi tới hành lễ với thiên tử, nghiêng người quát Phùng Kinh, công tích của Hàn Cương sớm đã đầy đủ. Phích lịch bắn pháo lập công, viện điều dưỡng cứu chữa vô số, sa bàn, quân kỷ, càng đi khắp thiên hạ. Ngoài ra, Hà Hoàng mấy lần đại thắng, Hàn Cương đều có hân tích đặc biệt. Hoành Sơn mặc dù bại, nhưng Hàn Cương công tích khó giấu. Bản chức trị liệu thương bệnh, không có một tia nào có thể bắt bẻ. Ở Lang Nột, Hàm Dương, công lao của hắn lại có ai có thể so sánh? Lại bàn về lần này hắn trấn thủ Vị Nguyên, chém đầu hơn 1000, tắc tướng một chém, đồng thời còn khiến chi phí ăn mặc của mấy vạn người tiền tuyến Lâm Huy không thiếu thốn một chút nào, đổi lại là người khác, chỉ cần có bất kỳ công lao nào trong đó cũng đủ để thăng quan. Trương Hàm cả gan dám hỏi Phùng Tham Chính, lần trước Tham Chính phản đối Hàn Cương chuyển quan, lần này còn nói hắn không đủ tư cách đảm nhiệm trấn huy chi quân, vậy xin Tham Chính nói một người có một nửa công lao của Hàn Cương đi ra. Đề cử một quan kinh triều có một nửa công hơn của Hàn Cương đến biết trấn huy quân là được. Thanh sắc Trương Hàm đều rất nghiêm, từng câu chất vấn, không đợi Phùng Kinh tìm từ phản bác, lại xoay người nói với Triệu Tuân, bệ hạ, Hàn Cương tài năng hơn người, công lao nhiều vô số kể. Ở Hà Hoàng lại là thanh danh, ân tín lan xa ở trong bộ phản, có hắn đến trấn thủ quân đội trấn hoàng, bệ hạ có thể gối cao không lo, mà Thông Viễn cũng có thể an tâm nghỉ ngơi lấy lại sức, đợi sang năm đầu xuân. Triệu Tuân liên tục gật đầu, lời Trương Tuân nói đến tâm khảm của hắn, hắn chuyển ánh mắt, dùng ánh mắt dò hỏi nhìn tể tướng của hắn. Vương An Thạch hiểu ý cúi đầu, đây cũng là Vương Thiểu tiến cử. Dụng ý Vương Thiểu tiến cử Hàn Cương, trong lòng Vương An Thạch biết rõ. Nếu Hàn Cương vẫn giữ chức quan hiện tại, vậy căn bản không đủ tư cách đảm nhiệm chức vị quan trọng trong hội chiến quy mô lớn. Cho dù lần này công lược võ thắng, ý đảm nhiệm chuyển vận sứ tùy quân, triều đình cũng lại an bài một thái điều đến trước đồng lý, bổ nhiệm này thiếu chút nữa hỏng đại sự địa vị của Hàn Cương nếu không thể nhanh chóng đề cao, sang năm quyết chiến Hà Châu, hắn làm sao có thể ngồi lên vị trí chuyển vận sứ tùy quân. Hà Hoàng lần lượt đại thắng, đưa tới ánh mắt tham lam, không chỉ một hai người. Đến thời điểm quyết chiến chân chính, cho dù Thiên Tử cùng Vương An Thạch cũng không ép được quần thần muốn phân một phần công lao. Vương Thiểu kỳ thực không ngại phân một chút công lao cho bọn họ. Nhưng trong những người này, có mấy người sẽ trung chính thành thật như Vương Trung Chính. Nếu là hạng người tự chủ trương, Tiêu Hoành ngưng ngạnh, hắn nào có nhiều tinh lực đi áp chế như vậy. Vạn nhất phái người tới không hợp dùng, vậy sẽ hỏng đại sự. Vương Thiểu tự biết không thể dùng hàng rào khóa chặt một mẫu ba phần đất của hắn, nhưng hắn ít nhất phải cam đoan Hàn Cương có thể chủ trì chuyện chuyển vận theo quân, nếu không cho dù hắn xuất chiến bên ngoài, cũng phải lo lắng phía sau có thể xảy ra nhiễu loạn hay không. Vương An Thạch nhận được thư, Vương Thiểu đã nói rõ dự định trong lòng hắn, nhất định phải đảm bảo cho việc Hàn Cương thăng chức. Không chỉ đơn giản là thăng quan đến kinh thành, ngay cả tư tự cũng phải siêu thiên, nếu không Xu Mật Viện có quyền tuyệt đối đến phủ quyết là lúc quyết chiến, Hàn Cương đảm nhiệm bổ nhiệm chuyển vận sứ theo quân, mà ngự sử đài cũng sẽ ra tay can thiệp, đừng tưởng rằng những ngự sử kia lòng dạ rộng lớn bao nhiêu. Vương An Thạch đứng ra ủng hộ Hàn Cương, Vương Thiểu là biên thần mà Triệu Tuân coi trọng nhất, hai người bọn họ chung ý kiến, Triệu Tuân sao có thể phản bác? Húng chi Hàn Cương bản chính là thần tử hắn đã sớm xem trọng. Hàn Cương nhập quan đều là hắn đặc chỉ phê chuẩn, do bố ý tự mình để bạn. Hàn Cương biểu hiện càng xuất sắc, lại càng thể hiện ra ánh mắt dùng người của Triệu Tuân hắn. Hai năm qua, Hàn Cương đã cho hắn rất nhiều mặt mũi. Đã như thế, vậy thì, vậy hạ. Thấy Thiên Tử đã gật đầu, Phùng Kinh vội vàng phản đối. 20 tuổi đã chuyển quan đảm nhiệm chức vị quan trọng, điều này thực sự quá khoa trương, tự tổ chức của Hàn Cương quá ít, tuổi còn quá nhỏ. Chỉ là tuổi đôi mươi, nhập quan cũng vẹn vẹn 2 năm, đột nhiên tăng cấp, đối với việc này cũng không phải chuyện tốt. Và lại tiền lệ này còn lưu lại, ngày sau tất có hạng người gian xảo lợi dụng. Tăng bố ra khỏi lớp nói, Hàn Cương đức tài kiêm có, công tích rít người bằng. Xin hỏi Phùng Tham Chính, không biết Cam La bài tướng, Khứ Bệnh Linh Quân, bọn họ khi đó răng hàm bao nhiêu? Cam La, Hoắc Khứ Bệnh đều là hạng người chết non. Thiếu niên đắc ý, hậu sự khó kết thúc, Xu Mật Phó Sứ Ngô Sung cũng đồng dạng phản đối bổ nhiệm đối với Hàn Cương. Nhiều lần như vậy, Ngô Sung sớm nhìn ra Triệu Kham tán thưởng đối với Hàn Cương, hắn sẽ không cứng rắn đối đầu với thiên tử, trực tiếp ở dưới làm chướng ngại vật là được. Mà lời nói của Tăng Bố, cho hắn cơ hội, bệ hạ, Hàn Cương nhân tài khó có được, mong rằng không được khen ngợi quá đáng, để ngừa hắn chết sớm. Thấy Triệu Tuân do dự, Văn Ngạn Bác tán thưởng nhìn Ngô Sung một cái, lập tức tiến lên thêm gạch thêm ngói, lại như lúc trước dư ức, ít lấy thần đồng tiến cử trước Thái Tông giá, tài hoa hơn người, Thái Tông, Chân Tông đều có thêm chữ tín. Tức là tuổi thọ của hắn lại vẹn vẹn 3 kỳ lại 1 năm mà thôi. Dương Lực Dương là Thái Tông, Chân Tông 2 triệu, thần đồng tài tử nổi danh trong triều, ngay cả danh tướng Khấu Chuẩn đều rất thưởng thức hắn, nhưng hắn chỉ sống đến 37 tuổi đã bệnh chết. Triệu Cắt rất tán thưởng Hàn Cương, đương nhiên hắn không muốn Hàn Cương còn trẻ mà đã gặp chuyện ngoài ý muốn. 20 năm sau, Hàn Cương ít nhất cũng là danh thần ở biên cương yên ổn, nếu làm tốt tiền đồ càng không thể hạ lượng. Nghe xong lời của Ngô Sung và Văn Ngạn Bác, hắn ngẫm lại cũng đúng, thần tử đắc ý quá khứ của thiếu niên, ít có người chết giả, ngược lại phần nhiều chết yếu. Ân thưởng bất công, là chuyện may mắn của triều đình sao? Trương Hàm dốc sức cãi lại cho Hàn Cương, lấy công lao và tài năng của Hàn Cương, lại rời đến trong biển tuyển chọn. Tuyển chọn 3 năm ngày lên điện này, lại có ai còn có mặt mũi chuyển sang kinh thành? Lời của Trương Hàm, Triệu Trinh cũng cảm thấy có lý. Vị quan viên trẻ tuổi kia từ đầu đến cuối không thể gặp mặt, triều đình thật sự nợ hắn rất nhiều. Thiên tử gặp khó khăn, kỳ thực Vương An Thạch cũng lo lắng Hàn Cương thăng chức quá nhanh sẽ có bất chắc gì. Thiên biến không thể sợ, đó là tổng kết của Hàn Kỳ, không phải chính miệng Vương An Thạch nói. Kỳ thực trong lòng y, một ít quan điểm về số mệnh cũng có chút đồng ý, chỉ là Hàn Cương không thể không thưởng, chính như lời Trương Hàm nói. Nhiều công lao như vậy vẫn chỉ là tuyển người, triều đình ngày sau khích lệ sĩ dân trung thành quốc sự như thế nào? Cho nên chỉ có thể chết chung, cho dù không thể làm chi quân, quyền phát hiện sự thông phán cũng có thể. Chuyển kinh quan, coi như không sao. Chi quân một chức để cho người ta kiêm luôn là được, cao tuân dụ, miêu thụ đều được. Ta vẫn chưa đủ tư tự. Văn Ngạn Bác thẳng thắn bác bỏ ý kiến của Vương An Thạch, cho dù Hàn Cương chuyển thành quan ở kinh thành, nếu muốn nhậm chức thông phán, phía trước còn có 2 chi huyện muốn qua. Tư tự là căn cứ quan trọng quyết định chức vụ cao thấp của quan viên kinh triều. Dưới tình huống bình thường quan viên kinh triều đều là 2 chức chi huyện được xếp đẩy mới có thể được thông phán. 2 nhiệm kỳ thông phán tư tự luân hoàn mới có thể đảm nhiệm chi châu. Đương nhiên, một loạt chức ti trong cơ cấu trung khu 3 ti như chính sự đường, Xu Mật Viện cũng dựa theo tư tự chi huyện, thông phán, chi châu để phân chia cao thấp. Ví dụ như kiểm chính các phòng trong trung thư, chính là tư tự thông phán nhiệm kỳ thứ 2, cũng chính là từng đảm nhiệm chức thông phán, hoặc tương đương với một nhiệm kỳ thông phán sai phái, mới có tư cách nhập chức, bằng không phải thêm cái quyền hoặc quyền phát hiện. Đây là chế độ phòng ngừa quan viên trẻ tuổi không đủ kinh nghiệm mà nhậm chức quan lớn thiết lập, chỉ là dần dần biến thành công cụ phân biệt đối xử, đến nhân tông hậu kỳ, thậm chí biến thành hiền ngu bất tài của quan viên, đều là luân phiên theo niên kỷ và kinh nghiệm, đây cũng là bệnh chung của xã hội quan liêu. Vì sao sau khi Vương An Thạch đề bạt đám người Lã Huệ Khanh, Tăng Bố, Trương Hàm, lại bị người ta lên án không thôi? Chính là vì y làm rối loạn tư tự trên triều đình, để quan viên trẻ tuổi tư lịch không đủ, thoáng cái nhảy lên địa vị cao, khiến những lao quan còn lưng đã chịu đựng đủ tuổi, trong lòng phẫn hận khó nhịn, cũng khiến cho những nhân vật phái cũ kia cảm thấy rối loạn quy củ. Nhưng Triệu Tuân rốt cuộc phiền rồi, đây không phải chuyện mật viện, Văn Khanh gia cũng không cần nhiều lời. Hắn trực tiếp bảo Văn Ngạn Bác câm miệng. Văn Ngạn Bác lông mày trắng nhướng lên, lập tức giận dữ, lời này của Triệu Tuân thực sự không nể mặt hắn. Hắn lập tức chống đối nói, đất Hà Hoàng kia, thiết lập kinh lược trấn An Ti, thần còn có thể nói hay không? Chương 238. Trọng Loan Thiên Trướng Dư Tuyết, 3. Chương 238, Trọng Loan Thiên Trướng Dư Tuyết, 3. Lời nói của Văn Ngạn Bắc gần như là uy hiếp, trong lòng Triệu Tuân ẩn chứa sự tức giận. Nếu có ngự sử ở trong điện, không thiếu được sẽ đứng ra trách cứ. Tựa như Trương Hàm bây giờ làm, Văn Ngạn Bắc ngự hiếp thiên tử, mắt không có quân thượng, lập tức có thi trị tội. Triệu Tuân không để ý tới lời của Trương Hàm, lạnh nhạt hỏi Văn Ngạn Bắc, Văn Khanh thấy thế nào về việc lập kinh lược trấn an Ti Hà Hoàng? Văn Ngạn Bắc cũng không để ý đến sự tức giận của thiên tử, thần tức là chuẩn bị tể phụ, triều sự có chuyện gì không thể bàn luận. Bệ hạ nếu cảm thấy quyền nghị sự của thần, thần làm sao có thể đứng trên triều đình? Hắn đi đến chính giữa đại điện, quỳ gối, thẳng lưng, không nhường Triệu Tuân một chút nào, nhìn Triệu Tuân nói, thần làm trái vô dụng, chấp trưởng mật viện mấy năm, không thể khiến bệ hạ thuận theo ý trời, làm theo chính đạo của tổ tông, tức vô bổ với triều sự, lại thẹn với tiên đế, không mặt mũi nào ở lại triều đình nữa. Thần mời ra ngoài quận. Triệu Tuân nhíu mày, Văn Ngạn Bắc đây là đang uy hiếp sao? Một chút ngờ vực vô căn cứ khiến cho khẩu khí của hắn trở nên rất không khách khí. Văn Khanh chủ quản Su phủ, mấy năm qua có nhiều công tích, quyết chiến Hà Hoàng gần ngay trước mắt, Su phủ há có thể thiếu Văn Khanh chủ trì? Lời của Triệu Tuân khiến lòng Văn Ngạn Bắc nguội lạnh, lời này của thiên tử chính là tỏ thái độ, Hà Hoàng thác biên không cho phép phản đối, xem ra sự việc không thể vãn hồi rồi. Hắn lại giật đầu, thân tuổi già sức yếu, sự vụ mật viện bận rộn, đã là không thể làm hết sức, kính xin bệ hạ tuyển hiền tài khác. Văn Ngạn Bắc kiên trì xin từ trước, Triệu Tuân không nhìn ra là chân tình hay là giả ý, chỉ là ở trong lòng tính toán quan hệ lợi hại đồng thời trọng dụng Vương An Thạch, hắn vẫn giữ lại Văn Ngạn Bắc phái phản đối kịch liệt nhất trên triều đình, chính là muốn giữ gìn cân bằng trên triều đình, nhưng hôm nay có Phùng Kinh, Nô Sung hai người chấp chính không hòa thuận với Vương An Thạch, Triệu Cát cảm thấy, ý đã không cần Văn Ngạn Bắc ở lại trên triều nữa. Là trọng thần nguyên lão, Văn Ngạn Bắc đích xác có hy vọng không bằng thần Liêu bình thường, giống như thiết trụ trấn sông nơi cửa sông, ở một số sự kiện đột phát, có thể trấn áp được lòng người. Nhưng hiện tại, Vương An Thạch đã có thể thay thế năng lực ổn định lòng người của Nguyên Lao trọng thần ở lúc triều cục dung chuyển đầu năm nay, người khiết đang đưa tin đến tham gia vào chiến cuộc bên Hoành Sơn. Lúc ấy Triệu Tuân hoảng loạn không thôi, là Vương An Thạch cho y uống thuốc can thần. Mà Văn Ngạn Bắc tuy rằng đối với việc người khiết đan uy hiếp chẳng thèm ngó tới, nhưng còn nhân cơ hội để Triệu Tuân rút quân từ Hoành Sơn. So sánh hai bên, tác dụng của Triệu Tuân đối với Văn Ngạn Bắc cũng coi nhẹ, chỉ là theo thường lệ hắn còn muốn mở miệng giữ lại, Văn Khanh là tam triều tể chấp, dưới trướng chấm, không thể thiếu sự giúp đỡ của Khanh gia. Khanh gia xin từ trước, chấm sẽ không đáp ứng. Văn Ngạn Bắc một phen đồng ý, nghị sự sùng chính điện cũng nghị không nổi nữa, sau khi hướng Triệu Trinh lễ bái, một đám trọng thần đều về nha môn của mình, mà Văn Ngạn Bắc thì là trực tiếp xuất cung, về nhà viết quận tấu chương hắn mời đi. Kết thúc nghị sự, Triệu Tuân hôm nay không giữ Vương An Thạch lại, chỉ giữ Vương Tuân tham gia chính sự lại. Trong sùng chính điện to như vậy, ngoại trừ mười mấy vệ sĩ, nội thị như tranh tường, cũng chỉ còn quân thần hai người đối diện. Triệu Tuân vẫn trầm mặt, không nói chuyện. Vương Tuân cũng không dám mở miệng trước, hoảng loạn cúi đầu chờ thiên tử lên tiếng. Không bao lâu sau, Triệu Tuân phá vỡ im lặng, "Vương Tuân, ngươi cảm thấy chấm không nên để bạn Hàn Cương sao? Như bệ hạ đã nói lúc trước, Hàn Cương có công xã tắc, không thể không thưởng. Nhưng hắn còn quá nhỏ tuổi, nhậm chức quan quá ngắn, tiến quá nhanh, sợ rằng sẽ có nỗi lo về sau." Vương Thao vừa nói vừa nhìn sắc mặt Triệu Tuân. Thấy vẻ mặt Triệu Tuân đột nhiên lạnh xuống, trong lòng hắn căng thẳng, lập tức thay đổi phương hướng, để Hàn Cương đứng trên đầu sóng ngọn gió, cũng không phải là ưu đãi công thần chi đạo. Lấy kiến thức ngu ngốc của thần, không bằng theo công phong thưởng, để tỏ ý công của triều đình. Mà chuyện Hàn Cương vào kinh diện thánh, tạm thời gác lại một trận, cũng để phòng cây mọc thành rừng. Sắc mặt Triệu Tuân trở nên dễ nhìn, Vương Tuân xem như nói đến trong lòng hắn, phương pháp xử lý cũng không tệ. Thăng quan hay là thăng chức, thưởng phạt không đồng đều là tối kỵ của triều đình. Nhưng tạm thời đừng để Hàn Cương vào kinh, kéo hắn đến đầu sóng ngọn gió, đối với hắn cũng không phải là chuyện tốt. Quan viên triều đình quá trẻ tuổi, tư lịch lại nông cạn, rất dễ dàng trở thành mục tiêu công kích của mọi người. Nếu Hàn Cương bị quá nhiều công kích, khẳng định sẽ ảnh hưởng đến quyết chiến sang năm của Hà Hoàng. Hàn Cương tạm thời không thấy tăm hơi. Lúc tuyển người chuyển quan tuy nói là nhất định phải gặp bệ, nhưng thời gian gặp bệ này, Triệu Tuân muốn kéo dài một trận cũng không ai có thể nói không đúng. Vương Cùng hiếm khi có cơ hội giữ lại, nhưng cũng không chịu bỏ qua thời cơ tốt như vậy, tiến thêm một bước kiến luôn với Triệu Cùng. Bệ hạ, sang năm Hà Hoàng đại chiến sắp tới, đến lúc đó các lộ tinh nhuệ quan Tây sẽ tập hợp đầy đủ Hà Hoàng. Vương Thiểu, Cao Tuân Dụ tuy là như vậy, nhưng hai người hôm nay phẩm vị quá thấp, không đủ để khuất phục trung tướng. Theo ý của Vương Khanh, đó là muốn thiết lập kinh lược trấn an Ti sao? Bệ hạ thánh minh. Vương Cùng luôn am hiểu nghiền ngẫm thánh ý, trước đó Triệu Cùng đã tỏ rõ thái độ, hắn đương nhiên sẽ không xoay chuyển tình thế với thiên tử. Huống chi triều đình vật công, hắn cũng muốn phân một phần, thần xin mời Hà Hoàng lập kinh lược trấn an Ti, Vương Thiểu làm kinh lược sứ, Cao Tuân Dụ làm phó tổng quản binh mã, lấy uy danh của quan lớn hiển lộ tá. Ngoài phòng tuyết bay tán loạn, rét đậm đã phủ xuống Hà Hoàng. Hàn Cương ngồi trên một cái ghế, bên cạnh bếp lửa đang cháy bừng bừng, tay cầm quyển Hán thư, chậm rãi lật. Trong chén bạc trong tay có nửa chén sữa dê, ấm áp mang theo mùi vị chua ngọt. Ngoài cửa phòng đột nhiên vang lên tiếng bước chân, Vương Thiểu đẩy cửa đi vào. Nhìn Hàn Cương thanh thản, liền cười nói, "Ngọc Côn, ngươi tự tại." Hàn Cương vội vàng nhảy lên, hành lễ với Vương Thiểu. Vương Thiểu khoát tay áo, ý bảo Hàn Cương ngồi xuống, tự mình ngồi đối diện Hàn Cương, hơ lửa lên tay, nói, "Văn Ngạn Bác đi Hà Dương." Bệ hạ vẫn là thả hắn đi rồi. Vương Thiểu gật đầu, lúc gần đi còn thăng chức tư không và Hà Đông tiết độ sứ. Đây đã là sứ giả rồi. Trong quan biểu Bắc Tống cũng không có danh hiệu tể tướng này, nhưng rất nhiều chức quan đều có thể chỉ thay tể tướng. Đồng trung thư môn hạ bình chương sự tự không cần phải nói, đây là chức hàm chân tướng trong chính sự đường mới có. Mà những danh hiệu này của thị trung, tư không cũng có thể nói là tể tướng, chỉ là không có chức vụ thực. Một chức vị tể tướng cộng thêm hàm hiệu tiết độ sứ, đó là sứ tướng, xếp hạng vẫn còn trên tể tướng, nhưng trên cơ bản đều là trọng thần nguyên lão sau khi bị thanh xuất triều đình, cho thưởng an ủi. Văn tướng công không tự mời chí sĩ sao? Hàn Cương hỏi, sau khi phạm trấn, Phú Bật bị đuổi khỏi triều đình, đều là lục tục cáo lão. Văn Ngạn Bắc cũng đã hơn 60 đi hơn 70 rồi, lần này được mời ra khỏi triều đình, tính khí lớn một chút nên thuận tiện đem tấu chương cáo lão lên. Vương Thiệu lắc đầu, trong thư Vương An Thạch đưa cho hắn không có viết, Hàn Chí Khuê không cáo lão, Phú Bật của Phú Ngạn Quốc cũng bị phán trước rồi mới xin lui. Văn Ngạn Bắc đại khái còn phải đợi vài năm nữa, nói không chừng còn có thể tái khởi. Văn tướng công quả nhiên là già mà vẫn còn cứng. Hàn Cương cảm thán từ đáy lòng, Văn Ngạn Bắc đấu với đảng mới trên triều đình vài năm, cũng coi như là lao tâm lao lực, hôm nay sau khi ra ngoài, còn có chủ ý Đông Sơn tái khởi, phần họ hàng này, đáng để bọn tiểu bối bọn họ hào hào học tập. Ngọc Côn ngươi lần này có thể tấn chức quan triều, cũng may mắn không có Văn Khoan Phu cản trở. Hàn Cương cười nói cũng đúng. Trải qua trận chiến võ thắng này, Vương Thiệu tiếp tục thăng quan, Cao Tuân Dụ tiếp tục thăng quan. Chúng quan, chúng tướng xuất chiến lần này, người người được thiên lâm. Mà Hàn Cương rốt cuộc thoát ly vận rủi có công không thường, trước tiên vì công thăng chức làm tiết độ phán quan An Hóa Quân, sau đó lấy đặc chỉ thiên tử chuyển quan. Bởi vì tiết độ phán quan là cấp cao nhất cho người, một khi chuyển quan, cũng không phải là kinh quan, mà là quan triều đình. Tuyển người và quan lại kinh thành trên danh nghĩa là cùng cấp, chỉ là vị trí nhậm chức khác nhau mà thôi, cho nên khi chuyển quan, tuyển người cấp cao cũng không chuyển tới quan kinh phẩm thấp, mà là tấn thăng một bậc, lên tới quan kinh thành cấp cao hơn. Chỉ là đến cấp bậc cao nhất phán quan này, trong quan lại kinh thành cũng không có quan hàm cấp cao hơn đối ứng, liền trực tiếp chuyển thành quan triều chính bát phẩm, thái tử chính bát phẩm đồng ý, cũng chính là quan viên cấp thấp nhất. Đây là chức hàm 2 năm trước Vương Thiệu đảm nhiệm tài liệu thao lược văn tự của Tần Phượng Kinh, hiện tại Hàn Cương đã ngồi lên. Nhưng chức vị của Hàn Cương hiện giờ không dưới Vương Thiệu lúc trước, hắn hiện giờ cũng là văn tự cơ hợp của kinh lược trấn An Ti Tân Hy Hà Lộ mới thành lập, đồng thời lại là thông phán của Thông Viễn quân đội tên Cùng Châu, cũng chính là ở lại huyện Lũng Tây, mà không phải là võ thắng quân mà Vương Thiệu đề cử trước đó. Mấy ngày hôm trước, phong thưởng từ kinh thành truyền đến hoàn toàn khác với dự tính của đám người Vương Thiệu, Hàn Cương. Hàn Cương từng cho rằng triều đình xử trí võ thắng quân là sửa lại tên mà thôi. Tốt một chút là duy trì chế độ xây dựng quân cấp 1, kém một chút, đại khái chính là đổi thành hoặc là trại, lệ thuộc Thông Viễn, tương đương với biên chế huyện. Vương Thiệu hy vọng Hàn Cương có thể chủ trì biên địa đại thành sau khi cải biên, chính là để hắn có thể dựa vào bổ nhiệm này thuận lợi chuyển quan. Nhưng tình huống thực tế lại làm cho người ta bất ngờ, triều đình xử trí võ thắng quân đúng là thăng làm châu, Hy Châu. Mà Thông Viễn quân nguyên lai cũng thăng làm châu, Củng Châu. Có lẽ là tin chiến thắng nói hơi quá. Vương Thiệu sau khi nhận được chiếu thư, nói với Hàn Cương như vậy. Khu vực kiểm soát thực tế của quan quân ở bên bờ sông Diễm, thật ra chỉ có một khu vực nhỏ xung quanh Lâm Thao, lấy Nam Quan Bảo và Bắc Quan Bảo làm giới hạn, còn phía tây chỉ là công phá doanh trại do Mục Trinh chế tạo, dán vào nước Diễm xây dựng một tiểu trại. Đại bộ phận khu vực phía tây vẫn nằm trong tay Mục Trinh. Về phần phía bắc của Võ Thắng, Ba Ước đang cùng quân đội của Diêu gia thanh lý bộ tộc phản thần cận với nhau, đánh cho một trận hỗn loạn. Nhưng ở trong tin chiến thắng trình cho triều đình, lại mang những thứ này dùng bút pháp Xuân Thu nhẹ nhàng che lấp. Cho nên kinh lược trấn An Ti mới thiết lập, đó là Hy Hà kinh lược trấn An Ti, cũng chính là lấy xưng Hy Châu Võ Thắng quân làm trung tâm, hơn nữa mang Hà Châu còn chưa đoạt được đều tính vào. Dụng ý của cái tên này chính là tuyệt không cho phép thất bại. Một khi Hà Châu đánh chiếm không được, mặt mũi triều đình liền mất hết, mà Hy Hà kinh lược Ti cũng sẽ không có kết cục tốt. Ngọc Côn, chuyện Củng Châu phải dựa vào ngươi. Vương Thiệu nói. Chương 239. Trọng Loan Thiên Trướng Dư Tuyết, 4. Chương 239. Trọng Loan Thiên Trướng Dư Tuyết, 4. Rốt cuộc cũng vượt qua được ngưỡng chọn người và quan viên kinh thành, điều này khiến cho Hàn Cương mừng rỡ trong lòng. Chỉ là biểu lộ ra bên ngoài, vẫn là dáng vẻ không quan tâm tới nhục nhã. Với công lao của hắn, sớm nên thăng quan, hiện tại mới thăng chức đã là rất ủy khuất rồi. Lời nhắc nhở của Vương Thiệu khiến Hàn Cương luôn miệng kiêm tốn, có kinh lược, Hàn Cương cũng chỉ là bổ sung mà thôi. Vương Thiệu cười lắc đầu, Hàn Cương có thể thoáng cái nhảy qua tư tự hai nhiệm kỳ chi huyện, trở thành thông phán quyền phát hiện, với hắn mà nói, càng là kinh hỉ lớn lao. Lấy tư tự thông phán đời thứ nhất, cộng thêm tài xế kinh lược hợp văn tự phân công, ngày sau đảm nhiệm mấy vạn đại quân chuyển vận sứ, tuy rằng miễn cưỡng, nhưng cũng nói được. Hàn Cương trị tài khó được, đây là chuyện Vương Thiệu sớm đã biết. Kinh thế tế dụng thủ đoạn, đương nhiên phải phát huy được tác dụng. Vương Thiệu là trấn an sứ lược của Hy Hà Lộ, theo lý mà nói thì trị sở của hắn phải ở Hy Châu định đạo, cũng chính là thành lâm chi của Vũ Thắng quân. Nhưng hắn lại kiêm nhiệm Củng Châu chi châu, nói cách khác hắn nhất định phải chạy tới chạy lui hai bên Hy Châu, Củng Châu. Như vậy khi hắn không có ở đây, chính sự lớn nhỏ của Củng Châu cũng chỉ có thể giao cho Hàn Cương xử lý. Hơn nữa trong lòng Vương Thiệu, hắn càng coi trọng công việc của kinh lược sứ hơn, về phần chính vụ, Hàn Cương nên chịu trách nhiệm nhiều hơn một chút. Nhưng hạ quan cũng là văn tự cơ hợp của kinh lược ti, cũng phải chạy qua chạy lại. Khi đó nói sau đi, Vương Thiệu sớm hạ quyết tâm, không để Hàn Cương từ chối. Tiểu lại trong sảnh bưng trà nóng tới, Hàn Cương tự tay dâng trà cho Vương Thiệu, hỏi, không biết lúc nào có thể trở về. Phải tới sang năm. Vương Thiệu nhấp một ngụm trà, thở dài, hy vọng hắn ở kinh thành không phạm sai lầm gì, mất mặt xấu hổ. Sử đạo là người trưng trạng, lịch sự cũng nhiều, chỉ có phần tranh quang thêm màu, nào có chuyện mất mặt xấu hổ. Nếu Ngọc Côn ngươi đi cùng, ta cũng không cần lo lắng gì. Vương Thiệu nhìn Hàn Cương, vung chén trà, hỏi, không thể đối mặt thánh, không biết Ngọc Côn ngươi có ý gì không? Hàn Cương từ lúc 16 tuổi đi học ở nước ngoài, chưa từng ở nhà ăn Tết một lần nào. Có thể ở nhà làm bạn với nhị lão, tận một phần hiếu tâm, cũng coi như là tâm nguyện nhiều năm của Hàn Cương. Vương Thiệu, Hàn Cương được thăng quan tiến chức quan của Vương hậu cũng nước lên thì thuyền lên, tuy rằng còn chưa có tư cách chuyển quan, nhưng dựa vào lao cha Vương Thiệu này, để cho hắn mò được việc phải làm ở kinh thành, liên tiếp đến con trai Miêu Lệ của Miêu Thụ, hai nha nội dẫn theo Ngô Sắt Mù và một đám tù binh đi kinh thành, nghĩ đến cũng không thiếu ban thưởng. Mà lần này Hàn Cương thăng quan, theo thường lệ phải vào kinh một lần, nhưng trên chiếu thư, Hàn Cương lại không nghe thấy câu nào gọi hắn đến. Chỉ là sau đó Vương Trung Chính từ miệng trung sứ tuyên chiếu thăm dò ra ý, khiến Hàn Cương hiểu rõ đây là ý đồ của thiên tử. Không thể vào kinh thành diện thánh, Hàn Cương cảm thấy tiếc nuối, cũng cảm thấy đây cũng là chuyện tốt. Cảm giác trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích quả thực không tốt, hơn nữa năm ngoái, lúc ăn Tết năm trước, hắn đều chạy ở bên ngoài, sớm hơn 2 năm, tiền thân của hắn lại học ở bên ngoài. Tính ra đã có 4-5 năm, không thể ở nhà đoàn tụ với người nhà, mà năm nay cuối cùng có thể ở lại trong nhà hưởng thụ thanh phúc. Ngọc Côn ngươi có thể nhìn thoáng như vậy cũng là một chuyện tốt, Vương Thiểu rất thưởng thức sự hào hiệp của Hàn Cương, cười nói, có ngươi ở Cung Châu trông coi, ta đi Hy Châu cũng có thể yên tâm. Có Vương Tuấn Thần ở địch đạo, Lâm Thao đang nhìn chằm chằm, Hy Châu nơi đó sẽ không có trở ngại, kinh lực có thể yên lòng. Vũ Thăng Quân, cũng chính là Hy Châu bên kia, Ba Ước và Mạt Hoa Ma đang đối chọi gay gắt. Bộ tộc phàn trong vùng núi phía Bắc Hy Châu đều bởi vì hai nhà bọn họ mà họa từ trên trời giáng xuống, phòng trừng qua nửa năm nữa, nhân số bộ tộc phàn phía Bắc Hy Châu có thể có một nửa hiện tại cũng không tệ rồi. Mà Mục Trinh chiếm cứ Di Tây thì do chú quân của địch đạo nhìn chằm chằm, tướng lĩnh linh quân chính là Vương Tuấn Thần. Cho đến ngày nay, Vương Tuấn Thần rốt cục có thể độc lực linh quân, trấn thủ địch đạo thành. Hơn nữa hắn lần này bởi vì cùng Miêu Thụ đảm nhiệm tiên phong công tích, thuận lợi thăng nhiệm chính bát phẩm đại sứ thần, cùng Hàn Cương đồng dạng trở thành quan viên có thể lên điện tham gia triều hội. Nói ra, không chỉ Hàn Cương, tốc độ tấn chức của các quan viên tướng lĩnh trên cả Hy Hà Lộ đều nhanh đến mức khiến người ta trợn mắt há hốc mồm. Vương Thiểu từ chính bát phẩm lên tới chính lục phẩm, Hàn Cương từ quan tấn triều áo vải, đều là chuyện trong nháy mắt. Một tiểu quan chỉ làm huyện úy một nhiệm đã từ quan du lịch biên giới, 3-4 năm sau, đã là soái thần một phương. Mà một tên nghèo rất mùng tơi phải phục nha tiền dịch trở mình lớn mạnh, không quá 2 năm, cũng đã thành một trong các triều thần đứng ở trên triều đình. Võ tướng sau khi lập chiến công, tốc độ thăng quan luôn luôn nhanh hơn quan văn, nhưng như Vương Tuấn Thần nhập quan mới hơn 1 năm thời gian, đã là đại sứ thần, cũng là không thể tưởng tượng nổi. Có tiền lệ khiến người ta phải than thở như vậy, đến năm sau quyết chiến, quan viên chen chúc mà đến, sợ là có thể chen vỡ cửa nha môn của Hy Hà Kinh Lược Ti. Hàn Cương ngẫm lại tình huống phát sinh khi đó, trong lòng cũng có chút sợ hãi. Vương Thiểu liều mạng muốn đẩy hắn lên vị trí quan viên kinh thành, cũng nhìn thấu quan trường, công lao truy đuổi như rồi bỏ đuổi theo thối giữa. Hy vọng không gây ra chuyện quá lớn, mấy người có thể nghe tiếng người đến, Hàn Cương mong mỏi. Một bàn tay khô gầy mạnh mẽ, vung bút trong tay xuống. Một lát trước, tâm thần đều đắm chìm trong văn tự. Cho đến khi buông bút xuống, một trận mỏi mệt lập tức dâng lên. Trương Tái dùng tay xoa trán, còn Lữ Đại Lâm đứng bên cạnh, lão yêu, đệ đệ của bốn huynh đệ họ Lữ, Lữ Đại Trung một tờ giấy thấm mực, tay chân rón rén đứng lên. Càn sư phụ, Khôn sư mẫu, Dư Tư Yên, chính là chỗ hôn nhân trùng. Cho nên thiên địa chi tắc, ta kỳ thể, thiên địa chi soái, ta kỳ họ. Dân, nô đồng bảo, vật, nô cùng dã. Đọc một hồi, Lữ Đại Lâm liền kích động. Một đoạn văn tự này tuy rằng chỉ có 200-300 chữ, nhưng rõ ràng chính là tổng cương Trương Tái sáng tạo học thuyết. Liên hệ nhân đạo cương thường cùng thiên đạo tự nhiên, chân chính thuyết thông đạo lý thiên nhân hợp nhất. Đại quân giả, phụ mẫu tông tử của ta, đại thần của họ, gia tướng của tông tử. Tôn cao tuổi, cho nên lớn lên, từ cô yếu, cho nên trẻ nhỏ, thánh, hợp đức, hiền, kỳ tú giã. Phàm là người yếu đuối, tàn tật, lẻ loi, góa bựa, đều là huynh đệ của ta điên cuồng mà không có ai nói. Một đoạn này là đem quân thần trung đụng chi đạo cùng ra sự câu kết, muốn xử tam cương là một, lại dung hợp mạnh tử nói tới, nhân nghĩa. Mà đến câu cuối cùng, tuần, nô thuận sự, không, nô ninh giã. Trực tiếp phủ định tiếp sau của hai nhà Phật lao. Quan điểm trường sinh là quy nạp ngắn gọn nhất cái nhìn đối với sinh tử của nho học. Còn sống, thuận theo ý trời, khi chết, không vướng bận gì, an bình mà đi. Một thiên văn tự đơn giản, bao dung toàn bộ chuyện trong ngoài nho ra, tay Lữ Đại Lâm run rẩy, tiên sinh. Đây là một phần trong chính ông. Trương Tái nhắm mắt lại, trong thanh âm tràn đầy mệt mỏi, văn tự này là tâm huyết mấy chục năm của hắn kết tinh, viết ra không tốn bao nhiêu thời gian, cũng rất là hao tổn tinh thần, mặt khác còn có một phần, chờ sau khi viết xong, ta dự định khắc ở chính đường thư viện trên xong. Trương Tái đang nói, bỗng nhiên cả kinh nói, cùng thúc, ngươi tới lúc nào? Đã tới một lúc rồi, thấy tiên sinh đang viết văn, không dám quấy nhiễu. Có chuyện gì? Hàn Ngọc Côn gần đây lại thăng quan, có lẽ nên nói với tiên sinh một chút. Lữ Đại Lâm vẫn nhìn chằm chằm từng cái chữ nhỏ đoan chính trên giấy, thuận miệng đáp lời. Nhưng so với thiên kinh nghĩa này của tiên sinh, chuyện của Hàn Ngọc Côn không tính là cái gì. Ngọc Côn làm sao vậy? Trương Tái rất quan tâm đến tên đệ tử Hàn Cương này, sau khi nghe được liền lập tức hỏi thăm. Lữ Đại Lâm phục hồi tinh thần lại, thấy Trương Tái rất quan tâm Hàn Cương, liền kính cẩn buông xuống thiên văn tự giá trị ngàn vàng này, khoanh tay trả lời, học sinh vừa mới nghe được tin tức, nói Hà Hoàng bên kia liên tiếp thiết lập Cung Châu, Hy Châu lại thiết lập Hy Hà Lộ kinh lược phụ ti, Vương Thiểu đảm nhiệm kinh lược sứ, mà Hàn Ngọc Côn thì đảm nhiệm văn tự cơ hợp, kiêm nhiệm chức thông phán Cung Châu. Trương Tái nghe vậy liền có chút kinh ngạc, hỏi: "Kinh lược tài xế nghi, còn có thông phán Hạ Châu, đây đã là chuyển triều quan rồi chứ?" Lữ Đại Lâm gật gật đầu, Trương Tái kinh ngạc thật ra thì giống hệt với lúc trước hắn ta nghe được tin tức này, Hàn Ngọc Côn đã được thái tử ban cho, có đặc chỉ của thiên tử, mà không phải dựa vào ngũ tức viên mãn. Tốc độ tiến công của Ngọc Côn đích xác là một dị số, Trương Tái hơi có chút cảm khái, lúc trước hắn chuyển làm quan trong triều, nhưng sau 12 năm chúng tiến sĩ, cũng chỉ là chuyện của 2-3 năm trước. Hàn Cương đệ tử này làm việc trong quan trường, quả thực xuất sắc hơn hắn nhiều. Nhưng Trương Tái vẫn rất thưởng thức đệ tử này, Lữ Đại Trung, Du Sư Hùng, còn có biểu chất chính kiệt, đệ đệ Trương Tiễn, đều đề cao Hàn Cương, cũng không phải bởi vì hắn thăng quan nhanh. Phải tìm năm bản thư tiến cử, Ngọc Côn cũng có thể tìm được. Công lao của hắn so với chức quan hiện tại, càng vượt xa. Đầu năm loạn, không phải Ngọc Côn một mình vào thành nói hàng, cũng sẽ không dễ dàng bình định như vậy. Trấn Hoành Cư cách Hàm Dương không xa, có thể bình yên vô sự, cũng có một phần của Ngọc Côn. Đang nói chuyện, Trương Tái đột nhiên ho khan mãnh liệt, tay dùng sức ấn ngực, trong lúc nhất thời ho đến trong cổ họng khàn khàn, Lữ Đại Lâm thấy thế, vội vàng đi lên vỗ lưng. Hơn nửa ngày, Trương Tái mới hồi khí lại. "Thiên sinh, có cần đến Trường An tìm mấy danh y xem không?" Trương Tái nhẹ nhàng ngăn cản Lữ Đại Lâm vẫn đâm lưng, "Thôi, cũng là bệnh cũ, cùng thúc ngươi cũng nên biết. Hắn cười cười, Ngọc Côn cũng không biết từ nơi nào nghe nói tật xấu này của ta, ngày trước gửi trong thư đã có nói, ho khan nhiều, phải ăn lê các loại nhuận phổi vận, viết thường thực bù đắp cho thuốc. Hàn Ngọc Côn là đệ tử Dược Vương, hắn nói không sai. Quái lực loạn thần, nho giả tự nhiên tránh xa. Những lời đồn đãi này trong thôn dã, bản thân Ngọc Côn là chưa bao giờ nhận, điểm ấy hắn làm rất đúng. Trương Tái nói rất trịnh trọng, Lã Đại Lâm gật đầu thụ giáo. Nói đến thư của Ngọc Côn, kỳ thật bên trong còn nói một số chuyện khác, là liên quan tới một ít nguyên lý trên cách vật, phương diện có liên quan đến lực. Chương 240. Trọng Loan Thiên Trướng Dư Tuyết, Nam. Chương 240, Trọng Loan Thiên Trướng Dư Tuyết, Nam. Nguyên lý của lực học. Lữ Đại Lâm đã từng nghe nói qua ý nguyện vĩ đại của Hàn Cương là muốn lấy tài nghệ của người khác để gần đại đạo, nhưng vẫn không có để ở trong lòng, theo đuổi đại đạo, đi theo con đường chính đạo, bàng môn là thứ mà hắn khinh thường. Là cách nói rất thú vị. Trương Tái lại có khí độ của nhiều người, đối với ý nghĩ của Hàn Cương cũng hết sức ủng hộ. Hắn đem một cây bút lông đặt ngang ở trên mặt bàn, một cây bút, nếu đặt lên bàn, không có ai chạm nó sẽ không động. Hắn đẩy ngón tay, cán bút liền đủ cục lăn ra ngoài, một khi có lực đẩy, cán bút mới có thể động đậy. Thế gian vạn vật không chịu lực, cũng sẽ không động. Phải có lực gia tăng lên trên, mới có thể vận động. Lữ Đại Lâm ngạc nhiên nói, cái này có gì hay mà nói? Ngày nào cũng có thể nhìn thấy. Đạo lý đúng là rất dễ hiểu. Nhưng Ngọc Côn lại hỏi một vấn đề. Trương Tái cầm bút, trong ánh mắt nghi hoặc của Lữ Đại Lâm, buông tay ra, bút lông lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất. Vì sao bút lại rơi xuống, lực này từ đâu mà đến? Phía dưới không có gì nâng. Lữ Đại Lâm nói một câu, cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, Hàn Ngọc Côn nói thế nào? Trong thư của Ngọc Côn nói, mặt đất có lực hút với vạn vật, không chỗ nào không có, không thể ngăn cản. Bút lông hạ xuống, đều là vì có lực kéo xuống dưới. Trương Tái lật qua lật lại trên bàn, rút thư của Hàn Cương ra dạy như một quyển sách, mở ra hơn 10 trang. Lữ Đại Lâm vừa nhìn, trên đó thậm chí còn có đồ án. Hàn Cương dĩ nhiên là dùng đồ án, số cộng thêm văn tự, từng chút một nói rõ quan điểm của mình. Lữ Đại Lâm nhìn một chút, liền nhíu mày lại, trên đó vẽ nhiều điểm khiến hắn nhìn mà đau đầu, Hàn Ngọc Côn đây không phải là tẩu hỏa nhập ma chứ? Vẫn là nhìn kỹ cho thỏa đáng. Trong thư Ngọc Côn nói phải viết ra lý lẽ thăng nguyệt lạc từ đó. Làm sao có thể? Thiên địa đại đạo, há có thể ngang hàng với cán bút? Nhắc là thăng nguyệt lạc, thiên đạo dã. Nhưng trong đó tất có lý khả tuân, chưa chắc đã khác với cán bút. Ngọc Côn nói muốn tìm ra đạo lý trong đó, cũng không phải là không có khả năng. Nghe thấy lão sư nói như vậy, Lã Đại Lâm lại cau mày xem thư của Hàn Cương. Trương Tái đứng dậy chống cửa sổ, một trận gió lạnh thổi tan ấm áp trong phòng, nhưng cũng thay thế không khí đục ngầu. Trương Tái hít sâu một hơi không khí mát mẻ. Hắn tử quan trở lại Hoành Cử trấn, sáng lập thư viện chờ đợi đã lâu, tận mắt nhìn thấy môn hạ đệ tử ngày càng thành tài, mà học thuật nhà mình cũng dần dần hình thành hệ thống. Hoành Cử tiên sinh hy vọng Hàn Cương có thể thành công, vị đệ tử trẻ tuổi xuất sắc kia của hắn, ý tưởng nhận biết về vật chất hẳn là đến từ Trình Kiệt, nhưng dùng số tính toán phân tích đại đạo tự nhiên, hẳn là Hàn Cương tự ra cơ hội. Nếu như có thể có được, có thể bù đắp rất nhiều khuyết điểm trong luận thuật khí học. Thừa nhận đạo thống thánh giáo, vạn thế thái bình, thiên địa, sinh dân đều vào trong lòng đây cũng là nguyện vọng của Trương Tái. Tháng chạp năm Hà Tiểu Hy Linh thứ tư, luân phiên trong gió tuyết cùng trời nắng. Hai ngày trước một trận bão tuyết đã cắt đứt liên lạc giữa Võ Thắng quân Hy Châu và Thông Viễn quân Cùng Châu, đè sập hơn trăm gian phòng ở trong ngoài thành, nhưng đến hôm nay, bầu trời lại là bầu trời trong xanh vạn dặm, trên đỉnh núi tuyết trắng xóa phản xạ ánh mặt trời lóa mắt. Trước cửa Hàn phủ, Hàn Vân Nương bắt chéo tay, xương trắng ấm áp từ kẽ ngón tay tản ra. Hàn Vân Nương qua năm mới 16 tuổi, thân thể hoàn toàn nảy nở, nhìn vẫn có chút nhỏ yếu. Khoác áo choàng màu đỏ tươi, cả bộ da hồ ly quấn quanh cổ, khuôn mặt nhỏ nhắn bị lạnh đến đỏ bừng, chóp mũi vểnh lên đều là đỏ hồng ở biên thành. Trong trạch viện của các hộ gia đình giàu có trong thành Lũng Tây đều được bao quanh bởi tường cao, Hàn gia cũng không ngoại lệ, ngay cả cửa lớn cũng cao gần trượng. Một phó dịch Hàn gia đang muốn treo đùa đảo của thần đồ, hai môn thần của ước lũy ở trên hai cánh cửa, ước lượng vị trí cũng không đủ, chỉ có thể dẫm lên một cái ghế bông treo đùa đảo, còn phải quay đầu lại hỏi Hàn Vân Nương đang nhìn phía dưới. Tiểu Vân Nương tử, ngươi xem có chính thức không? Nhắc một chút, lại sang trái một chút. Còn có vài ngày nữa là đến năm mới, Hàn gia bây giờ là gia đình đứng đầu trong ba gia tộc đứng đầu Cùng Châu, làm việc năm mới cũng phi thường náo nhiệt. Muốn tế tổ, muốn khai tịch, nhiều người phức tạp, trang diện vốn có chút loạn, nhưng có Hàn A Lý gia sai khiến, cũng không có để lại chuyện cười gì. Hàn Cương không để ý đến sự huyên náo bên ngoài, ở trong thư phòng hết sức chuyên chú vào sách vở. Hôm qua sau khi tuyết ngừng, hắn dẫn người đi một vòng ngoài thành, khi không liên lạc được với Vương Tiểu ở Hy Châu, tự chủ trương mở phủ khố, lấy tiền lương ra, chiêu mộ nạn dân làm việc, lấy công thay mặt cứu trợ, dọn dẹp tuyết động trên đường phố trong thành. Hàn Cương đã thông phán, hắn đã ra lệnh, tự nhiên có người đi xử lý, cũng không cần hắn đích thân làm. Công việc cứu trợ, hắn cũng giao phó ra ngoài. Chỉ cần mỗi ngày bất thời gian đi xem quản lý phía dưới có an bài tốt hay không là được rồi. Dù nói thế nào đi nữa, Hàn Cương là một thân dân quan, hắn cũng không muốn nhìn thấy có thường dân chết vì đói. Những người góa bữa cô độc, Hàn Cương sau khi cùng Vương Thiều hít thở, thu nạp bọn họ vào viện điều dưỡng, làm chút việc vặt không tốn sức, cũng có cơm ăn. Mọi việc đều đã được an bài trước, phân công các sự vụ cho những nhân viên thích hợp để hoàn thành. Khiến cho các quan viên bình thường cảm thấy công việc vô cùng rườm rà, Hàn Cương làm lại vô cùng nhàn nhã, rảnh rỗi ngồi trong thư phòng, yên lặng đọc sách. Sang năm là Hy Ninh thứ 5, thi giải ở địa phương sẽ bắt đầu vào tháng 8. Luận thời gian, hắn cũng không có bao nhiêu lãng phí quyết chiến với Mộc Trinh, sau đầu xuân sẽ chờ hắn, trước mắt thời điểm có thể ngồi xuống hệ thống đọc sách, cũng chỉ có một đoạn thời gian như trước khi qua năm mới đến giai đoạn quan triều đình này, quan viên xuất thân tiến sĩ sẽ không giống như lúc tuyển người và quan lại kinh thành, có thể một lần nhảy vào hai cấp. Nhưng thiếu một tiến sĩ cấp đệ nhất định, lên tới trình độ nhất định, sẽ đụng phải một trần nhà trong suốt. Quan viên không xuất thân mặc dù có tài năng nữa, ở trong quá trình trao đổi với quan viên tiến sĩ, đều không thể thiếu bị châm chọc khiêu khích. Ví dụ rõ ràng nhất chính là Tiết Hướng số 1 ở phương diện tài kế trong triều, gã mấy lần ở Thiểm Tây nhậm chức chuyển vận sứ như vậy, nhưng Vương An Thạch đề bạt gã đảm nhiệm 6 đường phát vận sứ, lúc chủ quản cương vận biển hà, là một sấp giấy quả đạn ép lên. Về phần ví dụ khác, Hàn Cương nhất thời nghĩ không ra, quan văn không phải tiến sĩ, không có mấy người có thể thăng lên như Tiết Hướng mình. Vì để thuận lợi phát triển ngày sau, Hàn Cương cần một thân phận tiến sĩ. Quân công không đủ làm bằng chứng. Năm đó Địch Thanh cũng đã nói, trên lệnh của hắn với Hàn Kỳ chẳng qua là thiếu một tiến sĩ thi đậu mà thôi. Nhưng kết cục của hai người lại khác nhau một trời một vực. Còn 8 tháng nữa là tới trường thi, giữa chừng lại có một trận đại chiến phải mất hơn nửa thời gian, đối với Hàn Cương mà nói, có thể nói là thời gian không chờ đợi. Nhưng chức quan hắn có được, coi như là chìa khóa đi cửa sau. Làm quan viên, Hàn Cương không thể tham gia thi giải trong quân châu, mà phải đi đến trụ sở của chuyển vận ty, tham gia thi tỏa thính chuyên môn do quan viên tham gia. Trên danh nghĩa là phòng ngừa quan viên cướp đoạt danh ngạch cống sinh của bần sĩ, nhưng trên thực chất lại để cho những con em thế gia có thân phận quan lại có thể thuận tiện thông qua thi giải. Mà Hàn Cương thì chiếm tiện nghi này, hơn nữa tiện nghi không chỉ một cái. Nếu như một năm trước, khi Thiểm Tây chuyển vận ty còn chưa phân cách, Hàn Cương khẳng định phải đi kinh triệu phủ tham gia thi tỏa thính, cạnh tranh với quan viên các nơi Thiểm Tây. Tuy nói là 10 trúng tuyển 2, tỷ lệ chọn 3 so với 3-400 trường trung học Phúc Kiến, Giang Tây chọn một trường thi giải dễ dàng hơn rất nhiều, nhưng dù sao không bằng hiện tại Thiểm Tây chuyển vận ty một phân thành hai, quan viên khoa này dự bị tham gia thi tỏa thính Tần Phượng chuyển vận ty, cho dù tính cả Hàn Cương, cũng không biết sẽ có 3 người hay là 5 người. Tỷ lệ cạnh tranh thấp như thế, cộng thêm tiêu chuẩn học thuật thấp kém của Tần Phượng, muốn ở giữa bọn họ trổ hết tài năng, đối với trình độ kinh nghĩa của Hàn Cương mà nói, thật sự không phải việc khó gì. Hơn nữa chủ trì tỏa thính thi chính là chuyển vận sứ. Trước sau ở Hà Hoàng đại chiến, vì cam đoan cục diện yên ổn của Tần Phượng, triều đình không đến mức bất đắc dĩ sẽ không cưỡi ngựa đổi soái, hôm nay chuyển vận sứ Thái Diên Khánh đương nhiên không đến mức sẽ ngáng chân mình. Chỉ là đến lúc thi lễ bộ sẽ không có nhiều tiện lợi như vậy, Hàn Cương cũng phải tranh đoạt 300 danh ngạch với mấy ngàn cống sinh đến từ địa khu khác. Nhưng đối với thi đậu tiến sĩ, hắn vẫn có vài phần tự tin dù sao khoa này rất đặc biệt. Quan nhân, Nghiêm Tố Tâm bưng canh nóng đẩy cửa đi vào, còn chưa đến gần, canh trong chén đã là mùi thơm nước mũi. Hàn Cương đọc sách đến mệt mỏi, liền buông sách xuống. Tầm mắt đảo qua đảo lại trên mặt cái hoàn và thiếu, tính toán xem nên ăn cái nào trước cho thỏa đáng. Thuần thục kéo thiếu nữ ngồi trên đùi, tiện tay thăm dò vào trong ngực, không biết có phải do mình ngày ngày dễ chịu hay không. Nghiêm Tố Tâm vốn hơi có vẻ nhỏ nhắn, một tay nắm được ngực, trong khoảng thời gian này giống như trở nên nở nang, ngay cả cảm giác cũng không giống lúc trước. Hàn Cương bóp nhẹ, thân thể mềm mại trong ngực đột nhiên chấn động. Vội vàng buông tay ra, hắn ân cần hỏi, Tố Tâm, làm sao vậy? Thiếu nữ tinh tế kêu đau, có chút đau. Hàn Cương có chút buồn bực, bản thân cũng không dùng bao nhiêu sức lực. Lại thử nhẹ nhàng nắm lấy, Nghiêm Tố Tâm lại hít một hơi lạnh, nhăn lại đôi lông mày thanh tú. Hàn Cương đột nhiên linh quang chợt lóe, nghĩ tới một khả năng. Liền đưa tay dùng sức kéo một cái, một vòng độ ngực sữa đây đã rất nhiều kiêu ngạo vể lên, run rẩy trong không khí. Quan nhân. Nghiêm Tố Tâm kêu lên một tiếng sợ hãi, luống cuống tay chân kéo loạn và táo bị kéo ra. Máu lập tức dâng lên, mặt đỏ như quả táo chín, nóng đến mức nóng lên. Cắn môi dưới, đấm Hàn Cương mấy cái, oán trách trách, đây là ban ngày. Tuy rằng bại lộ một chút liền bị che đậy, nhưng Hàn Cương vẫn cố gắng chú ý phát hiện chỗ đó màu sắc đích xác đã đậm hơn một chút. Tố Tâm, ngươi đây có phải là có hỉ hay không? Hắn lập tức kinh hỉ hỏi. Có vui. Thiếu nữ ngơ ngác. Thấy Nghiêm Tố Tâm mở miệng không biết, Hàn Cương lại đổi cách hỏi, gần đây ngươi có cảm giác muốn nôn hay không? Tố Tâm lắc đầu, nô không có, nhưng sáng nay nam nương muội muội còn nôn một lần, khẩu vị ngày hôm qua cũng không tốt. Hàn Cương vô chán, sao lại chạy tới cùng nhau vậy? Hắn cẩn thận đỡ Nghiêm Tố Tâm đứng lên, phải tìm một bác sĩ có thể cắt hỉ mạch đến xem mới được. Chương 241. Trọng Loan Thiên Trướng Dư Tuyết, 6. Chương 241. Trọng Loan Thiên Trướng Dư Tuyết, 6. Tần Hồng là y quan gần đây được Thái y cục điều tới Hy Hà Lộ, cũng là y sĩ có thủ đoạn cao minh nhất trong thành Lũng Tây hiện nay. Nhưng trước mặt Hàn Cương, hắn tuyệt đối không dám viết danh ý kinh thành. Tên Hàn Cương trong Thái y cục là có liên quan đến Tôn Tư Mạc, hơn nữa viện điều dưỡng do hắn chủ trì còn được thiên tử khen ngợi. Với địa vị của Hàn Cương trong y giới, nói không chừng ngày sau có thể kiêm quản cục Thái y đi, Tần Hồng sao có thể không cẩn thận hầu hạ. Hàn Cương bảo hắn đi viện điều trị trị thương, hắn liền trị liệu thương bệnh. Hàn Cương bảo hắn biên soạn một số phương thuốc thích hợp trong quân, hắn sẽ cùng những thôn ý chỉ biết may vá, trao đổi tâm đắc y thuật. Hôm nay khi bị truyền đến Hàn phủ, Tần Hồng cũng kinh sợ. Hai tuyệt sắc giai nhân chờ hắn bắt mạch chẩn bệnh, cũng không dám nhìn nhiều nửa lần. Ngồi lên ghế điều hòa hô hấp, đặt ba ngón tay lên cổ tay mảnh khảnh, xúc cảm trên đầu ngón tay một mảnh trơn trượt, Tần Hồng cũng không dám có nửa phần tàn niệm. Nhắm mắt lại cảm thụ mạch đập nhảy lên. Sau một lúc lâu, hắn đứng lên, hướng về Hàn Cương cùng Hàn phụ Hàn Mẫu chắp tay hành lễ, chúc mừng cơ hội, chúc mừng lao quan nhân, lao thái quân, hai vị nương tử đích xác đều là hỉ mạch. Thật chứ? Hàn A Lý Hỉ không tìm được, nhưng vẫn không yên lòng truy vấn một câu. Nói tới y thuật, cao nhất Hy Hà Lộ không phải y quan này mà là tăng nhân Chí Duyên. Chỉ là hiện tại Chí Duyên theo Vương Thiểu tới Hy Châu, Hàn Cương đành mời Tần Hồng tới. Nhưng Tần Hồng mặc dù không thể so với những ngựa y kia, thậm chí không thể so với Chí Duyên, nhưng hỉ mạch là như thế nào cũng sẽ không trần sai, hắn gật đầu bảo đảm, chính xác 100%. Hàn Cương phong một phong tạ lễ phong phú, để hạ nhân đưa Tần Hồng ra ngoài. Quay đầu lại, hai nàng đều xấu hổ mang theo é lệ, tay vướt bụng dưới, nở nụ cười hạnh phúc. Chỉ cần có hài tử, cuộc đời của các nàng liền an ổn. Sinh mệnh nho nhỏ còn chưa thành hình trong bụng, quan hệ đến hạnh phúc của các nàng. Nghiêm Tố Tâm, Chu Nam đồng thời có thai, Hàn Thiên Lục và Hàn A Lý luôn miệng nói muốn đến chùa miếu phụ cận thắp hương hoàn nguyện. Từ khi lão đại bắt đầu thành thân, hai người đã trông mong bao nhiêu năm, đến hôm nay, rốt cục cũng đợi được tin vui. Mà Hàn Cương trước sau như một lạnh lùng, cũng có chút khó có thể ngăn chặn vui sướng có nhịn. Sau này phải cẩn thận, không thể mệt mỏi. Chu Nam hỏi Hàn Ân Cần xung quanh Tố Tâm, Hàn Cương chỉ cảm thấy có chút luống cuống tay chân, không biết nên làm cái gì cho phải. Tin tức hai thiếp thất Hàn Cương mang thai rất nhanh đã truyền ra khắp thành Lũng Tây. Nghe nói Hàn Cương có tin vui, Tuần Kiểm Hy Hà Đông Phó Sùng là người đầu tiên mang lễ vật tới cửa chúc mừng. Sau đó, các quan lại tướng tá như Miêu Thụ, Triệu Long, Vương Duy Tân trên đường Hy Hà đều tự mình tới cửa, cơ hồ đạp phá cánh cửa hàng ra. Thân sĩ thương nhân phía dưới không đủ tư cách tới cửa, nhưng cũng đưa lễ tới. Hàn Cương còn chưa chính thức thành thân, đã có con nối dõi, mọi người chúc mừng xong cũng đưa tới một ít nghị luận. Nói Hàn Cương sớm hơn 20 tuổi, lại tân chức quan trong triều, cũng nên thành hôn cưới vợ, cũng có người đến chủ trì. Chức quan của Hàn Thiên Lục không thể thăng đến đâu, ngày sau cũng là chức phong ông. Hiện tại tiền đồ của Hàn Cương xem ra sáng sủa, nhưng thông ra một quan lại, không giống với việc tìm một tân tiến sĩ làm con rể. Khi Hà Lộ có tư cách mở miệng, nhưng không có mấy người. Ngày 23 tháng Chạp, đưa qua bếp thần, cũng coi như là đến ngày Tết. Người nên đến chúc mừng cũng đều đã tới, người tới cửa tặng lễ cũng thưa thớt hơn rất nhiều. Hàn Cương ở trong nha môn xử lý công vụ cuối cùng của năm nay, hai ngày trước nha môn đã phong ấn, mãi đến một tháng sau mới có thể khai ấn. Nghỉ ngơi dài đến một tháng, cũng không có nghĩa là không có việc công. Chỉ là việc quan trọng cần phải đóng dấu ở trong châu không xử lý nữa, về phần những việc vặt, quan lại trong nha cũng không tránh được phải vất vả một phen. Theo lý thuyết, những việc này không phải là nên thông phán quản lý. Thông phán là phó thủ của chi châu, công văn của phó sở, công sự giám sát châu. Nhưng hiện tại Vương Thiệu và Cao Tuân Dụ đều bị tuyết động chặn ở đối diện Điều Thử Sơn, tuyến giao thông giữa Củng Châu và Hy Châu vẫn không thể đạt thông, Hàn Cương cũng chỉ có thể một mình nhắc lên chính sự trong châu trước. Ngoài ra còn có kinh lược ti của Hy Hà, văn tự cơ hợp này của hắn cũng là một đống chuyện muốn hắn xử trí. Cũng vì tuyết rơi dày đặc, giao thông giữa Củng Châu và Tần Châu phía đông cũng bị gián đoạn. Tuy nói không phải không thể liên lạc, nhưng ngày trước phái dịch mã ra ngoài, đến bây giờ cũng không rõ rốt cuộc có đến Tần Châu hay không. May mắn bên Tần Châu gần như đồng thời phái ra người đưa tin, đã đến trước mặt Hàn Cương. Hàn Cương nhanh nhẹn xử lý xong tất cả công việc, đang định về nhà, Tượng Tác Doanh sai người đến báo, ngày trước Hàn Cương bảo bọn họ chế tạo xe trượt tuyết, chờ Hàn Cương đi nghiệm thu. Nghe vậy, Hàn Cương liền nghĩ có nên mang chút rượu tới Hy Châu hay không, cũng vừa vặn có thể biểu diễn nguyên lý cơ học của hắn dùng vào thực tế như thế nào. Vương Hậu là lần thứ hai bị dọa, nhưng ông ta tiến cung diện thánh lại không chỉ hai lần. Chính là ngày thứ hai vừa tới kinh thành, Thiên Tử đã triệu kiến ông ta, mà hôm nay, đại nội lại truyền lời ra, gọi Vương Hậu vào trong cung. Ngẫm lại Hàn Cương đã trở thành thái tử chính bát phẩm, quan lại triều đình chính nhi Bắc Kinh có thể lên điện tham gia triều hội, vậy mà chưa từng gặp qua Thiên Tử một lần, Vương Hậu liền cảm thấy mỗi lần thế sự xuất hiện ý tứ, quả nhiên là khó có thể đoán trước. Vài ngày trước, khi Vương Hậu đến kinh thành, Hàn Cương đang bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió. Vương Hậu nghe được trong dịch quán, bao nhiêu người đều đang bàn tán về Hàn Cương. Quan viên của Hy Hà Lộ thăng quan quá nhanh. Vương Thiệu là tiến sĩ chính hiệu, Cao Tuân Dụ là thúc thúc của Thái Hậu, có thể là bởi vì hai người bọn họ đều không có bao nhiêu chỗ trống để công kích, cho nên Hàn Cương mới nhập quan 2 năm đã thăng chức làm quan trong triều, liền trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Tuổi tác tạm thời không nói, vào quan 2 năm, liền có thể lên điện tham gia triều hội. Cũng chỉ có lúc mới khai quốc, mới có ví dụ như vậy. Mặc dù là Hàn Kỳ 35 tuổi đã vào chính sự đường, tốc độ hắn thăng chức quan trong triều cũng quyết không nhanh như Hàn Cương. Thiến công nhanh như vậy, người ghen ghét Hàn Cương đương nhiên sẽ không ít. Bọn họ sẽ không đề cập đến công lao Hàn Cương lập ra, đem công tích từng trải của hắn để sang một bên, nói Hàn Cương là một kẻ may mắn được vào đảng làm thần. May mắn Hàn Cương không có nhập quan diện thánh, nếu không tội danh A Dua Thiên Tử không thể thiếu. Ngược lại là Vương gia đại nha nội vừa mới làm sùng chính điện kể chuyện làm người trượng nghĩa, ngày trước ở Phàn Lâu dự tiệc, rõ ràng nói với bên ngoài, chỉ cần có người nào dám tự xưng có một nửa công lao của Hàn Cương, hắn lập tức về nhà hướng Vương tướng công đề cử, tiến cử hắn vào triều làm quan. Lời đồn phỉ báng Hàn Cương cứ như vậy biến mất, mà hắn lập xuống công tích cũng bắt đầu truyền lại ở kinh thành. Hàn Cương và nhị nha nội Vương gia có chút giao tình, đây là điều Vương Hậu biết. Mà đại nha nội Vương gia luôn luôn tâm cao khí ngạo, lại thông minh như Văn Ngạn Bác, Tư Mã Quang, có thể ra mặt nói chuyện giúp Hàn Cương, quả nhiên là khó có được. Nghĩ đến quá nửa là được Vương An Thạch bày mưu đặt kế. Hàn Cương thăng làm quan trong triều, mà Vương Hậu thì không chuyển quan. Nhưng bản quan của ông ta cũng thăng chức một lần nữa, tốc độ tiến công cũng coi như là ít có. Tuy nhiên Vương Hậu cũng không định tiếp tục làm quan văn, chuẩn bị chuyển thành võ tư. Làm quan văn tuy rằng an ổn, nhưng Vương Hậu cũng có đủ tự mình hiểu lấy, ông ta ở trên văn sự không có bao nhiêu tiền đồ. Tài học của phụ thân Vương Thiệu ông ta ngay cả một nửa ông ta cũng không học được, mà kiến thức của Hàn Cương ở kinh nghĩa đại đạo, Vương Hậu cũng chỉ có thể ngửa đầu quan sát. Nếu như thi không đậu tiến sĩ, lại muốn hát vang tiến mạnh trong quan trường, tính ra vẫn là chuyển thành quan võ tốt hơn. Xung quanh Hà Hoàng còn có rất nhiều chỗ có thể đi khai thác. Vương Thiệu lập uy ở đây, tất nhiên là có thể di trạch hậu thế, ngày sau cũng có cơ hội lập công cho Vương Hậu. Một cơn gió lạnh thổi qua, Vương Hậu lạnh đến run rẩy. Không thể so với lần trước vào kinh, mùa hè ở bên ngoài sùng chính điện chờ, chỉ là nóng một chút, hơn nữa còn có gió lùa ngoài điện. Nhưng mùa đông canh giữ ngoài điện, lại lạnh quá sức. Nếu là triều thần, còn có tư cách ở thiên các cấm áp chờ gọi, nhưng ngoại thần như hắn, vẫn là thành thành thật thật đứng ở ngoài điện. Biểu hiện kính cẩn một chút, chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Không biết đã đợi bao lâu, cửa lớn của sùng chính điện rốt cuộc mở ra, một đám tể phụ nối đuôi nhau đi ra. Vương Hậu vội vàng không người lui sang một bên, thấy một chân trước mặt đi qua. Dòng người đi hết, trong điện lại qua hơn nửa canh giờ mới có người đi ra, gọi Vương Hậu đi vào. Trong sùng chính điện, ngoại trừ Thiên Tử Triệu Trinh, phía dưới còn có một đại thần ngồi trên ghế thê. Người mặc áo bào tím, eo quấn đai hoa ngự tiên, da mặt như than đen, tự nhiên là tể tướng Vương An Thạch hiện giờ. Diện thánh, Vương Hậu sớm có nhiều lần kinh nghiệm. Hành lễ bái, không bối rối chút nào. Sau khi đứng dậy, Vương Hậu nghe thấy Triệu Tuân hỏi, Hàn Cương tự ủ rượu trong viện điều dưỡng, không biết Vương Hậu có biết hay không. Vương Hậu thoáng sửng sốt, ai đã chuyển đến thái thiên tử? không dám nhìn trộm sắc mặt thiên tử, ông ta cúi đầu giải thích cho Hàn Cương, bệ hạ có hỏi, vi thần không dám giấu giếm. Viện điều dưỡng do Hàn Cương chủ trì quả thật đã tạo rượu, nhưng đã được gia đình đồng ý, hơn nữa rượu do viện điều dưỡng ủ cũng không phải để cho người ta uống, mà là để rửa vết thương. Bởi vì lần trước có mấy tướng tá thích rượu trộm uống, Hàn Cương còn nổi giận lôi đình, nói là dương khí của rượu mạnh quá nặng, có thể dùng để khu trừ khí âm độc làm vết thương thối rữa, uống vào lại sẽ làm tổn thương thân thể. Chỉ có thể dùng bên ngoài, không thích hợp uống thuốc. Lời này của Hàn Cương là để hù dọa Vương Thuấn Thần, Phó Nặc và đám tiểu quỷ kia. Vương Hậu cũng biết đây là nói bậy, nhưng lấy ra giải thích Hàn Cương cũng không có tâm tư 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 lợi, Vương Hậu cảm thấy càng thích hợp hơn. Thì ra là thế. Triệu Tuân xem như bình thường. Mật tấu Tần Phượng chuyển vận ti truyền đến khiến hắn nhìn rất không thoải mái, hắn cũng không hy vọng thần tử hắn coi trọng sẽ là một tiểu nhân tham bỉ. Vương Hậu giải thích, Triệu Tuân nghe, cảm thấy không phải là Lâm Thời biên soạn ra, không đến mức giả dối. Hàn Cương vẫn luôn nói hắn và Tôn Tư Mạc không có quan hệ gì, nhưng y lý này lại khiến người ta thán phục. Còn nhớ rõ hắn luận về trị liệu ngã đánh thương, phải dùng gỗ liêu làm nẹp, thoa đá cao bùn, nước, đất, gỗ đều có, mới có thể khiến xương cốt lớn lên tốt. Một phương thuốc này truyền về kinh, trong thái y cục người người đều than thở. Vương Hậu cũng không ngờ thiên tử ngay cả những chuyện này cũng biết, vội vàng nói, tuy Hàn Cương không hiểu y thuật, nhưng y lý quả thật khiến người ta bội phục. Nghe nói Vương Hậu ngươi và Hàn Cương tình nghĩa không cạn. Triệu Tuân đột nhiên hỏi, là vậy chuyện hắn gặp tiên rốt cuộc là thật hay giả? Triệu Tuân hỏi đến hăng hái, cho dù là thiên tử cũng có một trái tim hóng chuyện. Hàn Cương vẫn luôn nói, lúc trước gặp được chỉ là một đạo sĩ họ Tôn, còn nói quái lực loạn thần, quân tử nên tránh xa. Đệ tử Nho Môn không nói năng gì quái lực loạn thần. Vương An Thạch rất thưởng thức thái độ của Hàn Cương, cho dù thật sự gặp tiên thì sao? Nếu Hàn Cương luôn nói chuyện thần tiên ma quái ở bên miệng, ngày sau đối với tiền đồ của hắn quyết không có ảnh hưởng tốt. Chương 242 Trọng Loan Thiên Trướng Dư Tuyết 7. Chương 242 Trọng Loan Thiên Trướng Dư Tuyết 7. Sắp trời sắp tối, Vương An Thạch mới rời khỏi sùng chính điện. Trong sùng chính điện, thiên tử hỏi Vương Hậu không ít vấn đề, Vương An Thạch đều nghe vào trong tai. Triệu Trinh quan tâm nhất là tình hình quyết chiến ở Hà Hoàng năm sau. Ngay từ đầu đã hỏi Hàn Cương có cất rượu riêng hay không, cũng sợ Hi Hà Kinh Lược Ti người người tư tâm, không chịu dụng tâm với quốc sự. Sau đó nghe Vương Hậu nói, nghe được Vương Thiểu, Hàn Cương chuẩn bị một phen, tâm tình Triệu Trinh cũng trở nên vui vẻ hiếm thấy. Khi Vương Hậu nhân cơ hội chuyển sang thỉnh cầu hắn chuyển thành võ tư, tuyên bố muốn phong lang cư tư cho đại tống, Triệu Tuân liền đồng ý ngay, còn rất vui vẻ chính miệng hứa hẹn khi Vương Hậu chuyển võ quan, có thể viện trợ tăng lên một cấp. Tâm tư của thiên tử đều đặt vào quyết chiến Hà Hoàng. Đối với kế hoạch quyết chiến đầu xuân sang năm, Vương An Thạch cũng không phản đối. Tài nghệ chỉ huy của Hi Hà Kinh Lược Ti, cùng với sức chiến đấu của Tây quân, sớm đã được nghiệm chứng thông qua nhiều lần đại thắng trong mấy năm nay. Vương An Thạch chỉ cảm thấy thời gian có vẻ hơi gấp, nếu có thể dừng lại một năm để bố trí di dân và mở ruộng tốt xung quanh sau khi đánh hạ Hy Châu, có đủ tiền lương tiếp tế cho khai chiến, có thể sẽ ổn thỏa hơn. Nhưng Vương An Thạch cũng hiểu, mình cần phần công lao này, Triệu Tuân cũng rất muốn nhìn thấy phần công lao này. Thiên tử cải cách là vì nội thánh ngoại vương. Đối nội, khiến bách tính an cư lạc nghiệp, đối ngoại, để cho khách quý tứ di phục tùng. Nếu coi ba ti điều lệ ti là dấu hiệu chính thức thi hành tân pháp, vậy đã 3 năm rồi. Nhưng hiện tại ở địa phương thi hành các loại tân pháp điều lệnh vẫn có lực cản rất lớn, các loại điều lệnh tuy mang lại nhiều hồi báo, nhưng cũng không thấy oán hận nhiều. Vương An Thạch cần một thắng lợi trên quân sự, một thắng lợi quyết định họ chứng minh hiệu quả của thi hành tân pháp cho thiên tử. Công lược Hành Sơn phía trước lấy thất bại mà chấm dứt, Hà Hoàng liền không cho phép nửa điểm thất bại, hơn nữa phải mau chóng nhìn thấy hiệu quả. May mắn là tình hình ở Hà Hoàng rất tốt, ít nhất phải tốt hơn so với Thiểm Tây Tuyên Phủ Ti của Hàn Giáng lúc trước. Bản thân Vương Thiệu là soái tài khó có được, dưới sự chỉ huy của hắn, tin chiến thắng Hà Hoàng liên tục truyền đến, trong vòng 2-3 năm, liền thu Hy Châu, cùng Châu về lại Tống. Quan quân chỉ cách Hà Châu chỉ có một bước ngắn, mà trong Kinh Lược Ti, hạng người cao tuân dụ, Vương Trung Chính lại có thể cùng chung sức, người và trên phương diện này hoàn toàn không cần làm cho người ta lo lắng. Một trong những thuộc lại, tướng tá đều là người tài giỏi, nhất là Hàn Cương, bất luận là từ quân sự hay chính sự, phương diện nào cũng đều là người trẻ tuổi cực kỳ xuất sắc, có hắn chủ trì các công việc phía sau, có thể khiến tướng sĩ chiến đấu hăng hái nơi tiền tuyến không có nỗi lo về sau. Hàn Cương, là Hàn Cương năm trước và năm ngoái đã tới nhà kia sao? Giọng nói của Ngô Thị truyền vào tai, Vương An Thạch đột nhiên bừng tỉnh. Không biết từ lúc nào, ông ta đã ở trong nhà. Vợ cũ Ngô Thị đang ngồi đối diện. Suy nghĩ một chút, liền quên chuyện xung quanh, tật xấu này đến bây giờ ông ta vẫn chưa thể thay đổi. Chuyện gì? Vương An Thạch nghi hoặc hỏi. Còn có thể là cái gì? Chuyện của nhị tỷ. Ngô Thị chỉ cho rằng Vương An Thạch mơ hồ, nhưng trượng phu trước đó nói ra cái tên đó, làm cho nàng trầm ngâm. Hàn Cương đích thật là không tệ, gia thế tuy nói kém một chút, nhưng nếu nhị tỷ gả đi, ngược lại là chuyện tốt. Chỉ là có chút phong lưu, điểm ấy không tốt. 2 năm trước Hàn Cương 2 lần vào kinh, Ngô Thị đều gặp qua người trẻ tuổi tới cửa bãi phòng kia. Có thể vào tướng phủ 2 lần, đương nhiên là được phu quân nhà mình coi trọng. Lấy tầm mắt phu quân nhà mình, nhân phẩm sẽ không kém. Mà Hàn Cương lưu lại cho Ngô Thị ấn tượng rất sâu, cũng rất tốt, tướng mạo, khí độ, tiền đồ, tài học đều rất xuất sắc, quan hệ với nhị ca cũng rất tốt. Hơn nữa Hàn gia chỉ là một tiểu môn tiểu hộ, không có quá nhiều liên lụy. Nếu như nhị nữ nhi thật sự gả đi, sẽ không giống như trưởng nữ của Ngô gia ngày ngày bị chọc tức. Chính là lần trước Hàn Cương vì danh ký, cùng đệ đệ của Thiên Tử huyên náo dư luận xôn xao, cuối cùng để cho quan gia ra mặt thu thập tàn cuộc, điểm này chung quy có chút làm cho người ta cảm thấy do dự. Chuyện nuôi dưỡng ca ký nghe cũng nhiều rồi. Hàn Cương mới một người, cũng không tính là cái gì. 2 ngày này phải tìm người làm mối, ngươi nhìn xem ai thích hợp. Nô thị nóng mặt nói, Vương An Thạch có chút căm tức, nói bậy bạ gì đó. Ta nói muốn gả nhị tỷ cho Hàn Cương khi nào? Chuyện của nhị tỷ không gấp được. Hơn nữa, còn không biết Hàn Cương bên kia có định ra hôn sự hay không, cẩn thận trượt chân. Không gấp được. còn phải chờ mấy năm nữa sao? Nô thị lập tức đầy bụng oán khí, hét lên với Vương An Thạch. Vì chuyện của nhị nữ nhi, nàng nói là lòng nóng như lửa đốt, chỉ là thấy trượng phu bận rộn, không muốn đi quấy rầy. Nhưng hôm nay rốt cuộc nhịn không được, ngày nào cũng nghĩ đến trị quốc bình thiên hạ, tu thân thể ra, muội làm được như thế nào? Nhị tỷ sang năm mới 18, người làm cha này ngồi vững như Thái Sơn, ta làm nương lại nghĩ không nhiều, nhị tỷ sẽ thành bà cô già gả không ra ngoài, cũng không nhất định phải là Hàn Cương. Vương An Thạch thấy Ngô thị nghe thấy tên một người trẻ tuổi thì nhìn chằm chằm không tha, giống như con gái nhà mình không gả ra được. Môn hộ, gia giáo của Vương gia y cũng không kém, có cần vội vàng như vậy không? Cho dù không phải Hàn Cương, những nhà khác cũng được. Dù sao ngươi cũng phải tìm một gia đình tốt chứ. Ngô thị vẫn vội vàng. Vương An Thạch nhíu mày, bây giờ tìm tới cửa đều là hạng định ngọn, nào có mấy người đứng đắn. Vậy thì đi tìm. Ngô thị la lên. Cha, nương. Một người đúng lúc đẩy cửa tiến vào, cắt ngang tranh chấp trong thư phòng. Đại ca. Thấy con trai Vương cùng đi vào, Ngô thị ngượng ngùng ngừng lại, cãi nhau trước mặt con gái, bất luận là Vương An Thạch hay là bà ta đều có chút khó xử. Vương An Thạch ho khan hai tiếng, hỏi, đại ca, có chuyện gì? Trong bếp đã làm xong đồ ăn buổi tối, đang chờ cha mẹ tới. Vương cùng quay đầu nhìn ra ngoài cửa, vốn là nhị tỷ tới, nhưng thấy tỷ ấy lâu không về, con liền tới xem một chút. Hắn cười cười, cũng khó trách tỷ ấy không tiện vào. Nhị tỷ ở bên ngoài. Ngô thị nghe vậy, hung hăng trừng mắt nhìn Vương An Thạch một cái, vội vàng đi ra ngoài đuổi theo nữ nhi. Vương cũng không người đưa mắt nhìn Ngô thị rời đi, lúc này mới đến gần, khuyên nhủ Vương An Thạch, cha, chuyện của nhị tỷ cũng phải gấp rút làm, không thể kéo dài nữa. Ngươi cũng cảm thấy Hàn Cương tốt. Hàn Cương nhi tử chưa từng thấy qua, nhưng nghe đồn, nhân phẩm cũng không kém. Về văn học tuy là hơi kém, nhưng tài năng đã là danh truyền trong triều. Hôm nay bất quá là tuổi đôi mươi, đã tích công làm quan trong triều. Xem qua lại hành sự của hắn, đối với biến pháp càng nhiều viên hộ, hẳn là nhân tài có lòng với quốc sự. Cùng là tuấn kiệt trẻ tuổi danh khắp thiên hạ, Vương Diệp tâm cao khí ngạo cũng không cho rằng mình kém hơn Hàn Cương một chút. Bản quan đều là đồng ý với thái tử, nhưng có thêm một danh hiệu tiến sĩ, còn là thuyết thư của Sùng Chính Điện, có tư cách mỗi ngày gặp mặt thiên tử. Đánh giá Hàn Cương chính là rất khách quan, không có nửa điểm đố kỵ. Điều này vi phụ cũng biết. Vương Ngao ngồi xuống bên cạnh Vương An Thạch, khi Hàn Cương lên kinh thành, ba sách lược đã đưa cho cha, không sách lược nào không phải là thượng sách xoay chuyển cả khôn, có thể thấy Hàn Cương rất chân thành với Tân Pháp. Hắn lại mấy lần từ chối ở lại kinh thành, càng đủ thấy hắn không phải là hạ người định nọt. Đúng là quá mức. Vương An Thạch lắc đầu, Thanh Miêu Pháp đổi tên, Tư Lại Trọng Độc, hai con này đều còn tốt, nhưng con thứ ba. So với thuật trinh chu của Tuấn Khứ Tứ Hung, Hàn Cương định ra được điều sách đã là rất ôn hòa rồi. Tân Pháp có rất nhiều điều lệnh, cái nào không có hiệu quả rõ ràng, đại nhân hôm nay không cần phải cố kỵ hạ người ngu dốt nữa. Tim Hải Nhi nói, phải trinh chu Tứ Hung hiện nay, phải trốn xa Tứ Hoang. Vương An Thạch nhìn trưởng tử chậm rãi nói, âm thầm thở dài. Người trẻ tuổi đều là không sợ hãi như vậy, ít vướng bận, cố kỵ cũng ít. Thượng như Hàn Cương, thuận miệng nói mấy câu liền muốn khơi mào đảng tranh. Mà đại nhi tử của hắn, cũng là tuổi trẻ khí thịnh không đem đảng tranh hậu quả để vào mắt. Chỉ có ở lại trong quan trường nhiều hơn vài năm, mới biết được không phải mọi chuyện đều có thể mạnh mẽ tới. Những người trong đảng cũng bị hắn chèn ép đều gọi hắn là bướng tướng công. Nói Vương An Thạch hắn khư khư cố chấp, không nghe người ta khuyên. Nhưng nếu hắn thật sự làm việc như vậy, rất nhiều tân pháp mấy năm qua đã sớm thi hành toàn bộ. Không cần phải đi thử từng con đường hoặc mấy đường trước, sau khi xem xét kết quả, tiến hành sửa chữa tương ứng, mới có thể thi hành cả nước. Vương An Thạch chỉ là không để ý tới những lời nói nhảm nhí của đảng cũ mà thôi. Đại ca, ngươi thật sự cảm thấy Hàn Cương rất tốt sao? Có phải là Hàn Cương hay không, Hải Nhi không tiện nhiều lời. Nhưng dù sao cũng phải tìm một gia đình đồng tâm đồng đức với phụ thân. Vương Ngao ngừng một chút, ngữ khí trầm trọng thở dài, cũng không thể để cho nhị tỷ ra nước mắt nhìn hoa vàng, đúng không? Vương An Thạch im lặng không nói. Ép mắt nhìn hoàng hoa, là câu thơ do trưởng nữ nhà họ Ngô viết. Con gái lớn gả đến nhà họ Ngô là mối hận trong lòng cả nhà Vương An Thạch. Từ nhỏ bà ta đã thông minh lanh lợi, lại giỏi về thơ tử, cực kỳ yêu thương. Vương An Thạch trái chọn phải chọn, cố ý chọn bạn tốt con trai Ngô Sung. Cố tình bởi vì chuyện biến pháp, hai nhà sinh xa, làm con gái lớn sống rất không thoải mái ở nhà họ Ngô. Mùa thu còn gửi một phong thư tới, trên đó viết một bài thất tuyệt, Tây Phong bất nhập tiểu song xa, thu y ứng thương ước gia ta. Cực mục giang sơn ngàn vạn hận, vẫn cùng nước mắt nhìn hoa cúc. Để cho vi phụ suy nghĩ thêm một chút. Dù sao cũng phải hỏi Hàn Cương rốt cuộc có định ra hôn sự hay không trước đã. Vương An Thạch thở dài, quốc sự, gia sự, sự sự làm cho người ta phiền lòng. Hắn hỏi vương cùng, ngươi làm thuyết thư Sùng Chính Điện nha, ngày mai sẽ phải lên điện tuyên truyền giảng giải, đã chuẩn bị xong chưa? Vị trí thuyết thư của Sùng Chính Điện không dễ ngồi, chẳng những phải giảng giải yếu nghĩa kinh sử như thiên tử, đồng thời cũng là cố vấn bên cạnh thiên tử. Phải kiến thức bên bác, lại tinh thông kinh sử, ít chút tài học sẽ bị thiên tử hỏi đến cứng họng. Hơn nữa nói ra, bao nhiêu lỗ tai nghe, Triều Nhân Tông được bổ nhiệm làm cổ xương triều, Dương An Quốc, văn danh ngày xưa của hai người bọn họ, chính là bởi vì nói sai mấy câu, bị người ta nói là trò cười mà rớt xuống ngàn trượng. Tuy đây không phải lần đầu tiên Vương Anh Tuyền lên điện tuyên truyền giảng giải, nhưng Vương An Thạch là cha, luôn phải chịu đựng một chút phân tâm. Vương Ngao tự tin cười lên, với tài học của Hải Nhi, cha không cần lo lắng. Nhiều lần như vậy, chưa từng xấu mặt.